Chương 147, Vương Bá Ngưu Dạ Tâm. Phụ thân, sư phụ ta nói Thiên Khung Hoàng Triều Khương Thị Hoàng thất phải thuần phục Diệp Ma Chủ, việc này ta cũng không thay đổi được gì, ta chỉ nói vậy thôi, lần này ta muốn rời khỏi giới ngoại cùng sư phụ tiến vào giới nội tu hành, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc Diệp Ma Chủ, nếu không cho dù ta cũng không thể cứu được ngươi, ta đi đây. Khương Vô Thủy thanh âm vang vọng bên tai Khương Vô Cực, sau đó thanh âm dần yếu sau cùng biến mất, hiển nhiên Khương Vô Thủy đã rời đi. Bổn tọa không muốn tốn nhiều thời gian, đưa ra trấn quốc cấn cho bổn tọa, nếu không. Vương Bá Ngưu ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khương Vô Cực, âm thanh băng hàn đến cực điểm. Nghe Vương Bá Ngưu bá đạo như vậy, không một chút nào nể mặt thân là hoàng đế như lão, nội tâm Khương Vô Cực oán hận đến ngứa răng, nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ định nọt đáng khinh, từ trong lồng ngự móc ra trấn quốc cấn, vẻ mặt tiện tiện cười hề hề nói: "Diệp Ma Chủ, đây là trấn quốc cấn." Nhiều lời Vương Bá Ngưu quá khẽ, không cho Khương Vô Cực một chút sắc mặt tốt nào, bàn tay khẽ hấp lực, trấn quốc cấn bay vào trong tay hắn, sau đó Vương Bá Ngưu dùng thần niệm của mình vạch phá thần niệm của Khương Vô Cực trong trấn quốc cấn, khiến cho trấn quốc cấn giờ khắc này triệt để vô chủ. Mà khi cầm trong tay trấn quốc cấn, Vương Bá Ngưu nhạy cảm phát hiện vạn vật trong Thiên Khung Hoàng Triều bắt đầu trở nên điêu tàn, thiên địa toát ra một cỗ hơi thở tử vong cùng bi thương, hơn nữa càng ngày càng nồng đậm, khiến cho người ta có cảm giác Thiên Khung Hoàng Triều muốn vong quốc. Trấn quốc cấn chịu tại Thiên Khung Hoàng Triều khí vận mà Khương Vô Cực là người nắm giữ và cũng là người duy nhất có thể sử dụng Thiên Khung Hoàng Triều, có thể dùng nó tăng tuổi thọ, tăng tu vi, bảo đảm cân bằng cho sinh linh trong quốc gia. Hiện giờ thần niệm của Khương Vô Cực giấu trong trấn quốc cấn bị ta chém sạch, nghĩa là Thiên Khung Hoàng Triều giờ khắc này trở thành vô chủ quốc gia, không có ai điều khiển trấn quốc cấn thì tự nhiên vạn vật mất đi khí vận trèo chống dần điêu tàn. Ken bắt được trấn quốc cấn trấn quốc khí vận, phải trang lấy ra. Hệ thống thanh âm vang lên bên tai Vương Bá Ngưu. Được. Vương Bá Ngưu gật đầu đồng ý. Ken. Hệ thống nhiệm vụ chính tuyến 2, ký chủ đã hoàn thành nắm giữ Thiên Khung Hoàng Triều thế lực, ban thưởng Thiên Khung Hoàng Triều trở thành lãnh địa của ký chủ, tu vi ký chủ tăng nhất cấp, từ cái thế võ hoàng chi cảnh đột phá tôn cấp võ tôn cảnh, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng làm việc xấu. Thanh âm hệ thống vang lên trong ngáy mắt, Vương Bá Ngưu đột nhiên cảm giác mình siêu thoát, trở thành tồn tại giống như thần ma bên trong Thiên Khung Hoàng Triều, chỉ cần hắn muốn, nhất niệm hóa thương sinh, nhất niệm lĩnh hằng chỉ là đơn giản. Trong lãnh địa của hắn, hắn không gì không làm được, hắn muốn ai chết người đó phải chết, hắn muốn ai sống người đó chết không được. Hệ thống nhiệm vụ chính tuyến 3, ký chủ trong vòng 10 năm nhất thống Trung Châu, hệ thống khen thưởng Trung Châu trở thành lãnh địa của ký chủ. Mong ký chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3, bởi vì theo hệ thống suy đoán thì hỗn độn khí sẽ xuất hiện trong đỉnh Bất Chu Sơn Trung Châu, khi nắm giữ thiên đạo quyền năng ở Trung Châu, nó sẽ trợ giúp ký chủ chấn áp vô số thiên tiêu lão bất tử, cướp lấy hỗn độn chi khí, nhất thế thành đế. Hệ thống thanh âm lạnh lùng nói: "Xem ra, bổn tọa muốn cùng thiên hạ là địch." Vương Bá Ngưu hào khí như mây nghĩ thầm: "Vì sao nói cùng thiên hạ là địch?" Bởi vì Vương Bá Ngưu muốn nhất thống Trung Châu thì phải thu phục, chém giết, đổ sát hết thể thế lực phản kháng, mà các thế lực đó sẽ đơn giản để hắn đổ sát từng thế lực hay sao? Lúc đó chỉ sợ cả Trung Châu thế lực liên hợp lại cùng thảo phạt hắn. Trung Châu diện tích lớn cỡ nào? Phải mấy cái mặt trời cộng lại, mà hắn muốn thống nhất Trung Châu ít ra hắn phải có một thế lực siêu việt đỉnh cấp thánh địa mới có tư cách cùng thiên hạ là địch. Mà muốn sát Lục Ma Tông trở thành đỉnh cấp thế lực vẫn còn gánh nặng đường xa. Ba ngày sau, Vương Bá Ngưu dùng thiên địa quyền năng mạnh mẽ gieo trong lòng tất cả sinh linh bên trong Thiên Khung Hoàng Triều một ý nghĩ duy nhất, đó chính là vô điều kiện thuần phục hắn, thuần phục sát Lục Ma Tông. Sau đó Vương Bá Ngưu mạnh mẽ cải tạo Khương Thị Hoàng Thất Hoàng Cung trở thành sát Lục Ma Tông tổng bộ, các thành phủ, các trấn, các tỉnh, các thôn trong Thiên Khung Hoàng Triều đều có sát Lục Ma Tông võ giả nắm trọng quyền tài quản. Đồng thời Vương Bá Ngưu cũng tự mình ra tay từ trong Thiên Khung Hoàng Triều mấy trăm tỷ sinh linh lựa chọn ra 108.000 người có kiếm tu thiên phú mạnh mẽ thay đổi ký ức, khiến bọn hắn trở thành kiếm đường võ giả dưới trướng của Tàng Thiên Cơ. Hơn nữa Vương Bá Ngưu tốn hao thiên địa chi lực mạnh mẽ nâng tu vi của đám kiếm đường võ giả lên võ vương cảnh giới, sau đó từ hệ thống cửa hàng hối đoái một tôn linh hồn kiếm tu cường giả bị các đời hệ thống chủ nhân giết chết sau đó đem đưa cho hệ thống. Vương Bá Ngưu dùng thiên địa chi lực mạnh mẽ sao chép lại ký ức của tôn kiếm đạo cường giả này đưa vào kiếm đường võ giả linh hồn, khiến 108.000 kiếm đường võ giả đều nắm giữ đồng nhất kiếm đạo linh ngộ, kỹ năng chiến đấu, kỹ năng ứng biến của vị cường giả kiếm tu kia. Cho nên kiếm đường võ giả lúc này có thể nói đều là thân kinh bách chiến sát phạt kiếm tu, vượt cấp chiến đấu đơn giản như ăn cơm uống nước. Vương Bá Ngưu muốn chế tạo đội quân chinh chiến thiên hạ đương nhiên phải mạnh nhất, phải cường đại nhất. Sau đó Vương Bá Ngưu cũng tự mình ra tay từ trong Thiên Khung Hoàng Triều mấy trăm tỷ sinh linh lựa chọn ra 30 vạn người có võ tu thiên phú mạnh mẽ thay đổi ký ức, khiến bọn hắn trở thành chiến đường cùng đấu tự các võ giả dưới trướng của đệ tam ma tôn Vương Bá Ngưu và đệ tứ ma tôn Diệp Thiên Lý. Hơn nữa Vương Bá Ngưu tốn hao thiên địa chi lực mạnh mẽ nâng tu vi của đám chiến đường, đấu tự các võ giả lên võ vương cảnh giới, sau đó từ hệ thống cửa hàng hối đoái một tôn linh hồn võ đạo cường giả bị các đời hệ thống chủ nhân giết chết sau đó đem đối cho hệ thống. Vương Bá Ngưu dùng thiên địa chi lực mạnh mẽ sao chép lại ký ức của tôn võ đạo cường giả này đưa vào chiến đường võ giả linh hồn, khiến 30 vạn chiến đường võ giả đều nắm giữ đồng nhất võ đạo linh ngộ, kỹ năng chiến đấu, kỹ năng ứng biến của vị võ đạo cường giả kia. Và cuối cùng Vương Bá Ngưu từ trong Thiên Khung Hoàng Triều mấy trăm tỷ sinh linh lựa chọn ra 10 vạn người bản chất tà ác lãnh huyết âm u sau đó mạnh mẽ thay đổi ký ức, khiến bọn hắn trở thành huyết sắt đường võ giả dưới trướng của Nam Cung Lưu Vân. Hơn nữa Vương Bá Ngưu tốn hao thiên địa chi lực mạnh mẽ nâng tu vi của đám huyết sắt đường võ giả lên võ vương cảnh giới, sau đó từ hệ thống cửa hàng hối đoái một ma đạo cường giả bị các đời hệ thống chủ nhân giết chết sau đó đem đối cho hệ thống. Vương Bá Ngưu dùng thiên địa chi lực mạnh mẽ sao chép lại ký ức của tôn ma đạo cường giả này đưa vào huyết sắt đường võ giả linh hồn, khiến 10 vạn người huyết sắt đường võ giả đều nắm giữ đồng nhất ma đạo bí pháp thuật pháp linh ngộ, kỹ năng chiến đấu của ma đạo, kỹ năng ứng biến của vị cường giả ma tu kia. Như vậy chiến đường, huyết sắt đường, đấu tự các, kiếm đường bốn đại cơ cấu đều có tổng số võ vương cảnh giới võ giả chính là hơn 50 vạn võ giả, có thế lực như vậy cho dù đỉnh cấp hoàng triều Vương Bá Ngưu cũng đơn giản diệt quốc. Bên trong ngũ vực tứ hải, không có bất luận quốc gia nào dưới tiên triều có thể chống lại Vương Bá Ngưu bốn chi quân đội, những nơi bốn chi quân đội đi ngang qua tất nhiên thế như trẻ che diệt quốc. Nhưng mà Vương Bá Ngưu cũng không thỏa mãn, bởi vì bốn chi quân đội trong dã tâm của Vương Bá Ngưu chính là chưa đủ cường đại, hắn tính toán đem hết thảy bốn chi quân đội này tăng đến võ hoàng cảnh giới, sau đó mới có cũng đủ nắm chắc cùng với khắp thế lực trong Trung Châu, kể cả các châu còn lại chém giết. Chẳng qua Thiên Khung Hoàng Triều thiên địa chi lực căn bản vô pháp chống đỡ dã tâm của Vương Bá Ngưu, bởi vậy hắn chỉ có thể đem ánh mắt đặt vào các quốc gia còn lại. Chương 148, số mệnh chi chiến. Lúc này đây tại Đấu Khí Đại Lục, Tiêu Viêm ánh mắt sát ý nhìn thiếu niên đứng đối diện mình, thiếu niên này khuôn mặt tuấn dật lạnh lùng, phong trần xuất chúng, bộ dạng hờ hững giống như không đặt Tiêu Viêm vào mắt. "Tiêu Đinh, ngươi năm lần bảy lượt đối đầu với ta, hôm nay ta muốn đạp ngươi dưới chân để cho thế nhân biết, ta Tiêu Viêm thiên tài, trở về." Tiêu Viêm thập phần tùy ý nhảy lên lôi đài, thiếu niên khuôn mặt non nớt lóe lên vẻ bá đạo ngạo nghễ. Vương Bá Ngưu thấy tư thái phóng khoáng bá đạo của Tiêu Viêm, ánh mắt hắn lóe lên thưởng thức, cái đầu hơi gật xem như đã đáp lời. Lúc này đây trong ánh mắt Vương Bá Ngưu hiếm thấy không có nữa phần kinh thị, bởi vì Tiêu Viêm đích xác có thực lực để tiêu ngạo, ở cái trung cấp thế giới như Đấu Khí Đại Lục, Tiêu Viêm bằng vào số tuổi nhỏ như thế trong vòng 3 tháng đột phá từ Đấu Khí Tam đoạn đến Đấu Viện Nhất đoạn, quả thật thiên phú và nỗ lực cũng không tầm thường. Ở thế giới này, Tiêu Viêm tuyệt đối vai chính, mà Tiêu Ninh chỉ là một tiểu nhân vật. Nếu không phải Vương Bá Ngưu phụ thân xuyên qua trên người Tiêu Ninh, bằng vào thiên phú kém cỏi cùng với tính cách lười biếng trầm mê nữ sắc của Tiêu Ninh vĩnh viễn không thể cùng tiểu tử Tiêu Viêm này sánh vai đứng với nhau, cùng nhau tranh đoạt đệ nhất lễ trưởng thành nhờ như hiện tại. Khoảng cách của Tiêu Nhị Hệ Nở trước kia với Tiêu Viêm hiện tại giống như hai đường thẳng song song, mà Tiêu Ninh thì đã đi vào ngã rẽ, còn Tiêu Viêm vẫn tiếp bước đi thẳng, hai người vĩnh viễn không thể gặp nhau. Nhưng là hiện tại Vương Bá Ngưu mượn xác Tiêu Ninh, hắn muốn cho cuộc đời tiểu nhân vật Tiêu Ninh có thể lóe lên một tia sáng, có thể hào quang rạng rỡ, dù trong dòng sông lịch sử của Đấu Khí Đại Lục, Tiêu Ninh ít nhất đã từng cùng Thiên Mệnh chi tử Tiêu Viêm đánh nhau, thậm chí đã bại Tiêu Viêm. Đấu Phá Thương Khung sách này Vương Bá Ngưu đã từ hệ thống hối đoái ra đọc để tìm hiểu rõ ràng về đấu phá thế giới, cộng thêm Vương Bá Ngưu xuyên qua tiểu nhân vật như Tiêu Ninh, hắn có thể cảm nhận được tiểu nhân vật thống khổ cùng bi ai, thân là một cái tiểu nhân vật vai ác số mệnh chú định là đá kê chân cho nhân vật chính, không được mọi người trong gia tộc yêu thích, không được mọi người trong gia tộc coi trọng, bản thân giống như người qua đường ất và người qua đường giáp chỉ vĩnh viễn là người qua đường, không dính liếu hay ảnh hưởng một chút nào trong dòng sông lịch sử đấu phá đại lục. Tất cả mọi người cơ bản đều trời sinh là người qua đường, một số ít trời sinh là vai phụ, và một số ít nữa trời sinh là vai chính, ngoài vai phụ đi theo vai chính ra, chỉ có vai ác nhân vật phụ mới có thể theo kịp bước chân hay xuất hiện trong cuộc đời của vai chính theo từng giai đoạn, thiếu niên, trưởng thành, vô địch, khiến vai chính thống khổ hoặc trưởng thành, mạnh mẽ lên. Nhưng Vương Bá Ngưu muốn cho Tiêu Ninh tiểu nhân vật trở thành siêu siêu cấp vai ác, đánh bại thậm chí mà sát vai chính, trở thành một đời truyền kỳ. Hơi suy tư một lát, Vương Bá Ngưu liền cắt đứt suy nghĩ, thiên địa chi lực ở trong cơ thể hắn nhanh chóng xoay tròn, ma huyết đại pháp trong phút chốc vận chuyển, một cổ vô biên huyết khí từ trên người Vương Bá Ngưu phát ra, kinh động bát phương. Cổ lực lượng này là như thế nào? Chẳng lẽ Tiêu Ninh cũng đột phá linh giả? VĐF, tuổi trẻ một đời này sao lại có thể xuất hiện ba vị linh giả, ngoài Tiêu Viêm, Tiêu Vân Nhi giả, Tiêu Ninh cũng đột phá linh vực rồi. Một tên nội tộc nữ đệ tử sắc mặt kinh ngạc hét to. Không chỉ đơn giản là linh vực, ngươi không để ý cổ huyết khí toát ra từ cơ thể hắn ư? Trình độ huyết khí này không đơn giản chỉ là nhất tinh linh giả. Một chi nội tộc thiếu niên sắc mặt kinh sợ nói. Hiện tại không phải thời điểm suy xét mấy thứ tào lao này, các ngươi mau xem, Tiêu Ninh đã xông lên trước tấn công Tiêu Viêm rồi, loại tốc độ này quả thật quá nhanh, nếu là ta cũng không thể phát hiện thân ảnh của Tiêu Ninh. Một chi nội tộc đệ tử sắc mặt kinh hãi hét lớn. Nguyên bản chỉ là cuộc chiến đấu của hai gã thiếu niên đệ tử, nhưng giờ khắc này tình huống gay cấn lại không thua kém các thanh niên trưởng thành của Tiêu gia đệ tử chiến đấu. Loại cấp bậc võ giả này chiến đấu đối với các thiếu niên trong Tiêu gia vẫn chưa đột phá đấu giả chính là cơ hội ngàn năm có một để học tập, từ trong cuộc chiến giữa hai người bọn họ học và rút ra được nhiều bài học bổ ích. Đó là cái gì? Tiêu Ninh lại có thể hai chân không chạm đất lướt đi, VĐF, không phải chỉ có linh sư mới có thể sử dụng linh lực tạm thời cách không mà đi hay sao? Vương Bá Ngưu thực lực tuyệt đối siêu việt thế hệ tuổi trẻ Tiêu gia rất nhiều, bởi vì ma huyết đại pháp chính là cấp tiến công pháp, Vương Bá Ngưu chẳng cần tu luyện, chỉ cần liều mạng giết người Tiêu gia sau đó hấp thu máu huyết trong cơ thể bọn họ là hắn tu vi cứ như làn sóng đập vào bờ, tăng mạnh dần dần. Vương Bá Ngưu lợi dụng con trai đại trưởng lao thân phận lừa giết hơn 20 thanh thiếu nữ, thiếu niên Tiêu gia tộc nhân, hấp thu sạch máu huyết của bọn hắn, trong vòng 3 tháng ngắn, lùi đột phá cựu tinh đấu địa, thậm chí nữa chân đạp tới đấu sư cảnh giới. Cho nên đối mặt với tiên tri tiêu tử như Tiêu Viêm, Vương Bá Ngưu không hề có một chút áp lực, lúc này đây hắn chỉ dùng 2 phần 10 thực lực để chiến đấu, tuy nhiên 2 phần thực lực của Vương Bá Ngưu cũng đủ để ngạo thị một đời tuổi trẻ Tiêu tộc. Tiêu Viêm không hổ là thiên tri tiêu tử, nhẹ nhàng vô cùng đón đỡ được công kích của Vương Bá Ngưu, sắc mặt bình thản, hiển nhiên còn dư lực. Vì cái gì lần trước ngươi muốn giết ta? Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lẽo mở miệng nói, thanh âm rất nhỏ chỉ có hai người có thể nghe. Bởi vì ta không ưa ngươi, với lại ta chính là vai ác muốn giết vai chính không phải là việc đương nhiên hay sao? Vương Bá Ngưu nhàn nhạt đáp. Tiêu Viêm tuy là người xuyên việt nhưng hắn cũng không hiểu vai ác là gì, cho nên cũng không có tiếp tục hỏi, nhưng bàn tay hắn lại tăng lên lực đạo lên mấy phần, hiển nhiên bị lời nói của Vương Bá Ngưu chọc giận không nhẹ, Tiêu Viêm muốn toàn lực xuất thủ. Suy hòa trưởng. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gầm lên vung quyền, lực đạo của Tiêu Viêm giờ khắc này giống như được áp xúc lên 3-4 thành, Vương Bá Ngưu áp chế thực lực cho nên trở tay không kịp bị cổ quái lực đánh bay ra mấy mét. Này hết thể liền ở trong chớp nhoáng phát sinh, chung quanh vây xem của chúng lại không có quá lớn phản ứng, tựa hồ vốn là hẳn là như thế, một cái linh giả thất tinh tồn tại, có được tuyệt đối áp chế lực lượng, chẳng sợ Tiêu Đinh tốc độ hướng lại mau, ngăn không được một quyền chi uy lại có tác dụng gì. Đây là suy hỏa trường à? Nhìn cũng tạm được đấy. Vương Bá Ngưu vô vô bụi đất bám trên ngực, sắc mặt bình thản hỏi, giống như không chịu một chút thương thế gì. Tiêu Viêm sắc mặt kinh ngạc, hắn không ngờ Vương Bá Ngưu đón đỡ Suy Hỏa Trưởng lại không chút bị thương, mà bàn tay Tiêu Viêm lại ẩn ẩn đau đớn. Thực lực của ngươi chỉ đến đó thôi sao? Chỉ đủ gãi ngứa cho ta? Vương Bá Ngưu nhàn nhạt nói, vẻ mặt hiện lên vẻ khinh thường. Vẻ khinh thường là Vương Bá Ngưu cố ý, hắn đang muốn Tiêu Viêm không nhịn được gọi dược lão gì đó nhập thể, lúc đó mới có ý tứ. Thực lực của hắn quá cường đại so với Tiêu Viêm, nếu Tiêu Viêm chỉ có thực lực yếu nhược như thế, vậy thì cuộc chiến này sẽ nhanh kết thúc. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, bàn tay phải mở ra, chợt nắm chặt lại, một cỗ hấp lực hung mãnh bắn ra từ bàn tay, huyền giai đấu kỹ, hấp trưởng. Vương Bá Ngưu đứng im chịu một trường này ảnh hưởng, hắn chỉ cảm giác bản thân chịu một cỗ hấp lực kỳ lạ, thân thể không tự chủ bay tới Tiêu Viêm. Nếu như Vương Bá Ngưu muốn thì cỗ hấp lực này không kéo được hắn, tuy nhiên hắn chỉ muốn xem Tiêu Viêm tiếp theo muốn làm trò gì. Khi thân thể Vương Bá Ngưu đến càng gần Tiêu Viêm, sắc mặt Tiêu Viêm lóe lên vẻ mừng rỡ, sau đó hắn hét lên một tiếng Suy Hỏa Trưởng, còn bàn tay thì vung mạnh quyền lên ngực Vương Bá Ngưu. Cỗ hấp lực cộng thêm Suy Hỏa Trưởng tạo nên phản ứng dây chuyền, khiến uy lực Suy Hỏa Trưởng tăng lên gấp 5 lần, cho nên Vương Bá Ngưu liền bị Suy Hỏa Trưởng tiếp tục đánh bay ra mấy mét. Nhìn Tiêu Ninh liên tiếp bị đánh bay, vô số Tiêu gia tộc nhân đều kinh hãi thực lực của Tiêu Viêm, bởi vì Tiêu Ninh thực lực đấu giả đứng xem như đứng đầu trong đám thanh thiếu niên Tiêu gia, nhưng hắn lại bị một tên phế vật thiên tài nhất trưởng liên tiếp đánh bay 2 lần, khiến cho bọn họ đều cảm giác sợ rằng thiên tài 3 năm trước lúc này đã trở về. Vô số người trước đó trêu chọc khinh bị Tiêu Viêm cờ UNNG không nhịn được hô to Tiêu Viêm cố lệnh. Thiếu tộc trưởng cố lệnh. Dưới đài, nhìn Tiêu Ninh bại nhanh chóng như vậy, gương mặt Tiêu Ngọc lộ ra một nét cười thầm, chỉ là che kín đi vẻ không thể tin nổi. Chiếc miệng nhỏ hồng nhuận có chút mở ra, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Sau cả nửa ngày, chậm rãi hồi phục lại tinh thần, trên khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Ngọc mang theo một chút sắc hồng nhuận, nhẹ giọng lẩm bẩm nói tên tiểu hỗn đản này, như thế nào lại trở nên cường liễu như vậy? Chẳng lẽ trong lúc khổ tu đấu khí, hắn còn có cả thời gian nhàn rỗi tu luyện đấu kỹ sao? A a, Tiêu Viêm tiểu thiếu gia không chỉ có đấu khí mạnh mẽ, ngay cả đấu kỹ cũng nắm chắc như vậy, đến mức lô hỏa thuần thanh, có lẽ Tiêu gia tộc trưởng phải hao phí không ít tâm lực à? Vị khách quý mở miệng. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Nhã Phi vẫn bị thủ đoạn của Tiêu Viêm làm cho chấn động, trong lúc vẻ mặt hơi trầm xuống, trong con mắt đẹp mê người kia lại lóe ra một tia dị quang, liền quay sang Tiêu Chiến ở bên cạnh thản nhiên mỉm cười nói: "Muốn học tập được đấu kỹ cao thâm, phải có người tự mình dạy dỗ cộng một chút năng khiếu." Xem ra Nhã Phi đã cho rằng Tiêu Chiến chính là người đã dạy dỗ cho Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Chiến cảm thấy tức cười, lắc đầu cười khổ. Đừng nói hắn căn bản không có giáo huấn qua cho Tiêu Viêm về đấu kỹ, chính là hắn nghĩ dù lúc trước có dạy thì Tiêu Viêm cũng không thể sử dụng đến cái loại đấu kỹ kỳ dị này. Với những nhận thức của hắn về những đấu kỹ trong gia tộc, tựa hồ cũng chưa có nghe nói qua về loại đấu kỹ này. Nếu như chưa bao giờ thấy qua, liền chỉ có một nguyên nhân đấu kỹ mà Tiêu Viêm sử dụng, vốn không phải là của Tiêu gia có. Nếu không phải đấu kỹ của Tiêu gia, vậy Viêm Nhi từ đâu mà học được? Trong lòng có chút nghi hoặc, Tiêu Chiến hướng ánh mắt về phía những nhân vật cao tầng trong gia tộc, nhưng lại thấy bọn họ mang ánh mắt có chút quái dị hướng về phía mình. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, Tiêu Chiến cũng sửng sốt đầy ngạc nhiên, nguyên lai cả bọn họ cũng tưởng chính mình là người dạy cho Viêm Nhi những đấu kỹ đó phải không? Bĩu môi một cách bất đắc dĩ, Tiêu Chiến không muốn giải thích, lại đem ánh mắt hướng đến thiếu niên mặc đồ đen đang đứng trong sân kia, trong lòng lẩm bẩm nói tiểu tử này, thật là có không ít bí mật. PS, chúc độc giả năm mới vui vẻ nhiều sức khỏe, tiền vào như nước để đồn nạt cho ta cờ cờ và sau tất cả, chúc các ngươi thoát kiếp độc thân cầu Akuba. Chương 149, số mệnh chi chiến. Tiểu tử cẩn thận. Dược lão thanh âm vang lên trong thai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm và Dược lão có thể nói là hai đôi cơ hữu, cho nên rất ăn ý với nhau. Dược lão vừa lên tiếng thì Tiêu Viêm nhanh chóng lùi lại thân ảnh. Đám người đột nhiên thấy Tiêu Viêm đang thắng thế tự dưng lùi lại không hiểu sao, bởi vì lúc này đây trên võ đài khói bụi bay phấp phới cho nên bọn hắn không thể thấy được thân ảnh của Tiêu Ninh. Tuy Tiêu Viêm lùi lại rất nhanh nhưng Vương Bá Ngưu lại nhanh hơn, hung hậu khí huyết khiến hắn như hình người hung thú bộc phát ra tốc độ gần như vận tốc âm thanh bay tới bên cạnh Tiêu Viêm, sau đó bàn tay hữu lực vung ra một quyền. Lúc này đây Vương Bá Ngưu dùng tới 4 thành thực lực cho nên hắn chỉ đơn giản vung ra một quyền, lại giống như một ngọn núi lập xuống, khiến Tiêu Viêm cảm giác trong lòng bị đè nén mãnh liệt, một cỗ hơi thở tử vong treo lên trên đỉnh đầu hắn. Gió mạnh từ quyền kình thổi bay mấy sợi tóc trên trán Tiêu Viêm, lộ ra đôi con ngươi màu đen trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đối mặt với một kích mạnh mẽ của Tiêu Ninh, Tiêu Viêm cơ hồ cảm giác 4 phương 8 hướng đều không thể né tránh, một quyền nhìn như đơn giản này đã phong tỏa hết thảy 4 phương 8 hướng, khí cơ tập trung vào thân thể Tiêu Viêm, cho nên Tiêu Viêm không có ý lui về phía sau. Hữu quyền nắm chặt, thân hình thoáng co lại giống như một đầu cổ sư đang ẩn nấp chờ cơ hội, yên lặng trong giây lát, thân thể giống như lợi tiễn, đột nhiên vọt mạnh ra xa. Bát cực băng. Một tiếng quát trầm muộn khẽ vang lên, Tiêu Viêm nắm chặt tay lại, hung hăng đối cứng với quyền kình của Tiêu Ninh. Phanh. Hai nắm tay đập vào nhau giữa không trung tạo nên xung kính khổng lồ, thổi bay mái tóc của hai người, và cỗ xung kích này bị phản lại xuống mặt đất, cho dù dùng vật liệu đặc thù chế tạo ra gạch sân thế nhưng lại bị cỗ xung kích phản lực của hai người làm nát tan, lộ ra đất đai phía dưới. Bát cực băng là vũ khí gì, thật mạnh lực phá hoại, thanh thế cũng thật to lớn. Nhã Phi chậm rãi đưa cánh tay ngọc thon dài trắng nõn đặt lên trên đôi môi đỏ mọng mê người, bộ ngực đầy đặn có chút phập phồng, trong đầu hiện lên từng trận kinh tâm động phách. Đấu kỹ của Tiêu Viêm tiểu tử mạnh thật. Đây là cấp bậc nào? Huyền giai? Như thế nào có thể? Nhẹ nhàng hút một ngụm lương khí, Nhã Phi trong lòng đầy rung động lẩm bẩm nói, nàng phi thường rõ ràng rằng tu luyện được huyền giai đấu kỹ khó khăn đến mức nào. Rung động đến ngơ ngẩn cả nửa ngày trời, một lúc lâu sau, trong óc Nhã Phi chậm rãi hồi phục sự thanh tỉnh. Trong đầu hồi tưởng lại, nổi lên hình ảnh Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ mạnh mẽ đó lúc trước, lông mi có chút nhíu lại, những ý niệm trong đầu có chút lọt lên, nếu như ta nhớ không nhầm, đấu kỹ cao cấp nhất của Tiêu gia là một loại huyền giai công pháp cùng sư nộ cương, cùng với huyền giai trung cấp đấu kỹ sư sơn liệt mà đấu kỹ lúc trước Tiêu Viêm sử dụng, rõ ràng không phải là Sư Sơn Liệt chớp chớp hàng lông mi thon dài, đột nhiên ngọc thủ của Nhã Phi căng thẳng bưng lấy chén trà, trong lòng thấp giọng nói, chẳng lẽ đấu kỹ này không phải là do Tiêu Chiến truyền cho hắn? Đôi mắt đẹp nhau lại, bên trong lóe lên một đạo tinh quang, trên mặt Nhã Phi sự kinh hoàng đã biến mất không dấu vết, nhưng vừa vặn quay sang lại thấy Tiêu Chiến trên khuôn mặt hiện lên vẻ mờ mịt, rung động. Quả nhiên không phải Tiêu Chiến đưa ra loại đấu kỹ này. Bộ ngực đầy đặn của Nhã Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, cánh ngọc tay thon dài của nàng mân mê chén trà một chút, hồi tưởng về trình độ thuần thục của Tiêu Viêm đối với đấu kỹ này, trong lòng không khỏi rung động mãnh liệt, tên tiểu tử này chắc hẳn sau lưng có một vị sư phụ thần bí. Nếu không, huyền giai đấu kỹ như vậy không thể dựa vào một thiếu niên như hắn có thể tìm tòi sáng tỏ để luyện đến mức lô hỏa thuần thanh như vậy. Có thể dạy huyền giai đấu kỹ đến vậy, thực lực của gã sư phụ thần bí kia, sợ rằng ít nhất là cấp độ đấu linh, nói không chừng còn mạnh hơn nữa. Trên gương mặt xinh đẹp xẹt qua một tia ngưng trọng, Nhã Phi ưu nhã buông chén trà xuống, đôi mắt đẹp mang theo chút ý vị không rõ ràng, chậm rãi đánh giá thiếu niên thanh tú trên sân, tiểu tử này tựa hồ ngày càng thần bí hơn a, thật sự làm cho người ta không nhịn được có chút tò mò. Ai? Viêm Nhi, tên tiểu tử này, thật sự càng ngày càng làm cho con người ta không nhìn thấu a. Trong khi những ý niệm trong đầu Nhã Phi đang chuyển động không ngừng, thì Tiêu Chiến ở bên cạnh, trong lòng cũng không khỏi thở dài một tiếng. Lúc trước dù Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ này, cho dù là hắn trong lòng cũng không khỏi phải khen một tiếng. Như vậy đánh giá về đấu kỹ đó, từ góc độ lực công kích sáng tỏ mà nói, quả thực đủ để hoàn mỹ hơn huyền giai đấu kỹ của gia tộc Sư Sơn Liệt. Chậm rãi lắc đầu, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt lóe tinh quang lóe lên, sau lưng Viêm Nhi, sợ rằng có người đang dạy dỗ hắn. Là ai dạy đây? Sờ sờ khuôn mặt, Tiêu Chiến đột nhiên không tự chủ được đem ánh mắt hướng về Vân Nhi đang ở xa xa dưới đài. Lúc này trên khuôn mặt của nàng đang nở một nụ cười, ánh mắt nhàn nhạt, thản nhiên mang theo ý cười nhìn về thanh niên trên đài. Chẳng lẽ lại là nàng? Trong lòng bao nhiêu nghi hoặc chuyển động, nhớ tới Vân Nhi hàng ngày thân mật với Tiêu Viêm, Tiêu Chiến lúc này trong lòng mới có chút tự nhiên lại. Hai người cứ giữ tư thế quyền đối quyền như thế vài giây, giữa lúc vô số khán giả đang bàn luận ai sẽ là người không chịu được xung kích bay ngược ra thì đột nhiên khuôn mặt dữ tợn của Tiêu Viêm chợt trở nên trắng bệch, vết máu không ngừng từ khóe miệng tràn ra, mà trái ngược với Tiêu Viêm, sắc mặt Tiêu Ninh vẫn lạnh lùng như cũ, tư thái vô cùng đạm nhiên, ai cao ai thấp tiểu đã phân. Sắc mặt Tiêu Viêm dường như chịu nội thương trở nên tái xám, cánh tay mạnh mẽ run rẩy, quần áo bị cô xung kích nổ tung thành mảnh vụn chỉ trừ lại một cái nội khố. Thân hình Tiêu Viêm giống như một mảnh lá vụn trong cuồng phong, dưới vô số ánh mắt kinh hãi trực tiếp bắn ra khỏi đài cao. Dược lão, gia hỏa này có chút cổ quái, bắt cực băng của ta đấm vào tay hắn, vô số đấu khí của ta chuyển vào thân thể hắn lại như đá chìm xuống biển, mà đấu khí của hắn đánh vào người ta lại khiến ta bị nội thương nghiêm trọng. Tiêu Viêm lao đi vết máu trên miệng, trong lòng âm thầm truyền âm cho đủ Dược lão. Ta cũng không nhìn thấu tiểu tử này, tốc chiến tốc thắng đi, dùng ra cái vũ khí đó, nếu không kẹo sinh biến. Dược lão ngưng trọng nói. Đốt quyết. Tiêu Viêm sắc mặt lóe lên vẻ điên cuồng gầm lên. Ngay sau đó một cỗ hơi thở nóng bỏng lại cuồng bạo trong nháy mắt bạo phát, cho dù là Vương Bá Ngưu cũng không nhịn được lùi về phía sau mấy bước. Thế nhưng là dị hỏa, làm sao có khả năng? Hắn làm sao có thể khống chế dị hỏa vào thời gian này? Xem ra lần trước đánh bại tiểu tử này khiến hiệu ứng hồ điệp sinh ra rồi. Trong lòng Vương Bá Ngưu âm thầm kinh ngạc, hiển nhiên Tiêu Viêm có thể vào lúc này khống chế đốt quyết khiến hắn kinh ngạc, nguyên bản dựa theo cốt truyện hẳn là nửa năm sau Tiêu Viêm mới có thể khống chế đốt quyết, thế nhưng hiện tại Tiêu Viêm lại có thể sử dụng. Hơi thở khủng bố bạo phát ra, vô số hỏa diễm nhảy múa xung quanh thân thể Tiêu Viêm, giờ khắc này Tiêu Viêm giống như hỏa diễm thần. Hỏa năng lượng đốt cháy không khí xung quanh tạo ra khói độc bao phủ cả võ đài, thậm chí khói độc khiến cho đám người xung quanh không thể mở mắt ra. Mau lui lại, lực lượng này quả thật là đáng sợ, mau lui lại. Võ kỹ này là võ kỹ gì? Tà tiên. Nay vẫn là thiếu niên chiến đấu hay sao? Đấu giả sao có thể bạo phát ra võ kỹ uy lực khủng bố như vậy? Mau tránh ra. Mau tránh ra. Xung quanh lôi đài vô số khách khứa đều kinh hãi gào thét, ngay sau đó chen chúc thành một đoàn chạy ra khỏi khán đài, bởi vì bọn họ cảm nhận trong phạm vi lôi đài chuẩn bị bùng nổ ra một cỗ lực lượng khiến bọn hắn cảm thấy vô pháp tự bảo vệ mình. Chỉ có số ít khách khứa tu vi đấu sư, thậm chí đại đấu sư chi cảnh mới thể có thực lực một bước không lùi đứng lại quan sát. Lúc này đây ngọn lửa đã bao phủ cả lôi đài, không ai có thể nhìn xuyên ngọn lửa thấy được tình hình trận đấu, cho dù võ sư trưởng lão đứng ở xa lôi đài đều cảm nhận được đốt quyết uy lực khủng bố, cho nên bọn họ cũng không dám tưởng tượng đến tột cùng Tiêu Ninh phải thừa nhận ngọn lửa khủng bố này như thế nào. Hai con mắt đại trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm lôi đài, đôi tay lão không tự giác dùng sức, không hề có nhận thấy được gỗ đặc ghế dựa tay vịn đã bị hắn chảo dập nát, có thể thấy được hắn nội tâm có bao nhiêu sao khẩn trương. Bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm nhận được cố lực lượng kia căn bản là không phải đấu giả giai đoạn có thể chống lại. Nếu không phải Tiêu Chiến ngăn cản thì Lao đã xông vào cứu lấy Tiêu Ninh rồi. Tiêu Chiến Lao bất tử, nếu như Tiêu Ninh có mệnh hệ gì đừng trách Lao tử không nể mặt mũi. Chương 150, Dược Lao xuất hiện, như thế nào? Khủng bố hỏa diễm vũ kỹ như vậy thì Tiêu Ninh có thể chịu đựng được sao? Ta xem chưa chắc, ta thân là đấu giả nhị giai, nhưng lúc nãy chỉ hơi đứng gần lôi đài thì đầu tóc đã bị hỏa linh lực bức trụi, quần áo cũng tự nhiên bốc cháy, ngay cả da thịt cũng truyền tới cảm giác đau đớn, nếu không phải ta chạy lẹ thì đã bị nướng chín rồi. Ta là đấu giả hơi đứng gần còn xem chết nói gì tới Tiêu Ninh nằm giữa phạm vi công kích của hỏa diễm kia. Tiêu Viêm đã thể hiện thiên phú của mình không đơn giản, lúc này cho dù Tiêu Viêm có thất thủ giết chết Tiêu Ninh cũng không nhận bất kỳ trừng phạt nào đi. Dù sao hắn cũng là con của tộc trưởng, với lại Tiêu Ninh cho dù là con của đại trưởng lão thì chẳng lẽ hắn lại vì một người đã chết cùng Tiêu gia là địch. Đại khái thời gian trôi qua mấy phút đồng hồ khi hỏa diễm cường độ đã dần yếu lại, khói bắt đầu bay đi phần lớn thì mọi người mới có thể trông thấy tình cảnh trong võ đài, nhưng không nhìn thì thôi, một khi đã nhìn thì nội tâm tất cả mọi người có mặt ở đây quan sát đều kinh hãi không thôi. Trên đài cao Tiêu Ninh một chân đạp Tiêu Viêm xuống dưới sàn đấu đã bị hỏa trùng đốt cháy lộ ra đất đai phía dưới, Tiêu Viêm sắc mặt tái xám, hơi thở yếu ớt giống như hấp hối, khí tức suy yếu đến cực hạn. Trái lại Tiêu Ninh thì vẻ mặt đạm nhiên bình thản ngạo nghễ đứng đó, toàn thân ngoài trừ quần áo bị đốt trụi ra thì thân thể không chịu bất kỳ thương thế gì, hiển nhiên hỏa chủng ngập trời lúc nãy đối với Tiêu Ninh chỉ là mưa bụi mà thôi. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Tiêu Ninh cúi xuống đưa bàn tay bóp lấy cổ Tiêu Viêm sau đó đưa lên trên cao, tay trái nắm chặt vung mạnh từng quyền lên mặt, lên bụng Tiêu Viêm, mỗi một cú đấm của Tiêu Ninh đều đấm thấu xương, vô số máu tươi từ trong miệng Tiêu Viêm phun trào ra bị huyết khí trên người Tiêu Ninh bí mật hấp thu, ánh mắt Tiêu Viêm đờ đẫn dần, hai mắt dần híp lại giống như sắp chết. Dừng tay. Các ngươi hai người ở làm cái gì? Thật là hồ nháo. Tiêu Chiến thấy Tiêu Viêm hấp hối thì ánh mắt lóe lên vẻ phẫn nộ đứng dậy như muốn ngăn cản Tiêu Ninh tiếp tục hành hạ Tiêu Viêm, tuy nhiên đại trưởng lão phi thân trước người Tiêu Chiến ngăn chặn lại động tác của Tiêu Chiến, ánh mắt đại trưởng lão lóe lên vẻ cười trên nỗi đau của người khác, nhàn nhạt nói: "Hậu bối ở giữa đánh nhau ngươi thân là trưởng bối đứng ra làm gì? Cút con mẹ mày đi, không thấy Tiêu Viêm thua rồi sao, ta là lên mang hắn đi chữa thương." Tiêu Chiến vẻ mặt sát khí nhìn đại trưởng lão, đấu khi trong người điên cuồng vận chuyển như muốn ra tay đoạt. Tiêu Viêm chất nhi chưa chịu thua cho nên vẫn tính chưa thua, ngươi đừng tưởng thân là tộc trưởng là muốn phá hoại quy củ của bao đời Tiêu gia trưởng bối đặt ra. Ban nguyên lão Tiêu gia cũng không cho phép điều đó, các ngươi nói phải không? Ánh mắt đại trưởng lão liếc nhìn nhị trưởng lão và tam trưởng lão, âm thầm nháy mắt ra hiệu. Phải, Tiêu Chiến ngươi đừng ỷ mình là tộc trưởng là muốn làm gì thì làm, việc gì đều phải dựa theo quy củ. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão nhanh chóng hùa theo nói, sau đó hai người thân ảnh xuất hiện bên cạnh đại trưởng lão, cả ba đều tỏa ra khí cơ định chặt Tiêu Chiến, không cho hắn chạy đi cứu viện. Con mẹ nó, lão tử hôm nay không muốn làm tộc trưởng. Tiêu Chiến ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đấu khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, máu huyết trong cơ thể thiêu đốt, bạo phát ra tốc độ cực nhanh. Cho dù đại trưởng lão bọn họ cũng không kịp trở tay bị Tiêu Chiến qua mặt. Nghiệp chướng, ngươi ở làm cái gì? Ngươi là muốn giết Tiêu Viêm đường đệ của mình? Súc sinh! Tiêu Chiến gầm lên, dùng tốc độ nhanh như chớp bay tới Tiêu Ninh. Nhưng lúc này bàn tay của Tiêu Ninh đã đâm xuyên ngực của Tiêu Viêm, sau đó lôi ra quả tim còn đập thình thịch. Chẳng sợ tốc độ của Tiêu Chiến lại mau cũng không có cách nào ngăn cản Tiêu Ninh bóp nát trái tim Tiêu Viêm. Nhưng vào lúc này Vương Bá Ngưu đột nhiên cảm giác lông tơ dựng ngược, nguy hiểm hàng lâm, mà cảm giác này không phải xuất phát từ đại đấu sư Tiêu Chiến, mà chính là nhìn như suy yếu cực kỳ Tiêu Viêm. Chỉ thấy kia trên đài cao. Nguyên bản đồng tử của Tiêu Viêm sớm đã tan rã thế nhưng lại thần kỳ ngưng tụ lại, sau đó Tiêu Viêm mở hai mắt ra nhìn Tiêu Ninh, trong ánh mắt của Tiêu Viêm lúc này bộc phát ra cô điên cuồng. Sau đó một cỗ khí tường mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ngăn cách Tiêu Chiến thân ảnh, cho dù là đại đấu sư tu vi như Tiêu Chiến cũng cảm giác thân hình bắt đầu chậm chạm, sau đó đại trưởng lão đám người bắt đầu đuổi kịp bao vây ngăn cản Tiêu Chiến. Sau đó Tiêu Viêm đưa tay lên, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Phụ thân đi xuống đi, ta với Tiêu Ninh đường ca đã kết xuống nhân quả, chung quy phải giải quyết." Sau đó ánh mắt Tiêu Viêm liếc nhìn Tiêu Ninh, sau đó cúi đầu xuống nhìn bàn tay Tiêu Ninh đang cầm trái tim của mình. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi muốn giết chết ta?" "Tiêu Ninh đường ca." "Ha ha ha, nhưng có lẽ ta khiến ngươi thất vọng, ta Tiêu Viêm tuyệt đối không bị bại và chết ở chỗ này. 3 năm trước đây ta chính là Tiêu tộc thiên tài. Cho dù sau 3 năm im hơi lặng tiếng, lúc này đây ta vẫn tiếp tục là thiên tài, đã bại vô số đệ tử Tiêu tộc, cho dù là ngươi ta cũng phải đả bại. Ngươi biết không Tiêu Ninh đường ca, ngươi có lẽ rõ hơn ai hết 3 năm qua ta phải chịu đựng những gì. Ngươi tuy biết 3 năm qua ta chịu đựng nỗi đau như thế nào, nhưng ngươi vĩnh viễn không hiểu được nỗi đau của ta, loại người cặn bã trầm mê nữ sắc, chuyên bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh như ngươi vĩnh viễn không hiểu ta đã chịu đựng nỗi thống khổ như thế nào, nỗi thống khổ đó đến từ phụ thân ta thất vọng nhìn ta, di nỗi thống khổ đó đến từ đám các ngươi, đến từ những ánh mắt chế giễu, khinh thường, khinh bỉ của mọi người trong những lần ngươi lấy ta ra làm trò tiêu khiển, ngươi dằn vặt ta hàng ngày hàng giờ, ngươi chưa bao giờ buông tha cho ta, chỉ bởi vì lúc ta từng là thiên tài khinh thường ngươi. Nhưng ta vẫn kiên định đứng lên, ta vẫn vượt qua tất cả nỗi đau để đứng dậy, giờ khắc này đứng cùng lôi đài với ngươi đánh một trận sinh tử với ngươi. Nếu đổi vị trí khi ngươi là ta, ngươi chắc chắn sẽ không chịu được áp lực, ngươi vĩnh viễn sẽ trầm luân không thể đứng lên được, Tiêu Ninh à. Còn có lúc ta bị hối hôn, nếu đổi vị trí là ngươi, thì ngươi đã sớm dưới sự sỉ nhục và khuất nhục mà trở nên điên loạn đi. Ha ha ha, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo, hiện tại ta như thế nào có thể thua? Ta thua không nổi, lùi một bước trời cao biển rộng mặc chim bay, nhưng đối với ta, lùi một bước sau lưng là hố sâu vạn trượng, một khi đã như vậy ta liều mạng nhất bắt thôi. Tiêu Viêm sắc mặt thê lương giống như tự thuật bi thảm nói, sau đó hắn hít sâu một hơi lấy ngón tay xoa xoa chiếc nhẫn, Vương Bá Ngưu thấy vậy ngạc nhiên, đây không phải là động tác khi triệu hồi thần đèn ạ lạ đỉnh hay sao? Dưới ánh mắt soi mói của Vương Bá Ngưu, chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, ngay lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên người Tiêu Viêm bạo phát ra, Vương Bá Ngưu thấy vậy vội vàng buông tay Tiêu Viêm, sau đó thân hình nhanh chóng lùi lại ra đằng sau, ánh mắt cẩn thận nhìn Tiêu Viêm. Đây là cỗ lực lượng gì, trên người Tiêu Viêm như thế nào sẽ có thể bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ như vậy, lực lượng này đã đạt tới đấu sư cảnh giới. Chẳng lẽ một cái nho nhỏ Tiêu gia ố thản thành xuất hiện tuyệt thế thiên tiêu 16 tuổi đấu sư cảnh giới đi? Một vị qua đường giáp kinh hãi hét to. Không, này lực lượng còn tiếp tục tăng lên. Ta phụt con mẹ nó, Tiêu Viêm quá cờ rồi. Cố lực lượng này quả thực vượt quá sức tưởng tượng, liền tính là mấy trưởng lão bình thường trong Tiêu gia mới đạt tới cố lực lượng này đi. Tiêu Viêm làm sao có thể bộc phát ra cố lực lượng này được, con mẹ nó quá vô lý. Phản khoa học rồi. Một Tiêu gia đệ tử khiếp sợ đáp lại. À vị huynh đài này, khoa học mà ngươi nói là cái lề gì thốn? Vị qua đường giáp này nghe vậy nghi hoặc quay đầu sang hỏi. Khụ khụ. Huynh đài nghe nhầm rồi. Là nghe nhầm. Vị Tiêu gia đệ tử ho khan một tiếng sau đó vội vàng che mặt lén lút rời đi, bộ dạng như sợ người khác đuổi theo hắn vậy. Kỳ lạ thiếu niên. Vị qua đường giáp này nghi hoặc gãi đầu, tiếp tục ngước lên lôi đài quan sát. Loại lực lượng này rốt cuộc dừng lại. Bất quá cố lực lượng này quả thật là đáng sợ đi. Cố lực lượng này đã đạt tới đấu sư cảnh đỉnh phong lực lượng, ta phụt, là đấu sư đỉnh phong, khoảng cách đại đấu sư Tiêu Chiến tộc trưởng chỉ thua nữa bước mà thôi, nếu trừ bỏ Tiêu gia gia tộc cận sĩ cường giả ra chỉ sợ Tiêu Viêm đã có thực lực sánh ngang với đại trưởng lão rồi. Một vị khách quý kinh ngạc cảm thán không thôi. Tiêu Chiến sắc mặt ngơ ngác nhìn thiếu niên bạo phát ra cỗ lực lượng mạnh mẽ đang đứng trên võ đài, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc cùng kinh hỉ, hắn không ngờ nhi tử của chính mình bất chi bất giác trưởng thành tới trình độ này, nếu cho hắn thời gian phát triển chắc chắn sớm vượt qua bản thân Tiêu Chiến, đi ra khỏi nho nhỏ Ô Thản Thành. Nếu đây là ý nguyện của nhi tử hắn, thân là phụ thân thì hắn sẽ tạo điều kiện cho con trai hắn buông tay chiến đấu. Chương 151, đỉnh phong chi chiến. Lúc này Vương Bá Ngưu có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Viêm linh hồn bị một cỗ linh hồn chi lực cường đại áp chế giành quyền kiểm soát thân thể, thấy tình cảnh như vậy Vương Bá Ngưu biết Dược Lao đã hiện thân, giao cho Tiêu Viêm lực lượng linh hồn của hắn. Vô tận linh hồn chi lực từ trong cơ thể Tiêu Viêm trong nháy mắt bạo phát, sau đó từ đằng sau lưng Tiêu Viêm đột nhiên mọc ra hư ảnh cánh chim, hai bên cánh còn khắc họa mấy cái phù văn cổ lão tối nghĩa, sau đó hai cánh sau lưng Tiêu Viêm khẽ động, vô tận phong bạo thổi quét bốn phương tám hướng xung quanh khiến cho tầm nhìn lúc này trên lôi đài bị vô tận gió và cát đá lấp kín khiến tất cả mọi người rất khó nhìn rõ tình huống lúc này. Sau khi biến ra hai cánh, Tiêu Viêm trong nháy mắt bạo phát ra tốc độ ngang với vận tốc âm thanh, vận tốc âm thanh truyền trong không khí chính là 300 mét mỗi giây, nghĩa là khoảng cách 10 mét Dược Lao chỉ cần 0,1 giây là bay tới đằng sau lưng Tiêu Ninh tung ra sát chiêu. Tuy nhiên Vương Bá Ngưu lại nhẹ nhàng lách người tránh khỏi sát chiêu của Dược Lao, sau đó Tiêu Ninh cũng buộc phát ra tốc độ không kém Tiêu Viêm chút nào đánh trả lại. Trong nháy mắt tất cả mọi người chỉ thấy được hai thân ảnh nhanh như tia chớp xông vào nhau rồi lại tách ra, trong một giây hai thân ảnh này xông vào đánh nhau rồi bay ra không biết bao nhiêu lần khiến những người thực lực yếu kém chỉ có thể đưa vẻ mặt mộng bức nhìn vào trong lôi đài. Tiêu Viêm hóa ra hai cánh tròn nên tốc độ bạo phát ngang với tốc độ âm thanh cũng là điều hiển nhiên, nhưng Tiêu Ninh lại chỉ đơn giản đưa huyết chi lực vào chân lại có thể ngang ngửa với Tiêu Viêm khiến cho Dược Lao và tất cả mọi người ở đây kinh hãi không thôi. Vương Bá Ngưu sắc mặt ngưng trọng nhìn Tiêu Viêm, lúc này đây hắn có thể cảm giác được Tiêu Viêm bộc phát ra thực lực đã siêu việt đấu sư cảnh giới, đạt tới đại đấu sư chi cảnh, so với Tiêu Chiến cũng không thua kém. Tuy thực lực Tiêu Viêm lúc này vượt qua Vương Bá Ngưu tuy nhiên vẫn nằm trong dự liệu của hắn, Dược Lao tiền thân đã là đấu tôn, sau nhiều năm núp trong chiếc nhẫn không gian hấp thu năng lượng có thể bạo phát ra đại đấu sư chi cảnh thực lực vẫn tính là bình thường. Mà nhìn bộ dạng của Dược Lão có thể thấy đại đấu sư chi cảnh vẫn chưa phải là cực hạn của hắn, tuy nhiên thân thể Tiêu Viêm thân là vật chứa chỉ có thể chịu đựng được đại đấu sư lực lượng là cực hạn, nếu chứa được lực lượng cường hắn hơn chắc chắn thân thể sẽ bạo tạc mà chết. Vương Bá Ngưu tuy chỉ có đấu giả đỉnh phong cảnh giới nhưng đừng quên hắn đến từ đỉnh cấp vị diện, trong khi đấu khí đại lục chỉ là trung đẳng vị diện, Vương Bá Ngưu đưa đấu khí đại lục võ đạo tu luyện kết hợp với huyền huyễn đại lục võ đại tu luyện sau đó sáng tạo ra hệ thống tu luyện mới, không còn tu luyện mỗi đấu khí nữa, mà Vương Bá Ngưu tu luyện chính là thiên địa chi lực, có thể khiêu chiến vượt cấp như ăn cơm uống nước. Tuy nhiên hắn có thể khiêu chiến đấu sư đỉnh phong võ giả là cực hạ, bởi vì đấu sư đỉnh phong so với đại đấu sư chi cảnh khác biệt hoàn toàn về lượng, đây là giai đoạn khiến võ giả thay đổi về chất, giống như đấu sư phía dưới võ giả chỉ có thể thô thiện sử dụng đấu khí ít ỏi để chiến đấu, nhưng đại đấu sư lại có thể biến đấu khí áp xúc thành áo giáp, đấu khí cũng trở nên nhiều và cứng cỏi hơn đấu sư rất nhiều. Nếu giờ Vương Bá Ngưu sinh tử chiến với Dược Lao thì chắc chắn hắn sẽ thua thảm hại, thậm chí bị phản sát. Nhưng đừng quên Vương Bá Ngưu vẫn còn hệ thống 33 đi theo qua dị giới, có vô địch hình thức chỉ cần tốn ác ma điểm. Cho nên muốn đập bay Dược Lao tiểu chuột nhắt này không phải đơn giản hay sao? Nhưng Vương Bá Ngưu tạm thời chưa dùng tới hệ thống, hắn ở đấu khí đại lục căn cơ rất cạn, ác ma điểm đối với hắn hiện tại rất đáng quý, bởi vì thu hoạch ác ma điểm có 3 phương thức, một là giết chóc sinh linh thu hoạch sát lục điểm, hai là khiến người khác oán hận mình thu hoạch cửu hận điểm, ba là khiến nhiều người biết đến mình thu hoạch thanh danh điểm. Vương Bá Ngưu thân phận Tiêu Ninh chỉ là một cái nho nhỏ thiếu niên đấu khí đại lục, ngay cả Ô Thản Thành còn chưa đi ra được nói gì đến việc thu hoạch ác ma điểm. Hắn vụng trộm giết chết Tiêu tộc đệ tử thu hoạch được vỏn vẹn 200 sát lục điểm, nếu như sử dụng để đánh bại Dược Lao thì quả là phí phạm. Với lại Vương Bá Ngưu không phải không có thực lực để liều mạng. Lực lượng của ta đang dần tiêu hao, mà tiểu tử này lại linh hoạt và giảo hoạt như cá trạch, ta nghĩ ngươi phải liều mạng thân thể bị thương nặng cũng phải liều mệnh nhất bác, nếu không sẽ thua, thậm chí tử vong, tiểu gia hỏa, chỉ sợ ngươi phải chịu đau khổ. Dược Lao vẻ mặt ngưng trọng truyền âm. Sư phụ ngươi cứ làm đi, ta không thể thua, và thua cũng không nổi. Thanh âm Tiêu Viêm suy yếu đáp. Nghe Tiêu Viêm đồng ý, Dược Lao trong nháy mắt đưa cho Tiêu Viêm tạm thời nắm giữ cốt linh lãnh hỏa. Sau đó Tiêu Viêm nhanh chóng đưa bàn tay ra để lộ một ngọn lửa màu trắng kỳ dị, nhưng quỷ dị chính là ngọn lửa này không phải nóng bỏng như ngọn lửa của Tiêu Viêm thi triển lúc nãy, mà ngọn lửa này lại tỏa ra sự băng lãnh đến cực hạn, khiến nhiệt độ trên lôi đài chợt giảm mạnh, trở nên lạnh lẽo cực kỳ. Cốt linh lãnh hỏa, đi. Tiêu Viêm vung ngọn lửa trong tay đi ra, ngay lập tức ngọn lửa bạo phát ra kích thước gấp 10 lần, mang theo hơi thở hủy thiên diệt địa bay về phía Tiêu Ninh. Đó là dị hỏa. Chỉ có dị hỏa mới có thể có uy năng khủng bố như vậy. Xem ra lần này Tiêu Viêm không có việc gì a. Xem ra Tiêu Ninh gặp nguy hiểm. Đại trưởng lão sắc mặt kinh hãi nhìn cốt linh lãnh hỏa khí tức, cho dù là lão nếu sơ ý bị cốt linh lãnh hỏa chạm vào chắc chắn không chết cũng phải mất mấy lớp da, cho nên ánh mắt lão lo lắng nhìn Tiêu Ninh, trong lòng hắn muốn vào cứu Tiêu Ninh nhưng lôi đài bị dị hỏa khí tức bao phủ cho dù là Tiêu Chiến muốn đi vào còn khó toàn thân trở ra nói gì đến hắn, cho nên đại trưởng lão chỉ có thể trong lòng cầu nguyện Tiêu Ninh sống sót. Ninh Nhi, ngươi vẫn là ngươi sao? Mặc kệ phải và không phải, ta đều hy vọng ngươi có thể thắng a. Đại trưởng lão ở trong lòng yên lặng nói, hắn đã có thể cảm nhận được thiếu niên đứng trên đài tuyệt đối không phải con hắn, mẫu thân Tiêu Ninh khó sinh nên chết sớm. Tiêu Ninh chính là do lão một tay nuôi lớn cho nên hắn là người hiểu Tiêu Ninh nhất. Tiêu Ninh tính cách sợ mạnh hiết yếu, thấy nguy hiểm là chạy nhanh còn hơn con thỏ. Làm gì có chuyện có thể liều mạng chém giết thậm chí ra tay tàn nhẫn độc ác như vậy. Hơn nữa cố lực lượng mà Tiêu Ninh bạo phát ra tuyệt đối không thể là của Tiêu Ninh. Hắn cũng biết lúc này đây Tiêu Viêm cũng không phải là Tiêu Viêm, một thiếu niên không thể nào có khả năng có tính cách sát phạt quyết đoán như vậy. Lúc này đây Vương Bá Ngưu cảm thấy không gian xung quanh hắn giống như bị đóng băng, cho dù hắn có tâm muốn né tránh cũng không thể, cho nên Vương Bá Ngưu cũng không thèm né tránh nữa, vô số khí huyết trong cơ thể hắn đang bị thiêu đốt sản sinh ra chiến lược mạnh mẽ. Chưa hết, Vương Bá Ngưu rút ra bí hộp trong đó có cất giữ máu tươi của hơn 100 con yêu thú cấp thấp, sau đó hắn dùng ma huyết thần công điên cuồng hấp thu cô máu huyết đó. Ngay lập tức khí tức của Vương Bá Ngưu điên cuồng tăng lên đấu sư nhất phẩm, đấu sư nhị phẩm, mãi cho đến đấu sư đỉnh phong mới ngừng lại. Chưa đủ liều mạng, Vương Bá Ngưu cắn răng, bắt đầu thiêu đốt một bộ phận linh hồn của mình. Tuy chỉ thiêu đốt một bộ phận nhưng đừng quên linh hồn của Vương Bá Ngưu chính là tới từ đỉnh cấp vị diện, linh hồn bản chất của hắn cường hãn hơn trung cấp vị diện sinh linh quá nhiều, cho nên khí tức của Vương Bá Ngưu vượt qua đấu sư đỉnh phong, đạt tới đại đấu sư khí tức. Nắm giữ cỗ sức mạnh khủng bố như hiện tại, Vương Bá Ngưu nhẹ nhàng chống đỡ cốt linh lánh hỏa công kích, vô tận huyết khí trong người hắn bạo phát thành hư ảnh long tộc. Đây là vũ khí thành danh của Vương Bá Ngưu trước khi có hệ thống giang lâm, vũ khí này gọi là Thần Long Chiến Hồn Quyết. Vương Bá Ngưu đánh ra Thần Long Chiến Hồn Quyết đệ nhất thức, Hắc Long Âm, chỉ thấy đầu hư ảnh long tộc ngửa mặt lên trời gầm thét. Long tộc là thượng đẳng sinh linh, những sinh linh cấp thấp khác nghe tiếng long ngâm đều phải run rẩy sợ hãi, cho dù là Dược Lao thân là đấu tôn linh hồn cũng không nhịn được tâm thần ngưng trệ vài giây. Thấy Tiêu Viêm bắt đầu bị Hắc Long Âm khống chế thân thể đứng im, Vương Bá Ngưu nhanh chóng thừa cơ vung ra Thần Long Chiến Hồn Quyết đệ nhị thực Thần Long Quyền. Một quyền này đánh thẳng vào mặt Tiêu Viêm, tuy có cốt linh lãnh hỏa hộ chủ nhưng Tiêu Viêm cả hàm răng đều bị một quyền đánh nát, ngay cả mũi cũng bị đánh dập. Sau đó Tiêu Viêm bị lực phản chấn đánh bay ra đằng xa, máu tươi hộp liên hồi, nằm im trên mặt đất giống như bị trọng thương. Vương Bá Ngưu một quyền đánh lén thành công, tuy nhiên hắn vẫn không có thừa thắng xông lên, trái lại giữ khoảng cách không tiến tới gần phạm vi công kích của Tiêu Viêm. Thấy Vương Bá Ngưu không có thừa thắng xông lên, nội tâm Tiêu Viêm thầm nói đáng tiếc. Sau đó Tiêu Viêm gắng gượng chống đỡ thân thể đứng dậy, mà lúc này đây Dược Lão lần đầu tiên dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn Tiêu Ninh. Dược Lão hắn thân là đấu tôn, hạng gì thiên kiêu chưa từng thấy qua, tuy nhiên thiên kiêu như Tiêu Ninh lão lại gặp lần đầu tiên, một thiếu niên nắm giữ lực lượng mạnh mẽ như vậy, tính cách lại hầu như không có điểm yếu, tính cảnh giác cũng rất cao, không tiêu không táo, Tiêu Ninh giống như một cái lao bất tử lão là sống nhiều năm chứ không phải là một thiếu niên nữa. Dược Lão khẽ than nhẹ, lực lượng linh hồn của hắn bám vào người Tiêu Viêm cũng không thể lâu quá, nếu không thân thể này sẽ không chịu được nổ tung, hơn nữa cốt linh lãnh hỏa lực lượng không phải thân thể Tiêu Viêm giai đoạn này có thể chịu đựng được lâu. Cho dù chỉ đưa Tiêu Viêm nắm giữ cốt linh lãnh hỏa chỉ có chưa tới một phút nhưng thân thể Tiêu Viêm đã xuất hiện vô số vết bỏng do hàn khí gây tổn thương, thậm chí một ít da bắt đầu bốc ra, máu tươi từ trong da thịt chảy ra. Dị hỏa uy lực quá mức cường đại, căn bản là không phải Tiêu Viêm có thể khống chế, cho dù là Dược Lão mượn thì thân thể Tiêu Viêm chính là gánh nặng, bởi vì thân thể hắn không đủ cường độ để gánh chịu dị hỏa. Tiêu Viêm từng bước gắng gượng đi về phía Tiêu Ninh, không gian chung quanh đều bị cốt linh lãnh hỏa hàn khí đông cứng như muốn bể nát. Hơn nữa mỗi khi Tiêu Viêm bước đi một bước thì sau lưng hắn lộ ra vô số dấu chân sâu hoắm, đá xanh trên sàn lôi đài là do vật liệu đặc thù chế tạo nhưng lúc này đây căn bản là không có cách nào thừa nhận cốt linh lãnh hỏa lực lượng nói gì đến thân thể của Tiêu Viêm. Ta muốn liều mạng, Tiêu Ninh biểu ca. Tiêu Viêm lao đi vết máu trên miệng, quỷ dị mỉm cười nói. Vương Bá Ngưu vẻ mặt không quan trọng gật đầu, nhưng trong nội tâm hắn lại cẩn thận vô cùng. Để duy trì chiến lược này Vương Bá Ngưu còn phải không ngừng thiêu đốt máu huyết cùng linh hồn của mình. Đây là đánh đổi gần như 2/3 tính mạng của hắn để duy trì thực lực này, cho nên cho dù Tiêu Viêm không liều mạng, Vương Bá Ngưu cũng phải liều mạng. Lúc này đây hai đại kình địch bắt đầu chân chính liều mạng chém giết. DS, hắc, các ngươi hy vọng ai thắng? Chương 152, quyết đấu hỏa diễm. Tiêu Viêm có thể dưới một quyền khủng bố như vậy toàn thân trở ra khiến tất cả mọi người kinh hãi cùng kinh ngạc, bọn họ không thể tin được Tiêu Viêm lại cường han đến mức độ này, ngay cả sức chịu đựng của thân thể biến thái không thôi, nhận vô số tổn thương như vậy vẫn sinh long hoạt hổ đứng lên. Tiêu Mị đứng đằng xa quan sát, vốn dĩ nàng cho rằng Tiêu Viêm liền phải bị Tiêu Ninh Kaka chém giết nhưng Tiêu Viêm dưới hắc long âm của Tiêu Ninh Kaka lại không chết, nhìn khí tức của Tiêu Viêm hiển nhiên chỉ nhận một chút thương thế mà thôi. Tiêu Viêm cường đại khiến tâm tình nàng trở nên phức tạp, lập tức ánh mắt nàng kinh hãi không thôi nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cảm nhận được một đạo ánh mắt quen thuộc nhìn mình, thế là hắn liếc mắt nhìn lại về phía Tiêu Mị. Hừ. Tiêu Viêm trong lòng hừ lạnh, Tiêu Mị nữ nhân này 3 năm trước kêu gào đòi gả cho hắn nhưng từ khi đấu khí hắn mất đi thì Tiêu Mị lại trở nên lạnh nhạt với hắn, hiện rõ bản chất thực dụng của nàng. Sau đó Tiêu Mị đột nhiên trở thành vị hôn thê của Tiêu Ninh. Tuy trong lòng Tiêu Viêm không thích nữ nhân này, nhưng hắn không hiểu sao lại đặc biệt ghét cay ghét đắng nữ nhân ham hư vinh như vậy. Tiêu Mị cũng vậy, Nạp Lan Yên Nhiên cũng thế, chỉ vì hắn Tiêu Viêm không phải thiên tài liền rời bỏ hắn. Sao? Cho nên khi thấy ánh mắt Tiêu Mị kinh ngạc nhìn mình, trong lòng Tiêu Viêm cảm thấy tự tôn của mình được lấy lại, trong lòng không khỏi cao ngạo lên. Ân. Vương Bá Ngưu khẽ liếc Tiêu Mị, sau đó quay sang liếc nhìn Tiêu Viêm, trong lòng đột nhiên trầm ngâm, thì thầm tự nói, đại chiến bắt đầu vai ác cao phú xoáy ra nhất chiêu tạo nên các loại cảnh tượng huyễn khốc cực kỳ, vô số người qua đường ất, người qua đường giáp kinh ngạc cảm thán, chào phúng vai chính. Vai chính tiếp tục giả heo ăn thịt hổ dùng dao mổ trâu cắt tiết gà ra tay phá đi nhất chiêu của vai ác cao phú xoáy khiến vô số người qua đường khiếp sợ, ngay cả nữ phụ từ lâu đã đi theo vai ác cao phú xoáy thấy vai chính cường hãn như vậy thì trong lòng sinh hối hận, lúc này thì vai chính lại lạnh lẽo cười tiếp tục trăng bước. Giờ khắc này mặt trời đã lặn xuống tạo nên cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, ánh chiều tà nhẹ nhẹ ấm áp chiếu xuống võ đài tạo nên khung cảnh ấm áp cực kỳ. Mà dưới cảnh đẹp như vậy một bạch y thiếu niên phóng lên không trung, ngay tức khắc vô số đạo hư ảo lôi long hiện hình, đây là thần long chiến hồn đệ tam quyệt lộ ái long kiếp diệt chỉ. Chỉ thấy vô số đạo lôi long mang khí thế hủy thiên diệt địa từ ngón tay Vương Bá Ngưu bắn ra đánh về phía Tiêu Viêm. Trong chớp mắt này ánh chiều tà nhẹ nhẹ lập tức bị nhiều đạo lôi long ánh sáng áp chế, khiến cả bầu trời đột nhiên sáng rực hẳn lên như ban ngày. Năm đạo lôi long hư ảnh phóng xuất ra hơi thở cuồng bạo như muốn hủy diệt hết thảy bao phủ Tiêu Viêm. Nhìn thấy một màn này, vô số người sắc mặt lóe lên vẻ kinh hãi, bởi vì bọn họ cảm nhận được trong lôi đỉnh năng lượng ẩn chứa lôi long hư ảnh này có một tia thiên uy, khiến những võ giả như bọn hắn đều sợ đầu sợ đuôi, người nhát gan còn che mắt bịt tai lại bởi vì quá độ sợ hãi. Thiên uy dù chỉ một tia cũng không phải phàm nhân có thể khiêu khích, cho dù thân là Tiêu Viêm cũng không thể chống lại thiên uy, cho nên mọi người dần không tin tưởng Tiêu Viêm sẽ dưới mấy đạo lôi long kiếp diệt chỉ toàn thân trở ra. Chẳng lẽ liền phải kết thúc sao? Giờ phút này, không ít người lộ ra vẻ tiếc nuối. Oeng! Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên xung quanh lôi đài, trong nháy mắt thiên địa bộc phát ra một cổ lãnh hỏa rét lạnh mạnh mẽ đông cứng năm đạo lôi long kiếp diệt chỉ năng lượng, tuy nhiên lôi long kiếp diệt chỉ cường hãn làm sao có thể bị cốt linh lãnh hỏa đông cứng mãi, cho nên trong nháy mắt lôi long kiếp diệt chỉ năng lượng tiêu đốt cốt linh lãnh hỏa năng lượng, khiến năm đạo băng năng lượng đang bao phủ lôi long kiếp diệt chỉ phải tan rã, biến thành vô số hơi nước. Sau đó hơi nước tan đi, năm đạo hư ảnh lôi long cùng cốt linh lãnh hỏa năng lượng đều biến mất không thấy, để lộ ra thân ảnh Tiêu Viêm đang đứng ngạo nghễ, quanh thân hắn hai loại dị hỏa chảy xuôi trong cơ thể, một lửa một băng, khiến cho Tiêu Viêm lúc này trở nên càng nguy hiểm hơn lúc trước rất nhiều. Chưa hết, Vương Bá Ngưu còn nhận ra rằng ánh mắt Tiêu Viêm lúc này không còn vẻ trong trẻo kiên nghị của thiếu niên nữa, thay vào đó là ánh mắt tang thương đau khổ giống như một lão nhân đã sống biết bao nhiêu năm nếm trải biết bao nhiêu khổ đau trong hồng trần. Nhìn thấy ánh mắt này cộng với việc Tiêu Viêm đồng thời sử dụng hai loại dị hỏa và dung hợp nó lại một chỗ không xảy ra xung đột, Vương Bá Ngưu khẳng định dược lao xuất hiện, chân chính điều khiển thân thể Tiêu Viêm chiến đấu. Tiêu Viêm toàn thân biến hóa kỳ dị khiến tất cả mọi người kinh hãi cùng kinh ngạc, bọn họ không thể tin được Tiêu Viêm lại cường hãn đến mức độ này, ngay cả thiên uy đều có thể phá diệt. Tiêu Mị đứng đằng xa quan sát, vốn dĩ nàng cho rằng Tiêu Viêm liền phải bị Tiêu Ninh ca ca chém giết nhưng Tiêu Viêm lại đơn giản ngăn cản lại lôi long kiếp diệt chỉ, khiến tâm tình nàng trở nên phức tạp, lập tức ánh mắt nàng kinh hãi không thôi nhìn về phía Tiêu Viêm. "Tiêu Viêm đừng đệ, ngươi toàn lực ra tay đi, đừng để ta thất vọng." Vương Bá Ngưu chiến ý như mây mở miệng, nói. Dược lão hừ lạnh một tiếng, bị một tiểu bối khiêu khích khiến hắn cảm thấy nhục nhã, cho nên sắc mặt Dược lão âm trầm bay tới Vương Bá Ngưu, dưới hai chân lão đột nhiên xuất hiện hai cỗ dị hỏa một băng một hỏa biến thành kim liên hình thái nâng thân thể Tiêu Viêm lên bầu trời. Sau đó Tiêu Viêm bước từng bước một tới bên cạnh Vương Bá Ngưu, mỗi một bước của Tiêu Viêm tựa như chậm chậm lại tựa như thật mau, giờ khắc này Tiêu Viêm giống như hỏa thần hàng lâm nhân gian, cường đại bệ nghệ vô song. Đứng cách Vương Bá Ngưu chỉ còn 2 mét, từ trong hai tròng mắt Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện hai đóa hỏa diễm hình thái một băng một hỏa, sau đó hai loại hỏa diễm này bắn qua từ trong mắt Tiêu Viêm. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tiêu Viêm gầm lên một tiếng, ngay tức khắc tất cả mọi thứ xung quanh Vương Bá Ngưu đều hóa thành băng hỏa biển lửa, sau đó băng hỏa biển lửa lan tràn trực tiếp bao phủ Vương Bá Ngưu. Băng hỏa hai loại dị hỏa năng lượng quỷ dị kết hợp lại sinh ra năng lượng bạo tăng không phải một cộng một đơn giản vậy, cho dù là Vương Bá Ngưu cũng cảm giác huyết dịch của mình vừa bị đông cứng lại vừa bị tiêu đốt, nếu không phải Vương Bá Ngưu tu luyện huyết ma thần công thì sợ rằng nếu là người khác tiêu đốt. Huyết dịch liều mạng gặp phải một đòn này không phế cũng tàn với Dược lão, quả nhiên gừng càng già càng cay, Dược lão ánh mắt độc ác, liếc một cái liền biến hắn vận dụng tiêu đốt huyết dịch bí pháp để tăng cao thực lực. Vương Bá Ngưu ánh mắt lạnh lẽo, gầm lên một tiếng. Thần Long Chiến Hồn đệ tứ quệ tọa long chi nộ. Vương Bá Ngưu vừa gầm lên thì ngay tức khắc quanh thân hắn đột nhiên xuất hiện hư ảnh cựu trảo hỏa long nạo nghệ đứng đó. Sau đó dưới tâm niệm của Vương Bá Ngưu thì từ trong miệng cựu trảo hỏa long phun ra Thái Dương chân hỏa thành biển lửa nhanh chóng đẩy lùi băng hỏa lưỡng trọng thiên biển lửa của Tiêu Viêm. Giờ phút này tất cả mọi người đồng loạt kinh hô thấy hai người dùng dị hỏa quyết đấu, một người thì dùng hai loại dị hỏa tạo ra băng hỏa lưỡng trọng thiên biển lửa đánh đi, còn một người thì triệu hồi hư ảnh cựu trảo hỏa long phun ra Thái Dương chân hỏa tạo thành biển lửa đánh lại. Giờ phút này hai người bọn họ đang liều mạng thi triển hỏa chủng, xem ai kiệt lực thì sẽ bị hỏa chủng của người kia đẩy lùi, sau đó bản thân phải gánh chịu ba loại hỏa chủng đánh nút lại, thập tử vô sinh. Không thể nào. Giờ khắc này, Tiêu Viêm đột nhiên phun ra ngụm tinh huyết, sắc mặt kinh hãi nhanh chóng thuấn di ra đằng sau tránh né ba loại đạo hỏa phản ngược lại, tuy thành công né tránh nhưng hơi thở của hắn hề vải một mạng lớn, hiện nhiên tiêu hao rất nhiều khí lực cùng đấu khí. Giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn ra được giữa hai người đấu quyết dị hỏa thì hiện nhiên là Tiêu Ninh hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. PS, hôm nay bận đi chơi lễ nên viết hơi ngắn có một ca 7 chữ, ngày mai ta viết bù lại nhé mọi người. Chương 153 Dược lão vẫn lạc. Nhìn thấy Tiêu Viêm thổ huyết bay ngược, sắc mặt Vương Bá Ngưu lóe lên vẻ khinh thường, tuy cốt linh lãnh hỏa cùng đại nhật phần tiên viêm là hai đại dị hỏa cường đại ở đấu khí đại lục, nhưng nó chỉ là mạnh ở cái trung cấp vị diện này mà thôi. So với thần long chiến hồn quyết cho dù ở đỉnh cấp vị diện cũng là công pháp hàng đầu, đỉnh cấp thế lực Trung Châu vương gia cho đương nhiệm thiếu tộc trưởng Vương Bá Ngưu công pháp chẳng lẽ sẽ là hàng gân gà hay sao? Cho nên cái gì đỉnh cấp đạo hỏa công pháp đốt quyết hay dị hỏa gì đó đều chẳng là cái thá gì với Thái Dương chân hỏa, việc Dược lão muốn so đấu hỏa chủng với hắn chẳng qua là tự lấy đá đập lên chân mình mà thôi. Dị hỏa tuy mạnh nhưng phải xem trong tay ai thi triển, ngươi không xứng. Vương Bá Ngưu vẻ mặt khinh thường nói, hắn là đang muốn kích Dược lão tức giận. Với lại thân thể ngươi cũng không chịu nổi cố lực lượng này, theo ta đoán chừng chỉ cần một phút nữa thân thể của ngươi sẽ bị áp lực của dị hỏa khiến cho thân thể nổ tung, mà ngươi muốn dùng thân thể trọng thương trong thời gian một phút đánh bại ta hiển nhiên là việc không thể nào. Chật chật, xem ra ta không cần ra tay ngươi cũng tự mình hại mình chết. Ha ha, buồn cười. Dược lão nghe vậy ngửa mặt lên trời cùng thiếu, ánh mắt thưởng thức nhìn Tiêu Ninh, phong độ cười nói, Tiêu Ninh, ngươi thật sự cho rằng đó là toàn bộ thực lực của ta hay sao? Hôm nay ta muốn Tiêu Viêm chân chính lịch tiên cải mệnh. Hừm. Nghe Dược lão tự tin trang bức như vậy, trong lòng Vương Bá Ngưu khẽ động, sắc mặt không dám khinh thường cẩn thận chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Dựa theo đấu phá thương khung mô bản, Tiêu Viêm dùng dao mổ trâu cắt tiết gà phá tan vai ác cao phú xoáy nhất chiêu, dưới ánh mắt kinh sợ của quần chúng trang bức, sau đó diễn biến tiếp theo chính là vai ác cao phú xoáy vận dụng đại chiêu bằng vào tuyệt đối thực lực áp chế Tiêu Viêm, sau đó làm Tiêu Viêm trọng thương, triệt để nghiền nát Tiêu Viêm. Sau khi bị vai ác cao phú xoáy nghiền áp trọng thương, Tiêu Viêm thường sẽ giống ra câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mặc khi thiếu niên bẩn tiện hoặc là ta không cam lòng, ta muốn đi tiên, vân vân, sau đó bắt đầu bộc lộ thực lực tuyệt đối trang bức và mặt vai ác cao phú xoáy. Dưới ánh mắt kinh sợ sùng bái của vô số diễn viên của chúng, Tiêu Viêm đạp vai ác cao phú xoáy dưới chân, sau đó viết lên một đoạn vô địch chi khúc của mình. Cho tới hôm nay mặc dù ta chiếm lấy thân thể Tiêu Ninh khiến hiệu ứng hồ điệp vô cánh, tuy nhiên kịch bản vẫn theo mô thức đó mà vận hành, xem ra mặc kệ hiệu ứng hồ điệp mạnh mẽ như thế nào, chỉ có kịch bản là đắc nhân tâm. Vương Bá Ngưu liếc nhìn Tiêu Viêm, trong lòng âm thầm nghĩ. Ngay lúc Vương Bá Ngưu đang ngẩn người suy tư thì đột nhiên từ trên người Tiêu Viêm phát sinh dị biến. Ầm, ầm, ầm. Vô số tiếng nổ lớn từ trên người Tiêu Viêm, trên cỗ thân thể dường như sắp bị nứt rạn của Tiêu Viêm bắt đầu nổ tung, lúc này đây toàn thân Tiêu Viêm hóa thành một tôn hỏa diễm cự nhân, sợi tóc của Tiêu Viêm hóa thành huyết hỏa màu sắc không ngừng bốc lửa hừng hực, sau đó một cỗ nóng lực như muốn đốt cháy thiên địa từ trên người Tiêu Viêm bộc phát. Ân. Vương Bá Ngưu thấy thân thể Tiêu Viêm đột nhiên dị biến, hắn khẽ cau mày trầm tư, giờ phút này Tiêu Viêm mang đến cho Vương Bá Ngưu cảm giác uy hiếp, tâm niệm hắn khẽ nhúc nhích, tiện tay dùng Chư Thiên Vạn Giới Đại Ghi Ám Định Chi Thuật lên người Tiêu Viêm. Nhìn thấy Chư Thiên Vạn Giới Đại Ghi Ám Định Chi Thuật dò xét ra tin tức, ánh mắt Vương Bá Ngưu lóe lên vẻ ngưng trọng. Bởi vì Chư Thiên Vạn Giới Đại Ghi Ám Định Chi Thuật đưa ra tin tức phi thường gây bất lợi cho hắn. Theo Chư Thiên Vạn Giới Đại Ghi Ám Định Chi Thuật dò xét ra tin tức, Tiêu Viêm thân thể giờ khắc này hoàn toàn từ bỏ nhân tộc thân thể, linh hồn dược lão mạnh mẽ dung hợp hai đại dị hỏa mang hai loại thuộc tính trái ngược một băng một hỏa hợp lại thành một loại hỏa diễm mới gọi là cốt linh phần thiên viêm, sau đó dược lão xóa đi linh trí của cốt linh phần thiên viêm rồi đưa linh hồn của Tiêu Viêm vào trong đó, giờ khắc này Tiêu Viêm đã không phải là Tiêu Viêm nữa, mà chính là chân chính dị hỏa. Sinh linh, giờ khắc này Tiêu Viêm có thể hoàn toàn sử dụng 100% dị hỏa sức mạnh, mà cốt linh lãnh hỏa dung hợp với đại nhật phần thiên viêm. Hai loại thuộc tính khác nhau xung khắc nhau lại tài tình dung hợp thành một thể, khiến cốt linh phần thiên viêm bạo tăng sức mạnh lên gấp trăm lần. Tuy cốt linh lãnh hỏa cùng với đại nhật phần thiên viêm không hoàn chỉnh, cốt linh lãnh hỏa chỉ có 6% nguyên bản do tàn hồn dược lão còn giữ lại, đại nhật phần thiên viêm thì Tiêu Viêm chỉ dung hợp được một tia vào đốc quyết, nhưng giờ khắc này Tiêu Viêm thực lực không phải đại đấu sư chiến lực đơn giản vậy, lúc này đây thực lực của Tiêu Viêm đã hoàn toàn đạt tới đấu linh chiến lực. Tiêu Viêm ngơ ngác nhìn thân thể của mình, tuy giờ khắc này nắm giữ thực lực mạnh mẽ, cơ hồ quét ngang cả Ô Thản thành 10 thành võ giả, nhưng sắc mặt Tiêu Viêm cũng không hiện vẻ vui vẻ, trái lại nước mắt trên mặt hắn không ngừng tuôn rơi. Do biến thân thành dị hỏa cho nên nước mắt của Tiêu Viêm chính là dung nham nóng chảy không ngừng rơi lộp bộp xuống mặt đất để lại vô số lỗ thủng trên mặt đất. Tiêu Viêm hận, thật sự hận, Tiêu Viêm bi thương, thật sự bi thương. Bởi vì Dược lão đã hy sinh gần như 9/9 tàn hồn năng lượng của mình giúp Tiêu Viêm lịch thiên cải mệnh sống sót, nhưng đồng thời lão cũng chân chính gần như vẫn lạc, chỉ còn tồn tại một tia ý thức mỏng manh, bằng vào Tiêu Viêm trạng thái muốn hoàn toàn phát hiện một tia ý thức của Dược lão ít nhất là khi hắn đột phá đấu đế, mà đấu đế chi cảnh há lại dễ dàng đạt tới. Cho nên Tiêu Viêm tin chắc rằng Dược lão cơ hồ đã tử vong bởi vì thành toàn hắn hiện tại. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm đoán khí thao thiên, như vạn kiến đốt thân. Hắn muốn giết người, hắn không thể lập tức chém giết Tiêu Ninh cùng những người quan hệ với hắn. Ngay lập tức từ trên người Tiêu Viêm bộc phát ra một cổ uy nghiêm bá đạo vô song, tựa bản thân Tiêu Viêm chính là một tôn hỏa diễm thần linh trấn áp cửu thiên thập địa, giờ phút này Tiêu Viêm thế nhưng giống như một vị trí tôn vô địch tồn tại. Tiêu Viêm chính là phế xài lưu vai chính, tuy hắn có được tính cách kiên cường, ý chí bất khuất, không bao giờ cam chịu vận mệnh ràng buộc, nhưng Tiêu Viêm dù sao chỉ vẫn là thiếu niên, hắn có thể có khí thế bá đạo kiêu ngạo, nhưng lại không có khả năng có khí thế ngạo nghễ vô song như vậy. Xem ra Dược lão gia hỏa cũng chịu bỏ vốn. Hy sinh 9/9 năng lượng linh hồn của mình ngoài dung hợp hai loại dị hỏa ra, còn có cải tạo lại linh hồn của Tiêu Viêm, khiến cho Tiêu Viêm bất chi bất giác thay đổi tính cách. Vương Bá Ngưu cau mày thầm nghĩ. Đến nỗi những người bình thường đứng ngoài quan sát giờ phút này cảm thấy trái tim bản thân rung dậy kịch liệt, bởi vì bọn họ cảm nhận từ trên người Tiêu Phàm truyền đến cố khí tức ngạo nghệ bá đạo vô địch, thậm chí làm bọn hắn có loại suy nghĩ muốn lập tức quỳ bái Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, hảo cường. Giờ phút này hắn còn được tính là người sao? Toàn thân đều biến thành một tôn hỏa diễm sinh vật, thật sự đáng sợ. Mặc dù Tiêu Ninh Đường Ca thể hiện ra thực lực quá mạnh mẽ, nhưng giờ phút này Tiêu Viêm lại cho ta cảm giác thậm chí còn cường đại hơn Tiêu Ninh Đường Ca rất nhiều, ta cảm giác giống như một đạo ánh mắt của Tiêu Viêm liền đủ để đem ta đốt thành hư vô. Một Tiêu gia đệ tử vẻ mặt kinh khủng sợ hãi gầm thét. Giờ phút này toàn trường khiếp sợ. Vệ Sở Nộ Nam chờ tí nhé, hôm nay ta sẽ bạo thêm một chương nữa, lao chương 154 nguyện các ngươi ở thế giới này vui vẻ sống sót. Tiêu Viêm ánh mắt bệ nghệ, bao hàm sát ý nghiêm nghị lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Bá Ngưu, ngữ khí rét lạnh nói, "Tiêu Ninh, 3 năm gần đây ngươi ta một trời một vực, ngươi vì Vân, ta vì Bụn. Ngươi vô số lần khinh nhục ta, bất quá 3 năm sau món nợ nhân quả này đến lúc kết thúc rồi. Hôm nay ta muốn cho ngươi chính thức vẫn lạc tại đây, ngoài vì bản thân ta, còn vì sư phụ ta công đạo." Nói xong thân hình Tiêu Viêm khẽ động, cả người bộc phát ra vô biên hỏa diễm năng lượng giống như muốn hóa thành một tôn đại đạo hồng lô mang theo cô ý cảnh như muốn luyện hóa thế gian vật vật, khí thế trên người Tiêu Viêm lúc này giống như một tôn hỏa diễm thần linh hàng lâm nhân gian, như muốn đem tất cả đều đốt thành cho tàn. Vương Bá Ngưu sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, thực lực của Tiêu Viêm quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi Vương Bá Ngưu cảm giác tuyệt vọng, cho thân Vương Bá Ngưu tạm thời lấy tránh né làm chủ, nhưng hắn vẫn cảm giác ăn không tiêu, cả thân thể và linh hồn đều chuyển tới cảm giác suy yếu, mái tóc của Vương Bá Ngưu màu đen đã hóa thành màu bạc, đây là Vương Bá Ngưu đang tiêu hao sinh mệnh cùng linh hồn mình để đổi lấy đại giới có được đại đấu sư cảnh thực lực, nhưng giờ phút này Tiêu Viêm đã đột phá tới đấu linh chiến lực, khiến cho Vương Bá Ngưu cảm giác lực bất tòng tâm. Vô địch hình thức, triển khai. Vương Bá Ngưu vẻ mặt lóe lên vẻ đau lòng truyền âm cho hệ thống. Do ký chủ sát lục điểm quá ít chỉ đủ khiến ký chủ tăng tu vi lên đấu linh chi cảnh tạm thời trong vòng 10 giây, 10 giây sau ký chủ vẫn không đánh bại Tiêu Viêm thì ký chủ chắc chắn sẽ chết, nhiệm vụ sẽ phán định thất bại lui về Viễn Huyễn đại lục. Thanh âm hệ thống băng lãnh hồi đáp. Được. Vương Bá Ngưu cắn răng gật đầu. Sau khi Vương Bá Ngưu đồng ý, chỉ trong phút chốc Vương Bá Ngưu cảm giác trong thân thể đột nhiên bộc phát ra cỗ lực lượng cường đại, mái tóc đã bạc do mất đi nhiều sinh mệnh khí tức cũng hồi phục như cũ. Chỉ hơi thất thần một giây, sau đó Vương Bá Ngưu bắt đầu tỉnh lại, bắt đầu tiến hành phản công. Đôi tay Vương Bá Ngưu chậm rãi kết ấn tạo thành ấn quyết quỷ dị, ngay tức khắc lòng bàn tay trái hiện lên cực âm tà long hư ảnh, còn lòng bàn tay phải hiện lên cực dương ma long hư ảnh, ngay lập tức toàn thân Vương Bá Ngưu giống như một tôn chúa tể âm dương hóa thân, hắn lạnh giọng quát nhẹ: "Thân hóa tà ma, nghịch loạn âm dương." Ngay lập tức tay phải của Vương Bá Ngưu vì ma, cánh tay trái vì tà, thần long chiến hồn đệ ngũ thừa cùng nghịch loạn âm dương quyết đột nhiên đánh ra, ngay lập tức toàn bộ lôi đài đều tạo thành hư ảnh vòng tròn thái cực đồ bao phủ Tiêu Viêm thân ảnh, sau đó một cỗ điên đảo âm dương, nghịch loạn ngũ hành mạnh mẽ áp chế vô số hỏa diễm của Tiêu Viêm, sau đó giam cầm lại trong âm dương thái cực đồ hư ảnh, khiến cho hỏa diễm dung nham của Tiêu Viêm không tổn thương Vương Bá Ngưu mảy may. Một cổ vô cùng nóng rực hơi thở từ trên người Tiêu Viêm bạo phát ra, mang theo một loại khí thế quân lâm thiên hạ lao đến Vương Bá Ngưu như muốn mạnh mẽ luyện hóa hắn thành hư vô. Ầm ầm ầm. Hai cỗ lực lượng cường đại va chạm nhau sản sinh ra phản ứng nguyên tử nổ tung thổi bay vô số công trình kiến trúc trong Tiêu gia, vô số đệ tử không kịp chạy trốn liền bị dư ba của vụ nổ đánh bay thổ huyết, có người thực lực kém liền bị nổ chết, mà đây chỉ là dư ba cách xa 500m liền có uy lực như thế, nói chi là hai thân ảnh Vương Bá Ngưu bọn họ đứng trong trung tâm vụ nổ. Hự. Tiêu Viêm suy yếu bay ngược ra đằng sau, hắn thân là hỏa diễm hóa thân cho nên sẽ không bị trọng thương này nọ, chỉ cần hỏa diễm trường tồn thì Tiêu Viêm bất diệt, tuy nhiên hỏa diễm khí thế trên người hắn giờ khắc này liền bị phai mở đi chín thành năng lượng, cơ hội gần như tàn phế. Mới vừa rồi khi cả hai dùng ra công kích mạnh nhất đánh sát đối phương thì Tiêu Viêm kinh hãi phát hiện Tiêu Ninh đánh ra ấn quyết phi thường khủng bố. Tiêu Viêm cảm nhận được từ trong ấn quyết đó toát ra thiên địa âm dương nghịch loạn chi ý, sau đó âm dương thái cực đồ hư ảnh xoay chuyển như muốn đem thân thể hắn xé rách, nếu như không phải Tiêu Viêm thân thể chính là tạo nên từ hỏa diễm thì ấn quyết vừa rồi của Tiêu Ninh đủ khiến thân thể lúc trước của hắn xé thành mặt vụn, tuy là như vậy nhưng thái cực đồ chi ý vẫn đang trong thân thể Tiêu Viêm điên cuồng xoắn nát, điên cuồng hấp thu hỏa diễm năng lượng trong thân thể Tiêu Viêm, thứ này giống như trong giỏi trong máu vậy, không ngừng hấp thu sinh mệnh từ trong người ký chủ của nó. Vương Bá Ngưu thổ huyết bay ngược về phía bên cạnh Tiêu Viêm, giờ khắc này Vương Bá Ngưu cơ hồ chỉ còn nửa cái mệnh, sắc mặt trắng xám tái nhợt, tiếp theo đó một cỗ vô biên đau nhức từ trên bụng hắn chuyển tới, Vương Bá Ngưu mệt mỏi cúi đầu nhìn xuống bụng của mình. Hắn phát hiện bụng của mình có 5 cái lỗ thủng in hình 5 ngón tay đang không ngừng chảy ra máu tươi, mà trên miệng vết thương lại có nhiều hỏa diễm chi lực đang không ngừng ăn mòn miệng vết thương, khiến cho vết thương trên bụng Vương Bá Ngưu không thể khép lại. Ngươi ấn quyết thật kỳ dị vô cùng, ẩn trong thân thể ta không ngừng hấp thu năng lượng của ta, tuy nhiên nó cũng không thể ngay lập tức giết chết ta, mà thân thể ngươi chúng quy chỉ là đấu giả thân thể, ngươi bây giờ cơ hồ tàn phế, cho nên ngươi chú định bại trận. Tiêu Viêm một bên chữa thương một bên cười lạnh nói. Vương Bá Ngưu lẳng lặng liếc nhìn Tiêu Viêm, đúng thật như Tiêu Viêm nói, lúc này đây cơ hồ thân thể hắn gần như tàn phế, giờ khác này cho dù muốn động một ngón tay cũng không thể. Khu khu. Ta nên đưa ngươi lên đường. Tiêu Viêm ho khan hai tiếng, từng chút một đứng dậy, sau đó từng bước tiến lại gần Vương Bá Ngưu. Giờ khác này máu tươi bên trong bụng Vương Bá Ngưu đã đình chỉ máu tươi chảy ra, không phải là Vương Bá Ngưu ngăn nó ngừng chảy ra, mà là không còn một giọt máu có thể chảy. Nếu không phải võ giả sinh mệnh lực cương ngạnh thì Vương Bá Ngưu đã tử vong do mất máu mà chết. Vương Bá Ngưu ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lúc này đây sắc mặt hắn ngũ vị tạp trần, đây có lẽ là hắn cuối cùng hắn có thể liếc nhìn bầu trời ở đấu khí đại lục đi. Nhiệm vụ thất bại, Vương Bá Ngưu phần linh hồn này sẽ phải bị hệ thống mạt sát hết thảy để phòng ngừa thiên đạo phát hiện ra bí mật của hệ thống. Trong những giây ngắn ngủi cuối cùng của cuộc đời, trong ánh mắt Vương Bá Ngưu xuất hiện rất nhiều bóng người, như đại trưởng lão, thần bí mẫu thân, Tiêu Mị. Nguyện các ngươi ở thế giới này hảo hảo sống sót. Vương Bá Ngưu sắc mặt hiếm thấy lộ vẻ tình cảm, dù sao hắn chỉ được hệ thống lâm thời đưa qua một tia linh hồn mà thôi, nói trắng ra phần linh hồn này chính là tồn tại độc lập. Khi phần linh hồn này xuyên qua đấu khí đại lục đã dung hợp với trí nhớ của Tiêu Ninh, cho nên Vương Bá Ngưu có lẽ không giống như Vương Bá Ngưu ở Huyền Huyễn đại lục làm người đơn thuần vì lợi ích, vì truy cầu sự kích thích vui vẻ, coi tất cả đều như sâu kiến. Vương Bá Ngưu ở đấu khí đại lục trái lại giống như một con người bình thường hoàn chỉnh hơn, cũng có thất tình dục, cũng có tình cảm. PS, xong bạo chương rồi nhé nô nàm, khổ ghê hôm qua tôi đi lễ nên không ra hai chương được là trách tôi rồi hải hải. Chương 155, đồng quy vu tận. Do lúc nãy không ngừng thiêu đốt tinh huyết cùng linh hồn chi lực, cộng thêm trọng thương chảy hết sạch máu tươi, khiến cho sinh mệnh lực của Vương Bá Ngưu điên cuồng sói mòn, từ khuôn mặt trẻ trung phong độ dần dần lao hóa, chỉ trong chớp mắt Vương Bá Ngưu biến thành ông lão tóc bạc già nua sắp chết. Ngươi là đối thủ rất mạnh mẽ, ngươi có gì ngôn gì thì nói ra đi, ta tôn trọng ngươi. Tiêu Viêm ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, cười gần hỏi: "Ngươi biết ma đầu vai ác là gì không?" Vương Bá Ngưu hai mắt lóe lên quang mang kỳ dị, hư nhược mở miệng hỏi. Tiêu Ninh thình lình mở miệng hỏi làm Tiêu Viêm sững sốt, sắp chết đến nơi còn hỏi vấn đề không liên quan đến vậy, hơn nữa di ngôn của Tiêu Ninh mười phần kỳ quái. Mau giết hắn. Tiêu Chiến nguyên bản đang đứng ngoài quan sát đột nhiên bất an truyền âm cho Tiêu Viêm, không hiểu sao thân là đại đấu sư võ giả nhưng Tiêu Chiến giờ khắc này lại sợ hai thiếu niên biến thành ông lao đang nằm hấp hối trên lôi đài kia. Không cần Tiêu Chiến nhắc nhở thì Tiêu Viêm cũng biết giờ khắc này bản thân nên làm cái gì, hắn vận dụng cốt linh phần tiên viêm năng lượng vào bàn tay, sau đó hướng về đầu Tiêu Ninh tàn nhẫn đập xuống. Phút một tiếng, nắm đấm của Tiêu Viêm đập xuyên qua xương não của Tiêu Ninh, tuy nhiên nắm đấm chỉ dừng lại ở đó, không thể tiến thêm một bước đấm xuyên não bộ. Khi thấy Tiêu Viêm hạ sát thủ với mình, Vương Bá Ngưu nở nụ cười. Trong nháy mắt thân thể vốn già nua bắt đầu từng bước phân giải ra, ngay cả tóc vốn đã bạc màu cũng bắt đầu rơi rụng. Ngay sau đó, thời gian phản phất ngừng trôi, ngay cả mái tóc bạc màu của Tiêu Ninh bay lên không trung cũng kỳ dị lơ lửng trên không trung, đập vào mắt Tiêu Viêm. Lúc này đây Tiêu Viêm chỉ có thể cảm nhận được một bàn tay gầy gò hư nhược đã xuyên qua chắn hắn, chìm hẳn trong cốt linh lãnh hỏa chi thể của hắn. Sau đó Tiêu Viêm nghe được một tiếng bi ai thở dài, cùng mấy câu trong miệng Vương Bá Ngưu hư nhược nói ra. Trinh cổ huyên huyên sắc, hoàng hôn nhật dĩ tả, hoàng tuyền vô khách điểm, kim dạ túc thủy ra. Tạm dịch, tiếng chiêng trống đã gióng lên huyên áo. Trong ánh hoàng hôn ngày sắp tàn rồi, dưới âm phủ không có con trọ, không biết đêm nay ta sẽ nghỉ chân ở đâu. sau khi ngâm ca bài thơ mà kiếp trước lúc dưới âm phủ đã từng nghe một vị bằng hữu thời cổ thi ngâm và Vương Bá Ngưu cũng rất tâm đắc bài thơ này, Vương Bá Ngưu thê lương cười, nói: "Bởi vì ta thân là ma đầu, thân là số mệnh vai ác, cho nên sinh mệnh của ta không đáng giá tiền a, bởi vì dưới thiên đạo số mệnh cùng khí vận hộ thân, vai ác dù có cố gắng cỡ nào dù có cường hành cỡ nào cũng chú định sẽ bị vai chính đạp dưới chân làm đá kê chân, vì giết được vai chính, vai ác cho dù hy sinh tất cả đều có thể, cho dù là bản thân hắn, dưới sự liều mạng của vai ác mới có thể bức bách vai chính nhanh chóng trưởng thành, trở thành số mệnh con trai, gánh chịu thiên mệnh, cho nên vì để vai chính có thể trưởng thành thì thiên đạo hy sinh tính mệnh của vai ác là đáng giá. Ta Tiêu Ninh nguyên bản số mệnh chú định phải chết dưới tay ngươi, trở thành trò cười lưu danh thiên cổ, cho nên ngay từ khi bắt đầu, mệnh của ta đã không đáng giá tiền. Cho nên ta hiến tế tất cả những gì ta có để cho cái tên Tiêu Ninh này có một giây huy hoàng, ít nhất cũng phải là người đầu tiên đánh bại người mà thiên đạo lựa chọn trở thành số mệnh con trai, thậm chí giết chết số mệnh con trai. Tiêu Ninh, đến giờ phút này ngươi còn không chịu cùng ta liều mạng hay sao?" Vương Bá Ngưu tâm thần mặc niệm hỏi. "Được." Tiêu Ninh linh hồn hơi trầm mặc một chút, cũng hào hùng đồng ý, đồng thời buông lỏng phòng vệ của bản thân, bắt đầu cùng linh hồn Vương Bá Ngưu chân chính dung hợp. Có được linh hồn Tiêu Ninh ủng hộ, Vương Bá Ngưu mới có đủ lực lượng thi triển trung cực lực lượng. Thần Long Chiến Hồn Quyết đệ thất trung lòng vong hồn tấn. Trong nháy mắt cựu trảo kim long được ngưng tụ từ xương cốt ra thịt và linh hồn của Vương Bá Ngưu hiện hình chui vào trong cơ thể Tiêu Viêm, sau đó cuốn lấy linh hồn Tiêu Viêm, Tiêu Viêm linh hồn cảm giác không thể thoát khỏi cái chết, ánh mắt lóe lên vẻ bạo ngược cùng liều mạng. Tiêu Viêm biết mình nếu không ra tay liền sẽ thua và chết, nhưng cho dù chết hắn cũng không muốn thua Tiêu Ninh, tôn nghiêm cùng sự thù hận đối với Tiêu Ninh không cho phép Tiêu Viêm làm thế, cho nên Tiêu Viêm cũng ra lệnh cho lanh cốt phần Thiên Viêm tiến hành tự bạo, cùng với Tiêu Ninh linh hồn long thần cùng nhau nổ tung. Mà ý đồ của Tiêu Viêm lại cùng với Vương Bá Ngưu không hẹn mà hợp, thay vì yên lặng nằm chết bị Tiêu Viêm giết chết sau đó bị hệ thống mạt sát phần linh hồn này, Vương Bá Ngưu thả rằng hiến tế hết thảy những gì hắn có, từ sinh mệnh đến linh hồn trong nháy mắt để cùng Tiêu Viêm đồng quy vu tận. Hắn Vương Bá Ngưu thả oanh oanh liệt liệt chết chứ không phải nằm ngồi chờ đợi cái chết hàng lâm, nhất là phải chết dưới tay số mệnh con trai, khí vận chi tử. Trong giây lát linh hồn sắp tiêu tán, Vương Bá Ngưu hồi tưởng lại khoảng thời gian ngắn ngủi sống trong đấu khí đại lục, có thể nói vì để đánh bại số mệnh chi tử Tiêu Viêm, có thể nói Vương Bá Ngưu đã rất thận trọng từng bước, mỗi một bước đi đều trải qua suy tính kỹ càng, thậm chí hắn đã tính tới dược lao thiêu đốt linh hồn tạm thời có đại đấu sư, thậm chí đấu linh chiến lực, nếu hệ thống vô địch hình thức còn không thể đánh bại Tiêu Viêm thì Thần Long Chiến Hồn Quyết đệ thất trung vong. Hồn tấn chính là át chủ bài cuối cùng của hắn, cho dù tự bạo cũng phải giết được Tiêu Viêm. Đối mặt với dược lão, kỳ thật ngay từ thời điểm ban đầu Vương Bá Ngưu không nghĩ tới bản thân có thể toàn thân trở ra, bởi vì tính cách của Tiêu Viêm rất cực đoan, thà rằng chết thà rằng hy sinh tất cả cũng không muốn thua. Một thiên mệnh chi tử cộng với bàn tay vàng lao ra ra đã quyết liều mạng thì Vương Bá Ngưu cũng không còn khả năng sống sót, cho dù hắn có hệ thống, bởi vì hắn trọng sinh thời gian quá ngắn, dù biết trước cốt truyện cũng không thể làm gì Tiêu Viêm, bởi vì lúc hắn trọng sinh thì Tiêu Viêm đã thức tỉnh dược lão. Tiêu Ninh thân là tiểu vai ác giai đoạn đầu cuộc đời chú định sẽ là bị Tiêu Viêm đạp dưới chân, nhưng từ khi Vương Bá Ngưu xuyên qua hấp thu linh hồn Tiêu Ninh thì Tiêu Ninh đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, thậm chí có thể nói hắn chính là Tiêu Ninh, và cuộc đời Tiêu Ninh oanh oanh liệt liệt chết đi hay hèn mọn sống sót dưới dâm uy của Tiêu Viêm, trở nên phai mở dưới lịch sử đấu khí đại lục thì đều là do Vương Bá Ngưu quyết định. Cái chết có người coi nhẹ tựa lông hồng, có người lại coi nặng như Thái Sơn, Tiêu Ninh số mệnh chính là vai ác giai đoạn đầu, mà Vương Bá Ngưu lại chính là đại ma đầu hệ thống chủ nhân, coi như Tiêu Ninh với Vương Bá Ngưu đều là người chung một đường. Một khi đã như vậy thì Tiêu Ninh cuộc đời có thể giống như pháo hoa trong nháy mắt tỏa sáng rồi tắt đi, có lẽ tốt hơn so với con kiến sống tạm bợ trăm năm đi. Lúc mới xuyên qua đấu khí đại lục đoạt xá thân thể Tiêu Ninh, Vương Bá Ngưu tuy cắn nuốt thôn vệ Tiêu Ninh linh hồn nhưng cho dù có hệ thống tương trợ cũng vô pháp hoàn toàn dung hợp với Tiêu Ninh linh hồn, cho nên lúc này khi chiến đấu với Tiêu Viêm, Vương Bá Ngưu cũng có trò chuyện với Tiêu Ninh một lúc trước khi lần cuối cùng hắn đồng ý cùng Vương Bá Ngưu hoàn toàn dung hợp linh hồn, để Vương Bá Ngưu thi triển ra trung cực lực lượng đồng quy vu tận. "Tiêu Ninh, cuộc đời của ngươi chính là thế, nếu không phải ta, có lẽ căn bản là không có người nhớ rõ tên của ngươi. Đây chính là vai ác số mệnh, cho dù ngươi không cam lòng số mệnh giàn buộc, nhưng ta Vương Bá Ngưu vẫn sẽ khiến ngươi oanh oanh liệt liệt mà chết đi. Không có ta, thì ngươi Tiêu Ninh có thể giống như cốt truyện, sau 3 năm sống vui vẻ hiếp đáp Tiêu Viêm thì sẽ bị Tiêu Viêm một quyền đánh bại ở lễ thành niên chi chiến, trở thành đá kê chân chú định khiến Tiêu Viêm lấy lại thiên tài xưng hào, chính thức mở ra con đường vô địch đại lộ của Tiêu Viêm. Đây là tiểu nhân vật vai ác vận mệnh, hoặc là có thể nói ngay lúc Vương Bá Ngưu đoạt lấy thân thể Tiêu Ninh thì Tiêu Ninh đã không có lựa chọn nào khác, một là oanh oanh liệt liệt chết đi hay vẫn là không có tiếng tăm gì sống tạm bợ một đời, Tiêu Ninh giờ phút cuối cùng không có chút do dự liền chọn cái sau. Đây có lẽ là tiểu nhân vật vai ác tôn nghiêm cuối cùng đi. Trở lại tình hình cuộc chiến, hai cỗ cùng bạo lực lượng bắt đầu cùng nhau nổ tung, sinh ra phản ứng hạt nhân điên cuồng thổi quét hết thảy, nguồn năng lượng này khiến cả ổ thản thành trong nháy mắt xóa sạch bị hủy thành bình địa, xóa sạch hết thảy vết tích sinh mệnh. Trận chiến này không ai biết được nguyên do, các thành trì khác đều cho rằng ổ thản thành bị cường giả võ tông hủy diệt, cuối cùng việc ổ thản thành biến thành bình địa trở thành bí ẩn của cổ La Vương triều. Không, vẫn còn duy nhất hai người chứng kiến, làm nhân chứng cho thiên mệnh chi tử Tiêu Viêm cùng tiểu nhân vật vai ác Tiêu Ninh, đó chính là Tiêu Vân Nhi cùng Tiêu lão. Tuy năng lượng của cốt linh phần Thiên Viêm cùng Thần Long Chiến Hồn Quyết của Tiêu Ninh khi cả hai đồng thời tự bạo quá mạnh mẽ, cho dù đấu vương xuất hiện cũng phải nuốt hận, nhưng Tiêu lão thân là đấu hoàng cường giả, trả giá thân thể trọng thương cũng cứu được Tiêu Vân Nhi sống sót. "Tiêu Viêm ca ca." Tiêu Vân Nhi chảy ra hai hàng huyết lệ quỳ xuống mặt đất, nàng ngơ ngác nhìn khắp ô thản thành giờ hóa thành vết tích, trong lòng buộc phát bi thương cùng đau đớn vô cùng. "VS, đấu phá map đã kết thúc, có lẽ những người là fan Tiêu Viêm có lẽ thất vọng đi về nhưng đừng lo, map đấu phá chẳng qua chỉ là một trong vô vàng tiểu vị diện mà Vương Bá Ngưu phải xuyên qua thôi." Chương 156, ta sống là truy cầu cực hạn phân khích. Ken. Phó bản đấu phá thương khung đã kết thúc, ký chủ phân hồn thành công hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thành công trợ giúp hệ thống ăn cắp đấu khí đại lục bổn nguyên, tuy nhiên hệ thống phân hồn cũng vẫn lạc, hệ thống tưởng thưởng ký chủ một hộp quà thần bí, ký chủ có mở hay không? Vương Bá Ngưu đang ngưng thần nghỉ ngơi thì đột nhiên hệ thống thanh âm vang lên. Nghe hệ thống nói vậy, Vương Bá Ngưu hơi nhíu mày, bởi vì hắn cũng cảm nhận được thánh hồn của hắn đã hoàn toàn diệt vong, phân thân Vương Bá Ngưu giờ khắc này cần hắn bổ sung thánh hồn lập tức nếu không sẽ chân chính vẫn lạc. Tạm thời ta chưa cần thiết mở, hệ thống ngươi đưa thân xác Vương Bá Ngưu lại cho ta. Vương Bá Ngưu mở miệng nói. Được, thỉnh ký chủ chờ trong giây lát. Hệ thống thanh âm lạnh nhạt vang lên, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của Vương Bá Ngưu thì thân xác Vương Bá Ngưu đột nhiên từ hư không bay ra, Vương Bá Ngưu vội vàng tiếp lấy thân thể của mình đặt xuống mặt đất. Thánh Ma Đại Pháp là thần cấp công pháp mà hắn mở ra từ hệ thống, Thánh Ma Đại Pháp chủ linh hồn công pháp, trong linh hồn chia làm thánh hồn cùng ma hồn, thánh hồn chủ tạo hóa, ma hồn chủ giết chóc, ma hồn càng giết càng mạnh, thánh hồn chủ tân sinh, rất ít thứ có thể giết chết hoàn toàn được thánh hồn. Tu giả tu luyện Thánh Ma Đại Pháp cần phải phân hồn ra một thể xác khác, có thể phân thánh hồn hoặc ma hồn, tuy nhiên Vương Bá Ngưu lại phân ma hồn ra, chỉ vì ma hồn nếu bị diệt còn thánh hồn hồi sinh, nếu thánh hồn cùng ma hồn đều bị diệt vong thì Vương Bá Ngưu chân chính tử vong. Vương Bá Ngưu chủ thể chính là thánh hồn, còn Diệp Tiên Hùng chủ thể là ma hồn, tuy thánh hồn hoàn toàn bị hủy diệt, nhưng bên trong ma hồn của hắn còn một tia thánh hồn linh hồn còn lưu trữ lại, cho nên Vương Bá Ngưu chỉ cần tiêu hao ma hồn hồn phách năng lượng là có thể tái tạo tiếp tục thánh hồn. Vương Bá Ngưu dùng linh hồn vận chuyển Thánh Ma Đại Pháp bóc một phần ma hồn năng lượng chuyển qua thánh hồn, chỉ trong chốc lát thánh hồn rốt cuộc ngưng tụ lại, tuy nhiên hình dáng chỉ có một nắm nhỏ kích thước như em bé sơ sinh, đây là do hồn phách gốc gác của hắn không đủ để tiếp tục sinh trưởng thánh hồn. Nhưng Vương Bá Ngưu là ai? Là bá chủ cả Thiên Khung Hoàng Triều, nếu không đủ hồn phách năng lượng thì để cho bọn sâu kiến kia cung cấp thôi. Cho nên Vương Bá Ngưu dùng Thiên Đạo quyền năng mạnh mẽ rút đi hơn 100 vạn sinh linh hồn phách năng lượng chuyển qua cho thánh hồn. Chỉ trong chốc lát thánh hồn hình dáng ban đầu chỉ là trẻ sơ sinh nhanh chóng lớn lên biến thành người trưởng thành hồn phách, chưa hết, hồn phách nội tình vẫn đang điên cuồng tăng lên theo cấp số nhân, đầu tiên là đột phá phàm hồn chi cảnh, tiếp theo đột phá hoàng hồn chi cảnh, sau đó là huyền hồn chi cảnh mới ngừng lại. Không phải Vương Bá Ngưu không muốn tăng thêm mà là do thân xác Vương Bá Ngưu chủ thể tu vi chỉ mới võ quân chi cảnh, thập phần yếu nhược, thể xác chỉ đủ chứa đựng huyền hồn chi cảnh linh hồn là cực hạn. Dù sao thì huyền hồn cũng tương ứng võ vương mới có thể ngưng tụ được, võ quân cảnh đã có huyền hồn đều chỉ chiếm số lượng ít ỏi, dù sao thì linh hồn đẳng cấp cao hơn thể xác thường rất hiếm. Thường thì bọn họ đều là thiên chi tiêu tử hay tuyệt thế thiên tài vạn năm có một hồ ạc và cơ duyên mới có thể có được. Còn năng lượng dư thừa còn lại Vương Bá Ngưu tẩm bổ ma hồn của hắn, vì cảnh giới của Vương Bá Ngưu là dựa theo cây kinh nghiệm mà tấn cấp, hoặc hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống mà tấn cấp cho nên linh hồn hắn cũng không phải là tôn cấp võ giả linh hồn tương ứng thiên hồn cảnh, mà chỉ là địa hồn cảnh tu vi linh hồn mà thôi, cho nên Vương Bá Ngưu thừa dịp cơ hội này tiếp tục tẩm bổ ma hồn của hắn. Cảm giác năng lượng không đủ để tấn cấp, Vương Bá Ngưu hào khí như mây tiếp tục dùng Thiên Đạo quyền năng từ trong thiên địa sinh linh tùy ý chọc ra linh hồn năng lượng của sinh linh tẩm bổ bản thân, cho nên chỉ trong nháy mắt, linh hồn của Vương Bá Ngưu đã đột phá thiên hồn cảnh, và Vương Bá Ngưu vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục điên cuồng hấp thu mãi đến khi cảm giác không thể hấp thu nữa Vương Bá Ngưu mới dừng lại. Bởi vì hắn chạm tới bình cảnh linh hồn, trên thiên hồn cảnh chính là vũ hồn cảnh tương ứng với đế cấp võ giả mới có thể có được, vũ hồn cảnh được xem như vũ hóa thành tiên chi cảnh. Linh hồn đã chạm tới bản chất khác biệt hoàn toàn với đa số linh hồn sinh linh cấp thấp dưới đế cấp khác, lúc này đây vũ hồn đã cơ bản được xem là bất tử bất diệt, đã có thể không cần nhục thể vẫn hành độ hư không đi lại trong vũ trụ, phất tay là vô số tinh cầu hủy diệt, cho nên dù cho đế cấp cường giả chỉ lưu lại một tia linh hồn ý chí hoặc ý niệm đều có thể tùy tiện hành ngược đế cấp cường giả trở xuống, một tia ý chí đã cường hành như vậy huống chi hoàn mỹ vũ hồn cảnh linh hồn. Vương Bá Ngưu chạm tới bình cảnh, nếu muốn đột phá vũ hồn cảnh thì hắn chỉ có thể 10 năm sau chiếm được hỗn độn khí mới có thể giải tỏa linh hồn đột phá vũ hồn cảnh. Dù sao hệ thống cây kinh nghiệm chỉ có thể giúp tu vi hắn không cần hỗn độn khí cũng đột phá đế cấp, mà không thể giúp linh hồn hắn đột phá đế cấp. Mà trong hệ thống thương thành thì hỗn độn khí bán đến tận 1000 tỷ ác ma điểm, nếu đổi thành sát lục điểm thì hắn ít nhất phải giết đủ 100 ngàn tỷ sinh linh mới có đủ sát lục điểm để đổi lấy hỗn độn khí. Với lại Vương Bá Ngưu cũng không muốn làm cách này để đột phá vũ hồn cảnh, không phải do hắn nhân từ hay thiện lương không dám giết đủ 100 ngàn tỷ sinh linh, mà là do hắn muốn 10 năm sau mình đem quân san bằng hết năm châu chi địa hết thảy thế lực, chân đạp vô số thiên chi tiêu tử thiên mệnh chi tử hay khí vận chi tử xuống dưới chân, đường đường chính chính nắm trong tay hỗn độn khí, như vậy mới có ý tứ. Có đại ma đầu hệ thống trợ giúp đột phá đế cấp đơn giản, thậm chí trở thành tiên hồng trần sau đó đột phá vũ trụ bình chướng độ vũ trụ chi kiếp vũ hóa phi thăng lên chúng thần giới là điều hiển nhiên, chúng thần giới mới là nơi thuộc về đại ma đầu hệ thống chủ nhân như hắn, còn cái vũ trụ này đối với hắn chỉ là một nơi để lịch luyện mài giũa bản thân và vui chơi thôi. Hắn sống đời này ngoài trở thành đại ma đầu để báo đáp hệ thống ra, thì hắn cũng có một mong ước, đó chính là có thể quan sát, thưởng thức thế giới huyền ảo rộng lớn này. Hắn sống chính là để truy cầu sự phấn khích trong tâm hồn. Hắn đời trước chịu khổ rất nhiều sống ở thế giới hiện đại, khi mà cá nhân sức mạnh lại không bằng tập thể sức mạnh, một người lực lượng chung quy cuối cùng là có hạn. Mặc dù kiếp trước hắn có cơ duyên tu luyện cổ võ chi thuật, mới có thể vượt qua vô số cảnh sát cùng vô số sát thủ truy sát để trả thù xã hội. Hắn kiếp trước chính là một tên mà xã hội cho là biến thái sát nhân cuồng, những phụ nữ xinh đẹp bị hắn giết không 100 cũng 200, nhưng cho dù hắn có thể một giết 10 người một giết 100 người thì như thế nào chứ? Sức người chung quy cũng có giới hạn, sống và sinh hoạt tại trong cái xã hội hiện đại pháp luật chế ước, cái quan trọng nhất không phải cá nhân chiến lực, mà là biết cách giao tiếp thành lập quan hệ với người khác. Sư phụ hắn, cũng chính là người đã dạy cho hắn cổ võ chi thuật đã từng bi ai nói với hắn. Sư phụ từ nhỏ là cô nhi, năm 10 tuổi đã bắt đầu lang bạc kỳ hồ, cuối cùng nhờ vô tình cứu được một cổ võ giả mà được hắn nhận vào môn hạ tu võ. ta phát hiện bản thân chính là đỉnh cấp tư chất, 16 tuổi đột phá hậu thiên cảnh, 20 tuổi đột phá hậu thiên đỉnh, ta còn nghĩ bản thân có lẽ năm 30 tuổi là có thể đột phá trong truyền thuyết tiên thiên cảnh giới. Ha ha ha, ta quá khinh cùng rồi, không coi ai ra gì, luôn cho là mình thiên phú siêu quần, ta có thể làm được hết thảy, thậm chí không gì làm không được, căn bản không biết trời cao đất rộng. Năm 20 tuổi ta xuống núi chấp hành sư môn nhiệm vụ, do ta quá cao điệu hành sự cho nên bị mấy thế lực đối địch với sư môn phái ra 10 tên hậu thiên đỉnh vây công, lúc ấy ta trọng thương gần chết mới chạy thoát vây công, tuy nhiên từ đó về sau tư chất của ta phế đi, rơi xuống hạ đẳng tư chất, từ lúc đó ta chưa gượng dậy nổi vẫn chìm trong thống khổ và oán hận trọn vẹn 10 năm. Tại năm ta 30 tuổi năm đó, ta bắt đầu một lần nữa gượng dậy, bắt đầu chân chính nhận thức bản thân và thế giới này, ta bi ai phát hiện lực lượng của một người cuối cùng là có hạn. Mặc dù ta tấn chức tiên thiên cảnh thì như thế nào chứ? Vẫn không thể địch nổi quốc gia lực lượng, cho rút ra được bài học chính là người sinh hoạt tại trong cái xã hội mạt pháp này thì trọng yếu không phải là cá nhân lực lượng, mà chính là quan hệ xã hội. Cho nên ta bắt đầu gượng dậy từ năm 30 tuổi, cho dù cuộc đời ta vĩnh cửu không thể bước ra một bước kia cũng không quan hệ. Ta bằng vào tu vi của mình nhanh chóng cùng sư môn vô số đệ tử thành lập quan hệ thân thiết. Năm ta 30 năm tuổi ta được vô số đệ tử cùng trưởng lao ủng hộ trở thành phó trưởng môn, nhân mạch của ta trải khắp châu Á, vô số cổ võ môn phái trưởng môn đều có quan hệ thân thiết với ta, có thể nói cho dù ta không phải tiên thiên cường giả nhưng sức ảnh hưởng của ta vượt xa tiên thiên cường giả trong môn phái. Cho dù các quan chức cao cấp của chính phủ nước ta hay các nguyên thủ quốc gia cường quốc khác đều phải kính ta ba phần. Tần Kiếm ca, ngươi còn quá trẻ, ngươi mới ra đời, tựa như ta năm đó cho rằng bất cứ thứ gì ta cũng đều có thể tự giải quyết, bất cứ sự tình gì chính mình cũng có thể hoàn thành. Ha ha. Sư phụ Bi Ai lắc đầu, tiếp tục nói, nhưng khi ngươi trải nghiệm nhân sinh lâu hơn một chút, số tuổi của ngươi lớn hơn một chút thì ngươi liền sẽ rõ ràng một điều, con người cuối cùng một thành viên trong xã hội, cũng không phải là dã thú độc hành, có đôi khi nhân sinh bất đắc dĩ sẽ khiến ngươi cúi đầu, nhượng bộ, cho nên quay đầu là bờ đi Tần Kiếm ca, đừng tiếp tục làm một tên phản xã hội nữa, những năm nay số người chết trong tay ngươi đủ để khiến ngươi tiết đi mối hận rồi, nghe lời ta dừng. Tay đi trước khi quá muộn, võ giả đúng là nên điên cuồng, tuy nhiên nếu quá điên cuồng thì chỉ sẽ đưa tới sự hủy diệt. Ta tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được đi, vô số người truy sát ngươi, vô số người hận ngươi muốn giết ngươi ăn thịt ngươi, ngươi chẳng lẽ cứ mãi lẩn trốn như con chuột bị người người đuổi đánh hay sao? Nghe lời vi sư, quay đầu đi, trở về nhà của chúng ta, hai ông cháu chúng ta hảo hảo che chở nhau mà sống. Mà sư phụ này, nhìn y phục ngươi có vẻ khá sạch sẽ đấy. Có lẽ từ lâu rồi ngươi không mặc vào a? Tần Kiếm ca tựa cười mà không phải cười hỏi. Lão nhân đột nhiên sững sờ, không ngờ rằng Tần Kiếm ca lại đột nhiên hỏi vấn đề không liên quan này. Bất quá Tần Kiếm ca hỏi quả thật không sai, hắn không tu luyện thời gian rất lâu, cho nên thân võ giả trang phục được hắn cất trong đáy hòm, bình thường hắn chỉ toàn mặc đồ vest tây hay những trang phục sang trọng của giới thượng lưu, hôm nay hắn muốn khuyên bảo Tần Kiếm ca quay đầu cho nên cố ý mặc trang phục võ giả chính là vì vô hình trung tạo nên đại thế cho hắn, khiến lời nói của hắn có sức thuyết phục cùng để thể hiện lão sư khí thế khi nói chuyện với học trò của mình. Tần Kiếm ca thở dài một hơi, quan sát quần áo của lão nhân, hắn chậm rãi nói, y phục của võ giả không thể sạch sẽ và gọn gàng như vậy được, nó muốn dính mồ hôi, bùn đất cùng máu tươi, nó phải rách rưới và có lỗ thủng vô số chỗ, đó mới là quần áo mà một võ giả nên có. Ngươi đã già rồi, sư phụ, hùng tâm tráng trí của ngươi đã sớm biến mất từ lúc lần đầu tiên ngươi bị vấp ngã rồi. Những năm này ngươi sinh hoạt trong an nhàn sung sướng tột đỉnh của sự giàu có, nó đã ăn mòn tâm trí của ngươi. Ngươi muốn ta quay đầu chẳng qua là muốn ta giúp ngươi chỉnh đốn quyền lực trong tay, giúp ngươi tiếp tục diệt trừ những bất ổn nhân tố đụng chạm đến quyền lực của ngươi, nhưng thưa sư phụ đại nhân, ân tri ngộ cùng dạy bảo của ngươi ta đã trả đủ, ta cũng thay ngươi giết rất nhiều người đối nghịch với ngươi rồi, hôm nay ta chỉ muốn sống cho chính bản thân ta, ngươi chỉ bằng vào loại tâm tính này thì làm sao thuyết phục được ta, làm sao ngăn trở bước chân truy cầu sự phấn khích của ta. Sắc mặt lão nhân lập tức trở nên tái nhợt, trong lòng nổi lên sự phẫn nộ. Đã muộn rồi sư phụ. Tần Kiếm ca lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta đã không thể quay đầu được nữa, cuộc sống đối với ta đã chẳng còn ý nghĩa, lúc trước ta sống chính là muốn đền đáp công ơn tri ngộ cùng dạy bảo của ngươi gần 10 năm trời, ta đã trả đủ ơn với ngươi, giờ khác này cuộc đời ta ngoài giết người sẽ đem lại cho ta niềm vui thú ra, ta chẳng còn cái gì để hứng thú trong cuộc đời nữa, cho nên ngươi đi đi, ta không muốn tình cảm thầy trò của chúng ta phải chịu chia rẽ. Với lại sư phụ này ngươi sống quá bất thức đi, quá nhu nhược đi. Ngươi chỉ biết ta giết người vì trả thù vì để phát tiết, nhưng ngươi không biết ta đang có một ước mơ, đó chính là được xuống địa ngục thưởng thức địa ngục phong cảnh. Hạng ngươi, trong điện tịch có nói về địa ngục quang cảnh, cho nên ta muốn xem một kẻ gây ra bao nhiêu sát nghiệp như ta khi chết có được xuống địa ngục hay không, nếu có thể gặp mặt 18 vị diêm vương, gặp mặt vô số kẻ tồi đồ cực ác ở dưới đó, có lẽ sẽ phấn khích lắm. Ánh mắt Tần Kiếm ca lóe lên ánh sao, vẻ mặt hưng phấn của người nói. Ta vì mục tiêu của ta mà kiên trì, nhưng ngươi, mục tiêu của ngươi chính là gì? Chính là đột phá tiên thiên cảnh, tuy nhiên ngươi chỉ mới vì một chút chắc trở mà buông tha cho mơ ước của mình, cam nguyện nhu nhược sống, từ bỏ con đường tu luyện để trở thành phó môn chủ quản lý môn phái Việt Vạn. Võ giả chúng ta thân là võ giả, truy cầu chính là cực hạn sức mạnh, chứ không phải trở thành một lão già quản lý thế tục sự vụ. Ngươi đi ngược lại với võ giả lý niệm, có lẽ ngươi thành công, cuộc sống ngươi trở nên sung sướng thoải mái hơn, vô số người tôn kính ngươi, ngươi có vô số nhân mạch cùng lợi ích, ngươi sống ở thế tục chẳng khác gì một ông hoàng, nhưng đồng thời ngươi cũng chỉ là một kẻ nhu nhược chỉ biết trốn tránh vận mệnh. Ngươi già rồi, tâm ngươi cũng già rồi, đừng nên tiếp tục phân tranh đấu quyền lực nữa, nghe lời ta trở về dưỡng già đi. Cảm ơn ngươi đã giúp ta trở thành cổ võ giả, để ta có thể làm những gì mình muốn. Thời gian qua sống với ngươi ta cũng có cảm giác bản thân có nhà, cũng có một gia gia yêu thương ta, tuy chỉ là ngươi giả ý yêu thương để lợi dụng ta làm việc cho ngươi, nhưng ta cũng rất vui vẻ. Ánh mắt Tần Kiếm ca lóe lên vẻ hạnh phúc, một giọt nước mắt từ trong ánh mắt hắn rơi xuống, vừa vặn đập vào mắt của lão nhân, khiến nội tâm lão nhân run rẩy không thôi. Sư phụ, ta phải đi rồi, ngươi bảo trọng, có lẽ đây là lần cuối cùng thầy trò chúng ta gặp nhau, ta cũng cảm giác bản thân mình sắp phải chết rồi, khụ khụ. Tần Kiếm Ca sắc mặt tái nhợt ho khan, S giai đoạn cuối khiến một tiên tiên võ giả như hắn gần như kiệt lực suy yếu, hắn chỉ còn 3 tháng để sống, cho nên hắn muốn tiếp tục tìm kiếm ý nghĩa để sống trước khi xuống địa ngục. Còn cái gì mà quyền lực giàu sang, ân ân đoán đoán, ái tình đạo nghĩa pháp luật gì đó cút sang một bên đi, hắn không quan tâm đến. Tần Kiếm Ca. Ca Nhi. Lão nhân trơ mắt nhìn thân ảnh Tần Kiếm Ca dần biến mất, toàn thân hắn đều run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ đau thương cùng hối hận. Sư phụ sai rồi, ngươi quay về với ta được không? Chúng ta hảo hảo sống như một gia đình, ngươi từ nhỏ cũng là cô nhi, ta cũng thế, hai chúng ta bảo bọc nhau mà sống cho đến chết được không Ca Nhi? Ết đã một rồi. Đáp lại lão nhân chỉ là tiếng thở dài của Tần Kiếm Ca. Nắng chiều ánh sáng chiếu vào tóc của lão nhân, để lộ ra nhiều cọng tóc bạc xen lẫn tóc đen. Hắn đích xác là già rồi. Năm 20 tuổi bị thương xác thực đã khiến tâm hắn trở nên già rồi. Chương 157, Đế Tôn trọng sinh. Vương Bá Ngưu sau khi thi triển Thánh Ma Đại Pháp thì thân thể Vương Bá Ngưu thánh hồn liền tỉnh dậy, trong đầu thánh hồn chỉ giữ lại ký ức của Vương Bá Ngưu hiện tại, còn ký ức về đấu phá thế giới thì không thể khôi phục do Vương Bá Ngưu thánh hồn ở đấu phá thế giới liền đã liều mạng đồng quy vu tận với Tiêu Viêm rồi. Từ giờ ngươi chính là Chiến Ma Vương Bá Ngưu, Sát Lục Ma Tông chiến đường đường chủ, ta đã giao cho ngươi một bộ phận thiên địa quyền năng, ngươi nếu khó khăn hãy dùng đến nó. Ma hồn lạnh lùng nói, ta với ngươi là một, ngươi là ta và ta không phải là ngươi, cần gì phải nói cái này, ngươi nghĩ gì ta đều rõ hơn ai hết, cho nên không cần phải nói mấy thứ vớ vẩn ấy. Thánh hồn nhàn nhạt đáp, giờ ta phải đi qua tu tiên tinh vực phát triển sự nghiệp, ngươi thay ta ở đây phát triển, tu vi của ngươi hơi yếu, để ta giúp ngươi tăng lên. Ma hồn gật đầu, sau đó dùng vô thượng thiên đạo quyền lực từ trong thiên địa rút ra năng lượng cưỡng ép cho Vương Bá Ngưu tăng lên tu vi. Do linh hồn thánh hồn đã là địa hồn cảnh tu vi cho nên Vương Bá Ngưu nâng lên cho thánh hồn phân thân đột phá quân cấp, tiến giai vương cấp, sau đó vẫn tiếp tục tăng mạnh, mãi cho đến cái thế võ hoàng chi cảnh mới ngừng lại. Không phải Vương Bá Ngưu ma hồn không muốn tăng tiếp mà là do mấy hôm nay Vương Bá Ngưu dùng thiên địa năng lượng mạnh mẽ út lệ vợ cho đám thuộc hạ cho nên thiên khung hoàng triều năng lượng không đủ cung cấp thánh hồn đột phá tôn cấp. Tốt, ngươi đi đi, nơi này để ta lo. Thánh hồn lạnh nhạt nói. Tốt, ta phải đi. Ma hồn cười cười, vận dụng chư thiên truyền tống trận rời đi khỏi Huyền Huyễn Đại Lục, tiến quân sang tu chân tinh vực. Mục tiêu tiếp theo, Sâm Lăng Hoa Hạ hoàng triều. Thánh hồn mỉm cười, thì thầm trong lòng. 4. Hoa Hạ hoàng triều thuộc về cao cấp hoàng triều, nằm ở phía tây bắc Trung Châu, chiếm cứ 100.000 tỷ non sông làm địa bàn. Trong Hoa Hạ hoàng triều địa bàn vô số tông môn, thế gia thế lực cam nguyện thần phục Hoa Hạ hoàng triều còn hạn, trong đó có hết thảy 10 cái nhất lưu tông môn cùng thế gia dưới trướng, cường hãn hơn Thiên Khung hoàng triều rất nhiều. Hoa Hạ hoàng triều là một tôn cự bá, từ đệ nhất hoàng đế Tần Thủy Hoàng đánh ra một mảnh giang sơn đến đây đã tồn tại đã hơn 1 vạn năm. Hưng hưng không suy, thiên tài lớp lớp, cường giả như mây, có hơn 10 cái vương triều dưới trướng phụ thuộc, phải nói là Tần Thủy Hoàng quả thật không hổ là cái thế nhân vật từ hay bàn tay trắng tạo ra một cái cơ ngơi thịnh thế như vậy, 1 vạn năm qua đi hắn vẫn còn sống, vẫn chưa lui về hậu trường, mà vẫn chiếm cứ ngôi vị hoàng đế gần 1 vạn năm, có thể nói là phong quang vô hạn. Bản thân hắn chính là Trung Châu đệ nhất đế tôn cảnh cường giả, có thể nói là chỉ cần có hỗn độn khí, hắn nhất định đăng lâm đế cấp, trở thành chấn áp vạn cổ tồn tại. Giờ khắc này trong Hoa Hạ hoàng triều, Lăng Hư quận thành, Đế Tần hoàng cung chính điện phòng ngủ riêng. Chiến Ma Vương Bá Ngưu, Lạc Cơ tiện nhân, các ngươi dám chung tay hãm hại chấm, diệt chấm Hoa Hạ, dám đổ sát chấm con dân, đưa chấm hết thảy người thân tan cảnh mây khói. Hôm nay chấm trọng sinh lại nhất thế, cần phải san bằng ngươi Sát Lục Ma Tông. Một đạo linh hồn đang phẫn hận gào thét. Hắn là ai vậy? Hắn vốn là Hoa Hạ đệ nhất hoàng đế Tần Thủy Hoàng, càng là Trung Châu 10 đại đế tôn chi đệ nhất. Bản thân tu vi thông thiên triệt địa có thể đẩy ngang nhật nguyện, nghịch chuyển càn khôn, quét ngang cửu thiên thập địa, uy chấn bát hoang tứ hải, có thể nói là gần như vọ địch năm châu tứ hải, phong quang vô hạn. Nhưng mà bản thân lại ở đêm tân hôn phát hiện Lạc Cơ tân nhiệm hoàng hậu từ lâu đang mây mưa với đàn ông xa lạ, trong cơn đau bi vì bị đội nón xanh, cộng thêm giận dữ mất đi lý trí hắn liều chết xông tới, nhưng không ngờ bên trong phòng tân hôn đã bị bảy thiên la địa võng vô số trận pháp, hắn một thân tu vi không thể phát huy 3 thành bị tiện nhân kia đơn giản đánh bại. Sau đó hắn liền biết rằng người đàn ông này chính là Chiến Ma Vương Bá Ngưu, chính là kẻ địch phát ra đại quân xông vào biên giới Hoa Hạ chém giết Hoa Hạ con dân. Phát hiện vợ mình cùng kẻ địch tư thông khiến cho Tần Thủy Hoàng đau đến tự bạo tâm mạch chết đi. Lạc Cơ, Vương Bá Ngưu, các ngươi cho ta Tần Thủy Hoàng đã chết, lại nào biết đâu rằng ta đã từng ở Luân Hồi Thần Đế bí cảnh chiếm được Luân Hồi Thánh Ngọc giúp ta lưu giữ một luồng hồn phách, khiến cho ta có thể đi vào thời gian chi hà lội ngược dòng quay về quá khứ phụ thân trọng sinh lại nhất thế. Tuy nhiên trả giá chính là ta chỉ có 3 tháng thời gian, sau 3 tháng ta sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán, ha ha, nhưng ta không quan tâm, giết được đôi tiện nhân các ngươi ta cho dù làm quỷ cũng không thể thì thế nào. Tần Thủy Hoàng từ long ỷ đứng dậy, ánh mắt lóe lên vẻ bạo ngược điên cuồng. Người đâu? Truyền lữ bố tướng quân đến gặp bổn hoàng đế. Vâng. Hai đại nội thái giám tuyệt thế cường giả khẽ quỳ xuống, sau đó thân hình nháy mắt chìm vào trong hư không biến mất. Một lúc lâu, một thân ảnh khôi ngô cường tráng nam tử từ bên ngoài chính điện đi vào, nhìn thấy Tần Thủy Hoàng đang ngồi tại long ỷ, trung niên nam tử khẽ quỳ một chân xuống, trầm giọng nói: "Thần lữ bố bái kiến tần đế." "Ái khanh bình thân." Tần Thủy Hoàng thản nhiên đáp: "Ta ơn tần đế." Lữ bố nhanh chóng đứng dậy bình thân. "Ngươi triệu tập Hoa Hạ chiến đường binh sĩ nhanh chóng tụ tập, tiến đánh Thiên Khung hoàng triều." Tần Thủy Hoàng lạnh giọng nói: "Vâng." Lữ Bố tuy nhiên khó hiểu vì sao phải đem quân tiến đánh Thiên Khung hoàng triều, tuy nhiên hắn không dám hỏi Tần Đế, bởi vì Lữ Bố có thể cảm nhận được ánh mắt Tần Thủy Hoàng đang lóe lên vẻ bạo ngược sắc ý, giờ khắc này Tần Thủy Hoàng tâm tình như ngòi thuốc nổ, ai chạm vào tất chết, cho nên Lữ Bố cũng không muốn mình là người đầu tiên chạm vào. "Ngươi đi đi." Tần Thủy Hoàng lạnh lùng nói. "Thuộc hạ cáo lui." Lữ Bố thức thời lui xuống, xoay người nhanh chóng chạy đi. Không biết vì sao Lữ Bố có thể cảm nhận được bên trong chính điện lại tỏa ra nồng nặc sát cơ đến vậy, hắn cảm giác nếu mình ở lại đây lâu chắc chắn có điểm không may xảy ra với bản thân. Hô. Tần Thủy Hoàng thở mạnh một hơi kiềm chế cỗ bạo ngược trong lòng, hắn biết tiếp theo chiến ma vương Bá Ngưu sẽ đem quân đến xâm lấn lãnh thổ của hắn, cho nên hắn tiên hạ thủ vi cường ra tay trước nắm trước tiên cơ. Tuy nhiên đây chỉ là bắt đầu mà thôi, hắn còn rất nhiều thứ chuẩn bị chào đón vương Bá Ngưu đâu. Lão Trần, hiện tại cơ phi đang ở đâu? Tần Thủy Hoàng đột nhiên lẩm bẩm trong miệng nói với khoảng không trước mặt. Nàng đang ở Phượng Các Tử trong khoảng không trống rỗng trước mặt đột nhiên chuyển tới âm thanh đáp lại. Nghe vậy ánh mắt Tần Thủy Hoàng lóe lên vẻ sắc ý, thân hình nhanh chóng lẩn vào khoảng không biến mất. Lúc này đây tại Phượng Các, công chúa, mấy ngày nữa ngài liền phải cùng Hoa Hạ đệ nhất hoàng đế Tần Thủy Hoàng kết lương duyên, đến lúc đó ngươi chính là Hoa Hạ đệ nhất phu nhân rồi, Bích Nhi trước tiên chúc ngươi hạnh phúc mỹ mãn, bạc đầu giai lão. Tần Thủy Hoàng vừa mới lẻn vào Lạc Cơ phòng riêng thì bên tai hắn tức khắc truyền đến một âm thanh mềm mại vang lên. Tần Thủy Hoàng lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía thanh âm, lúc này đây đập vào mắt hắn đầu tiên chính là một tiểu thị nữ khuôn mặt điển đạm đáng yêu đang ở hầu hạ một nữ tử áo tím gương mặt tuyệt mỹ xuất trần, nàng chính là Lạc Cơ, Lạc gia vương thất hòn ngọc quý, đồng thời là dưới trướng Hoa Hạ hoàng triều Đoạ Hạ vương triều công chúa, đồng thời cũng là xếp hạng đệ nhất trong thập đại mỹ nhân Trung Châu, đồng thời là vị hôn thê của Tần Thủy Hoàng. Nghe tiểu thị nữ thân tín lên tiếng chúc phúc, khuôn mặt Lạc Cơ lóe lên vẻ u sầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bi ai nói: "Ha ha, hạnh phúc. Vận mệnh của ta không do ta tự nắm lấy thì cái gọi là hạnh phúc ở đâu ra? Tuy rằng sinh ở vương thất, thân phận ta là công chúa tôn quý, nhưng vận mệnh lại bi thảm, người ở bên ngoài xem ra ta là cao cao tại thượng, địa vị tôn sùng công chúa, nhưng là đối với Lạc gia vương thất mà nói thì ta chẳng qua là một quân cờ tùy ý bị lợi dụng mà thôi. Không thể tự chủ nắm giữ hạnh phúc cả đời của mình, tùy thời đều có thể bị Lạc gia vương thất tùy ý vứt bỏ. Ha ha, trên thế giới này không có vĩnh hằng thân tình, chỉ có vĩnh hằng lợi ích, sinh ở vương thất càng là như thế. Hiện giờ ta thoát ly Lạc gia vương thất đi tới Hoa Hạ hoàng triều gả cho Tần Thủy Hoàng chẳng qua là thoát ly ổ sói đi vào động hổ mà thôi." Lạc Cơ khuôn mặt tuyệt mỹ buồn bã mà nói, trong ngữ khí của nàng tràn ngập vẻ bất đắc dĩ cùng oán hận bi thương. Nàng chẳng qua chỉ là một nữ tử nhu nhược mà thôi, ngoài xinh đẹp tuyệt trần ra nàng căn bản vô pháp nắm giữ nhân sinh cùng vận mệnh bản thân. Nếu có thể lựa chọn đầu thai, Lạc Cơ tình nguyện làm một người bình thường. Chẳng qua hết thảy đều chỉ là sự vọng tưởng đơn phương của nàng mà thôi. Sinh ở vương thất, nếu nàng không phải là nam tử trở thành vương tử thì nàng nhất định phải vật hy sinh cho vương thất gả cho Hoa Hạ hoàng triều đương kim hoàng đế để đổi lấy ích lợi của Lạc gia vương thất. Đối với sự tình này từ khi nàng bắt đầu trở thành thiếu nữ đã biết được cho nên nàng không có phản kháng vương thất mệnh lệnh, cũng phản kháng không được. Công chúa à, Hoa Hạ đương kim hoàng đế Tần Thủy Hoàng tài tình vô song, bá đạo tuyệt trần, phong thái vô địch, một tay tạo dựng ra cả cái Hoa Hạ hoàng triều khổng lồ như vậy, không biết có bao nhiêu nữ tử nằm mơ đều muốn gả cho hắn, ngài cũng không cần bi quan như thế, Bích Nhi tin tưởng ngài nhất định sẽ hạnh phúc. Mặc kệ như thế nào, Bích Nhi đều sẽ làm bạn bên người công chúa cả đời, sinh tử không bỏ. Bích Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên vẻ kiên định nói. Nghe tiểu thị nữ của mình kiên định thề thốt vĩnh viễn bên mình, Lạc Cơ nội tâm cảm động, nhẹ nhàng cười, ôn nhu vuốt lấy khuôn mặt non nớt của Bích Nhi, từng chịu nói: "Có lẽ trên đời này ngươi là duy nhất tốt với ta." Bất quá khi tưởng tượng đến vận mệnh của mình sau này, Lạc Cơ lại nhịn không được cảm đạm thở dài, một đôi mắt đẹp nhìn vào trong gương đồng, biểu tình yêu thương mà mê mang im lặng nhìn trong gương một lúc lâu, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Thấy dáng vẻ ưu sầu của Lạc Cơ, Bích Nhi cũng trầm mặc im lặng nhẹ nhàng mà trải vớt mái tóc của Lạc Cơ. Chỉ một thoáng căn phòng to như vậy liền lâm vào không khí im lặng đến quỷ dị. Chương 158, Đại sát Hoa Hạ. Ngay lúc Bích Nhi cùng Lạc Cơ trầm mặc thì một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, sau đó một đạo hắc ảnh quỷ mị nháy mắt quỷ dị xuất hiện sau lưng Lạc Cơ hai người, Lạc Cơ nhìn về phía gương đồng, chỉ thấy lúc này Tần Thủy Hoàng thân ảnh đang đứng đằng sau hai người. Tần đế. Bích Nhi sợ hãi đến run cầm cập, hai chân không tự chủ quỳ xuống, Lạc Cơ đồng dạng cũng sợ hãi tuy nhiên vẫn không hốt hoảng như Bích Nhi, trái lại nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, một đôi con ngươi thanh tịnh nhìn chằm chằm Tần Thủy Hoàng, không biết đang suy nghĩ gì. Tiện nhân, lão tử cưới ngươi chính là phúc phận ba đời của dòng họ ngươi, còn dám can đảm suy nghĩ phản kháng ta, trò cười. Tần Thủy Hoàng ánh mắt lóe lên vẻ bạo ngược, bàn tay không nhịn được phiến thẳng vào mặt Lạc Cơ. Phụt, Lạc Cơ không nhịn được phun ra ngụm máu tươi, thân ảnh yêu kiều nhu nhược trong nháy mắt bay ngược ra đằng sau, sắc mặt nàng lúc này sợ hãi cùng oán hận nhìn Tần Thủy Hoàng. "Hừ, đây là nho nhỏ trừng phạt, cảm thấy lấy lão tử là hủy quân ngươi, ngươi tin rằng lão tử ít ngươi xong ném ngươi vào lãnh cung cô độc bị giam lỏng cả đời hay không?" Thiện nhân. Tần Thủy Hoàng một tay tắt tiện nhân kiếp trước hãm hại mình, trong lòng âm thầm sảng khoái, không nhìn được muốn tắt thêm vài phát nữa tuy nhiên lại nghĩ đến thân thể Lạc Cơ không chịu nổi mình tắt thêm vài cái liền sẽ ngon thật, chưa giết được Vương Bá Ngưu thì Lạc Cơ tiện nhân vẫn không thể chết được, Lạc Cơ tiện nhân vẫn còn giá trị lợi dụng, thân là một đời đế tôn, càng là một đời kiêu hùng, hắn biết nếu việc nhỏ không nhịn được sẽ hại việc lớn. Lạc Cơ không dám. Lạc Cơ đưa bàn tay phấn ngọc lau đi vết máu trên miệng, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo trong chớp mắt nhưng sau đó nhanh chóng biến thành vẻ điển đạm đáng yêu, vẫn nhỏ nhẹ nói: "Đồ đê tiện thì nên biết thân biết phận của mình mà sống, ngươi chẳng qua là món đồ vật đám Lạc gia tặng cho bổn đế vì lệnh nọt bổn đế, đừng tưởng mình là thiên chi tiểu nữ, lớn lên xinh đẹp tuyệt trần là muốn nói gì thì nói, muốn nghĩ gì thì nghĩ, lao tử không phải hạng người thương hoa tiếc ngọc." Nhớ đây Tần Thủy Hoàng không nhịn được đưa bàn chân đạp lên khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Cơ, khinh thường nói, sau đó Tần Thủy Hoàng càn rỡ cười ha ha, xoay người rời đi. Nhìn thấy thân ảnh Tần Thủy Hoàng biến mất, Bích Nhi thở dài một hơi chạy tới bên Lạc Cơ, nước mắt như mưa bi thương lấy khăn lau đi vết máu trên miệng Lạc Cơ. Lạc Cơ trong bụng vô cùng tức giận, tuy nhiên nàng vẫn không nổi nóng nói cái gì, bởi vì nàng biết với tu vi của Tần Thủy Hoàng muốn ẩn nút đâu đây quan sát thì bọn họ không thể biết được, nếu nàng nói ra cái gì nữa bị hắn nắm trôi thì người chịu thiệt chỉ có nàng. Tần Thủy Hoàng đúng như Lạc Cơ nghĩ đang ẩn nút trong không gian nhìn trộm Lạc Cơ bọn họ một lúc lâu, khi thấy Lạc Cơ không có động tĩnh gì khác, trong lòng Tần Thủy Hoàng khẽ hừ lạnh, tiện tay bố trí vài loại cấm pháp trận pháp liền rời đi. Mà lúc này đây tại Sát Lục Ma Tông, Vương Bá Ngưu ngạo nghễ đứng trên trung tâm quảng trường, tay cầm ma chủ lệnh bài, hùng hồn nói: "Hôm nay ta vâng lên ma chủ tiến đánh Hoa Hạ hoàng triều, từng bước xâm lược lãnh thổ của Hoa Hạ hoàng triều. Mà các ngươi cần phải làm chính là đồ sát, điên cuồng đồ sát, cho dù là dân thường Hoa Hạ hay bất cứ sinh linh nào, dám cản đường sát Lục Ma Tông hùng bá thiên hạ đều phải chết. Ánh mắt Vương Bá Ngưu lóe lên vẻ điên cuồng, trầm giọng nói: "Đánh Hoa Hạ hoàng triều, diệt Hoa Hạ con dân." Đông nhiên nghe được Vương Bá Ngưu nói lời này, tất cả sát Lục Ma Tông võ giả đều là hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt ai nấy đều lóe lên hung quang, sát ý trong lòng mỗi sát Lục Ma Tông võ giả liền bắt đầu tụ lại một chỗ hình thành một chữ sát khổng lồ, chấn động bát phương. Đặc biệt là Diệp Thiên Lý cùng Nam Cung Lưu Vân bọn họ cảm giác máu tươi của mình đều sôi trào lên, sát ý chiến ý hùng hồn. Hắc hắc, rốt cuộc muốn đại khai sát giới, thật là chờ mong a. Dưới sự kích động, trong mắt Diệp Thiên Lý lóe lên vẻ khát máu tàn bạo thị huyết, hai bàn tay không ngừng trà sát nhau biểu lộ sự hưng phấn của hắn lúc này. So với hắn, Nam Cung Lưu Vân, Diệp Bắc cùng Tàng Thiên Cơ ba người tương đối bình tĩnh hơn nhiều. Bất quá nội tâm ba người bọn họ cũng cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hào hứng đến cực điểm, bởi vì Hoa Hạ hoàng triều xếp hàng cao cấp hoàng triều, bên trong còn có lão quái vật được xưng đệ nhất đế tôn Tần Thủy Hoàng tọa trấn, cho dù đỉnh cấp hoàng triều thế lực cũng không dám khinh thường vọng động nói gì một cái thiên khung hoàng triều quốc lực hàng chót trong hoàng triều thế lực. Chiến Ma huynh, Hoa Hạ lãnh thổ quốc gia thập phần rộng lớn, hơn nữa quốc lực hưng thịnh, vô số thế lực đàn sen phức tạp rắc rối, sát Lục Ma Tông võ giả đủ để xâm lấn Hoa Hạ hoàng triều hay sao? Đột nhiên Nam Cung Lưu Vân lên tiếng hỏi, hắn chính là đã từng là kiêu hùng, thủ đoạn âm mưu quỷ kế đa đoan, tầm mắt rộng lớn cho nên nhanh chóng nghĩ ra lỗ hổng trong lời nói của Vương Bá Ngưu, liền lên tiếng hỏi. Hoa Hạ hoàng triều cũng không phải là đơn giản có thể nói tiêu diệt là tiêu diệt, Hoa Hạ hoàng triều không chỉ có lãnh thổ quốc gia rộng lớn, hơn nữa quốc lực cường thịnh, nhất là vùng biên giới chắc chắn ẩn giấu vô số cường giả thủ hộ, thập phần khó chơi. Nghe Nam Cung Lưu Vân phân tích, Diệp Thiên Lý đám người liền bừng tỉnh, tuy rằng Diệp Thiên Lý thực thích giết chóc, nhưng không có nghĩa bản thân hắn cũng là chỉ có biết giết chóc đốc tử. Lấy thực lực của bọn họ trước mắt để so sánh, thực rõ ràng còn chưa đủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn phía Vương Bá Ngưu, ánh mắt ai nấy đều lóe lên vẻ chần chờ cùng nghi hoặc. Đối với việc bọn họ sẽ đưa ra nghi vấn khi Vương Bá Ngưu đưa ra kế hoạch đều đã được Vương Bá Ngưu dự đoán ra, cho nên hắn đã chuẩn bị sẵn lời giải thích cho nên liền đáp, vẻ mặt lóe lên vẻ ngạo nghễ. Muốn tiêu diệt Hoa Hạ hoàng triều cũng không cần quá nhiều người. Nếu Tần Thủy Hoàng đột nhiên ngoại ý muốn bỏ mình, các ngươi nghĩ đối với binh lực của Sát Lục Ma Tông chúng ta có thể đổ sát chiếm lấy Hoa Hạ hoàng triều hay không? Vương Bá Ngưu cười hỏi. Cái này, Nam Cung Lưu Vân đám người hơi ngập ngừng, sau đó ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nếu Tần Thủy Hoàng ngoại ý muốn bỏ mình hoặc bị áp chế không thể ra tay can thiệp, thì với chiến đường, huyết sát đường, đấu tự các, kiếm đường bốn đại cơ cấu võ giả đều có tổng số võ vương cảnh giới võ giả chính là hơn 50 vạn võ giả đủ bình định hết thảy Hoa Hạ hoàng triều, chiếm cứ Hoa Hạ ngàn tỷ non sông. Diệp Bắc hưng phấn lên tiếng. Cho nên ta muốn trận chiến này, Sát Lục Ma Tông chúng ta tất thắng. Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, dùng cái gì thủ đoạn xấu xa bị ổi cùng phương thức vô sỉ tàn độc như thế nào, ta chỉ cần nhìn Hoa Hạ hoàng triều tất cả thế lực phản kháng đều phải bị diệt sát, còn chuyện Tần Thủy Hoàng để ta lo. Thanh âm uy nghiêm của Vương Bá Ngưu vang vọng khắp Sát Lục Ma Tông. Lúc này đây vạn chúng Sát Lục Ma Tông võ giả đều cảm giác được Vương Bá Ngưu khí thế và phong cách hành sự rất giống Ma chủ Diệp Thiên Hùng, giờ phút này trong lòng bọn họ đều phục Vương Bá Ngưu, cho dù là Tàng Thiên Cơ Diệp Bắc hai người đều cũng phục Vương Bá Ngưu. Nguyên bản bọn hắn thân là đệ nhất Ma Tôn cùng đệ nhị Ma Tôn, nhưng Ma chủ Diệp Thiên Hùng lại giao trọng trách điều binh khiển tướng cho một tên đệ tam Ma Tôn là Vương Bá Ngưu nắm quyền, khiến trong lòng hai người bọn họ không phục, nhưng hiện nay thấy phong thái bệ nghệ bá đạo của Vương Bá Ngưu liền âm thầm công nhận Vương Bá Ngưu là thủ lĩnh hợp cách. Ánh mắt Tàng Thiên Cơ liếc nhìn Vương Bá Ngưu, âm thầm cảm khái. Thiếu chủ rốt cuộc trưởng thành, có tư cách thủ lĩnh nhất phương cường đại thế lực, nếu lao ra biết chắc hẳn sẽ vui vẻ lắm. Diệp Thiên Lý, có mặt tướng. Diệp Thiên Lý trong lòng hơi chống cự một lát, nhưng sau đó lại bắt đầu tin phục Vương Bá Ngưu, liền tự xưng mình là mặt tướng đi tới trước mặt Vương Bá Ngưu hành lễ. Ta mệnh ngươi dẫn dắt 10 vạn đấu tự các võ giả công phạt phía Tây Hoa Hạ hoàng triều, nếu nhờ cạo người phản kháng, giết không tha. Mặt tướng tuân mệnh. Nghe được mệnh lệnh của Vương Bá Ngưu, Diệp Thiên Lý hưng phấn hét lớn, cả người chiến ý ngập trời. Thấy thế Vương Bá Ngưu hài lòng âm thầm gật đầu. Ngay sau đó Vương Bá Ngưu đưa ánh mắt dừng ở Tàng Thiên Cơ cùng Nam Cung Lưu Vân, trầm giọng nói: "Tàng Thiên Cơ, ngươi thân là võ tôn chi cảnh cho nên ngươi dẫn dắt kiếm đường của ngươi đánh về phía Nam Hoa Hạ hoàng triều, nơi đó là trọng địa của Hoa Hạ hoàng triều, có nhiều thành phố lớn trọng điểm, võ giả cũng khá đông cho nên việc này thích hợp ngươi, nếu như có người phản kháng, giết không tha." Nam Cung Lưu Vân, ngươi làm việc cổ trọng, sát phạt quyết đoán, tâm cơ thâm trầm, không thẹn là tiêu hùng một phương, cho nên ngươi lãnh quân huyết ma quân đoàn tấn công phía Bắc Hoa Hạ hoàng triều, nếu có người phản kháng, sát không lưu. Khương Bác, ngươi thân là chí đạo cương giả, quân nhu cùng điều binh khiển tướng ngươi có tài năng, ta có trọng trách ngăn cản Tần Thủy Hoàng cùng với mấy lao bất tử ẩn tu trong Hoa Hạ hoàng triều, cho nên bổn tọa tạm thời giao chiến đường cho ngươi, ngươi đem chiến đường võ giả tấn công phía Đông Hoa Hạ hoàng triều, nếu có ai dám phản kháng, đồ sát không tha. Diệp Bắc, ngươi ở lại thủ hộ Sát Lục Ma Tông, ai dám can đảm làm loạn, giết. Và cuối cùng chính là Cao gia Cao Thiên Vũ, Lâm gia Lâm Vân Thiên, Khương thị Hoàng thất lão tổ tông Khương Thiên Hổ, Khương Trọng Văn, Khương Hoàng Thiên các vị tôn cấp cường giả, các ngươi phụ trách cần nút, khi nào mấy lao bất tử bên Hoa Hạ hoàng triều ra tay thì các ngươi có thể ra tay cả lại, giết chết càng tốt, còn Tần Thủy Hoàng để cho ta lo. Tuân lệnh. Cao Thiên Vũ bọn họ đồng loạt lên tiếng. Chỉ trong chớp mắt, vô số mệnh lệnh đồng thời vang lên, chấn động khắp Sát Lục Ma Tông. Ánh mắt Diệp Thiên Lý tỏa ra ngập trời thị huyết, đối với ngày mà Sát Lục Ma Tông sẽ chinh chiến thiên hạ hắn đã sớm chờ mong từ rất lâu. Ha ha ha, rốt cuộc có thể đại khai sát giới chinh chiến thiên hạ. Hoa Hạ đám sâu kiến các ngươi ngay đây, Diệp gia gia của các ngươi chuẩn bị tiến đến, ngựa mông lên chờ Diệp gia gia của các ngươi đến chém các ngươi đây. Lão tử muốn đem toàn bộ Hoa Hạ dân chúng đều diệt. Diệp Thiên Lý ngửa mặt lên trời gầm thét, sát ý điên cuồng. Diệp Thiên Lý tuy rằng không phải là người tính cách nhất hung tàn nhẫn nhất bên trong ngũ đại ma tôn, nhưng lại là người thích giết chóc mạnh nhất. không có người nào trong Sát Lục Ma Tông so với hắn càng thêm khát vọng giết chóc. "Hảo, thời gian đã không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu, hy vọng các ngươi có thể đừng làm ta cùng ma chủ thất vọng." Vương Bá Ngưu cảm thấy khí thế không sai biệt lắm đã dâng tới đỉnh điểm liền trầm giọng nói: "Ok chiến ma." Đám người gật đầu đồng ý, sau đó đều đồng loạt dẫn theo đám thuộc hạ của mình rời đi. Không bao lâu sau, bên ngoài Sát Lục Ma Tông liền truyền đến tiếng gào thét rung trời, vô số linh chu chở muôn vàn binh sĩ chia ra làm bốn phương hướng mà đi. Thực mau bốn chi quân đội liền rời đi Sát Lục Ma Tông, biến mất ở trước mắt Vương Bá Ngưu. "Kế tiếp ta cũng nên ních người khởi động." Nhìn đám người lượt khởi hành rời đi, Vương Bá Ngưu thu hồi tầm mắt, bắt đầu nhìn về phương hướng Hoa Hạ hoàng triều, khóe miệng Vương Bá Ngưu nhếch lên vẻ tàn nhẫn tươi cười. Chương 159, Tu La sát tràng. Hoa Hạ hoàng triều khu vực biên giới có bốn đại tông môn trấn giữ, theo thứ tự là phía bắc có Đại La Kiếm Tông, phía đông có Thiên Quyền môn, phía tây có Đạo Sát Tông, phía nam có Ngũ Hành Thiên Tông. Bốn đại tông môn này đều là nhất lưu tông môn, mỗi tông môn môn hạ đệ tử cường giả vô số, tôn cấp cường giả đều có 2-3 người, tạo thành bốn con quái vật khổng lồ trấn áp ngàn tỷ non sông biên giới của Hoa Hạ hoàng triều, chưa kể vô số thế lực nhỏ cũng được Tần Thủy Hoàng bắt thành lập địa bàn. Dọc xung quanh đường biên giới thông bốn phương tám hướng, có thể nói là không có một chỗ hở nào để kẻ địch có thể bí mật trà trộn, cho dù kẻ địch muốn xâm chiếm Hoa Hạ hoàng triều thì tất nhiên phải diệt sát các thế lực này trước đã, mà trong lúc diệt sát thì Tần Thủy Hoàng sẽ có thể trong nháy mắt biết được tin tức dẫn trọng quân tới đàn áp, cho nên hơn vạn năm qua vô số đạo trích các nước xung quanh không dám bén mảng tiến vào Hoa Hạ biên giới gây rối. Mà Đại La Kiếm Tông nằm ở phía Bắc Hoa Hạ hoàng triều cách Sát Lục Ma Tông ước chừng 3600 vạn dặm. Cho dù bằng vào đỉnh cấp linh chu được Vương Bá Ngưu dùng thiên địa chi lực cải tạo khiến tốc độ của nó tăng lên gấp trăm lần thì Nam Cung Lưu Vân cùng Huyết Ma quân đoàn không sai biệt lắm dùng một ngày thời gian mới có thể tiến đến. Đại La Kiếm Tông, Thiên Quyền môn, Đạo Sát Tông, Ngũ Hành Thiên Tông bốn đại tông môn đều sáng tạo từ 12000 năm trước, lúc đó Hoa Hạ hoàng triều còn phân làm 9 vương quốc chiến loạn liên miên, thân là một trong tứ đại tông tông môn có lịch sử lâu đời, Bắc Thần Tông nội tình rất cường đại, bên trong tông môn thiên tài, cường giả vô số kể, có thể nói là một phương thế lực mạnh mẽ. Cho dù 9 vương quốc đều phải thuần phục uy thế của tứ đại tông môn. Nếu không phải 10000 năm trước Tần Thủy Hoàng hoành không xuất thế dùng thực lực tuyệt đối chấn áp tứ đại tông môn, sau đó dùng tứ đại tông môn nội tình mạnh mẽ thống nhất 9 đại vương quốc thành một quốc gia duy nhất, tên là Hoa Hạ, thì bằng vào nội tình của tứ đại tông môn chắc chắn vẫn luôn sừng sững đứng ở đỉnh kim tự tháp của 9 vương quốc, thay nhau thống trị ngàn tỷ non sông. Tuy vậy ngoài Tần Thủy Hoàng năm đó ra, từ lâu rồi đã không người dám xâm phạm khiêu khích tứ đại tông môn uy nghiêm, tuy nhiên thế gian này không có vĩnh cửu huy hoàng, trước kia không có người dám khiêu khích tứ đại tông môn nhưng không đại biểu hiện tại không có. Ầm, ầm, ầm. Trên bầu trời Đại La Kiếm Tông đột ngột xuất hiện vô số phi chu bay ngập trời, đây chính là Nam Cung Lưu Vân mang theo 10 vạn huyết ma quân đoàn đại quân đi tới Đại La Kiếm Tông trung tâm, Đại Kiếm Phong. Đại Kiếm Phong chính là biểu tượng của Đại La Kiếm Tông, nhìn toàn thể Đại Kiếm Phong giống như một thanh kinh thiên cự kiếm sông thẳng thương khung phía trên, từ Đại Kiếm Phong tản mát ra khí thế uy nghiêm sắc bén quần quần của kiếm ý, làm cho người ta không chút nào dám suy nghĩ bất kính. Lặng lặng đánh giá Đại Kiếm Phong vài lần, Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng nói: "Phạm Tuấn, ngươi cho ta tạp nát Đại Kiếm Phong." Nam Cung Lưu Vân vừa dứt lời, Phạm Tuấn liền ra tay bấm quyết, một cái hư ảnh thiên kiếm lập tức xuất hiện ở giữa không trung, sau đó hư ảnh thiên kiếm điên cuồng biến lớn, trong nháy mắt trở thành một thanh thông thiên cự kiếm như muốn đâm thủng thiên địa. Sau đó từ thiên kiếm hư ảnh bỗng nhiên toát ra khí tức hủy thiên diệt địa lập tức bao trùm toàn bộ Đại La Kiếm Tông, dẫn tới vô số Đại La Kiếm Tông võ giả khiếp sợ cùng hoảng hốt. Con mẹ nó chứ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thanh cự kiếm hư ảnh này rốt cuộc là thứ gì? Cái mẹ nó, ai dám tới Đại La Kiếm Tông dương ai? Muốn chết. Tất cả mọi người mau mau đi ra nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra. Nhìn khí thế này sợ là có kẻ địch muốn xâm phạm Đại La Kiếm Tông của chúng ta. Hư ảnh thông thiên cư kiếm của Phạm Tuấn lập tức kinh động toàn bộ võ giả tại Đại La Kiếm Tông. Phạm Tuấn thân đã từng là Thiên Kiếm Tông tông chủ, kiếm đạo thiên phú không kém, sau này đi vào Diệp Minh môn hạ liền được Diệp Minh cung cấp cho đại lượng tài nguyên, rốt cuộc nâng tu vi tới cái thế võ hoàng đỉnh phong, cộng thêm kiếm tu chính là đi theo sát phạt con đường, cho nên Phạm Tuấn đánh ra một chiêu này liền gần như đã chạm tới bán bộ võ tôn uy năng, không thể khinh thường. Cho nên cả Đại La Kiếm Tông võ giả đều nhao nhao hoảng loạn đi ra Đại Kiếm Phong mật thất ra ngoài quan sát hư ảnh thông thiên cư kiếm trên bầu trời. Nhìn thấy Đại La Kiếm Tông võ giả đứng tại Đại Kiếm Phong nhìn mình, trong đó không thiếu nhỏ yếu đệ tử, ánh mắt Phạm Tuấn lộ vẻ không đành lòng, tính cách hắn chính là người không phạm ta, ta không phạm người, rất ít khi chém giết người vô tội, tuy nhiên bức bách tại Nam Cung Lưu Vân uy thế không thể không nặng tay, trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng cũng cắn răng, lớn giọng nói: "Cự kiếm quệ tỷ diệt." Trong giây lát ngón tay Phạm Tuấn chỉ ra phía đằng trước, sau đó Phạm Tuấn trực tiếp lấy bí pháp khống chế thông thiên cự kiếm mang theo hơi thở khủng bố đâm tới Đại Kiếm Phong. "Trời ạ, hư ảnh cự kiếm đang đâm tới chúng ta." "Đáng chết, nhìn hư ảnh cự kiếm đây là muốn hủy đi Đại Kiếm Phong của chúng ta." "Xong rồi, ta không muốn chết ta." "Chạy mau, hư ảnh cự kiếm quá khủng bố, chúng ta không chạy chỉ có tan xương nát thịt." "Ha ha ha, hôm nay ai cũng cứu không được các ngươi. Tất cả các ngươi đi tìm chết đi." Nghe từ bên phía Đại Kiếm Phong truyền ra vô số tiếng phẫn nộ, sợ hãi, hoảng loạn vô số huyết ma quân đoàn võ giả liền tàn nhẫn phá lên cười, con ngươi ai nấy đều toát ra vẻ kích động cùng sát ý. Thông thiên cự kiếm mang theo khí thế mạnh mẽ vô cùng hung ác đâm vào Đại Kiếm Phong. Chỉ một thoáng hư không bốn phương tám hướng đều chấn động, đại địa vì sự va chạm kinh thiên này mà run rẩy. Ầm, ầm, ầm. Dưới vô số tiếng nổ kinh thiên động địa bao phủ, vô số núi đá điên cuồng sụp đổ, đại địa dạn nứt ra thành nhiều cái khe vực sâu, trong nháy mắt Đại Kiếm Phong bị mạnh mẽ xé rách hóa thành đống hỗn độn rớt xuống khe vực sâu. "A a a, cứu mạng a. Đờ cờ mở đám xúc sinh vô đạo, các ngươi vì sao phải hủy Đại La Kiếm Tông?" "Vì cái gì?" "Chạy đi. Đại La Kiếm Tông xong rồi a. Trời muốn vong ta Đại La Kiếm Tông." Vô số tiếng gào thét thê lương kêu thảm thiết không ngừng vang lên từ Đại Kiếm Phong tàn tích. Lúc nãy khi hư ảnh cự kiếm hung tàn va chạm Đại Kiếm Phong, trực tiếp đâm sụp Đại Kiếm Phong 1/3 ngọn núi, ít nhất có hơn 10 vạn đệ tử môn nhân thực lực yếu kém chết oan chết uổng. Hơn nữa, theo thời gian mà trôi đi, Đại Kiếm Phong ngọn núi liên tục sụp xuống, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng đệ tử bị vô tình trấn sát. Đối với vô số Đại La Kiếm Tông đệ tử chết đi, biểu tình của Nam Cung Lưu Vân vô cùng hờ hững, trong mắt căn bản không có một chút cảm tình dao động. Nam Cung Lưu Vân thân là kiêu hùng, ngay cả phụ thân cùng đại ca và gia tộc đều toàn bộ giết chết để leo lên Bá Đao môn môn chủ, ngay cả người chí thân đều giết thì tính mệnh đám người Dương Nước Lã này trong mắt Nam Cung Lưu Vân không khác gì sâu kiến tử vong. Mạng người trong mắt Nam Cung Lưu Vân căn bản không đáng giá tiền. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích của hắn, hoàn thành nhiệm vụ của Ma chủ Diệp Thiên Hùng thì hy sinh tính mệnh đám sâu kiến này đều đáng giá. Húng chi 10 vạn sinh mệnh Đại La Kiếm Tông võ giả chết đi chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu Đại La Kiếm Tông người ngoan cố thủ cho Hoa Hạ hoàng triều biên giới, thì Đại La Kiếm Tông 100 vạn sinh linh đều phải chết. Vậy quanh Đại La Kiếm Tông, không cho phép thả bất kỳ ai chạy trốn. Chạy một cái sát một cái. Giọng nói đạm mạc của Nam Cung Lưu Vân nhẹ nhàng truyền ra vang vọng khắp Đại La Kiếm Tông phạm vi. Vân Huyết Ma. Nghe được mệnh lệnh của Nam Cung Lưu Vân, 10 vạn huyết ma quân đoàn đồng thời hành động, dùng tốc độ nhanh chóng vây quanh Đại La Kiếm Tông, phàm là có người từ Đại La Kiếm Tông chạy ra đều phải bị huyết ma quân đoàn vô tình tàn sát. Phạm Tuấn, tiếp tục đâm nát Đại Kiếm Phong cho ta. Đem toàn bộ Đại Kiếm Phong tàn nát, san thành bình địa. Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng nhìn vô số Đại La Kiếm Tông đệ tử chết đi, sau đó hắn lại lần nữa mở miệng ra lệnh. Nghe vậy Phạm Tuấn trong lòng tuy không đành lòng nhưng không dám kháng mệnh, lập tức tiếp tục ra lệnh cư kiếm quyết tiếp tục đâm tới, điên cuồng va Đại Kiếm Phong. Chỉ một thoáng vô số tiếng nổ rung trời quét ngang phạm vi 10 vạn dặm địa vực, thập phương hư không đều run rẩy, đại địa đều sụp đổ không ngừng, cộng thêm vô số tiếng thê thảm gào thét vang lên, vô số máu tươi báo tắc phun ra, sau đó hóa thành muôn vạn huyết vũ rào rạt rơi xuống đại địa. Nguyên bản Đại Kiếm Phong là bảo địa tu luyện, mỗi ngày đều có vô số Đại La Kiếm Tông đệ tử bế quan trong mật thất lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng giờ trong nháy mắt Đại Kiếm Phong liền trở thành tu la sát tràng, khủng bố đến cực điểm. Đối với vô số sinh mệnh ngã xuống, ánh mắt Nam Cung Lưu Vân không một chút biến sắc, vẫn lạnh lùng quan sát, nội tâm hắn lù lù bất động, sắc ý trước sau như một không thay đổi, Đại La Kiếm Tông nếu không bị hủy diệt hắn thể không bỏ qua. Chương 160, Đại La Kiếm Tông tông chủ chết. Nhưng mà ngay lúc Phạm Tuấn muốn một lần nữa thi triển cự kiếm quyết đâm nổ hoàn toàn Đại Kiếm Phong thì trong giây lát từ bên trong Đại La Kiếm Tông cấm địa vang lên vài tiếng phẫn nộ cùng giống giận. Ngay lập tức hơn 10 đạo lưu quang từ trong cấm địa Đại La Kiếm Tông bay ra, Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng đưa mắt lên nhìn, chỉ thấy 10 đạo cường đại thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ngay Đại Kiếm Phong, đánh tan cự kiếm quyết của Phạm Tuấn. Sau đó 10 đạo thân ảnh này tỏa ra khí tức hung lệ quét ngang phạm vi vạn dặm không gian xung quanh Đại La Kiếm Tông. Những người này mỗi một cái đều có hoàng cấp tu vi, thậm chí trong đó có 2 lão giả một thân thực lực đã đạt tới võ tôn chi cảnh. 2 đạo thân ảnh cường đại này phân biệt là Tông chủ Sinh Vô Nhai cùng Thái thượng đại trưởng lão Kiếm Vô Ngữ. Trời đánh tặc tử, các ngươi dám phạm ta Đại La Kiếm Tông, tất cả các ngươi đều đi tìm chết đi. Tông chủ Sinh Vô Nhai ngẩn mặt lên trời, ánh mắt hung lệ lập tức gắt gao nhìn Nam Cung Lưu Vân, chỉ một thoáng vô số sát ý trong nháy mắt nở rộ, vô số hung quang bức người bao phủ toàn thân Nam Cung Lưu Vân như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Đại La Kiếm Tông thân là đại tông môn truyền thừa 12 vạn năm thế, nhưng bây giờ đến đời hắn làm tông chủ thì bị biến thành dáng vẻ này, trong lòng Sinh Vô Nhai phẫn nộ cực kỳ, trong lòng lại thẹn với liệt tổ liệt tông, trong lòng Sinh Vô Nhai chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phạm Đại La Kiếm Tông, chết. Sinh Vô Nhai phẫn hận tới cực hạn, sau đó hắn đột nhiên bước tới một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại chỗ, sau đó thân ảnh Sinh Vô Nhai lập tức xuất hiện tới trước mặt Nam Cung Lưu Vân, hung hăng đấm ra hoành sát một quyền. Lao cẩu tìm chết. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi Phạm Tuấn Định Thần lại nhìn thấy Sinh Vô Nhai hùng hổ lao đến trước mặt Nam Cung Lưu Vân, trong lòng Phạm Tuấn tức khắc liền giận dữ, cũng mặc kệ thực lực bản thân thua đối phương một cảnh giới, lập tức hóa thân thành một thanh cự kiếm đâm tới Sinh Vô Nhai. Khi thấy có người đánh lén sau lưng, Sinh Vô Nhai bất đắc dĩ biến chiêu đón đỡ Thông Thiên Cự Kiếm. Oanh! Thông Thiên Cự Kiếm toát ra khí thể hủy diệt đâm tới thân thể Sinh Vô Nhai, những nơi Thông Thiên Cự Kiếm đi qua hư không đồng loạt nổ tung, bất quá Sinh Vô Nhai chính là võ tôn cảnh cường giả, mặc cho Thông Thiên Cự Kiếm uy năng đạt tới bán bộ võ tôn cảnh giới nhưng lại không cách nào xúc phạm tới Sinh Vô Nhai. Sâu kiến cút cho ta. Khi thấy bản thân sát chiêu phải tiêu tốn để chống đỡ Phạm Tuấn đánh lén, Sinh Vô Nhai phẫn hận ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, từ trong hư không cầm ra một thanh trường kiếm dáng vẻ cổ xưa, sau đó Sinh Vô Nhai hung hăng bổ ra nhất kiếm về phía Phạm Tuấn, khủng bố kiếm quang phóng lên cao trực tiếp chạm toái hư ảnh cự kiếm của Phạm Tuấn, đồng thời kiếm quang tốc độ không giảm chém tới Phạm Tuấn, Phạm Tuấn cảm giác tử vong hơi thở bản thân, kinh hãi liều mạng tiêu đốt tinh huyết ngâm thực. Lực tạm thời tăng lên bán bộ võ tôn cảnh đó, tuy nhiên hắn vẫn bị kiếm quang đánh bay, thân hình Phạm Tuấn văng xa mấy trăm mét mới dừng lại. Võ tôn cảnh uy thế khủng bố như vậy, cho dù Phạm Tuấn thiêu đốt tinh huyết mạnh mẽ nâng chiến lực lên bán bộ võ tôn tầng thứ cũng không thể chống lại, chỉ duy nhất một đạo kiếm quang đủ khiến Phạm Tuấn trọng thương nặng, nếu không phải hắn thiêu đốt tinh huyết tăng chiến lực lên bán bộ võ tôn cảnh thì đã bị Sinh Vô Nhai một kiếm chém giết. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Nam Cung Lưu Vân trở nên ông trầm, con mắt hung quang ngang ngược sát ý nhìn chằm chằm Sinh Vô Nhai, lạnh lẽo nói: "Lão gia hỏa, ngươi tưởng ngươi là võ tôn chi cảnh cường giả thì có thể muốn làm gì thì làm. Dám ở trước mặt huyết ma ta làm càn, đánh trọng thương thân tín của ta, quả thực chán sống. Lão xúc sinh ngươi quá kiêu ngạo, cần thiết phải bị trấn sát." Vừa dứt lời, Nam Cung Lưu Vân bước ra một bước, thân hình nháy mắt xuất hiện trước mặt ở trước mặt Sinh Vô Nhai, bàn tay khẽ động, một cái cuồng bá trường đao xuất hiện trong tay, mạnh mẽ chạm tới Sinh Vô Nhai. "Tiểu tử, chỉ bằng ngươi tu vi bán bộ võ tôn chi cảnh cự nhiên vọng tưởng muốn giết ta, quả thực không biết sống chết. Hôm nay, lão phu phải xẻo người thành muôn mảnh." Nhìn thấy Nam Cung Lưu Vân không kiêng nể gì xung phong liều chết lại đây, Sinh Vô Nhai tức khắc vui vẻ cười không ngừng, khuôn mặt lộ vẻ tàn nhẫn dữ tợn. Sau đó chiến lực của lão toàn bộ khai hỏa, võ tôn chi cảnh lực lượng ầm ầm phóng xuất ra, hung hăng chém ra tất sát một kiếm về phía Nam Cung Lưu Vân. Trong mắt Sinh Vô Nhai thì với tu vi bán bộ võ tôn của Nam Cung Lưu Vân căn bản vô pháp cùng chống lại tất sát một kiếm của hắn, Nam Cung Lưu Vân tất nhiên bị một kiếm của hắn phanh thây. Tuy ý tưởng của Sinh Vô Nhai vô cùng tốt đẹp nhưng mà sự thực lại vô cùng tàn khốc. Nam Cung Lưu Vân được hệ thống đánh giá chính là thiên mệnh chi tử mô bản, há lại đơn giản bị Sinh Vô Nhai một cái lao ra hỏa giết chết. Cho nên kết cục của Sinh Vô Nhai chú định chính là vô cùng thê thảm khi khinh thường thiên mệnh chi tử. Lao xuất sinh, đi tìm chết đi. Ngay lúc trường đao của Nam Cung Lưu Vân chuẩn bị cứng đối cứng chạm với trường kiếm của Sinh Vô Nhai thì thân hình của Nam Cung Lưu Vân đột nhiên biến mất trước mặt Sinh Vô Nhai. Ngay lúc Sinh Vô Nhai nghi hoặc thì đột nhiên sắc mặt Sinh Vô Nhai đại biến, bởi vì cả người hắn như bị thứ gì đó hút khô, không thể động đậy, ngay cả linh hồn cũng bị giam cầm, không thể điều động một chút linh hồn chi lực. Giờ khác này ngoài võ tôn thể chất thì hắn chẳng khác gì người phàm. Đây là cái gì? Ngươi hạ độc ta? Từ lúc nào? Sinh Vô Nhai phẫn nộ cùng khó hiểu hỏi. Đây là huyết ma thiên độc, không màu không mùi không vị, độc công này chính là bí pháp đặc thù của ta. Cho dù là võ tôn chi cảnh nếu không biết trước đều sẽ trúng chiêu. Nam Cung Lưu Vân đột nhiên xuất hiện từ đằng sau lưng Sinh Vô Nhai, mỉm cười nói. Một chiêu này đã từng cái thế võ vương chi cảnh định phong Nam Cung Lưu Vân dùng một lần, lần ấy chính là hắn dùng chiêu này hạ độc Nam Cung Sở Dương, đồng thời là phụ thân hắn, tu vi võ hoàng chi cảnh, sau đó chém giết phụ thân hắn, hút khô máu huyết của phụ thân hắn, đột phá võ hoàng chi cảnh. Về sau thì chiêu này Nam Cung Lưu Vân lần thứ hai dùng bán bộ võ tôn thực lực hạ độc võ tôn cảnh cường giả Sinh Vô Nhai. Sau đó Nam Cung Lưu Vân không cho Sinh Vô Nhai một chút cơ hội nào, trực tiếp thi triển thất sát ma đao quyết chém vào đầu Sinh Vô Nhai. Lúc này này Nam Cung Lưu Vân thực lực bất chi bất giác đạt tới võ tôn cảnh chiến lực, một đao này tỏa ra vô số ma khí cuồng bạo chém vào đầu Sinh Vô Nhai. Sao có thể? Ta, ngươi. Biến cố kinh thiên phát sinh quá nhanh, khi Sinh Vô Nhai cảm nhận một đao khủng bố vung tới sau với mình, trong lòng hắn thất kinh thất sắc, hắn chưa từng có nghĩ đến một tên nho nhỏ bán bộ võ tôn võ giả thế nhưng lại có thể ngay lập tức biến mất trước mặt lão, khiến lão không kịp trở tay. Giờ khắc này không kịp biến chiêu quay sau lưng đón đỡ một đao kinh khủng này, Sinh Vô Nhai sợ tới mức thần sắc đại biến. Con mắt giàn mua lúc này tràn ngập kinh hoàng, trong lòng vô cùng hối hận bản thân khinh thường địch thủ. Nhưng mà thế gian này làm gì có thuốc chữa hối hận, hết thảy đều quá muộn. Nam Cung Lưu Vân là người tàn nhẫn độc ác, một khi Nam Cung Lưu Vân đã ra tay tự nhiên phải một đao vênh sát kẻ địch. Thất sát ma đao tỏa ra vô biên ma khí mạnh mẽ chém đứt cổ Sinh Vô Nhai, máu tươi từ trên cổ Sinh Vô Nhai cuồn cuộn phun ra bị Nam Cung Lưu Vân huyết hải ma công điên cuồng hấp thu, khí thế của Nam Cung Lưu Vân một đường tăng mạnh, dường như đạt tới gần như vô hạn võ tôn cảnh. Chưa hết, Nam Cung Lưu Vân cười lạnh một tiếng, từ trong hư không chọc ra một cái linh hồn đang chuẩn bị phi độn chạy trốn, thình lình chính là Sinh Vô Nhai linh hồn, tôn cấp võ giả linh hồn đã đạt tới thiên hồn cảnh. Linh hồn đã từ hư phản thật can thiệp vận chất vận hành, tự do điều khiển thiên địa pháp tắc, cho dù thân thể có bị hủy mất hoặc hết tuổi thọ thì linh hồn vẫn tồn tại vĩnh cửu, tuy nhiên đó chỉ là tương đối, mỗi 10.000 năm linh hồn đều phải độ linh hồn chi kiếp, nếu vượt qua, liền có 10.000 năm thời gian sống tiếp, nếu không độ qua liền vẫn lạc, cho nên cho dù là tôn cấp cường giả tuy trên lý thuyết bất tử bất diệt linh hồn nhưng 7 phần 10 tỷ lệ đều đã hồn phi phách tán, chỉ 3 phần 10 cường giả độ qua còn sống sót. Tông chủ ngươi, trời đánh xuất sinh, dám hại chết tông chủ. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, từ lúc thân ảnh Nam Cung Lưu Vân biến mất cho tới thân hình Sinh Vô Nhai bị hạ độc nên đứng im, sau đó Nam Cung Lưu Vân một đao chém giết Sinh Vô Nhai chỉ diễn ra trong vòng vỏn vẹn 5 giây đồng hồ khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Chợt nhìn thấy Sinh Vô Nhai bị trấn sát, ngay cả linh hồn cũng không đào thoát được, 8 vị đại la kiếm tông trưởng lão đều kinh hãi, nguyên một đám gầm thét chói tai ý muốn xung phong liều chết lại đây chém giết Nam Cung Lưu Vân, chẳng qua đều bị huyết ma quân đoàn cường giả cả tay, trơ mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân bắt lấy linh hồn Sinh Vô Nhai. Chết. Nam Cung Lưu Vân đạm mạc vô tình nói. Sau đó dưới ánh mắt vô số đệ tử cùng với chúng trưởng lão hộ pháp nhìn chăm chú, Nam Cung Lưu Vân tàn nhẫn cầm linh hồn Sinh Vô Nhai bỏ vào miệng nhai ướt. Trong nháy mắt một cỗ tinh thuần linh hồn chi lực bao phủ toàn thân Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân từ linh hồn Sinh Vô Nhai tước đoạt được vô số ký ức cùng cảm nộ của lão giả, dùng tinh thuần linh hồn năng lượng cọ rửa linh hồn của bản thân, trong nháy mắt linh hồn của Nam Cung Lưu Vân đột phá thiên hồn cảnh. Nam Cung Lưu Vân kiêm tu độc, huyết, hồn ba đại lưu phá đạt tới tông sư chi cảnh, cho nên chiến lực của hắn không thể dùng tu vi để cân nhắc, Sinh Vô Nhai coi thường Nam Cung Lưu Vân cho nên kết cục của hắn chính là tử vong, ngay cả đầu thai chuyển thế cũng không thể. Đại đạo lĩnh ngộ chính là sự cảm ngộ của võ giả đối với đạo mà mình tu, cái này đều phân chia cảnh giới, theo thứ tự chính là đại sư cấp, tông sư cấp, đại tông sư cấp, vô thượng đại tông sư cấp, thái thượng đại tông sư cấp, truyền kỳ đại tông sư cấp, thông thiên đại tông sư cấp, đại đạo chi chủ cấp, mỗi một cấp đều phân làm 4 giai đoạn, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, hoàn mỹ chi cảnh. Chương 161, tàn sát, đại sát. Sắt, sắt, sắt. Cầu tặc dám giết chết tiền nhiệm tông chủ, muốn chết. Thái thượng trưởng lão Kiếm Vô Ngữ phẫn nộ gầm thét, tu vi võ tôn cảnh đỉnh phong không chút do dự bùng nổ. Thân hình như chớp giật bay về phía Nam Cung Lưu Vân, xung quanh Kiếm Vô Ngữ là ngàn vạn kiếm đạo pháp tắc hư ảnh gầm thét tụ tập thành một tòa hư ảnh kiếm trận tụ tập vạn đạo khí cơ như muốn đổ thần diệt thánh. Nam Cung Lưu Vân khẽ nhíu mày, một đòn này uy thế thẳng bức cái thế võ tôn cảnh võ giả toàn lực uy năng, Nam Cung Lưu Vân cũng không dám lấy thân đón đỡ một đòn này, cho nên thân hình hắn đột nhiên bạo phát thân pháp quỷ mị hư không xê dịch tránh né vạn kiếm kết trận rào sát bản thân, những nơi vạn kiếm kết trận đi qua hư không đều bị xoắn nát, quả thật có khí thế thần cản sát thần Phật cản sát Phật. Tránh né một hồi, sắc mặt Nam Cung Lưu Vân rốt cuộc hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn, hắn dừng lại thân ảnh. Khí thế như muốn cứng đối cứng với Kiếm Vô Ngữ. Kiếm Vô Ngữ thấy vậy vẻ mặt không chút mừng rỡ nào, trái lại cực kỳ nghiêm nghị nhìn Nam Cung Lưu Vân, bản thân cũng không ham chiến lao đến. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân tu luyện độc công, nếu quá cận thân hắn thì sẽ mắc bẫy của hắn, cho nên Kiếm Vô Ngữ tiếp tục điều khiển hư không vạn kiếm trận bay tới rào sát. Còn bản thân hắn vẫn giữ khoảng cách với Nam Cung Lưu Vân. Lão giả chết bẩm. Nam Cung Lưu Vân mở miệng mắng to, sắc mặt khó coi tiếp tục chật vật né tránh hư không kiếm trận, bộ dáng giống như phẫn nộ khi không thấy kiếm vô ngự xông lên chém hắn. Ha ha, lão tử ngủ với gái nhiều hơn so với ngươi ăn cơm, đừng hòng qua mắt lão tử. Trong lòng kiếm vô ngự âm thầm cười lạnh, sắc mặt thong dong đứng xa thi triển hư không kiếm trận rào sát Nam Cung Lưu Vân. Tôn cấp cường giả theo lý thuyết là có sức mạnh vô cùng vô tận, bọn hắn dùng linh hồn điều khiển pháp tắc thiên địa, đại đạo mà bản thân tu luyện trong thiên địa lấy ra sức mạnh, cho nên bọn hắn có thể đánh nhau 10 ngày nữa thắng, thậm chí cả năm vẫn không vấn đề gì, miễn là linh hồn còn chịu được thời gian lâu dài điều khiển pháp tắc, đại đạo. Tuy nhiên mãi lúc sau vẫn không làm gì được Nam Cung Lưu Vân, trong lòng kiếm vô ngữ cảm giác phiền chán, trong lòng đột nhiên nảy ra một chủ ý có thể bắt lấy Nam Cung Lưu Vân. Tiểu tử, nếu ngươi vẫn cứ chạy trốn, lão tử giết chết thủ hạ của ngươi. Nói rồi kiếm vô ngữ đột ngột thay đổi phương hướng công kích, điều khiển hư không kiếm trận bay về phía huyết ma quân đoàn ý đồ rào sát thuộc hạ của Nam Cung Lưu Vân, bức hắn phải quay lại cứu thuộc hạ. Tuy nhiên kiếm vô ngữ suy nghĩ hoàn toàn sai lầm rồi. Nam Cung Lưu Vân kiêm tu hồn, huyết, độc đạo, bất kỳ ai ngã xuống chết mặc kệ địch ta đều có thể khiến thực lực Nam Cung Lưu Vân mạnh mẽ tăng cường. Ngay từ đầu Nam Cung Lưu Vân đã thòm thèm giết chết đám thuộc hạ của mình để hấp thu tinh huyết cùng linh hồn bọn họ, bởi vì đám huyết ma quân đoàn võ giả ai nấy đều có võ vương cấp tu vi. Nếu Nam Cung Lưu Vân hấp thu bọn hắn chắc chắn sẽ lên võ tôn cấp, thậm chí nếu thôn phệ hết đám huyết ma quân đoàn cùng Đại La Kiếm Tông võ giả, Nam Cung Lưu Vân có cơ hội đột phá cái thế võ tôn chi cảnh, nhưng vẫn không có cách nào thuận lý thành chương ra tay, cho nên Nam Cung Lưu Vân trước đó chỉ còn cách ra lệnh cho huyết ma quân đoàn dùng phong liều chết chém giết Đại La Kiếm Tông võ giả để hắn có thể thôn phệ cả hai bên thế lực. Thấy kiếm vô ngữ tàn sát huyết ma quân đoàn võ giả, Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng không quan tâm, bay vào Đại La Kiếm Tông tàn sát Đại La Kiếm Tông võ giả. Cả hai đều là có tôn cấp chiến lực cho nên đồ sát võ giả dưới tôn cấp đều như tàn sát con kiến vậy, một đòn là chết ít nhất mấy ngàn con sâu cái kiến dưới tôn cấp võ giả. Theo kiếm vô ngữ cùng Nam Cung Lưu Vân đồ sát, vô số tiếng phẫn nộ cùng oán hận, sợ hãi cùng thống khổ vang lên xung quanh Đại La Kiếm Tông, cả bầu trời đều bị vô số huyết khí bao phủ trở nên ảm đạm vô sắc, nhìn vào chiến trường lúc này sẽ thấy chỉ trong 10 phút số lượng võ giả ngã xuống đã ít nhất mấy chục ngàn võ giả, và con số này vẫn đang tiếp tục tăng mạnh. Kiếm vô ngữ cùng Nam Cung Lưu Vân đều là người tàn nhẫn vô tình, tính mạng của đám người kia đối với bọn họ chẳng qua chỉ là một đầu tiện mệnh, chết cũng là chết, cho nên hai người đều rất tự nhiên đồ sát mặc kệ đám người oán hận cùng mắng chửi. Càng đồ sát, huyết khí cùng linh hồn võ giả đều bị Nam Cung Lưu Vân bí mật hấp thu rồi luyện hóa, linh hồn của Nam Cung Lưu Vân ngày càng cường đại cộng thêm có vô số võ giả máu tươi ngã xuống cung cấp cho nên Nam Cung Lưu Vân lĩnh ngộ huyết đạo cùng hồn đạo ngày càng sâu sắc, trong chớp lát hồn đạo, huyết đạo cảnh giới của Nam Cung Lưu Vân đồng loạt từ tông sư hoàn mỹ cảnh đột phá đại tông sư cấp sơ kỳ, đồng thời tu vi của Nam Cung Lưu Vân thuận nước tự động đột phá võ tôn cảnh. Huyết đạo bản chất chính là sinh mệnh, hồn đạo bản chất cũng chính là sinh mệnh, Nam Cung Lưu Vân không ngừng giết chóc sinh mệnh thu hoạch hai thứ này, khiến cho cảm ngộ của hắn đối với huyết đạo cùng hồn đạo ngày càng sâu sắc, chỉ trong một tiếng tàn sát chém giết, Nam Cung Lưu Vân đã đột phá huyết đạo cùng hồn đạo từ sơ kỳ cảnh đột phá trung kỳ cảnh, tu vi cũng tự động đột phá võ tôn trung kỳ cảnh, phải nói là cảnh giới cùng tu vi của Nam Cung Lưu Vân thông qua chém giết thu hoạch được, tiến độ ngày đi ngày giảm không phải là ngoa. Kiếm Vô Ngữ nhìn thấy Nam Cung Lưu Vân còn điên cuồng hạ bản thân đồ sát sinh mệnh, rồi sau đó cảm giác hắn đột phá võ tôn cảnh, Kiếm Vô Ngữ già mà thành tinh làm sao không biết Nam Cung Lưu Vân chính là tu luyện tà đạo con đường, huyết đạo cùng hồn đạo. Trong lòng lão vô cùng kinh hãi, còn dừng lại đồ sát, giờ khắc này lão bắt đầu chân chính liều mạng với Nam Cung Lưu Vân, bởi vì giờ khắc này nếu tiếp tục đồ sát thì không thể được, mà chém giết thì Nam Cung Lưu Vân lại tránh né không chiến tiếp tục đồ sát Đại La Kiếm Tông võ giả, vì trả thù cho tông môn, Kiếm Vô Ngữ rốt cuộc buông xuống cẩn thận, bắt đầu chân chính liều mạng với Nam Cung Lưu Vân. Nhìn thấy Kiếm Vô Ngữ liều mạng xông đến, khóe miệng Nam Cung Lưu Vân nhếch lên vẻ tàn nhẫn, cũng không tránh không né, bàn tay chỉ đơn giản giơ ra, đột nhiên Kiếm Vô Ngữ cảm giác trái tim mình bị thứ gì đó bóp lấy, tất cả máu tươi trong cơ thể lão đột nhiên chạy ngược về tim, lão kinh hãi nhìn về phía Nam Cung Lưu Vân, chỉ thấy Nam Cung Lưu Vân khẽ bóp chặt bàn tay lại, dưới ánh mắt khủng hoảng của Kiếm Vô Ngữ, trái tim lão cách không bị vô số máu tươi của bản thân nhồi nhét vào khiến trái tim nổ tung. Chiêu này Nam Cung Lưu Vân được huyết tộc gã lũ cặc thiếu niên truyền thụ, tên gọi là tâm tế uy áp chi thuật. Khi dùng thuật này thì người thi triển có thể tùy ý khống chế máu tươi của đối thủ nghịch chuyển trong tích tắc. Nếu tu vi vượt quá đối thủ nhiều thì có thể một tay bóp nát trái tim đối thủ. Thân là võ tôn cảnh cho nên sinh mệnh lực của Kiếm Vô Ngữ rất mạnh, cho dù trái tim nổ nát hắn tạm thời vẫn còn sống. Nếu giờ khắc này được một đạo võ giả chữa trị thì cho dù trái tim nổ nát vẫn có thể mọc lại. Tuy nhiên Nam Cung Lưu Vân sẽ cho phép Kiếm Vô Ngữ còn sống sao? Đáp án là phủ định. Chết. Một đạo thanh âm đạm mạc vô tình từ trong miệng Nam Cung Lưu Vân vang vọng hư không. Sau đó Nam Cung Lưu Vân dùng độc đạo thủ đoạn luyện hóa thân thể cùng linh hồn Kiếm Vô Ngữ thành bãi máu chứa đầy năng lượng bổ dưỡng. Trong quá trình này Kiếm Vô Ngữ linh hồn phải chịu tra tấn đau đớn cả từ thể xác và linh hồn, sau đó mới chậm rãi chết đi hóa thành bãi máu năng lượng tinh khiết. Nam Cung Lưu Vân khẽ há miệng, bãi máu tinh khiết bị một cỗ hấp lực bay vào miệng Nam Cung Lưu Vân bị dạ dày hắn hấp thụ. Sau đó một cỗ khí thế cường đại bộc phát, cả linh hồn cảnh giới cùng tu vi cảnh giới đồng loạt bạo tăng, linh hồn cảnh giới đột phá thiên hồn hậu kỳ, còn tu vi cảnh giới đột phá cái thế võ tôn chi cảnh, mà đẳng cấp huyết đạo lĩnh ngộ đột phá đại tông sư trung kỳ, phải nói là một bước tăng mạnh. Dưới năng lượng tinh huyết cùng linh hồn năng lượng của võ tôn đỉnh phong cảnh Kiếm Vô Ngữ, Nam Cung Lưu Vân rốt cuộc đặt chân vào cái thế võ tôn cảnh giới, trở thành người đầu tiên đột phá cái thế võ tôn chi cảnh trong Sát Lục Ma Tông. Lão tổ, Thái thượng trưởng lão Hế nhưng đã chết. Chuyện này, sao có thể? Thiên sát xuất sinh, lão tử liều mạng với ngươi. Xong rồi, Đại La Kiếm Tông xong rồi. Nhìn thấy Kiếm Vô Ngữ bị Nam Cung Lưu Vân thôn vệ, tiêu diệt hết thể sinh cơ, chết không thể chết lại, ngay cả linh hồn cũng vô pháp đào thoát, chỉ một thoáng vô số Đại La Kiếm Tông võ giả đều điên cuồng, một đám không có lý trí liều mạng xông tới muốn giết chết Nam Cung Lưu Vân. Giờ phút này, bọn họ trơ mắt mà nhìn tông môn trải qua 12.000 năm truyền thừa bị hủy diệt, ngay cả tông chủ cùng lao tổ liền bị thanh niên nam tử này giết chết rồi thôn phệ, chưa kể vô số đệ tử trên đại kiếm phong và mấy chục vạn đệ tử bị nam tử này luân phiên giết chết, sinh sinh diệt đi 2/3 võ giả bên trong đại la kiếm tông. Một màn này làm nội tâm vô số người tràn ngập oán hận, thống khổ cùng sợ hãi. Diệt tông chi hận, không đội trời chung. Những người trung tâm với tông môn giờ khắc này đều muốn giết chết Nam Cung Lưu Vân, báo thù rửa hận cho tông môn. Chẳng qua, ý nghĩ của bọn họ thật sự quá thiên trần, liền lao tổ cùng tông chủ tu vi võ tôn cảnh đều không hề sức phản kháng bị Nam Cung Lưu Vân thôn vẹ cắn nuốt, huống chi là bọn họ. Đối với những con sâu cái kiến tâm tư cùng suy nghĩ, Nam Cung Lưu Vân căn bản không một chút quan tâm và để ý đến, bởi vì một đám sâu kiến sắp chết tâm tư Nam Cung Lưu Vân lười quan tâm. Hết thảy đại la kiếm tông sâu kiến đều phải giết chết. Nam Cung Lưu Vân vung mạnh bàn tay vung lên, hơn 7.000 huyết ma quân đoàn còn sống sót lập tức gọi lên xung phong liều chết nhảy vào đại la kiếm tông sơn môn bắt đầu gặt hái sinh mệnh. A a a, tha mạng ta nguyện đầu hàng. Tiểu sư tỷ đám xuất sinh các ngươi buông tiểu sư tỷ ra. A a, rất nhanh, vô số thanh âm chém giết vang lên khắp đại la kiếm tông sơn phong, đồng thời còn có vô số tiếng kêu rên hoảng sợ cùng thảm thiết vang khắp đại la kiếm tông sơn phong. Nhìn thấy một màn này, 8 vị trưởng lão đại la kiếm tông còn sống sót lập tức phẫn nộ giống lên. Đám xuất sinh, lão tử liều mạng với ngươi. Lão tử phải dùng mạng già này giết đám xuất sinh các ngươi, một mạng đổi một mạng mười vốn, một mạng giết hai mạng coi như lời. Tông môn như gia viên không còn thì sống làm gì nữa, tất cả mọi người cùng chết nào. Khoe mắt 8 vị trưởng lão đại la kiếm tông như muốn nuốt ra, ánh mắt bọn họ nhìn Nam Cung Lưu Vân như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Nam Cung Lưu Vân đã chết ngàn vạn tỷ lần rồi. Chẳng qua phẫn nộ chỉ dành cho kẻ yếu, cường giả sẽ không nổi giận, mà biến phẫn nộ thành động lực để tự cường. Đối với đám sâu kiến phẫn nộ cùng oán hận, thân là thiên mệnh chi tử Nam Cung Lưu Vân tuyệt nhiên không đếm xỉa đến. Ngay khi 8 vị trưởng lão đại La Kiếm Tông xung phong liều chết xông vào đám huyết ma quân đoàn chém giết, thì Phạm Tuấn đột nhiên gầm lên giận dữ, thi triển cự kiếm thuật biến thành một thanh hư ảo thông thiên cự kiếm đâm tới 8 vị trưởng lão đại La Kiếm Tông. A a. Vô số tiếng kêu lương kêu thảm thiết càng là liên tiếp không ngừng vang lên bên tai Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân đưa mắt nhìn tới thì thấy 8 vị trưởng lão dưới cự kiếm thuật chém giết liền biến thành vô số mảnh vụn thi thể rơi lách tách xuống đại địa. 8 vị trưởng lão đại La Kiếm Tông giờ khắc này đều thi cốt vô tổn. Những võ giả đại La Kiếm Tông còn sống sót càng bị 6000 võ vương cảnh huyết ma quân đoàn điên cuồng tàn sát. Chương 162, thiếu niên cổ thần. Huyết ma quân đoàn không ngừng xông vào tàn sát đại La Kiếm Tông võ giả, vô số người liều chết xông lên, vô số người không cam lòng ngã xuống, chỉ trong chớp mắt cả đại La Kiếm Tông đều trở thành tu la sát tràng, máu tươi chảy đầy đất, thi thể chất thành đống, vô số oan hồn biệt khuất mà chết. Từ bên sư tỷ một thiếu niên ăn mặc luyện đan học đồ trang phục chật vật dưới vô số võ giả chém giết chạy trốn, thiếu niên tu vi rất yếu, khoảng chừng võ sư cảnh phàm nhân sâu kiến, tuy nhiên vận khí lại rất nguy tiên, rất nhiều đại La Kiếm Tông tu vi cao hơn vẫn bị huyết ma võ giả diệt sát, nhưng thiếu niên này lại không có. Giống như tất cả mọi người đều tự động bỏ rơi sự tồn tại của hắn vậy, hắn một đường chạy tới nữ tử trước mặt, sắc mặt lo lắng hét lên: "Cổ thần sư đệ ngươi đi mau, mặc kệ sư tỷ." Nữ tử tên Tử Huyên đang chật vật né tránh huyết ma quân đoàn võ giả vây giết, bỗng nhiên thấy cổ thần thiếu niên đang chạy đến bên mình, thần sắc thiếu nữ lộ vẻ đại biến, thất kinh quát lớn: "Không, nếu chết cũng chết, ngươi nếu chết đi ta sống còn ý nghĩa gì nữa?" Cổ thần thiếu niên sắc mặt kiên nghị lắc đầu, nói: "Chậc chậc, thật tình chàng ý thế nha, tiểu cô nương, ngươi tu vi không tệ, ân dung mạo cũng thuộc hàng nhất đẳng, xem ra hôm nay huynh đệ ta có lộc ăn." Một trung niên nam tử vóc dáng cao gầy, sắc mặt đê tiện âm tàn nói, ánh mắt dâm tặc khẽ đảo lên bầu ngực của nữ tử, ánh mắt lấp lóe lên thèm muốn. Nghe trung niên nam tử nói vậy, ba vị huyết ma quân đoàn khác cũng lập tức tâm động đưa mắt đánh giá nữ tử trước mặt vài lần, sau đó khẽ bị ổi cười một cái, cả ba người chia ra làm bốn hướng vây lại nữ tử xinh đẹp trước mặt. Thấy bốn người đều là võ vương cảnh giới lại đê tiện vô sỉ tới nội ba đánh một, sắc mặt Tử Viên thiếu nữ liền tái nhợt, nội tâm một mảnh tuyệt vọng, nàng biết tông môn đã tận hủy, bản thân sắp sửa bị ba tên ghê tởm này hạ đủ. Các ngươi giết người bất quá đầu chạm đất, bắt nạt nữ tử yếu nhược có tài ba gì? Cổ thần thiếu niên sắc mặt phẫn nộ gầm lên chỉ vào mặt ba vị huyết ma quân đoàn võ giả mắng to. Sâu kiến đồ vật, ai cho ngươi có bản lĩnh mắng bọn ta? Trung niên nam tử vẻ mặt âm trầm cười lạnh, tùy ý búng một ngón tay, một cỗ khí kình từ ngón tay hắn bay ra đụng vào người cổ thần thiếu niên. Phụt. Cổ thần thiếu niên sắc mặt thống khổ bay ra xa, máu tươi từ trong miệng hắn không ngừng phun trào, cả người vô lực, hơi thở hấp hối. Võ vương cấp cường giả tùy ý một ngón tay búng ra, tuy chỉ nữa thành thực lực nhưng không phải một cái nho nhỏ võ sư cảnh phàm nhân sâu kiến có thể chịu được. Cổ thần. Từ Viên thiếu nữ thấy cổ thần thiếu niên bị đánh hấp hối, sắc mặt bi phẫn hét lên. Tuy nhiên nàng đã phạm phải sai lầm khi đang giao thủ với đối thủ đồng cấp mà bị phân tâm, lập tức ba tên huyết ma quân đoàn võ giả còn lại âm tàn thừa cơ đánh lén Tử Viên thiếu nữ trọng thương, sau đó dùng thuật pháp giam cầm thân hình nàng lại, phong ấn tu vi của nàng, khiến Tử Viên thiếu nữ trong nháy mắt trở thành phạm nhân mặc người bày bố, cho dù giờ khắc này Tử Viên nữ tử muốn tự sát cũng không thể. Hắc hắc, tiểu tử ngốc, gia gia tạm thời tha ngươi một đầu tiện mệnh, chậm rãi xem gia gia cùng các huynh đệ hưởng dụng sư tỷ của ngươi nhé. Hắc hắc, nhìn nàng khí cơ hẳn là còn trinh trắng, lão tử thích nhất là gái trinh trùng niên nam tử vẻ mặt âm tàn bị ổi cười lớn. Sau đó bàn tay nắm lấy tóc của cổ thần thiếu niên lôi vào một góc tối, mà ba người còn lại cũng đồng thời ôm lấy Tử Huyền nữ tử đi theo sau. Cổ thần thiếu niên sắc mặt bi phẫn cùng oán hận vô cùng, hắn hận bản thân yếu nhược, cũng hận đám cuồng đồ xuất sinh này vô nhân tính, hủy người ta tông môn thì thôi, diệt cỏ tận gốc cũng thôi, cớ gì phải hạ nhục một nữ tử rồi mới giết chết. Tiểu cô nương này quả thật cực phẩm, dung nhan khuynh thành, khí chất lại ưu nhã tôn quý, tu vi lại không kém chúng ta, hiển nhiên có địa vị cực cao trong Đại La kiếm tông, khi nàng bi thương tuyệt vọng lại làm cho người ta không nhịn được cảm thấy thương tiếc. Nữ nhân này ta Điền Bá Quang cả đời Thái Hoa Bộ Dương vẫn chưa từng có cơ hội chạm đến, cũng may nhờ có ma chủ Anh Minh thần võ, khiến thực lực chúng ta tăng mạnh, mới có cơ hội chơi nữ nhân cực phẩm như thế này. Trung niên nam tử tên Điền Bá Quang buông xuống cổ thần thân thể, sau đó tiến lại gần Hư Tử Uyên nữ tử, đưa khuôn mặt kề sát hai bầu ngực của nàng, đặt mũi mình chạm vào vải vóc trên người nàng, tham lam hít một hơi thật sâu, vẻ mặt say mê tà ác nói: "Bá Quang đại ca, lần trước ngươi nhường Thi Bạo cùng Dâm Đạo hai huynh đệ chúng ta chơi tân nương sắp đập phòng, còn ngươi chơi gay với tân lang, lần này đối đi, đến phiên ngươi hưởng thụ mỹ nhân, còn hai huynh đệ chúng ta sẽ thay phiên chơi tiểu tử kia." Nhìn hắn trắng trẻo đẹp trai béo mập tròn trịa, hai huynh đệ ta thật không nhịn được, hắc hắc. Thi Bạo cùng Dâm Đạo hai huynh đệ đồng loạt định mà nói. Cổ thần thiếu niên nghe hai tên võ giả kia nói vậy không nhịn được hoảng sợ, hắn thật không ngờ bản thân mình gặp trong truyền thuyết nam nữ thông sát biến thái võ giả, mà lại không chỉ một người. Giờ khắc này cổ thần cảm giác nhân sinh u ám, không phải là tông môn bị diệt, cũng không phải là thầm mến sư tỷ bị người khác chơi, mà là bản thân sắp bị người ta thông đi. "Ba vị ca ca, các ngươi muốn làm gì a?" Còn một thanh niên trẻ tuổi còn lại đột nhiên lên tiếng, gương mặt chất phát của hắn hiện ra vẻ hồ đồ, hắn tên là Vương Tiểu Nưu, nguyên bản là một văn nhân phàm phu tục tử, bị Vương Bá Nưu cảm thấy tư chất cao liền mạnh mẽ nhét vào trong huyết ma quân đoàn, sau đó chuyển vào kinh nghiệm chiến đấu cùng với mạnh mẽ nâng tu vi lên từ phàm nhân sâu kiến trở thành võ vương cường giả. Đối với vấn đề nam nữ giao hoan, hắn thân là hủ nho một phần tử cho nên cũng không biết rõ tình huống. Nghe thanh niên Vương Tiểu Nưu nghi hoặc hỏi, Điền Bá Quang đám người đột nhiên sững sờ, sau đó đồng loạt nhíu mày khó hiểu nhìn Vương An Nưu. Bầu không khí hưng phấn vui vẻ lúc này đột nhiên bị thanh âm của Vương Tiểu Nưu phá rối, lập tức trở nên phai nhạt hơn nhiều. Nếu không phải Vương An Nưu là huyết ma quân đoàn người, cộng thêm tu vi không kém bọn họ, thì giờ khắc này bọn họ không nhịn được hợp lực vây công giết chết tên tiểu tử ngu ngốc này. Thi Bạo đột nhiên nghĩ ra chủ ý gì đó, vẻ mặt hưng phấn trực tiếp đi tới trước người Vương An Nưu, sau đó thân thiết ôm lấy cổ của hắn, sau đó dẫn hắn tới trước mặt cổ thần thiếu niên, vẻ mặt đê tiện cười ha hả nói: "Vương Tiểu Nưu tiểu huynh đệ a, hôm nay tiểu để cho ca ca giúp ngươi thoát kiếp trai tân a, cho ngươi cảm thụ một phen cảm giác gọi là nhân gian cực lạc. Chuyện này có khoái nhạc hơn chém giết kẻ không?" Ánh mắt Vương Tiểu Nưu lóe lên vẻ sát ý vui vẻ hỏi. Điền Bá Quang cùng Dâm Đạo hai mặt nhìn nhau, ánh mắt cấp tốc mịt mở trao đổi một chút, sau đó đều đồng loạt dồn dập gật đầu. Ba người bọn họ thân là Tam Đại Dâm Tặc Thiên Khung Hoàng Triều, mỗi một người đều là hạng người to gan lớn mật, nhiều năm qua khổ sở tránh né chính đạo nhân sĩ truy nã, Thiên Khung Hoàng Triều triều đình truy sát, bọn họ phải chịu cảnh sinh hoạt ăn bữa nay lo bữa mai. Đối với bọn họ cường bạo hay thi bạo, nam nữ thông sát chẳng qua chỉ là một phần của khoái nhạc trong cuộc đời. Hôm nay bọn họ gặp được một con cừu non ngây thơ trong trắng, bọn họ không ngại bỏ ra một chút thời gian khiến cho con cừu non này trở thành người đàn ông chân chính. Nghĩ vậy, ba đại dâm tặc đồng loạt xuống lại bên cạnh Vương Tiểu Nưu, sôi nổi nói: "Nguyên lai tiểu huynh đệ không hiểu chuyện này lắm a, bất quá không liên quan, các ca ca dạy ngươi. Trò này chơi cũng vui, chỉ cần ngươi thử một lần thì sẽ không bao giờ bỏ được. Chém chém giết giết có gì thú vị, sinh hoạt mỹ hảo liền phải chơi trò này." Vương Tiểu Nưu liên tục gật đầu, sắc mặt hứng thú hỏi: "Ta nên làm thế nào?" Thi Bạo thân thể hùng tráng, tính tình nôn nóng, trực tiếp đứng trước mặt cổ thần thiếu niên, động tác tràn ngập mạnh mẽ nam tính, cởi quần xuống, trước tiên phải cởi quần xuống. Cổ thần thiếu niên cảm thấy cái vật ở giữa hai chân Thi Bạo đột nhiên hiện lộ, sắc mặt cả kinh hét lớn: "Khà khà." Dâm Đạo vóc người thon dài, vẻ mặt khinh bỉ nhìn tiểu đệ đệ của Thi Bạo, sau đó hắn đi tới trước mặt cổ thần thiếu niên, ngón tay gầy gò nhanh chóng cởi quần xuống để lộ ra tiểu đệ đệ hùng dũng vươn lên, sắc mặt lóe lên vẻ tự hào nói: "Tiểu tử, nhìn." Cổ thần thiếu niên nhìn thấy kích thước tiểu đệ đệ của Dâm Đạo, liền kinh hãi hét lớn, thanh âm của cổ thần hét lên to hơn lúc Thi Bạo cởi quần nhiều lần. Thi Bạo phẫn nộ trừng mắt, trên mặt lóe lên vẻ không cam lòng, tuy nhiên sự thật ở trước mắt không cam lòng cũng vậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Điền Bá Quang chỉ yên lặng đi tới trước mặt cổ thần, động tác thập phần nhẹ nhàng chút bỏ quần xuống dưới chân, tuy động tác bình phàm như vậy nhưng thanh âm cổ thần kinh hãi hét lên lại vượt qua lúc Thi Bạo cùng Dâm Đạo hai người cởi quần xuống, hiển nhiên vật đó của Điền Bá Quang có kích thước rất khủng bố, khiến cho cổ thần thiếu niên cảm giác nhân sinh u ám, sợ hãi không thôi. Dâm Đạo cùng Thi Bạo hai người không nhịn được đưa ngón cái lên, trong miệng một lời nói: "Không hổ là lao đại à, ta cũng tới." Vương Tiểu Nưu thấy ba người đồng loạt cởi quần ra, cảm thấy thập phần thú vị, trộm đến lòng kích động không thôi, hấp tấp chạy tới bên cạnh cổ thần thiếu niên, bàn tay hữu lực cởi quần xuống. Vê đút tờ ép. Lần này cổ thần không kinh hãi hét lên nữa, mà chỉ là kinh ngạc thốt lên câu chửi thề mà thôi. Ba đại dâm tặc nghe thanh âm kinh ngạc của cổ thần thiếu niên, cho nên đồng loạt dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Vương Tiểu Nưu. Lập tức không khí lúc này đây rơi vào trầm mặc. Vẫn là Thi Bạo làm người táo bạo chân thật nhất, tính cách cũng trực tiếp nhất đi tới trước mặt Vương Tiểu Nưu, ánh mắt đồng tình vô vai Vương An Nưu, an ủi nói: "Vật đó nhỏ như vậy không phải lỗi của ngươi, mà là lỗi của cha mẹ ngươi. Không có quan hệ, tiểu đệ đệ của ngươi tuy bình phàm, tuy nhiên về chuyện hoan ái, ngoài kích thước ra thì thời gian ân ái cùng kỹ thuật đều có thể đền bù tiên tiên thiếu hụt ta." Dâm Đạo vẻ mặt cảm thán khích lệ nói. Điền Bá Quang thì không có nói chuyện, trong lòng âm thầm suy nghĩ: "Vương Tiểu Nưu, đúng là người cũng như tên, ngay cả vật đó cũng tiểu như vậy. Mau tới đi, ta đều đợi không nổi." Thi Bạo đi tới bên cạnh cổ thần thiếu niên, vẻ mặt thèm khát nói: "Không muốn, các ngươi không nên tới." Cổ thần thiếu niên vẻ mặt sợ hãi dồn dập lùi về sau. Vương Tiểu Nưu, Dâm Đạo cùng Thi Bạo kích thước tương đối bình thường, nếu đút vào cúc hoa hắn thì sẽ ít đau đớn hơn, nhưng cái đó của Điền Bá Quang lại rất khủng bố, khiến hắn không nhịn được dùng mình, cúc hoa thít chặt, trong lòng ám ảnh. "Chúng ta cùng lên đi." Dâm Đạo hào hứng đi tới nói. Nhưng mà ta nhìn thấy vẻ mặt hắn không quá tình nguyện, cái này không tốt lắm đâu. Vương Tiểu Nưu trần trờ nói. "Không có chuyện gì, đây là hắn xấu hổ thôi, ngươi cứ làm theo ta là tốt rồi." Điền Bá Quang khích lệ Vương Tiểu Nưu. Nói xong, hắn bế lên cổ thần thiếu niên đặt xuống chỗ trống trải, sau đó mạnh mẽ xé rách quần áo trên người cổ thần thiếu niên, chỉ trong chớp mắt thân thể trắng trẻo của cổ thần thiếu niên lộ ra trước mặt ba người còn lại. Tiểu tử này dung mạo thật xoái, da thịt trắng trẻo béo mập, cũng không biết tư vị như thế nào. Điền Bá Quang cản rỡ đánh giá thân thể của cổ thần thiếu niên, ngay sau đó Điền Bá Quang xoay người cổ thần thiếu niên lại, hai đầu gối cổ thần thiếu niên quỳ xuống đất, hai tay chống lên mặt đất, sau đó Điền Bá Quang mạnh mẽ hung hăng trinh phạt từ đằng sau. Đến lượt chúng ta rồi. Thi Bạo hưng phấn nói, sau đó cũng đi ra đằng sau lưng Điền Bá Quang, mạnh mẽ cắm tiểu đệ đệ vào bên trong Điền Bá Quang, hung hăng trinh phạt. Đến ngươi Tiểu Vương Tiểu Ngưu huynh đệ, trò này tên là rồng rắn lên mây, huynh đệ chúng ta nối đuôi nhau lên mây a, Dâm Đạo ánh mắt khích lệ nói. Vương Tiểu Ngưu thiên chân gật đầu, cũng đi ra đằng sau Thi Bạo hung hăng nhấp đô. Cuối cùng đến lượt ta, hắc hắc. Dâm Đạo đi ra đằng sau Vương Tiểu Ngưu, thân hình không ngừng nhấp nô. Chỉ một thoáng, trong con hẻm nhỏ vắng vẻ trong Đại La Kiếm Tông lúc này đầy vang lên từng trận tiếng kêu khoái cảm cực nhạc, vô số thanh âm tiêu hương rên rỉ vang lên êm tai cực kỳ. Chương 163, thật hay con mắt. Năm người nhào thành một đoàn triển khai rồng rắn lên mây trò chơi cùng nhau lên mây. Nguyên bản sắc mặt phi thường tuyệt vọng Hư Tử Uyên nhìn thấy màn này đều trợn mắt hốt mồm, sắc mặt trắng trẻo hiện lên vẻ đỏ chót. Chơi ạ. Hư Tử Uyên đưa bàn tay che lại hai mắt, tuy nhiên lại lén lút hở ra ngón tay âm thầm nhìn trộm. Thật cay con mắt, ta nhớ hồi trước giết chết Tà Tu thu hoạch Xuân Cung đồ vẫn không có cái tư thế này, nhìn thoáng qua thật sự quá kinh tởm a. Hư Tử Uyên bĩu môi thầm nói. Hai tiếng sau, ta không cam lòng ư. Cổ thần thiếu niên vẻ mặt phẫn hận gầm lên một tiếng, thanh âm xen lẫn thống khổ cùng cực khoái, thân hình hắn sủi lơ nằm ngã xuống đất thở hổn hển, mà lúc này đây Điền Bá Quang, Vương Tiểu Nưu, Dâm Đạo, Thi Bạo bốn người lần lượt đạt tới cực khoái, ầm ầm phóng ra bên trong cúc hoa đối phương. Điền Bá Quang thỏa mãn đập lên mông trắng trẻo của cổ thần vài cái, sau đó vẻ mặt sảng khoái đứng dậy, ánh mắt đồng thời quay qua nhìn Vương Tiểu Nưu, đê tiện cười hỏi: cảm giác thế nào Tiểu Ngưu huynh đệ, trò chơi này rất thú vị chứ? Ừm, phi thường thú vị à, ta cảm giác thư sướng từ đằng trước đến đằng sau a. Vương Tiểu Ngưu chất phát gật đầu đồng tình. Vậy ngươi nghĩ chúng ta làm vậy thú vị hơn khi lập tức chém giết tên tiểu tử này chứ? Thi Bạo khoác vai Vương Tiểu Ngưu, ta tà cười hỏi. Vậy ngươi nghĩ xem hắn lúc nãy cũng giống như ngươi vậy không biết trò chơi này vui vẻ nên không thích, trong lòng phản kháng, như ngươi coi, nếu nãy Bá Quang ca không giúp hắn cùng chơi trò chơi thì có phải nhân sinh của hắn lưu lại tiếc nuối hay không? Dâm Đạo ánh mắt lóe lên quang mang khác thường, mỉm cười nói. Ngươi không có nhìn thấy ánh mắt của hắn sao? Ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, lúc này Bá Quang huynh chơi hắn thì vẻ mặt hắn từ kinh hãi chợt biến thành thư sướng dáng vẻ a, hắn thân là Đại La Kiếm Tông sâu kiến, chúng ta không những không giết hắn, trái lại mang đến cho hắn và cả chúng ta một trải nghiệm hết sức sung sướng, ngươi không cảm thấy chúng ta đang làm việc tốt hay sao? Điền Bá Quang kích động nói. Không hổ là lão đại a. Thi Bạo, Dâm Đạo hai người đồng loạt đưa lên ngón tay cái, âm thầm tán thưởng. Vương Tiểu Ngưu ánh mắt sáng ngời, đông nhiên tỉnh ngộ nói, thì ra là như vậy, ba vị ca ca đều là người tốt ta, chuyên giúp người sung sướng làm niềm vui. Điền Bá Quang đám người sáu mắt nhìn nhau, đồng loạt cười ha ha, đắc, đó là đương nhiên. Phải à, xem ra lúc trước tiểu đệ nghĩ sai rồi, chúng ta làm vậy là đang giúp hắn à, ngươi xem ta nói có phải không tiểu tử? Vương Tiểu Nưu đưa bàn tay vuốt vuốt mông của cổ thần, vui vẻ hỏi. Cổ thần thiếu niên lệ rơi đầy mặt, trầm mặc không đáp. Các vị ca ca, nhìn khuôn mặt hắn giống như thống khổ a, lẽ ra phải sung sướng mới đúng chứ? Vương Tiểu Nưu nghi hoặc hỏi. Chậc chậc, Tiểu Nưu huynh đệ à, lần đầu tuy khoái hoạt nhưng cũng rất thống khổ a, ngươi không cảm thấy sao? Thi Bạo trừng mắt nhìn Vương Tiểu Nưu, phì cười nói. Ân, Thi Bạo ca nói ta mới nhớ. Ta cảm giác cái mông của ta có chút đau đớn đây. Vương Tiểu Ngưu cười hì hì đưa bàn tay rời đi cái mông của cổ thần, sau đó đưa tay xoa xoa cái mông của mình, cười nói. Nói xong Vương Tiểu Ngưu còn quay đầu lại nhìn cổ thần thiếu niên, bởi vì hắn thấy cổ thần thiếu niên mang vẻ mặt thống khổ cùng oán hận liếc nhìn hắn, cho nên Vương Tiểu Ngưu nghi hoặc hỏi. Tiểu tử, ngươi có gì muốn nói với ta sao? Sau một khắc, Vương Tiểu Ngưu bỗng nhiên tỉnh ngộ, vẻ mặt tiếc nuối nói, hờ mờ mờ, ta hiểu được, cái mông của ngươi có phải là cũng rất đau à? Ta tính giúp ngươi sung sướng tiếp đây, hay là thôi vậy? Phúc. Cổ thần thiếu niên nghe vậy nôn ra một ngụm máu tươi, bi vẫn ngất đi. Điền Bá Quang ba người liếc nhìn nhau, trong lòng âm thầm câm lặng, bọn hắn cảm giác Vương Tiểu Ngưu phi thường đáng khinh, đáng ăn đòn à. Lúc này đây Điền Bá Quang đám người vẫn không biết rằng, khi cổ thần thiếu niên nôn ra ngụm máu tươi vô tình nhỏ xuống chiếc nhẫn ma dáng vẻ cổ lao trên ngón tay, sau đó máu tươi cấp tốc bị hút sạch biến mất trên mặt nhẫn. Là tiểu bối nào thức tỉnh lão tử? Cổ thần thiếu niên đang hôn mê bất tỉnh đột nhiên bị một cỗ linh hồn chi lực khiến bản thân thức tỉnh, sau đó bên tai hắn đột nhiên vang lên giọng nói xa lạ khiến nội tâm cổ thần giật nảy mình, tuy nhiên hắn vẫn trấn định hỏi, vị tiền bối này là? Lão tử Hợp Hoan lão tổ, hai vạn năm trước tung hoành ngũ châu, tu vi đế tôn chi cảnh. Sinh thời thành lập Hợp Hoan Thần Tông trở thành đỉnh cấp tông môn môn hạ đệ tử vô số, chỉ là bổn tọa gặp tình cảm chân thành ám toán thân tử đạo tiêu, cũng may linh hồn ký gửi trong thiên ma nhẫn mới sống sót qua ngàn vạn năm. Thanh âm Hợp Hoan lão tổ bi thương nói: "Ma Quan, đó là chuyện cách đây hai vạn năm, giờ lão tử hết thảy tu vi đều tan thành mây khói tiểu tử, ta nhìn ngươi hoa cúc bị phá, hiển nhiên ngươi đi tà đạo con đường, trời đất bất dung a, thiên địa chú ý cân bằng, âm dương cân đối, nay ngươi nguyên dương lại lấn át nguyên âm, nếu không tu luyện Hợp Hoan song nam chi thuật thì ngươi vĩnh viễn bị thiên địa dùng bỏ, khó thành chính quả a." Hợp Hoan lão tổ thở dài một hơi, tiếp hận nói: mong tiền bối chỉ điểm, sư phụ ở trên, ta cổ thần nhận ngươi làm sư phụ, một ngày làm sư phụ cả đời làm sư phụ à? Cổ thần nhìn hình đoán ý, liền biết Hợp Hoan lão tổ đang nhờ chủ ý nào, liền vội vã mặc niệm nói: Đỗ Nhi Ngoan, giờ ta sẽ ra tay giúp ngươi và tiểu tình nhân của ngươi rời đi, ta cảm giác nơi đây có sát kiếp giáng lâm, ngươi có tử vong chi thai cho nên cảnh giác chuẩn bị. Sắc mặt Hợp Hoan lão tổ lóe lên vẻ ngưng trọng nói: được. Cổ thần thiếu niên vui mừng gật đầu, ánh mắt lạnh kéo nhìn về phía Điền Bá Quang đám người thì ngay lập tức bên phía Điền Bá Quang đột nhiên lên tiếng: Tiểu Nưu huynh đệ, ba vị ca ca chúng ta làm người tốt thì không nên chuyển ra bên ngoài, làm người tốt thì không nên lưu danh, cho nên chúng ta phải giết hắn để hắn không thể tiết lộ cho người khác biết ta. Vương Tiểu Nưu nghe vậy ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, hỏi: tại sao chúng ta phải giết hắn? Hắn không nói là được chứ gì? vì sao giúp hắn thoải mái xong rồi lại giết? Ba người nghe vậy sắc mặt trong tức khắc cứng lại, may mắn là Thi Bạo nhanh trí đưa ra câu trả thời thích hợp. Tiểu đệ ngươi ngốc à, nếu như thả hắn còn sống thì hắn sẽ nói chuyện này ra cho mọi người cùng nghe, lúc đó hàng trăm hàng ngàn người ngưỡng mộ đến bái phòng chúng ta làm sao giúp hết được trăm ngàn người sung sướng, chúng ta không phải mệt chết hay sao? Thi Bạo cười tủm tỉm nói. Ân, Thi Bạo ca nói có lý. Ta đến giờ còn cảm thấy rất hoa cúc với bước tờ tìm a. Bị Thi Bạo lừa dối quy vụ ẩn tiểu như ánh mắt chất phát toát ra sát cơ nồng nặc nhìn cổ thần thiếu niên, lạnh lùng nói, chuyện hôm nay chúng ta không được nói ra, cho nên tiểu tử ngươi đi chết đi. Chương 164, lão gia gia hiện thân. Ta phải chết rồi, nội tâm cổ thần thiếu niên tuyệt vọng thì thầm. Tiểu tử buông lòng tâm thần, ta giúp ngươi sống sót. Trong lúc cổ thần đang tuyệt vọng thì thanh âm hợp hoan lão tổ vang lên bên tai, không chút do dự, cổ thần xem hợp hoan lão nhân chính là phao cứu mạng cuối cùng, cho nên ngay lập tức buông lòng tâm thần. Chết đi. Vương Tiểu Ngưu lạnh lùng nói, sau đó cách không đấm ra một quyền, nếu mà võ sư cảnh cổ thần bị một quyền này cách không đả thương chỉ có hóa thành tạt bã, bởi vì dưới quân cấp cường giả đều là sâu kiến phàm nhân, nói chi thân là vương cấp võ giả Vương Tiểu Ngưu. Ngay lúc Vương Tiểu Ngưu vừa mới nói xong câu đó thì ngay lập tức trong giây lát xảy ra dị biến. Cổ thần thiếu niên thân hình đơn bạc tùy ý vung ra một quyền này nhìn như không có ẩn chứa một chút lực lượng nào, Vương Tiểu Ngưu đám người chỉ nhìn thấy cổ thần nhẹ nhàng vung ra một quyền mà thôi, nhưng lại kỳ diệu đỡ được một quyền tất sát của Vương Tiểu Ngưu. Đồng thời, vào giờ khắc này trên thân hình đơn bạc gầy yếu của cổ thần đột nhiên xuất hiện một khí thế khó có thể dùng lời nói diễn tả được, cỗ khí thế này nhìn như phiêu miệu nhưng lại tỏa ra uy áp rất mạnh, làm cho Điền Bá Quang đám người cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Đây là chuyện gì xảy ra? Thi Bạo đám người sắc mặt khiếp sợ giống to, thân hình không tự chủ lùi lại mấy bước. Vương Tiểu Ngưu do đứng gần cổ thần cho nên dính mũi chịu sào, bị cổ khí thế này đập vào mặt, hắn cảm giác huyết khí trong cơ thể mình quay cuồng, sắc mặt Vương Tiểu Ngưu lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, nghi hoặc nói, lúc trước hắn chỉ là một tên sâu kiến võ sư cảnh phàm nhân, nhưng lúc này làm sao hắn có thể còn bộc phát ra lực lượng cường đại như thế? Mọi người kinh nghi bất định nhanh chóng tụ tập đứng chung với nhau, ánh mắt cảnh giác nhìn cổ thần, không hiểu sao bọn họ lại có cảm giác hơi thở tử vong từ trên người cổ thần phát ra, lúc này khí thế của đối phương giống như là một đầu hồng hoang cự thú có thể thôn thiên thực địa, cổ thần thiếu niên chỉ là đơn giản đứng ở nơi ấy nhưng lại khiến Điền Bá Quang đám người cảm giác một cỗ khí thế uy nghiêm, trầm trọng, không dung người xâm phạm từ trên người cổ thần phát tán ra. Điền Bá Quang lớn tuổi nhất, lịch duyệt cũng phong phú nhất cho nên dường như hắn nghĩ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức biến sắc, trầm giọng nói, khí tức của hắn thay đổi, hắn căn bản không phải là thiếu niên đó. Nghe Điền Bá Quang vừa nói như thế, Thi Bạo, Dâm Đạo hai người cũng phát hiện đầu mối, trầm giọng nói, đây là một cái lao quái vật linh hồn phụ thể trên người thiếu niên kia. Nghĩ vậy đám người lập tức thu hồi sự khinh thị, thần tình ngưng trọng nhìn cổ thần. Dù sao lao quái vật không độ qua linh hồn chi kiếp mỗi 10.000 năm thì sẽ hồn phi phách tán, nếu có thực lực thì lưu giữ được một phần linh hồn đoạt xá, nếu không thích thì nuốt bên trong bảo vật chờ người nhặt được rồi bồi dưỡng người đó trở thành cường giả thay mình chế tạo thân thể, còn không thì dứt khoát tạo ra một cái phân thân, bản thể chết còn phân thân sống sót. Cho nên chuyện Sơn thôn thiếu niên nguyên bản phế vật nhặt được cái chổi, cái nhẫn, cái vòng, cái quốc, bên trong có tùy thân lão gia gia đi theo giúp đỡ, một đường và mặt trang bức đánh bại hết thể thiên tài không phục, lưu lại một đoạn truyền thuyết trên huyền huyễn đại lục cố sự cũng không hiếm gặp, cho nên những chuyện quan hệ với lão gia gia kim thủ chỉ bọn hắn rõ ràng hơn ai hết. Đối phó với loại lão gia gia tùy thân này chính là gặp thì chạy càng xa càng tốt, bởi vì ngươi không thể biết được cực hạn chân chính của lão gia gia này là thế nào, không có thực lực tuyệt đối dễ dàng bị lật thuyền trong mương ngay. Tuy nhiên cổ thần ánh mắt không nhìn Điền Bá Quang đám người, trái lại ánh mắt lão có vẻ cẩn thận nhìn Vương Tiểu Ngưu. Bằng vào đế tôn cảnh một phần tàn hồn, lão cảm nhận được trong cơ thể Vương Tiểu Ngưu ẩn chứa một loại khí tức rất mạnh mẽ, tuy nhiên lại bị một huyết mạch trận pháp cấm chế, mà huyết mạch trận pháp ấy để lộ ra một tia đế cảnh khí tức. Chẳng lẽ người này là hậu nhân đế cấp cường giả, vì xung đột trong gia tộc nên từ nhỏ bị đẩy ra nơi bị bỏ rơi này? Hợp Hoan lão tổ vẻ mặt kiêng kỵ thầm nghĩ. Nam Châu tứ hải thật ra chính là nơi bị bỏ rơi, gọi là giới ngoại, chân chính huyền huyễn đại lục trung tâm chính là giới nội ngũ vực. Giới ngoại sinh ra đế cảnh cường giả đều sẽ rời bỏ nơi này tiến vào giới nội tạo ra địa bàn của riêng mình, bởi vì giới ngoại chỉ có thể chứa đế tôn cảnh cường giả là cực hạn. Không gian bên giới ngoại thập phần yếu ớt, cho dù võ hoàng đã có thể xứ rách không gian mà đi, mà đối với giới nội thì ít nhất phải đế tôn cảnh và phải kiêm tu không gian đạo mới có thể xứ rách không gian. Giới ngoại diện tích chỉ chiếm 5% diện tích huyền huyễn đại lục, cho nên nơi này đều bị sinh linh giới nội gọi là nơi lưu đày. Võ giả từ trong giới ngoại đi vào giới nội đều bị giới nội cường giả đánh giết, trừ khi đột phá đế cấp, cho nên giới ngoại cường giả đế tôn cảnh nếu không có cơ duyên tranh đoạt hỗn độn khí thì đều rời đi huyền huyễn đại lục đi vào vũ trụ xa xôi kia tìm kiếm tiên duyên đột phá đế cảnh. Nghe cổ thân hỏi, Vương Tiểu Ngưu chỉ cười lạnh, sắc ý nghiêm nghị đáp. Các vị ca ca nói ngươi phải chết thì ngươi phải chết, mặc kệ ngươi là ai, ta Vương Tiểu Ngưu phải giết. Ngu xuẩn. Điền Bá Quang đám người thầm mắng, vội vàng đi lại bên người Vương Tiểu Ngưu, sắc mặt khó coi nói. Tiểu Ngưu huynh đệ khoan đã, chúng ta là người tốt nên tha thứ cho hắn a. Phải đó tiểu đệ ngươi đừng có nóng. Làm người lưu một đường a. Thôi được. Vương Tiểu Ngưu vẻ mặt không cam lòng nói. Phụ. Điền Bá Quang đám người thở dài một hơi, bọn hắn thật sợ Vương Tiểu Ngưu xông lên liều mạng a, bởi vì bọn họ cảm giác dây thần kinh của Vương Tiểu Ngưu có vẻ không ổn định, hắn tìm đường chết thì không sao, nhưng đừng lôi kéo bọn hắn đi vào. Thấy Vương Tiểu Ngưu không ra tay, Hợp Hoan lão tổ nhẹ nhõm thở dài, lão thật ra là miệng cọp gần thỏ, hắn chỉ dùng linh hồn mình tạo ra khí tức uy áp đó thôi, nếu đám người này thật đánh thì lão có nước tiêu đốt linh hồn chạy trốn. Dù sao hắn chỉ mới là tàn hồn mà thôi, hấp thụ được chút ít máu tươi của cổ thần mới miễn cưỡng thức tỉnh, thực lực không còn một thành kết trước. Lão phu phải đi. Hợp Hoan lão tổ hừ lạnh một tiếng, sau đó lăng không bắt lấy Hư Tử Uyên, dùng linh hồn mạnh mẽ mở ra một cái đường hầm thời gian sau đó nhảy vào biến mất. Chương 165, khủng hoảng lan tràn. Lúc này đây Đại La Kiếm Tông võ giả đã hoàn toàn bị Huyết Ma quân đoàn hoàn toàn đổ sát, thi thể chất thành mấy ngọn núi, máu tươi chảy xuống tạo thành sông, vô số oán khí quanh quẩn khắp chiến trường tạo thành tu la sắt chàng chấn nhiếp nhân tâm. Nam Cung Lưu Vân hài lòng gật đầu, sau đó cái miệng hắn khẽ há to ra tạo ra một cỗ thôn vệ chi lực, vô số máu tươi, oán linh cùng thi thể Đại La Kiếm Tông cùng với Huyết Ma quân đoàn võ giả ngã xuống hóa thành tinh thuần chất dinh dưỡng điên cuồng chui vào trong miệng Nam Cung Lưu Vân. Ngay lập tức khí thế của Nam Cung Lưu Vân bắt đầu điên cuồng khuếch trương. Cái thế võ tôn sơ kỳ, cái thế võ tôn cảnh trung kỳ, cái thế võ tôn chi cảnh hậu kỳ và cuối cùng khí tức kéo đến cái thế võ tôn chi cảnh đỉnh phong kỳ mới ngừng lại. Đồng thời hấp thụ nhiều oán linh cho nên linh hồn hắn cũng đột phá thiên hồn cảnh hậu kỳ tu vi, hồn đạo huyết đạo cảnh giới cũng đồng thời đột phá tông sư cảnh đỉnh phong. Lấy một tông hủy diệt, tạo ra vô số sát nghiệp, Nam Cung Lưu Vân mới đột phá ba tiểu cảnh giới. Ha ha, sảng khoái, đúng là chỉ có giết chóc thì tu vi của ta mới tăng mạnh, xem ra dọc đường hành quân tới Hoa Hạ hoàng thành thì ta phải đổ sát bất cứ Hoa Hạ sinh linh nào mới được, tranh thủ đột phá tới Đại La Thiên Tôn chi cảnh. Ánh mắt Nam Cung Lưu Vân lóe lên vẻ bạo ngược sát ý thì thầm. Bốn. Cái gì? Đại La Kiếm Tông bị diệt? Tin tức này tới quá mức đột nhiên, khiến Thiên Quyền môn môn chủ vô cùng chấn động. Giờ phút này hắn quả thực không thể tin được Đại La Kiếm Tông lại bị diệt nhanh như vậy. Đại La Kiếm Tông chính là Hoa Hạ hoàng triều nhất lưu thế lực tông môn, mà Đại La Kiếm Tông đã truyền thừa hơn 12.000 năm, bên trong tông môn càng là thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây. Thế nhưng mà Đại La Kiếm Tông lại bị diệt tông, sao có thể? Cho dù Lăng Thiên Thân là một môn chi chưa, tâm trí sớm đã kiên định vô cùng, nhưng khi tận thai nghe tin tức kinh thiên động địa này thì hắn vẫn là nhịn không được sợ hãi và kinh hãi. Đại La Kiếm Tông bị diệt, Lăng Thiên căn bản vô pháp tưởng tượng đến tột cùng là vị cường giả nào ra tay diệt sát, bởi vì Hoa Hạ hoàng triều có đệ nhất đế tôn Tần Thủy Hoàng tọa trấn, cho dù đồng cấp đế tôn cảnh cường giả cũng không dám làm vậy vì sợ đế tôn Tần Thủy Hoàng trả thù. Dù sao đến cảnh giới của bọn họ là đỉnh phong trong giới ngoại, rất khó giết chết nhau, nếu một phương nhất quyết đồ sát đám võ giả dưới đế tôn cảnh quả thật giống như làm thịt sâu kiến, không ai có thể ngăn cản cho dù là cường giả đồng cấp. Lão tổ tông, Đại La Kiếm Tông bị diệt từ lúc nào? Vì sao chúng ta thân là một trong tứ đại tông môn nhất lưu lại không có nghe được một chút tiếng gió nào truyền ra? Và đến tột cùng là ai ra tay? Có phải là đế tôn cảnh cường giả lãnh đời ở châu khác ra tay hay không? Phải một lúc lâu Lăng Thiên mới từ trong sự khiếp sợ đi ra, rốt cuộc hắn thân là nhất môn chi chủ cho nên lòng dạ cũng không đơn giản, hơi ổn định cảm xúc trong lòng sau đó âm trầm hỏi. Lăng Thiên thân là võ tôn cảnh cường giả, đến tầng thứ tôn cấp võ giả đã tu luyện quy tắc chi lực, cho nên tôn cấp võ giả đã cơ bản xem được xu cắt tị hung của bản thân, lúc này hắn có bói cho mình một quẻ phát hiện quẻ tượng ra đại hung, cho nên giờ khắc này trong lòng Lăng Thiên vô cùng bất an và lo sợ. Lăng Thiên đã có thể cảm nhận đại hung thì thân là cái thế võ tôn Lăng Mạc vẫn há lại không bói ra được xu cắt tị hung cho mình, lão lĩnh ngộ quy tắc chi lực càng thâm sâu thì lão còn tính ra được thêm thiên cơ, đó chính là lần đại hung này cả Thiên Quyền môn thập tử vô sinh, môn hủy người nát. Vừa nghe tin thì ta đã tự mình đi trước Đại La Kiếm Tông dò xét một phen, dựa vào dấu vết cho thấy Đại La Kiếm Tông bị diệt rất nhanh chóng chưa đầy 30 phút, mà đặc biệt hơn cả Đại La Kiếm Tông cơ hồ không có một chút thi thể cùng vết máu để lại, nói không chừng có một tên ma đầu tu luyện huyết đạo hoặc huyết tộc ma giới giáng lâm gây ra, xem ra tình hình giờ phút này vô cùng gay go. Bất kể ma đầu tu luyện huyết đạo hay ma giới sinh linh giáng lâm đều không phải chúng ta có thể ngăn cản. Lăng Mạc vẫn sắc mặt khó coi trầm ngâm nói. Theo ta thì khả năng số 1 là cao nhất, bởi vì nếu là huyết ma ra tay thì không có chuyện tài bảo của Đại La Kiếm Tông bị nó lấy đi, tài nguyên của nhân loại không phải ma giới huyết ma cần đến, cho nên khả năng chính là một vị cùng hung cực ác ma đầu đã ra tay, mà lý do hắn ra tay thì chính là có 3 lý do, một là một vị ma đầu bị trọng thương hoặc luyện chế ma bảo cần đại lượng máu tươi bổ sung năng lượng, hai là có thù oán với Đại La Kiếm Tông, còn lý do thứ 3 chính là vị ma đầu đó có thù oán với Tần Đế Tần Thủy Hoàng. Lão tổ tông, nếu thật sự là vị ma đầu đó có thù oán với Tần Đế Tần Thủy Hoàng, thậm chí muốn diệt sát cả Hoa Hạ hoàng triều thì sao? Chúng ta có cần lập tức rời tông bỏ trốn không? Sự tình so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn muốn nghiêm trọng, lúc này thân là nhất môn chi chủ Lăng Thiên cũng hơi lưỡng lự, đành phải thỉnh giáo lão tổ tông Lăng Mạc Vấn. Nghe được cháu trai mình hỏi ý, Lăng Mạc Vấn sắc mặt khó coi suy tư. Thẳng đến một lúc sau, Lăng Mạc Vấn mới hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Chuyện gì nên tới thì trước sau gì đều sẽ tới, muốn trốn cũng trốn không thoát đâu. Nếu trời cao chú định ta Thiên Quyền môn phải chịu kiếp nạn này thì cho dù có tránh né cũng là vô dụng. Từ giờ trở đi tăng mạnh cảnh giới đề phòng, nếu vị ma đầu kia có thể trong vòng 30 phút giết chết Sinh Vô Nhai tiểu tử cùng Kiếm Vô Ngữ lao ra hỏa kia thì khi vị ma đầu đấy thật sự muốn hủy diệt ta Thiên Quyền môn thì dễ như trở bàn tay, hết thể dựa theo kế hoạch nguyên bản mà tiến hành đi. Ngươi đưa nhất mạch của Lăng gia chúng ta bí mật rời ra ngoài, nếu như Thiên Quyền môn bị hủy thì chúng ta xuống địa ngục cũng không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông." Lăng Mạc vấm trầm giọng nói. Nghe vậy Lăng Thiên cũng u sầu thở dài một hơi, trầm trọng gật gật đầu, kính cẩn nói: "Hết thể tuân theo lão tổ tông phân phó. Một khi đã như vậy cháu liền đi an bài đám tông môn võ giả một chút, phòng ngừa chu đáo luôn là chuyện tốt." Nói xong Lăng Thiên cung kính lui xuống, trong nháy mắt biến mất khỏi mật thất, chỉ để lại Lăng Mạc Vấn một mình một người ở trong mật thất. Lăng Mạc Vấn hai con ngươi xuyên qua vách đá dày đặc nhìn ra ngoài Thiên Quyền môn kiến trúc đã được biết bao tiên hiển đổ xương máu và mồ hôi xây dựng ra gần 12 năm, trong lòng Lăng Mạc Vấn càng trầm trọng. Chỉ mong hết thể những thứ đó chỉ là do ta suy nghĩ nhiều, bằng không Thiên Quyền môn 12.000 năm truyền thừa sợ rằng đến đời lao phu phải tan biến a. Theo Đại La Kiếm Tông bị hủy diệt, làm cho Lăng Mạc Vấn cảm nhận được nguy cơ chưa từng có trước đây. Hắn sợ cái tên ma đầu cùng hung cực ác kia sẽ đưa đồ đao tàn sát Thiên Quyền môn. Nếu thật sự như vậy thì kết cục của Thiên Quyền môn ngoài hủy diệt ra chẳng còn cách nào khác để đào thoát. Càng nghĩ Lăng Mạc vẫn càng đau đầu, mái tóc đã bạc giờ khắc này càng bạc màu hơn, trong lòng nặng trĩu như núi. Một lúc sau Lăng Mạc vẫn mới dứt chuyện này ra đằng sau, tập trung tinh thần đả tọa nội đạo. Cái gì đến sẽ đến, lo xa làm gì cho nhức đầu. Cùng lúc đó Lăng Thiên cũng dựa theo lời Lăng Mạc vẫn mà hành sự. Từng đạo mệnh lệnh giới nghiêm truyền khắp Thiên Quyền môn khiến cho không khí cả Thiên Quyền môn đột nhiên khẩn trương lên. Phàm là một ít võ giả tâm tư nhạy bén đều có thể phát hiện được điều kỳ lạ, lúc vừa mới bắt đầu thì ít ai phát giác được chuyện gì sắp xảy ra, thẳng đến lúc nữa ngày sau tin tức Đại La Kiếm Tông bị diệt truyền khắp Hoa Hạ hoàng triều thải mời nhấc lên sóng to gió lớn. Đại La Kiếm Tông bị diệt, lão tổ Kiếm Vô Ngữ cùng tông chủ Sinh Vô Nhai bị giết, cả Đại La Kiếm Tông võ giả thi thể hay một giọt máu nào cũng không hề lưu lại, giống như toàn tông đột nhiên bị bốc hơi vậy. Khi lần đầu nghe tin tức này, tất cả Hoa Hạ con dân ngay từ đầu đều không tin, thậm chí cảm giác được có người cố ý truyền tin giả để làm hoảng loạn dân tâm. Rốt cuộc thì Đại La Kiếm Tông chính là hùng cứ Hoa Hạ hoàng triều nhất lưu thế lực, há có thể nói diệt liền diệt, mà lại diệt đến nỗi không có một chút thi thể hay vết máu lưu lại, giống như hoàn toàn bị bốc hơi như vậy. Chẳng qua khi có mấy thế lực gia tộc lớn nhỏ đi vào Đại La Kiếm Tông sơn môn rồi dùng hình chiếu ngọc giản thu lại cảnh tượng bên trong Đại La Kiếm Tông và truyền khắp Hoa Hạ hoàng triều thì khiến vô số Hoa Hạ con dân muốn không tin cũng không được. Đại La Kiếm Tông thật sự là bị diệt, mà diệt hoàn toàn triệt để, không lưu lại bất cứ vết tích nào chứng minh nơi đây từng xảy ra chiến tranh ngoài Đại Kiếm Phong bị san phẳng ra. Việc này hoành động toàn bộ Hoa Hạ hoàng triều, dẫn tới hàng tỷ vạn Hoa Hạ con dân khiếp sợ, hoảng loạn, thất kinh, biến sắc vờ. Mọi chuyện diễn ra quá bí ẩn và ly kỳ hoàn toàn điên đảo nhận thức của bọn họ. Liên nhất lưu tông môn truyền thừa cổ xưa đã được 12 vạn năm ói diệt liền diệt, ngay cả một con chó cũng không còn sống huống chi là bọn hắn. Theo thời gian trôi đi, sự khủng hoảng bắt đầu lan tràn trong hầu như tất cả thế lực lớn nhỏ khắp Hoa Hạ hoàng trì ở hụ, và không khí trong nước giờ khắc này cũng trở nên vô cùng khẩn trương cùng áp lực. Đặc biệt là tam đại nhất lưu tông môn còn lại như lâm vào đại địch, giới nghiêm cảnh giới ít nhất tăng mạnh gấp 10 lần không ngừng để phòng bất trắc cập đến bất ngờ. Trong lúc nhất thời trên dưới Hoa Hạ hoàng triều sinh linh thần hồn nát thần tính, trông gà hoa quốc. Chương 166 trí tuệ nghiền ép. Thiên Quyền Sơn nằm ở phía đông Hoa Hạ hoàng triều, nơi này cũng chính là nơi Thiên Quyền môn tọa trấn hùng bá một phương. Khương Bắc cùng chiến đường võ giả im lặng tiềm hành trên phi chu đi tới nơi này, hắn dương mắt nhìn lên chỉ thấy Thiên Quyền Sơn cao tới 18,000 trượng, nhìn sơ qua giống như một người đá khổng lồ đang ngạo nghễ đứng đó vậy. Cho dù trước đó Khương Bắc cùng chiến đường võ giả còn cách Thiên Quyền Sơn mấy trăm ngàn mét đều có thể cảm nhận được từng luồng tuyệt thế quyền ý bá đạo quyền ý tùy ý vung vẩy khắp không gian. Theo dân gian lưu truyền hơn 15,000 năm trước, Thiên Quyền môn chỉ là Tam Lưu tông môn tên là Vũ Hóa môn, người mạnh nhất trong Vũ Hóa tông chỉ là một tên thái thượng trưởng lão tu vi vương cấp, nhưng Vũ Hóa môn tông chủ đời thứ nhất tại Thiên Quyền Sơn thu được tuyệt thế cơ duyên tạo hóa do một tuyệt thế quyền đạo đại năng lưu lại truyền thừa, do đó đánh vỡ nhân sinh gông cùng xiềng xích bước vào tôn cấp, kéo theo Vũ Hóa tông tiến vào hàng ngũ nhất lưu thế lực, quét ngang thập phương địa vực, sau đó đổi tên Vũ Hóa môn thành Thiên Quyền môn, hơn nữa thịnh cực nhất thời 5000 năm, cùng ba tông còn lại chiếm cứ Hoa Hạ hoàng triều địa vực ngày nay, mãi đến khi Tần Thủy Hoàng hoành không xuất thế quét ngang vô số cường giả, mạnh mẽ nô dịch tứ đại tông môn, sau đó mở ra Hoa Hạ hoàng triều thì Thiên Quyền môn vinh quang mới lắng xuống cho đến ngày hôm nay, chỉ bị khuất cam tâm làm chó cho Tần gia hoàng thất chấn giữ biên giới. Hiện giờ thời gian đi qua 15,000 năm cũng không biết Thiên Quyền môn tổng thể còn có mấy thành thực lực như hồi xưa. Ánh mắt Khương Bắc thăm thẳm nhìn Thiên Quyền Sơn từ đằng xa, lẩm bẩm nói. Nói xong, hắn khống chế linh chu dùng tốc độ không nhanh không chậm phi hành về phía trước. Chưa tới thời gian một phút thì Khương Bắc cùng chiến đường võ giả đã đi tới Thiên Quyền môn sân môn, đập vào mắt hắn đầu tiên chính là một cái quảng trường thật to lớn, vô số tiếng chuông vang lên ầm ầm. Dưới quảng trường vô số đệ tử đang luyện quyền, động tác bọn họ đều ngay ngắn nhịp nhàng, nhìn sơ qua thì khí thế quả thực là khá hoành tráng, tạo nên một cảnh tượng uy nghiêm cùng túc mục. Quả nhiên không hổ là Hoa Hạ hoàng triều nhất lưu tông môn, tuy rằng đã không còn sự huy hoàng cùng vinh quang như tổ tiên, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thoạt nhìn thì Thiên Quyền môn vẫn còn chút nội tình đáng để cẩn thận suy xét, chí ít thì việc dạy dỗ đệ tử cũng không kém. Nhìn cảnh tượng trên quảng trường, Khương Bắc âm thầm gật đầu. Nói xong thì khóe miệng Khương Bắc nở ra nụ cười bí ẩn, trực tiếp điều khiển phi chu đi về hướng quảng trường, theo sát hắn chính là hơn 40 vạn chiến đường võ giả theo sau. Người nào? Khương Bắc cùng hơn 40 vạn võ giả cưỡi phi chu tròn nên thanh thế vô cùng lớn, bọn họ chỉ mới bay đến chưa tới 10 giây thì trong giây lát một tiếng giống giận vang lên, ngay sau đó chỉ thấy một vị tráng hán vai hùm lưng gấu ngự không chắn trước phi chu của Khương Bắc, ánh mắt hung lệ trợn mắt nhìn Khương Bắc, sát khí quấn quanh khắp người, vẻ mặt tráng hán này nhìn Khương Bắc giống như có thù giết cha vậy, tựa hồ Khương Bắc nếu không nói ra câu trả lời nghe hợp lý thì chắc chắn hắn phải chết không có chỗ chôn. Ngươi chính là Lăng Vân Thiên? Nhìn thấy khuôn mặt của tráng hán này, Khương Bắc nhẹ nhàng mỉm cười hỏi. Bất luận tông môn nào đều có cường giả chuyên môn bảo hộ sơn môn tránh khỏi kẻ địch cũng như mật thám trà trộn lẻn vào tông môn, Thiên Quyền môn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vị Lăng Vân Thiên này theo như tình báo Khương Bắc thu thập thì hắn chính là cao thủ tu vi cao tới cái thế võ tôn cảnh, thực lực như vậy đặt ở bất luận chỗ nào trong hoàng triều thế lực đều có thể đủ coi như cao thủ nhất phương. Chẳng qua đây là cái nhìn của người khác, đối với Khương Bắc thì kẻ mà hắn thật sự xem trọng một là thực lực vượt qua hắn rất nhiều, hai là trí đạo tạo nghệ không thua kém thậm chí vượt qua hắn thì hắn mới có thể thận trọng để ý. Còn Lăng Vân Thiên chỉ là tên đầu góc ngu si tứ chi phát triển, cho dù tu vi là cái thế võ tôn chi cảnh đi nữa nhưng Khương Bắc hoàn toàn có thể ngược sát hắn, tuy rằng tu vi của Khương Bắc chỉ là võ tôn chi cảnh. Hắn căn bản không đặt Lăng Vân Thiên lọt vào mắt xanh của hắn. Bởi vậy Khương Bắc chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lăng Vân Thiên một cái sau đó tiếp tục điều khiển phi chu tiếp tục bay xuống quảng trường. Hừ, phạm ta Thiên Quyền môn, chết. Nhìn thấy Khương Bắc thế nhưng làm lơ sự tồn tại của chính mình, muốn cường sấm xâm nhập Thiên Quyền môn thì Lăng Vân Thiên lập tức phẫn nộ giống to một tiếng, lập tức bay tới bên cạnh phi chu của Khương Bắc đấm ra một quyền. Nhưng mà con kiến chính là con kiến, cho dù con kiến có trang bức thành con voi thì bản chất của nó cũng chỉ là con kiến mà thôi. Ngay lúc Lăng Vân Thiên vừa mới động đậy thì đột nhiên một đạo thần thánh kiếm quang cắt qua hư không, căn bản mặc kệ bất kỳ phòng ngự của Lăng Vân Thiên, nhẹ nhàng xuyên thấu thân thể của Lăng Vân Thiên, nhanh chóng chém đứt hết thể sinh cơ của hắn. Cuối cùng, muôn vàn kiếm quang tứ tán từ trong cơ thể Lăng Vân Thiên bay ra, trong nháy mắt Lăng Vân Thiên bề ngoài không có một chút vết thương nhưng đại não của hắn đã hoàn toàn bị rào sát hết thể trí tuệ, tuy không chết nhưng Lăng Vân Thiên liền biến thành một người thực vật. Trí tuệ thua kém ta không bao giờ là đối thủ của ta. Khương Bắc nhàn nhạt lắc đầu lẩm bẩm. Khương Bắc thân là tinh tu trí đạo, mà trí đạo bản chất chính là lấy trí thông minh cường đại nghiền ép trí tuệ người khác. Rất nhiều người chỉ cho là trí đạo chỉ thiên về suy tính, thôi diễn, thao lược, nghĩa là trí đạo cường giả chỉ gọi là phụ trợ võ giả mà thôi, nhưng bọn họ lại không biết trí tuệ là có thể biến thành hữu hình, người mang đại trí tuệ chính là có thể thấy được sờ được trí tuệ của mình, mà người siêu siêu thông minh có thể biến trí tuệ biến thành một loại công kích phương pháp, mà Khương Bắc biến trí tuệ thành một loại phương pháp công kích gọi là đại trí tuệ kiếm được kết tinh từ trí tuệ của hắn. Chiêu kiếm này không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, trực tiếp phá hư thôn vệ trí tuệ kẻ địch, nếu kẻ địch có chỉ số thông minh thấp hơn Khương Bắc, biến kẻ địch thành người ngu si, mà bản thân Khương Bắc lại có thể nhờ vào cái này hấp thụ trí tuệ của người khác lớn mạnh trí tuệ của mình, đây chính là đại trí tuệ lực lượng, lấy vô hình phá hữu hình. Người thông minh nhất mới là người cường đại nhất. Một kích hạ gục Lăng Vân Thiên, Khương Bắc đạm mạc nhìn phía quảng trường, cuối cùng ánh mắt hắn ngừng lại ngay tại mấy vạn đệ tử dưới quảng trường, ánh mắt Khương Bắc lóe lên vẻ hưng phấn. Khương Bắc thân là trí đạo cường giả, bình thường hắn ưa thích dùng trí tuệ nghiền ép đối phương, cho nên lần này Khương Bắc không muốn cứ thế chém chém giết giết làm gì mất thời gian, hắn muốn mạnh mẽ thu phục Thiên Quyền môn trở thành thế lực dưới trướng của hắn, giúp hắn có thêm chỗ đứng trong Sát Lục Ma Tông, dù sao thì chiến đường vĩnh viễn không phải của hắn, hắn phải tạo dựng thế lực riêng cho mình. Mà muốn đám ngu xuẩn này thuần phục thì không phải chỉ là nói mồm, còn cần dùng hành động trấn nhiếp trí tuệ của bọn sâu kiến này, khiến bọn hắn sợ hãi cam nguyện thuần phục hắn, mà ra tay dễ dàng nhất chính là đám thỏ non đệ tử đứng trên quảng trường này. Đã xác định được mục tiêu ra tay, Khương Bắc không có nói câu gì vô nghĩa, lập tức tế ra vô số đại trí tuệ chi kiếm chém xuống quảng trường. Không một chút tiếng động nào, vô số đại trí tuệ chi kiếm nhẹ nhàng hàng lâm, cho dù vô số đệ tử Thiên Quyền môn có tế ra vô số thủ đoạn phản kháng nhưng đại trí tuệ chi kiếm chỉ nhìn trí tuệ của đối phương chứ không nhìn bất cứ phòng ngự hay công kích nào, cho nên vô số Thiên Quyền môn đệ tử liền bị đại trí tuệ chi kiếm nhập thể. Đại trí tuệ kiếm nhập thể tiến vào đại não thì sẽ so đấu trí thông minh với kẻ địch, trí thông minh kẻ địch chênh lệch với Khương Bắc càng lớn thì đại não sẽ bị đả thương càng nặng, giống như tại thế giới hiện thực người thông minh có thể nhẹ nhõm dùng âm như quỷ kế nhẹ nhõm chơi chết đồ đần. Lần này Khương Bắc công kích không phải là muốn đả thương mấy vạn đệ tử Thiên Quyền môn này, mà chỉ dùng trí tuệ của mình gieo vào não của đám đệ tử này trí tuệ hạt giống, khiến bọn họ vô điều kiện thuần phục hắn. Sau đó mấy vạn đệ tử đột nhiên mà người, sau đó đồng loạt đi tới bên Khương Bắc, sau đó đồng loạt quỳ xuống cung kính hô to đại nhân, thanh âm của mấy vạn người đồng loạt vang lên tạo nên thanh thế vô cùng lớn, vang vọng khắp Thiên Quyền môn địa vực, chấn động bát phương. Bệ sở tạ đi xuống thành phố thăm người thân cho nên bận quá không viết được, giờ về quê rồi bắt đầu viết lại nhé, mong mọi người ủng hộ ạ. Chương 167, nội gián không ngờ tới. Là ai phạm ta Thiên Quyền môn? VĐF Lgter, tại sao lại như vậy? Giờ cập mờ, các ngươi dùng yêu pháp gì khống chế đệ tử Thiên Quyền môn? Mấy vạn đệ tử làm sao có khả năng phản bội, là các ngươi khống chế bọn hắn? Không có khả năng. Trên đời này làm gì có thần pháp nào có thể khống chế nhiều người như vậy? Đột nhiên vô số tiếng giống giận từ nơi sâu xa trong Thiên Quyền Sơn vang lên, trong giây lát hơn 36 thân ảnh tề tụ, bọn họ đều là cao tầng giai cấp trong Thiên Quyền môn, biểu tình của bọn họ hiện lên vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, vô cùng kinh hãi. Phía trên quảng trường chính hơn mấy vạn đệ tử thì tuyệt đại bộ phận đệ tử Thiên Phú đều trung đẳng trở lên, trong đó thậm chí có không ít người thiên tư kiệt xuất chính là căn cơ tương lai của Thiên Quyền Tông. Nhưng mà hiện giờ lại bị Khương Bắc dùng thủ đoạn khống chế biến thành thuộc hạ của mình, trong khi đó đệ tử ở đây ước chừng 1.6 vạn người a, tông môn phải tốn biết bao tài nguyên và công sức để bồi dưỡng ra đệ tử chất lượng như vậy thế, nhưng bây giờ cứ như vậy bị Khương Bắc đào góc tường thì ai mà chịu đựng được. Cho nên 36 vị trưởng lão, hộ pháp trưởng lão đồng loạt nghiến răng nghiến lợi kẹt, vẻ mặt bi thống cùng hung lệ nhìn Khương Bắc như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Giờ cơ mở trời đánh cậu tặc, ngươi dám đào góc tường trộm đi đệ tử Thiên Quyền môn của chúng ta, thù này không đội trời chung. Lão tử muốn giết chết ngươi. Chết chết chết, ngươi phải chết mới tiết đi mối hận trong lòng ta. Lão tử muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. 18 vị trưởng lão, tính cả 18 vị hộ pháp trưởng lão đồng loạt phất đất giống to. Ầm, ầm, ầm. Sau đó 36 vị trưởng lão cùng hộ pháp trưởng lão giống như không muốn sống, biểu hiện vô cùng điên cuồng xung phong liều chết tiến tới Khương Bắc. Đào góc tường trộm đi nhân tài khác gì hủy diệt căn cơ của Thiên Quyền môn. Thù hận này không thể giải quyết trong hòa bình. Thu hận này phải chém giết nghiền xương thành cho mới có thể tiết đi mối hận. Khương Bắc mà vẫn bất tử, bọn họ vẫn sẽ không ngừng liều mạng chém giết hắn cho đến khi hắn chết mới thôi. Giờ khắc này 36 trưởng lão cùng hộ pháp trưởng lão đều giống kẻ điên, đôi mắt bọn họ đồng loạt đều hiện lên màu đỏ tươi như máu, trong con ngươi của bọn họ chỉ có hình bóng của Khương Bắc, ý niệm duy nhất trong lòng lúc này của bọn họ đó chính là giết chết Khương Bắc. Không tiếc hết thể đại giới cũng phải giết chết hắn. Chẳng qua đám trưởng lão này biểu hiện như kẻ điên nhưng mà vẻ mặt của Khương Bắc lại hiện vẻ khinh thường. Thiên Quyền môn 36 vị trưởng lão cùng hộ pháp trưởng lão tu vi tối cao bất quá chỉ là đại trưởng lão Lăng Tiêu Tông tu vi kẻ hèn võ tôn chi cảnh. Với tu vi như vậy trong mắt Khương Bắc thì bọn họ quả thực giống như con kiến hôi. Cho nên Khương Bắc căn bản là không có hứng thú để động thủ. Huống chi, giết chết những cặn bã sâu kiến này căn bản không cần hắn tự mình động thủ, nếu không thì hắn tự hạ giá thân phận của hắn ngang với đám sâu kiến cặn bã này hay sao? Khương Bắc đã sớm an bài nội gián bên trong Thiên Quyền môn, lần này hắn muốn để tên nội gián đó ra tay. Tên nội gián này không ai khác đó chính là Thủ Sơn cường giả Lăng Vân Thiên. Lăng Vân Thiên bị Khương Bắc đánh đại trí tuệ kiếm vào trong cơ thể, tuy nhiên hắn lại không giết chết thần trí Lăng Vân Thiên, mà gieo vào trong đại não Lăng Vân Thiên một hạt giống trí tuệ kết tinh của hắn, khiến Lăng Vân Thiên vô điều kiện nghe lời hắn. Khẽ liếc về phía Lăng Vân Thiên đang được Thiên Quyền môn đan sư trưởng lão chữa trị, khóe miệng Khương Bắc tức khắc nở ra một nụ cười đầy ẩn ý. Giết bọn họ. Bờ môi của Khương Bắc chỉ vừa nhấc lên thì một thanh âm đạm mạc lập tức vang lên trong đầu Lăng Vân Thiên. Nghe được mệnh lệnh của Khương Bắc, trong nháy mắt ánh mắt của Lăng Vân Thiên liền mở ra, trong ánh mắt lóe lên hung quang sắc ý. Lăng Vân Tiên trực tiếp đưa tay bóp nổ đầu vị đan sư trưởng lão đang cứu trị hắn, tiện tay diệt sát linh hồn của vị đan sư trưởng lão này, sau đó hắn trực tiếp điều khiển thân hình vạm vỡ nhấc tay xé rách không gian, chỉ trong nháy mắt hắn đã xuất hiện sau lưng đại trưởng lão Thiên Quyền môn Lăng Tiêu Tông, bàn tay mạnh mẽ đâm thủng lưng của Lăng Tiêu Tông, bàn tay thấm máu từ trong người Lăng Tiêu Tông móc ra một trái tim còn nóng hổi, sau đó Lăng Vân Tiên mạnh mẽ bóp chặt bàn tay, trái tim của Lăng Tiêu Tông liền nổ nát. A! Lăng Tiêu Tông đau đớn gầm thét. Chợt nghe được đại trưởng lão Lăng Tiêu Tông kêu thảm thiết thì vẻ mặt một đám trưởng lão cùng hộ pháp trưởng lão đều sửng sốt, phản xạ có điều kiện đồng loạt ngừng xông tới khương bác, sau đó đồng loạt đưa ánh mắt tập trung nhìn về phía Lăng Tiêu Tông. Nhưng mà khi một đám trưởng lão cùng hộ pháp trưởng lão chứng kiến cảnh tượng trước mặt thì bọn họ đồng loạt kinh hãi thét lên, khóe mắt như muốn nứt ra, vẻ mặt hiện vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì bọn họ thấy được Thủ Sơn trưởng lão Lăng Vân Thiên lại một tay đánh lén sau đó bóp nát trái tim của đại trưởng lão Lăng Tiêu Tông. Sao có thể? Lăng Vân Thiên làm sao có thể muốn giết Lăng Tiêu Tông? Hắn chính là Thiên Quyền môn đệ nhất hộ tông cường giả, đồng thời cũng là con của đại trưởng lão Lăng Tiêu Tông, vì cái gì hắn phải làm ra sự tình thiên lý bất dung đại nghịch bất đạo như vậy? Chứng kiến cảnh tượng đại nghịch bất đạo thiên lý bất dung như thế này, toàn thể Thiên Quyền môn môn nhân đồng loạt ngẩn người, vẻ mặt dại ra. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả vẻ mặt của đại trưởng lão Lăng Tiêu Tông đều tràn ngập khiếp sợ cùng hoảng sợ, đôi mắt giàn mua gắt gao nhìn Lăng Vân Thiên, cho dù có tưởng tượng tiêu cực đến cỡ nào lão cũng không thể tưởng được con trai lão lại muốn giết chết lão. Thiên Nhi ngươi, ngươi. Ánh mắt Lăng Tiêu Tông đau đớn nhìn chằm chằm Lăng Vân Thiên, vẻ mặt vô cùng phẫn hận cùng khó hiểu. Đối với phản ứng của phụ thân mình, Lăng Vân Thiên dường như biến thành một người khác, hắn nhếch môi cười giữ tận vô tình nói: "Ngượng ngùng, ta và các ngươi không phải là chung lý tưởng. Thiên Quyền môn cần thiết muốn thuần phục Khương Bác đại nhân, ai không phục Khương Bác đại nhân quản giáo thì phải chết, cho nên ta chỉ có thể giết chết các ngươi." Hắc hắc. "Phụ thân, chim khôn phải biết tìm chỗ đậu, ngươi có theo ta thuần phục Khương Bác đại nhân hay không?" Ta nhổ vào: "Ngươi là đồ bất nhân bất nghĩa bất hiếu xúc sinh." Lăng Tiêu Tông phun ra một ngụm nước miếng hôi thối vào mặt Lăng Vân Thiên, vẻ mặt phẫn hận cùng cay nghiệt mắng to. Lăng Vân Thiên vẻ mặt âm trầm đưa bàn tay lau đi nước miếng hôi thối dính trên mặt, sau đó ánh mắt Lăng Vân Thiên lóe lên vẻ thị huyết đến cực hạn. Sau khi nói xong, bàn tay hắn đột nhiên mạnh mẽ dùng quyền đạo quy tắc sát chiêu đấm ra một quyền. Oeng! Một tiếng nổ tung vang lên, kẻ hèn võ tôn cảnh thân thể làm sao có thể chịu được một quyền toàn lực của cái thế võ tôn cảnh Lăng Vân Thiên, cho nên thân thể của Lăng Tiêu Tông bị một quyền đấm nát thành một đoàn huyết vụ, ngay cả linh hồn cũng không thể chạy trốn, đều bị đấm cho bốc hơi, chết đến không thể chết lại. Giờ cơ mờ, Lăng Vân Thiên, ngươi chính là loại xúc sinh đại nghịch bất đạo không bằng chó, lão tử phải thay Tiêu Tông huynh giết chết một đầu nghiệt xúc như ngươi. Cơ lờ mờ, lão tử liều mạng với ngươi. Muốn chết cùng chết, trên đời này lão tử ghét nhất kẻ phản bội. Giết. Tận mắt nhìn Lăng Tiêu Tông bị Lăng Vân Thiên oanh giết thành huyết vụ, tất cả mọi người có mặt tại đây đều vô cùng phẫn hận, cừu hận đối với Lăng Vân Thiên còn nhiều hơn cả cừu hận đối với Khương Bác, dù sao thì trong bất kỳ tình huống nào kẻ phản bội luôn luôn bị căm thù nhất. Cho nên 35 trưởng lão cùng hộ pháp trưởng lão từ bỏ tấn công Khương Bác, bọn họ đồng loạt chuyển mục tiêu nhắm thẳng Lăng Vân Thiên. Chương 168, Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Thấy một đám trưởng lão liều chết xông tới giết bản thân thì vẻ mặt của Lăng Vân Thiên tức khắc trở nên vô cùng dữ tợn. Các ngươi hết thảy đi tìm chết đi. Liếm liếm môi, ánh mắt Lăng Vân Thiên lóe lên thị huyết đến cực hạn. Thân hình hắn nhẹ nhàng lắc mình một cái liền nhảy vào bên trong đám người, sau đó Lăng Vân Thiên bật lên chiến lược đến mức tận cùng, vô song quyền ý tung hoành giữa kẻ địch như đi dạo phố. Giờ khắc này Lăng Vân Thiên hoàn toàn nghiền áp mọi người, có thể nói là lúc này đây Lăng Vân Thiên thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Những nơi Lăng Vân Thiên đi qua thì một đám trưởng lão hoặc là hộ pháp đều bị hắn cường thế oanh sát, mỗi một quyền Lăng Vân Thiên vung ra thì đám trưởng lão đều bị chết vô cùng thê thảm, hoặc là bị Lăng Vân Thiên vung một quyền oanh bạo thân thể, hoặc là bị đấm nát mấy bộ phận thân thể trở thành kẻ tàn phế. Ngay lúc một tiếng kêu thảm thiết cuối cùng vang lên thì Thiên Quyền môn 17 vị trưởng lão cùng 18 vị hộ pháp hết thảy đều bị Lăng Vân Thiên tàn nhẫn oanh sát, chết không có chỗ chôn. Đối với đám sâu kiến chết hay sống thì vẻ mặt Khương Bắc vô cùng thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời. Trong chớp mắt cả cái Thiên Quyền môn đều bị Khương Bắc bình định hết thảy chướng ngại vật, vô số Thiên Quyền môn đệ tử đều quy phục Khương Bắc, 36 trưởng lão cùng hộ pháp đều bị Khương Bắc gián tiếp giết chết, trong nhất thời cả cái Thiên Quyền môn gần như thuộc về Khương Bắc. Lăng Vân Thiên bái kiến đại nhân. Sau khi chém đem tất cả trưởng lão cùng hộ pháp chém giết thì Lăng Vân Thiên vô cùng cung kính quỳ gối dưới chân Khương Bắc. Ở trước mặt đám sâu kiến này thì Lăng Vân Thiên có thể càn rỡ vô cùng, nhưng ở trước mặt Khương Bác hắn lại là căn bản không dám không cung kính. Trí tuệ hạt giống khiến hắn vô hình chung nghe lời và kính sợ Khương Bác, và lại một khi gieo vào trí tuệ hạt giống vào trong đại não cùng linh hồn thì nhất niệm của Khương Bác hoàn toàn nắm giữ sinh tử của kẻ bị gieo hạt giống trí tuệ, cho nên hắn so với bất kỳ ai đều phải cung kính. "Đứng lên đi." Ánh mắt đạm mặt của Khương Bác khẽ liếc nhìn Lăng Vân Thiên vài giây, sau đó Khương Bác nhàn nhạt nói, "Nghe vậy, Lăng Vân Thiên như được đại xá cung kính đứng lên. Vì sao không có thấy Thiên Quyền môn môn chủ Lăng Thiên cùng với Thái thượng trưởng lão Lăng Mạc Vân?" Bẩm đại nhân, Lăng Mạc Vân Thái thượng trưởng lão trước mắt đang ở bên trong Thiên Quyền môn cấm địa bế quan khổ tu, nghe nói là đang tìm hiểu tông môn tối cao tuyệt học, Thiên Quyền Kinh. Còn tung tích của Lăng Thiên thì ta không biết. Lăng Vân Thiên cung kính trả lời. Thiên Quyền Kinh, Thiên Quyền tông tối cao tuyệt học. Nghe được Lăng Vân Thiên nói thì trong mắt Khương Bác lóe lên một tia nhàn nhạt tinh quang, mỉm cười nói: "Dẫn đường." Thiên Quyền môn đời thứ nhất tông chủ tương truyền chính là đạt được đại cơ duyên bên trong Thiên Quyền Sơn, sau đó mới đánh vỡ nhân sinh gông cùm xiềng xích, dần dần đi lên cường giả chi lộ. Nếu Thiên Quyền Kinh chính là tối cao tuyệt học của Thiên Quyền môn thì khẳng định sẽ có chỗ bất phàm. Khương Bắc tính toán tự mình đi coi một chút, tiện thể giải quyết hai con dẹp còn sót lại. Trước mắt tất cả trưởng lão cùng hộ pháp của Thiên Quyền môn đều đã chết sạch, thân là thái thượng trưởng lão của Thiên Quyền môn, Lăng Mạc vẫn làm sao có thể không chết. Căn cứ tôn chỉ chém tận giết tuyệt, Khương Bắc sẽ không nhân từ tha thứ cho hắn. Giờ phút này, hắn đã trước tiên tuyên án vận mệnh của Lăng Mạc Vân. Đối với sự chết sống của Lăng Mạc Vân cùng Lăng Thiên, tuy là cùng anh em dòng họ nhưng Lăng Vân Thiên không có một chút sự đồng tình cùng thương hại, hắn chỉ biết là bản thân bắt buộc phải hoàn bất luận mệnh lệnh nào của Khương Bác. Đại nhân xin hãy đi theo ta. Lăng Vân Thiên cung kính nói, sau đó dẫn đường Khương Bác đi vào nơi cấm địa của Thiên Quyền Tông. Vô Song Đỉnh, Thiên Quyền Môn cấm địa. Ước chừng 15 phút đi đường thì Khương Bác hai người đã đi tới nơi này. Dương mắt nhìn lên chỉ thấy Vô Song hẻm núi cùng Sát Lục Ma Tông Thiên Thủy Đỉnh có nhiều nét tương đồng, hình dáng hai bên đều là một tòa cô phong sông thẳng phía chân trời, khí thế bằng bạc. Chẳng qua, Thiên Thủy Đỉnh nội liễm trầm thấp khí thế bàng bạc trầm ổn, còn Vô Song Đỉnh lại bộc lộ mũi nhọn. Khi đến gần Vô Song Đỉnh thì điều đầu tiên mà Khương Bác cảm thụ được chính là từng luồng Vô Song quyền ý tùy ý lướt qua thân thể, khiến cả thân thể hắn tựa hồ như bị muôn vàn quyền ý đánh vào người, khiến thân thể hắn ẩn ẩn cảm giác đau nhức. Ngoài ra Vô Song Đỉnh còn quấn quanh một cỗ uy thế dày nặng, nếu người nào đi lên đây tâm trí không kiên thực dễ dàng bị luồng uy thế này đè ép khiến tâm thần hỏng mất. Nhìn thấy một màn này, Khương Bác càng thêm tò mò. Chủ nhân, tòa Vô Song Đỉnh này theo tương truyền thì trước khi Vũ Hóa Môn được sáng tạo thì đã tồn tại, nghe nói đời thứ nhất tông chủ Vũ Hóa Môn chính là ở trên Vô Song Đỉnh tìm được cơ duyên to lớn, do đó đổi tên Vũ Hóa Môn thành Thiên Quyền Môn. Vô Song Đỉnh ngoại trừ lịch đại tông chủ thì những người khác đều không cho phép đặt chân. Cho nên cho tới nay ngoại trừ lịch đại tông chủ ra thì không ai biết bên trong Vô Song Đỉnh cất chứa những bí mật gì. Lăng Vân Thiên kính cẩn nói. Nghe vậy, Khương Bác nhàn nhạt gật gật đầu. Đi thôi, đi lên nhìn xem. Không bao lâu sau hai người đi tới Vô Song Đỉnh. Khương Bác đưa mắt nhìn lại chỉ thấy phong cảnh xung quanh Vô Song Đỉnh u tĩnh mà trống trải, bốn phía xung quanh đều bị mây mù sương gió bao phủ, mà trong đám sương mù ấy lâu lâu lại lấp lóe vài tia tinh quang kỳ dị. Bất quá ở trung tâm Vô Song Đỉnh lại xuất hiện một bức tượng hình người kỳ lạ. Bức tượng là một trung niên nam tử khuôn mặt mơ hồ cao tới tận mấy trăm trượng, giống như một thông thiên cự nhân đứng thẳng đầu đội trời chân đạp đất, toàn thân bức tượng toát ra vô số quyền đạo chân ý càn quét bốn phương tám hướng. Phàm là người tu vi yếu kém tới gần đều bị vô số quyền đạo chân ý sinh sinh chém chết. Ngoài ra dưới bức tượng trung niên nam tử đấy còn có một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng, nhìn xem dung mạo thì thân ảnh này chính là một thanh niên trẻ trung tu vi thâm sâu không lường được, quyền ý quanh thân giống như thực chất ngưng tụ, tạo cho người khác cảm giác đối phương chính là một vị tuyệt thế quyền pháp cao nhân. Đại nhân, người nọ chính là Thiên Quyền Môn tông chủ, Lăng Mạc Vân. Nhìn thấy thân ảnh của thanh niên nọ, Lăng Vân Thiên lập tức thấp giọng nói. Lăng Mạc Vân. Nghe được Lăng Vân Thiên giới thiệu, mỹ mắt Khương Bác khẽ đưa qua nhìn, khóe miệng lóe lên nụ cười đầy ẩn ý, hắn khẽ liếc nhìn Lăng Vân Thiên, Lăng Vân Thiên lập tức hiểu ý, sau đó Lăng Vân Thiên trực tiếp đấm ra một quyền toàn lực về phía lão giả. Oeng. Chỉ thấy một đạo cực hạn quyền ý xuyên thủng hết thảy mây mù hung hăng đánh về phía thanh niên nọ. Một quyền này mang theo vô hạn sát cơ, một quyền này chính là tất sát một quyền. Cảm giác được một cỗ sát cơ đè ép cơ thể mình, Lăng Mạc Vân đồng thời bừng tỉnh, lạnh giọng quát khẽ. Người nào? Ngay sau đó Lăng Mạc Vân đồng thời vung ra một quyền này mang theo một cỗ vô địch quyền ý giống như trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, hiển nhiên Lăng Mạc Vân tinh tu chính là vô địch chi lộ, vô địch chi lộ chỉ có thiên kiêu trong thiên kiêu mới dám tu luyện, người tu luyện vô địch chi lộ ngoài chiến lực vô địch ra thì tín niệm cũng phải vô địch, nếu không gặp kẻ mạnh hơn đánh bại mình thì khó mà gượng dậy nổi. Hiển nhiên Lăng Mạc Vân chính là thiên kiêu hạng người. Ầm ầm ầm. Hai loại quyền ý đụng vào nhau phát sinh tiếng nổ vang chấn bay hết thảy mây mù, đập phá hết thảy kiến trúc xung quanh, trong chớp mắt khắp Vô Song Đỉnh trở thành bình địa, ngoại trừ bức tượng trung niên nam tử vẫn còn nguyên vẹn ra. Phụt. Lăng Vân Thiên ho nhẹ một ngụm máu tươi vội vàng lùi ra đằng sau, sắc mặt Lăng Vân Thiên kinh hãi nhìn Lăng Mạc Vân. Lăng Vân Thiên chính là đánh lén, tu vi của hắn cũng không kém Lăng Mạc Vân, cả hai đồng thời đều là cái thế võ tôn chi cảnh, nhưng Lăng Mạc Vân chỉ vội vàng xuất quyền phản công lại có thể khiến hắn bị thương nhẹ, hiển nhiên chiến lực của Lăng Mạc Vân mạnh hơn Lăng Vân Thiên rất nhiều lần. Đây là ngươi đang tu luyện Thiên Quyền Kinh sao? Thế nhưng lại đi vào vô địch chi lộ, ta đã khinh thường ngươi rồi, xem ra ngươi cũng là thiên kiêu hạng người, không tồi không tồi. Chẳng qua, đáng tiếc chính là ngươi gặp ta, cho nên ngươi vẫn là đi tìm chết đi. Nhìn thấy Lăng Vân Thiên bị Lăng Mạc Vân đánh ra một quyền tùy tiện liền bị thương, trong lòng Khương Bác hơi kinh ngạc, tuy trong mắt Khương Bác Lăng Vân Thiên chả qua là một chỉ sâu kiến hơi cường một chút mà thôi, hắn tùy ý là có thể định sinh tử, nhưng thực lực của Lăng Mạc Vân lại ra ngoài dự đoán của hắn. Bất kể người nào đi vào vô địch chi lộ, cho dù tu luyện là quyền đạo, kiếm đạo, đao đạo, đan đạo v.v. đều thập phần cường đại, cho dù ở cùng cảnh giới thực lực cũng coi như là đứng đầu. Chẳng qua mệnh của Lăng Mạc Vân lại rất không tốt, gặp được ai cũng được, cố tình lại gặp Khương Bác. Khương Bác đi vào trí tuệ chi đạo, hắn chính là khắc chế những người đi tu luyện đại đạo nghiêng về con đường chiến lược công kích, tỉ như đao đạo, kiếm đạo, quyền đạo, thương đạo. Cho nên cho dù Lăng Mạc Vân có cường hãn hơn hiện tại gấp 10 lần thì Khương Bác cũng không đặt ở trong mắt. Quỳ xuống. Khương Bác lạnh lùng nói, sau đó một đạo trí tuệ kim quang xuyên thấu hết thảy không gian thời gian và vật chất đi vào đại não của Lăng Mạc Vân. Sau đó một cỗ trí tuệ kết tinh hóa thành một cái gông xiềng giam cầm hết thảy tâm tình cùng tư tưởng của Lăng Mạc Vân, sau đó mệnh lệnh cho hắn quỳ xuống, Lăng Mạc Vân dù trong lòng điên cuồng kháng cự vẫn không thể, thân thể của hắn không tự chủ quỳ rạp xuống dưới chân Khương Bác. Thấy thế, Lăng Mạc Vân vô cùng kinh hãi cùng khiếp sợ. Ngươi là người phương nào, vì sao công kích ta? Lăng Mạc Vân giữ tợn giống giận, một bên gầm thét một bên thì dùng toàn bộ lực lượng gian nan điều khiển thân thể đứng lên. Hừ hừ, vì sao công kích ngươi? Liên bởi vì ngươi là Thiên Quyền Môn thái thượng trưởng lão. Hiện giờ Thiên Quyền Môn muôn vàn đệ tử đều đã thuần phục đại nhân, đại trưởng lão cùng chúng trưởng lão hộ pháp muốn phản kháng đều bị ta giết chết, ngươi cảm thấy ngươi là thái thượng trưởng lão của Thiên Quyền Tông là có thể thoát được sao? Đột nhiên một giọng nói trêu chọc vang lên bên tai Lăng Mạc Vân, Lăng Mạc Vân ánh mắt giữ tợn xoay đầu tập trung nhìn vào nơi phát ra tiếng nói, thình lình người mở miệng trêu chọc hắn lại chính là cháu họ của hắn, Lăng Vân Thiên. Giờ cơ mờ mờ, Lăng Vân Thiên, ngươi là cái đồ xúc sinh vong ân phụ nghĩa, ăn cây táo, rào cây sùng, ngươi dám phản bội Lăng gia, phản bội ta Thiên Quyền Môn. Ta thật là mắt bị mù thương yêu ngươi bồi dưỡng ngươi khiến ngươi tu vi không kém gì ta nhưng giờ ngươi lại phản bội ta. Lăng Mạc Vân điên cuồng rít gào, ánh mắt hận ý như muốn thao thiên nhìn chằm chằm khuôn mặt Lăng Vân Thiên. Đối với sự hận ý của Lăng Mặc Vân, Lăng Vân Thiên không chút nào để ý, tùy tiện cười lạnh, nói: "Vong ân phụ nghĩa, ăn cây táo, rào cây sung. Không tồi, ta chính là người như vậy. Vì sinh tồn, ta cũng không có cách nào. Ngươi đã nghe câu tử đạo hữu, bất tử bần đạo chưa, các ngươi chết đổi lấy ta còn sống thì ta đương nhiên vui vẻ đồng ý rồi." Lăng Vân Thiên vẻ mặt cợt nhả trêu tức nói. Nghe cháu ngoan của mình nói vậy, trong lòng Lăng Mặc Vân đại hận. "Lăng Vân Thiên, lão tử phải giết chết đầu xúc sinh như ngươi." Lăng Vân Thiên điên cuồng giống giận. Chương 169, Thiên quyền mộ địa, Lăng Vân Thiên cầu xúc sinh, lão tử giết chết ngươi. Lăng Mặc Vân điên cuồng giống giận, thân ảnh như chớp giật phóng tới bên cạnh Lăng Vân Thiên tung ra một đòn cực hạn. "Tuy nhiên, ngươi nói những lời vô nghĩa quá nhiều." Một thanh âm đạm mạc vô tình vang lên. Ngay sau đó một đạo trí tuệ kiếm quang xuyên thủng hết thảy không gian thời gian ràng buộc, chém đứt hết thảy phòng ngự xuyên thẳng vào người Lăng Mặc Vân. Ngay sau đó đại trí tuệ kiếm quang giam cầm hết thảy tư tưởng cùng suy nghĩ của Lăng Vân Thiên khiến cho hắn không thể động đậy được thân thể. Sau đó Khương Bác đưa tay trấn áp Lăng Mặc Vân quỳ trên mặt đất. Giang giác. Vô số tiếng xương cốt nứt gãy vang lên dồn dập, đưa mắt nhìn qua chỉ thấy Khương Bắc một trường trực tiếp đánh nát vô số xương cốt của Lăng Mặc Vân, thậm chí liền thân thể đều trở nên không xương sống như bạch tuộc nằm bẹp xuống đất, đại lượng máu tươi không ngừng phun trào từ cổ họng, mắt, lỗ đít chảy ra thấm ướt cả mặt đất. "Các ngươi, đáng chết." Cầu tặc. Thân thể bị đánh gãy nát, trong nháy mắt sinh cơ của Lăng Mặc Vân liền lay lắt sắp tắt như đèn dầu trước gió đông. Dùng một hơi thở cuối cùng Lăng Mặc Vân vô cùng oán hận liếc mắt nhìn Khương Bắc cùng Lăng Vân Thiên, sau đó hắn không cam lòng tắt thở bên trong vũng máu của chính mình. Hắn Lăng Mặc Vân Thiên tiêu cả đời, nhất tông thái thượng trưởng lão, chết không nhắm mắt. Rốt cuộc đã chết. Nhìn Lăng Mặc Vân chết thảm, đáy lòng Lăng Vân Thiên âm thầm thở dài một tiếng. Kỳ thật Lăng Vân Thiên hắn cũng không sai, sai chỉ là thế giới này. Hắn Lăng Vân Thiên làm hết thảy đều là vì sinh tồn. "Đại nhân, phía dưới bức tượng này tựa hồ có một mỏm đá có kinh văn được ai đó viết lên trên đó, như vậy hẳn nó chính là Thiên Quyền môn truyền thừa tối cao tuyệt học, Thiên Quyền Kinh." Đột nhiên ánh mắt Lăng Vân Thiên tụ tập trên mỏm đá dưới chân bức tượng nam tử, ánh mắt lóe vẻ tò mò cùng hưng phấn nói: "Ha ha, Thiên Quyền Kinh. Khối mỏm đá này chỉ đơn giản là dùng để khắc lên Thiên Quyền Kinh trên đó lưu truyền lại cho hậu nhân hay sao?" Nghe được Lăng Vân Thiên ngu muội nói, Khương Bắc không khỏi cười nhạo một tiếng, ánh mắt Khương Bắc lóe lên trí tuệ quang mang kỳ dị. Khương Bắc đột nhiên cười nhạo khiến cho Lăng Vân Tê Hiên sững sờ đứng thẫn thờ ở tại chỗ. "Đại nhân có ý tứ gì?" "Tựa hồ đại nhân chướng mắt Thiên Quyền môn tối cao tuyệt học Thiên Quyền Kinh. Hơn nữa dựa theo ý tứ của đại nhân thì tựa hồ này khối mỏm đá này cũng không đơn giản chỉ là dùng để khắc Thiên Quyền Kinh lên đó. Chẳng lẽ nó còn ẩn chứa bí mật khác không ngủ ẩn để người ngoài biết?" Đấy lòng Lăng Vân Thiên âm thầm thầm nghĩ. Hắn không có trí tuệ siêu phàm như Khương Bắc thì tự nhiên vô pháp hiểu rõ bí mật trên mỏm đá. Cộng thêm một tên tráng hán vai u thịt bắp như hắn mà bắt hắn dùng não để tư duy một vấn đề nào đó thì bảo hắn đi chết còn dễ hiểu hơn. Khi bước chân vào vô song đỉnh, hắn dùng tiểu thôi diễn thuật thôi diễn bí mật trên bức tượng trung niên nam tử và mỏm đá kỳ dị khắc Thiên Quyền Kinh. Tiểu thôi diễn thuật chính là một trong 3000 tiểu đạo bí thuật, tuy uy năng không sánh bằng 3000 đại đạo bí thuật nhưng muốn tra xét vật mà không phải do đế cấp cường giả lưu lại thì rất đơn giản. Tiểu thôi diễn thuật có uy năng chính là thôi diễn bất kỳ tin tức nào của thứ mà mình muốn thôi diễn, chẳng hạn như xuất xứ, lai lịch, tin tức của nó, ngoại trừ bí mật ẩn giấu sâu bên trong thì những tin tức cơ bản bên ngoài vẫn có thể thôi diễn ra được. Như tiểu thôi diễn thuật có thể truy tố lại bổn nguyên, lật lại dòng sông thời gian truy tìm tin tức của khối mỏm đá này trong khoảng từ khi nó sinh ra đến hiện tại. Mà tin tức phản hồi về lại mang ý tứ kinh người, Thiên Quyền Kinh chẳng qua dùng để che giấu huyền cơ mà thôi. Chân chính ý nghĩa thì nó chính là chìa khóa để mở một khối mộ địa. Mà Thiên Quyền Kinh khắc ở trên mỏm đá chỉ là quyền hạn, giúp người tu luyện ngưng tụ được vô địch quyền ý cùng vô địch tín niệm và chiến ý, nhưng không thể giúp người tu luyện đi sâu vào vô địch chi lộ. Chưa hết, Khương Bắc còn thu được một tin tức có ý tứ cực kỳ. Vào khoảng 1.8000 năm trước Thiên Quyền Đế Tôn bất hạnh gặp cường địch vây công ngã xuống, thần hồn tàn huyết, sau khi chết tự táng dưới Thiên Quyền Sơn, sau đó tự tay lập bức tượng của bản thân cùng với khắc Thiên Quyền môn vào mỏm đá lưu lại cho người hữu duyên. Dưới 3000 trượng dưới chân mỏm đá chính là Thiên Quyền mộ phần bao gồm hai lối đi, một đường đi đến sinh lộ, một đường đi đến tử lộ. Lấy xảo quyết xoay chuyển mỏm đá có thể nhập Thiên Quyền chi mộ. Thiên Quyền chi mộ bên trong ẩn chứa nguy cơ cùng cơ duyên đồng thời cùng tồn tại, không phải đại trí tuệ giả không thể đi vào. Đông đảo tin tức về lai lịch của mỏm đá được thôi diễn xuất hiện bên trong đầu Khương Bác. Có tiểu thôi diễn thuật nơi tay thì đa số bí mật của Thiên Quyền chi mộ đều bị hắn hiểu thấu 5 trên 10 phần. Thiên Quyền kinh quyền hạ giúp người tu luyện ngưng tụ hạt giống vô địch tuy bất phàm nhưng đối với tinh tu trí tuệ chi đạo như Khương Bắc mà nói thì Thiên Quyền kinh căn bản không có bất cứ lực hấp dẫn gì, hắn không phải lấy chiến lược để giải quyết vấn đề. Chân chính làm hắn để ý chính là bí mật ẩn tàng dưới Thiên Quyền chi mộ. Rốt cuộc dưới 3000 trượng dưới lòng đất mai táng Thiên Quyền đế tôn, vị này chính là 1.8000 năm trước đỉnh cấp cường giả trong ngũ vực tứ hải, cho nên dưới Thiên Quyền chi mộ nhất định có rất nhiều chỗ tốt phong phú cần hắn đến thu hoạch. Cũng không biết 1.5000 năm trước, Thiên Quyền môn đời thứ nhất tông chủ có đi vào Thiên Quyền chi mộ hay không. Khương Bắc nhẹ nhàng lẩm bẩm trong đầu, sâu trong ánh mắt lóe lên vẻ kỳ dị. Ngay lập tức Khương Bắc bàn tay đánh ra vô số thủ pháp kỳ dị thần kỳ phá giải hết thảy cấm chế vô hình trên mỏm đá, sau đó hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra một cái nút bấm đột ngột hiện ra trước mắt hắn. Khương Bắc thấy vậy nhẹ nhàng bấm vào nút bấm, đột nhiên cả vô song đỉnh liền run rẩy không ngừng, ngay sau đó một cái hang động chợt hiện ra trước mắt Khương Bắc cùng Lăng Vân Thiên, từ bên trong hang động bay ra vài cỗ tang thương cùng đau thương khí tức tràn ngập. Quả nhiên còn giấu giếm nguyên cơ, đại nhân quả thật suy đoán không sai. Đông nhiên nhìn thấy một cái thông đạo xuất hiện trước mặt, nội tâm của Lăng Vân Thiên tràn ngập kinh ngạc, đồng thời ánh mắt hắn nhìn về phía Khương Bắc lóe lên vẻ sùng kính. Hắn để tay lên ngực tự hỏi bản thân rằng phải là dạng người thiên tiêu như thế nào mới có ánh mắt cùng kiến thức lịch duyệt phong phú như vậy. Người ở bên ngoài chờ, ta đi xuống nhìn xem. Nhìn thấy thông đạo xuất hiện, ánh mắt của Khương Bắc lóe lên vẻ hứng thú, ngay sau đó hắn thuận miệng phân phó với Lăng Vân Thiên một câu, ngay sau đó thân hình chợt lóe, nháy mắt tiến vào bên trong thông đạo. Bên trong thông đạo là một màu đen nhánh phủ khắp nơi, hơn nữa bên trong thông đạo tràn ngập hơi thở âm lãnh làm người ta có cảm giác bất chi bất giác bị đè nén trong lòng. Bất quá, Khương Bác Tài cao gan lớn lại không có để ý đến những thứ này. Sau khi tiến vào thông đạo hắn trực tiếp liền đem thần niệm kéo dài về phía trước do đường, sau đó bản thân lấy tốc độ không nhanh không chậm từng bước đi tới. Ước chừng 15 phút sau hắn vượt qua hơn 10.000 bậc thang đi xuống dưới mặt đất. Khi đặt chân xuống mặt đất thì từ dưới chân hắn lan tỏa ra một cục sáng nho nhỏ, sau đó kéo dài ra chiếu sáng khắp không gian, trong phút chốc cả vùng không gian phong cảnh liền đập vào mắt Khương Bác. Đây chính là Thiên Quyền Mộ Địa. Khương Bác cẩn thận đứng im tại chỗ, một đôi mắt thâm sâu lặng lặng đánh giá bốn phía xung quanh. Mấy phần lúc sau ánh mắt hắn loại bỏ những cảnh tượng tầm thường, sau đó ánh mắt hắn tụ tập ở giữa trung tâm vùng không gian này, chỉ thấy một khán đài cao trăm trượng đứng sừng sững ở giữa trung tâm không gian, mà trên khán đài đó là một cổ quan tài màu đen kỳ dị. Đồng thời lấy quan tài làm trung tâm, trung quanh bốn phương tám hướng chính là tám cái cột đá chống đỡ vùng không gian này, mà mỗi căn cột đá đều cất chứa tám loại vũ khí không giống nhau. Nhìn thấy mấy thứ vũ khí này, Khương Bắc cũng không có vọng động tiến đến cầm lấy, mà là thuận tay ném ra tiểu thôi diễn chi thuật vào tám cái vũ khí trên tám cây cột đá, cộng thêm cả cái hắc thiết quan tài. Ngay lập tức lúc sau, đại lượng tin tức phản hồi trở về. Chẳng qua sau khi xem xong tin tức phản hồi trong đầu thì ánh mắt Khương Bắc lại là bỗng chốc lóe lên vẻ kỳ dị. Địa ngục hồn kiếm, vô hình vô sắc, lấy phệ hồn hồn thú làm chủ tài liệu, phối hợp địa ngục chi thủy luyện chế mà thành. Bên trong thân kiếm tụ tập muôn vạn tà ác cùng tội ác, có thể khiến võ giả bị địa ngục hồn kiếm chém trúng linh hồn lập tức bị tổn thương vĩnh cửu, cho dù không chết chuyển thế trọng sinh thì vết thương đó vẫn ăn mòn linh hồn, nguyên rủa người bị địa ngục hồn kiếm chém trúng, từng là vũ khí bổn mệnh của địa ngục ma tôn. Quý lệ ma đao, quy khốc thần sầu ma đao, có thể lấy đao ngự người, biến người sở hữu trở thành tuyệt thế ma đầu chỉ biết giết chóc, thuộc sở hữu của quý lệ ma tôn, tuy nhiên từ khi quý lệ ma tôn biến mất thì quý lệ ma đao vẫn lưu truyền trong dân gian, từ thời thượng cổ đến giờ mỗi khi quý lệ ma đao xuất thế thì rất nhiều trận đồ sát sát nghiệp diễn ra khắp ngũ vực tứ hải, sinh linh lầm than. Toán khí thấu trời, như ý kim cô vòng tay, bao hàm thâu đạo quy tắc bên trong, có thể lén lút thần không biết quỷ không hay trộm bảo túi chứa vật kho tàng chỉ cần đồ vật đó nằm trong phạm vi 50 mét xung quanh, từng là một trong bổn mệnh pháp bảo của Thâu Thiên Ma Tôn. Đại lực thông thiên phủ, bên trong phong ấn 100 tầng trọng lực pháp trận, mỗi khi giải khai một tầng thì độ nặng của đại lực thông thiên phủ liền tăng 10 lần, đến khi giải khai 100 tầng cho dù là thiên cũng có thể bổ ra. Từng là vũ khí bổn mệnh của Cùng Man Ma Tôn. Thất sát chiến hương, bên trong gia chỉ lữ bố chiến tôn Lữ Đồng Tân vô địch thương đạo, chỉ cần luyện thương người sở hữu liền có thể thu hoạch được lữ bố chiến tôn truyền thừa. Phong Thiên Ma Côn, có thể lớn có thể nhỏ, nhỏ có thể như cọng tóc, mà lớn có thể đục thủng thiên, từng là vũ khí bổn mệnh của Thiên Tề Ma Tôn. Thiên Quyền Sáo Trang, bao tay của Thiên Quyền Đế Tôn, vô kiên bất tồi, có đặt xuyên thấu hết thảy phòng ngự chỉ tổn thương vào da thịt, bên trong bao hàm vô địch quyền đạo của Thiên Quyền Đế Tôn, cùng với Thiên Quyền Kinh Quyền Thượng. Trấn Thiên Thần Cung, thân mang vô hạn mũi tên, xuyên thấu hết thảy phòng ngự tổn thương thân thể, là vũ khí bổn mệnh của Trấn Thiên Đế Tôn. Bất Hủ Thần Mục chế tạo thành hắc thiết quan tài, là quan tài của Thiên Quyền Đế Tôn, quan tài này có đặc tính chính là bất hủ, bên trong quan tài là một vùng không gian đặc thù, ngăn cách hết thảy thời gian dòng chảy xâm nhập vào, khiến người nằm trong quan tài vĩnh cửu còn sống vĩnh cửu bất hủ. Nhìn xem tin tức phản hồi về, ánh mắt Khương Bắc lóe lên vẻ âm trầm. Bởi vì hắn cảm nhận được hắc thiết quan tài có khả năng là. Hơn nữa, Thiên Quyền chi mộ chia làm hai tầng, một tầng sinh, một tầng chết, điều này có nghĩa là. Nội tâm Khương Bắc âm thầm nghiêm trọng. Từ khi bước vào Thiên Quyền chi mộ thì hắn liền ẩn ẩn cảm giác có cái gì đó không đúng, hiện tại gặp được mấy thứ này, cộng thêm tin tức của hắc thiết quan tài làm hắn không khỏi suy đoán tất cả những thứ này đều là được Thiên Quyền Đế Tôn bố cục. Thậm chí, bản thân Thiên Quyền Đế Tôn cũng không chân chính chết đi. Như vậy hắn tự lập mộ giả cho bản thân, sắp xếp hết thể những cái này rốt cuộc để làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn? Đột nhiên Khương Bắc nghĩ tới điều gì đó, sâu trong đôi mắt xẹt qua một tia hung quang. Hừ hừ, đến tột cùng là phải hay không phải thử một chút sẽ biết. Nếu thật sự như điều mà ta nghĩ thì Thiên Quyền Đế Tôn hẳn là muốn chết thật. Khương Bắc âm thầm cười lạnh, nói: "Chương 170 là hố." Khương Bắc tiện tay đi tới tám cây cột đá, sau đó vẻ mặt hắn trầm ngâm một hồi, mỉm cười nói: "Lưu lại nơi này cũng là lãng phí, vẫn là ta cho các ngươi tái hiện thế gian đi." Sau khi nói chuyện, Khương Bắc đống nhiên giơ bàn tay bắt lấy cột đá thứ nhất có chứa địa ngục hồn kiếm. Khương Bắc tinh tu trí đạo, thủ đoạn công kích phi thường thiếu thốn, có trong tay địa ngục hồn kiếm thì hắn có thể bù đắp đoạn bản của mình, khiến cho thủ đoạn của hắn càng ngày phong phú đa dạng, sau này gặp đối thủ khó nhai thì cũng có thể thiên biến vạn hóa, không sợ bị tìm ra nhược điểm và khắc chế. Bất quá, Khương Bắc tuy rằng giơ bàn tay ra muốn lấy địa ngục hồn kiếm nhưng tâm thần lại là gắt gao chăm chú nhìn vào không gian bốn phía xung quanh, đặc biệt là hắc thiết quan tài chính là đối tượng bị Khương Bắc trọng điểm chăm chú nhìn vào. Trừ phi ta đã đoán sai, bằng không không sợ ngươi không động thủ. Khương Bắc âm thầm hừ lạnh nói. Nói xong hắn đột nhiên dùng một chút lực phá tan cấm chế trên cột đá, sau đó trực tiếp chụp lấy địa ngục hồn kiếm nắm nó vào trong lòng bàn tay. "Tiểu tử, buông ra thanh kiếm trong tay ngươi, nếu không chết." "Lão xuất sinh, ngươi quả nhiên không có chết." Trong giây lát nghe được kia giọng nói uy hiếp vang lên từ trong hư không, trong ánh mắt Khương Bắc lóe lên vẻ hung quang. Giờ phút này, hắn khẳng định bản thân suy đoán ra phần nào sự thật. Thiên Quyền Đế Tôn lão xuất sinh cũng không có hoàn toàn tử vong. Dưới bất hủ thần mục bao dưỡng thì hắn ít nhất không chết, có thể lúc đó hắn trọng thương sắp chết dùng bất hủ thần mục tạo ra quan tài rồi chui vào sống cho nên ít nhất, hắn vẫn còn sống sót, chẳng qua là trong trạng thái gần chết nên không thể đi ra ngoài, cho nên lúc này đây có lẽ hắn đưa ra sợi thần hồn lưu tại thế gian. Hay nói cách khác thần hồn của Thiên Quyền Đế Tôn còn lưu lại một tia trong cổ mộ này. Nghĩ đến đây khỏe miệng của Khương Bắc nết lên nụ cười tàn nhẫn. Lao ra hỏa, lần này xem ta hố chết ngươi. Khương Bắc âm thầm cười lạnh. Hắn biết thần hồn của Thiên Quyền Đế Tôn đang ẩn núp ở đâu đây tìm thời cơ rút sọt bản thân, nhưng Khương Bắc hắn là ai, chí đạo cường giả. Bàn về tâm cơ thì Thiên Quyền Đế Tôn tuổi gì sánh bằng hắn. lão xuất sinh này muốn tính kế hắn thì quả thực buồn cười cực kỳ. Nhưng là vì dẫn ra lão xuất sinh này, hắn lại là yêu cầu bản thân phải diễn một tuồng kịch lừa gạt lão xuất sinh này đi ra. Ta thật ra muốn nhìn lão xuất sinh ngươi muốn làm cái L3 gì? Khương Bác Âm thầm hừ lạnh, tuy nhiên bề ngoài hắn vẫn làm bộ thần sắc đại biến, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ mãnh liệt, thất thanh hét to. Đáng chết! Là ai? Ma quỷ hay người mau ra đây! Nói xong, hắn nắm chặt địa ngục hồn kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía cửa hang như muốn thoát thân. Hừ, nếu đã tới trộm đồ vậy lưu lại đây đi. Ngay lúc Khương Bác sắp sửa chạy ra khỏi cửa hang thì âm thanh trầm thấp lại lần nữa vang lên. Oeng! Một tiếng vang lớn đột ngột xuất hiện, Khương Bác đưa mắt nhìn qua chỗ tiếng vang, chỉ thấy cánh cửa phía trước đột ngột bị một cỗ lực lượng thần bí đóng chặt, thậm chí ngay cả thông đạo chứa chục vạn bậc thang cũng đột nhiên tan biến giống như chưa từng xuất hiện. Ngay sau đó một bóng hình âm trầm khủng bố mang khí tức hư vô mở mịt đột ngột xuất hiện sau lưng Khương Bác, thình lình chính là Thiên Quyền Đế Tôn, tuy nhiên giờ khắc này bộ dáng hắn làm gì còn giống Thiên Quyền Đế Tôn. Toàn thân Thiên Quyền thần hồn bao phủ tà ác âm trầm khủng bố khí tức, vô số biển máu núi thây mập mờ bao phủ khắp người giống như ma thần từ địa ngục trỗi dậy vậy, đời nào còn giống Thiên Quyền Đế Tôn. Cùng lúc đó vô số biển máu núi thây khí tức cũng là mang theo muôn vàn tà ác chi lực điên cuồng mà mãnh liệt bao phủ lấy toàn thân Khương Bác, sau đó lập tức liền nuốt trọn cả thân hình Khương Bác vào trong cỗ lực lượng tà ác đó. Không. Nhìn thấy một màn này, Khương Bác tâm thần vô cùng đạm nhiên bình tĩnh, nhưng bề ngoài hắn lạ là làm bộ vẻ mặt khủng hoảng, từ cổ họng phát ra âm thanh tuyệt vọng giống giận, khiến nguyên bản khuôn mặt anh tuấn nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, mà đôi mắt ẩn chứa vẻ thâm thúy cũng lóe lên vẻ tuyệt vọng chưa từng xuất hiện bao giờ. A a a nghiệt xúc. Khương Bác ra sức dãy rủa, khàn cả giọng giống giận. Chẳng qua, biển máu núi thây khí tức ẩn chứa muôn vàn tà ác chi lực thật sự quá mức hung bạo, cho dù hắn sử dụng một số thủ đoạn bảo mệnh cũng vô pháp chống đỡ. Bởi vì cỗ lực lượng tà ác này chuyên môn ăn mòn linh hồn chứ không nhằm vào thân thể. Tuy nhiên Khương Bác thân là cường giả tinh tu chí đạo, linh hồn cùng thần hồn của hắn hoàn toàn cường đại vượt xa thân thể cùng tu vi hiện tại, tuy nhiên nếu Khương Bác để cỗ lực lượng này ăn mòn thời gian lâu dài thì linh hồn phải thất thủ. Thấy thế, sâu trong đôi mắt Khương Bác lóe lên vẻ điên cuồng. Tàn nhẫn với bản thân mới là tiêu hùng, con mẹ nó, liều mạng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Khương Bác cố ý tiếp tục dãy rủa giống giận một lát, trong miệng phát ra vô số thanh âm thê lương thảm thiết rít gào, dần dần, thanh âm của Khương Bác dần dần ít lại, thanh âm càng ngày càng gầy yếu. Thành công hay thất bại liền nhìn thời khắc này, liền xem ai kiên trì hơn. Chỉ cần ngươi không kiên trì nổi bị mắc câu, đến lúc đó cho dù ngươi tu vi cái thế cũng muốn chết không có chỗ chôn. Khương Bác nội tâm điên cuồng cười lạnh, sau đó chỉ thấy trong đại nao hắn lóe lên một tòa thần bí thái cực ngũ hành bát cụ Edo, đem chân linh Khương Bác thu vào trong đó, chỉ trừ lại một phần linh hồn điều khiển thân thể. Có thái cực ngũ hành bát cụ Edo bảo hộ chân linh, Khương Bác linh hồn bất diệt, dù sao thì chân linh bất diệt linh hồn chính là bất diệt. Thiên Quyền Đế Tôn tuy rằng là cường giả cái thế 18000 năm trước nhưng muốn dùng một sợi thần hồn mà giết chết Khương Bác hắn căn bản không có khả năng, bản thể ra tay còn tạm được. Húng chi căn cứ Khương Bác thôi diễn thì Thiên Quyền Đế Tôn hiện giờ căn bản không có khả năng khiến bản thể ra tay giết hắn bởi vì rất có thể bản thể của Thiên Quyền Đế Tôn chịu tổn thương không thể cứu chữa, rất có khả năng hắn lưu lại bên trong cổ mộ chỉ là một sợi thần hồn. Mục đích của hắn sợ là vì có thể một lần nữa lựa chọn một khối thân thể, đem khối thân thể này tu luyện đến đỉnh phong rồi tìm kiếm đồ vật cứu chữa bản thể, lúc đó thì Thiên Quyền Đế Tôn sẽ có một người như mình nắm giữ đế tôn cảnh tu vi. Mà thường thì thuật phân hồn rất hiếm gặp, bởi vì lúc phân hồn sẽ chịu một cỗ đau đớn không thể nào chịu nổi, chưa kể lúc phân hồn mà bản thân không có hiểu biết về điều này tùy tiện phân hồn, nếu phân hồn nhầm thì bản thể linh hồn sẽ biến thành ngờ gì điên điên khủng khủng, linh hồn nam tính sinh vật chứa ba hồn bảy vía, muốn phân hồn ra phần linh hồn nắm giữ trí tuệ, khả năng suy tính tư duy thì bắt buộc phải phân ra đủ ba hồn bảy vía, nếu phân ra thiếu một vía thì trí tuệ sụp giảm, cho nên thường chỉ có ai nắm giữ phân hồn thuật bí quyết mới thành công phân hồn. Mà một người đột nhiên phân linh hồn mình ra thì chỉ có ba khả năng. Một là chịu trọng thương sắp chết không thể không phân hồn tìm kiếm thể xác mới trọng sinh sống lại. Hai là nắm giữ một môn hợp thể bí thuật, khi phân linh hồn mình ra, rồi linh hồn mình đoạt xá thân thể ai đó thiên phú cao sau đó đem phân thân tu luyện thành cảnh giới ngang với bản thể, sau đó phân thân cùng bản thể sử dụng hợp thể bí thuật khiến cả hai trong khoảng thời gian nhất định hợp lại thành một thể, nắm giữ chiến lực cường hãn, nhất là những người bị giam lại mãi một cảnh giới không thể tiến thêm có thể lợi dụng cái này tạm thời đột phá thực lực áp chế, đa số tu tập môn hợp thể bí thuật đều là đế tôn cảnh võ giả tuyệt thế, đợi chờ biết bao nhiêu năm giúp phân thân mình đột phá đế tôn cảnh. Rồi sau đó ngay lúc tranh giành hỗn độn khí liền khiến phân thân hợp thể đánh bại hết thảy đế tôn cảnh cường giả cướp đoạt hỗn độn khí, đăng lâm đế cảnh truyền thuyết. Mà khả năng thứ ba chính là con đường tu luyện gặp tâm ma, một khi tâm ma quá lớn mạnh uy hiếp đến bản thể linh hồn thì thường người tu luyện sẽ nhịn đau chém đi tâm ma, cũng là chém đi một phần linh hồn mình, nếu không làm vậy thì một khi tâm ma lấn áp có thể chiếm quyền kiểm soát thân thể, áp chế đi linh hồn bản thể mãi mãi không thể xoay mình. Mà dựa theo tình huống của Thiên Quyền Ma Tôn thì hắn hầu như nắm một lúc cả ba khả năng, một là cần một bộ thân xác khác giải cứu bản thể, hay là cần một người sau này hợp thể lại tranh giành thiên mệnh, và nhìn sơ qua hình dáng của thần hồn Thiên Quyền Đế Tôn thì chắc đây chính là tâm ma của hắn, một khi đã như vậy, Khương Bác tự nhiên muốn thuận theo ý nguyện của hắn, đưa cho hắn thân thể của bản thân. Tuy thân thể của hắn không có thể chất đặc thù, nhưng mà thiên phú xương cốt của thân thể này là tuyệt hảo, lại là tôn cấp cường giả thân thể cùng tu vi, Khương Bác không tin quá Thiên Quyền lão tặc không động tâm, một khi trong lòng hắn động tâm tiến vào bên trong thân thể Khương Bác thì hôm nay chính là ngày rỗ của hắn. Thái cực bát cụ S ngũ hành đồ chính là thứ chuyên môn chuẩn bị để tiếp đón Thiên Quyền lão xuất sinh. Hố đã được thợ săn đào sẵn, như vậy liền chờ thỏ non ngơ ngác là hố. Khương Bác nội tâm vô cùng chờ mong nghĩ thầm. Chương 171, xỉ nhục. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi đi rất nhanh. 15 phút, nửa canh giờ, một canh giờ, ba canh giờ. Dần dần thời gian một ngày đã đi qua, nhưng là bên trong cổ mộ vẫn không có chuyện gì xảy ra. Thấy thế, Khương Bác cũng không sốt ruột, vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Nếu muốn câu cá lớn, há có thể thiếu kiên nhẫn. giống như Thiên Quyền Đế Tôn thân là hạ người đa mưu túc trí tự nhiên sẽ rất cẩn thận, khi bản thân không chắc Khương Bắc có chết hay không thì hắn là tuyệt đối sẽ không hiện thân đi ra. Thân bị cường địch vây công trọng thương sắp chết lại có thể lập ra cổ mộ che giấu khí tức bản thân, nhu đồ sống lại chứng tỏ trí tuệ của Thiên Quyền Đế Tôn không đơn giản. Bởi vậy, Khương Bắc linh hồn lặng lặng ẩn nút bên trong âm dương ngũ hành thái cực đồ, nhưng thần tĩnh khí lặng lặng chờ đợi thời cơ chín muồi. Trong nháy mắt lại một ngày nữa trôi qua. Mắt thấy thời gian sắp đi qua 12 canh giờ thì đột nhiên mặt đất nứt ra một cái khe hở thật nhỏ, ngay sau đó một đạo thân ảnh ẩn chứa núi thây biển máu khí tức đột ngột từ trong khe hở nhảy ra, hiển nhiên Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn lại lần nữa hiện ra trước mắt Khương Bắc. Lão xuất sinh, không thể tin được ngươi lại thiếu kiên nhẫn như vậy, thời gian mới có trôi qua 2 ngày đã nhịn không được, quả nhiên càng già càng không được, ngươi bị ta hố chết cũng là đáng đời ha ha. Khương Bắc linh hồn tuy rằng nấp bên trong thái cực âm dương ngũ hành bát cụ Esdo, nhưng hắn vẫn có thể nhìn trộm hoàn cảnh xung quanh, cho nên khi thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia lại xuất hiện một lần nữa, Khương Bắc lập tức sát ý cười lạnh. Giờ phút này hắn đã xác định vì sao Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn lại thiếu kiên nhẫn như vậy, không phải là Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn không nghĩ tiếp tục chờ đợi, mà là hắn không thể tiếp tục chờ đợi. Bởi vì nhìn qua thì thần hồn của Thiên Quyền Đế Tôn trải qua 18,000 năm ngủ đông đã vô cùng suy yếu, tựa hồ như gió thổi qua liền có thể tan biến, bộ dáng này sợ rằng chưa tới nửa năm sẽ hồn phi yên diệt. Dù sao không phải đế cấp cường giả thần, ý, niệm thì linh hồn sẽ không thể mai trưởng tồn trước thiên địa, Thiên Quyền Đế Tôn có thể giấu linh hồn tồn tại hơn 18,000 năm là do cổ mộ đầy đủ ẩn nấp, ngăn cách mất đi 7/10 khí tức thế giới bên ngoài tràn vào. Và một nguyên do nữa khiến Thiên Quyền thần hồn đi ra là do hắn thi triển ra thôn ma huyết kế bí pháp ma hóa ăn mòn linh hồn của Khương Bắc, cho nên Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn tuyệt đối không tin kẻ hèn võ tôn cảnh linh hồn có thể chịu được thôn ma huyết kế bí pháp ăn mòn. Cho nên Thiên Quyền Đế Tôn chỉ hơi cẩn thận đứng từ xa đưa thần hồn dò xét thân thể của Khương Bắc, cảm thấy linh hồn của Khương Bắc hoàn toàn bị ăn mòn, Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn cười lạnh một tiếng, hài lòng nói: "Hảo hảo hảo, tuy không phải thể chất căn cơ gì tuyệt đỉnh, nhưng lại có tôn cấp cường giả thân thể cùng tu vi, nếu bổn tôn đoạt xá thì sẽ ngay lập tức nắm giữ võ tôn cảnh thực lực, bằng vào tài tình của ta tu luyện lên đế tôn cảnh chỉ là vấn đề thời gian, hừ hừ, những tên xuất sinh vây công ta, 18,000 năm sau hậu nhân của các ngươi chó gà ta cũng không tha. Xem ra ông trời vẫn là chiếu cố ta, ha ha ha." Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn không kiêng nể gì phá lên cười. Thanh âm tràn ngập kích động cùng kinh hỉ. Trước mắt thân thể của Khương Bắc quả đúng là thứ Thiên Quyền Đế Tôn cần ngay lúc này, hắn cũng không muốn đoạt xá người tu vi thấp hơn vì phải mất nhiều thời gian tu luyện lại. Bất quá, Thiên Quyền Đế Tôn dù sao cũng là một dạng người đã trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn, tâm trí tự nhiên không giống người bình thường. Không chỉ dùng thần niệm tra xét, hắn còn tách ra một phần thần hồn của mình ra sau đó đưa thần hồn đi vào cơ thể Khương Bắc tra xét. Đến đây đi, lao xuất sinh mau mau vào đi. Tiến vào đi, ngươi không bị ta đoạt xá lại thì tên ta từ nay viết ngược. Nhìn thấy Thiên Quyền Đế Tôn dần dần đưa thần hồn đi vào thân thể của mình thì trong lòng Khương Bắc âm thầm vui vẻ, bất quá vì phòng ngừa Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn cảm nhận được mình nhìn lén, Khương Bắc liền nhịn trong lòng không quan sát Thiên Quyền Đế Tôn nữa. Thần trí hoàn toàn mai một, linh hồn cũng bị ăn mòn 100%, cũng không có bất luận tình huống dị thường nào hết, từ nay về sau khối này thân thể chính là của bổn tôn, ha ha ha. Sau khi xác nhận linh hồn của Khương Bắc hoàn toàn bị ăn mòn thần trí cùng linh hồn thì hắn mới yên tâm đưa cả thần hồn mình đi vào ấn đường trên trán của Khương Bắc. Ngay lập tức thần hồn Thiên Quyền Đế Tôn liền xuất hiện bên trong thức hải của Khương Bắc. Ngay lúc này Khương Bắc linh hồn đột nhiên cản rỡ cười to hét lên: "Chờ chính là lao xuất sinh người tiến bảo." Phần phật. Thái cực âm dương ngũ hành bát quái đồ lập tức xuất hiện, sau đó từ bên trong thái cực âm dương ngũ hành bát quái đồ tỏa ra một cổ hấp lực vô cùng khủng bố điên cuồng hút Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn đi vào bên trong nó, Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn bất cẩn liền bị thái cực âm dương ngũ hành bát quái đồ hấp vào bên trong. Sao lại thế này? Chuyện này không có khả năng xảy ra được, làm sao còn có linh hồn bên trong thân thể này, ta đã cẩn thận kiểm tra rồi mà. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, cho dù thân là cường giả kinh nghiệm phong phú sống hơn 18,000 năm cũng là không kịp phản ứng. Hơn nữa cho dù Thiên Quyền Đế Tôn có kịp phản ứng thì sao? Khương Bắc mất công làm cái hố to như vậy, mất công kiên nhận chờ đợi hơn 2 ngày liền chỉ vì chờ đợi Thiên Quyền Đế Tôn mắc câu. Hiện tại con cá lớn như Thiên Quyền Đế Tôn đã mắc câu, Khương Bắc sao lại có thể để hắn phản ứng lại? Một khi đã tiến vào âm dương thái cực ngũ hành bát cụ Esdo liền chú định kết cục của Thiên Quyền Đế Tôn chính là muốn sống không được, muốn chết không xong, mặc kệ hắn đã từng bản lĩnh thông thiên nhưng một khi đã rơi vào trong tay Khương Bắc thì cũng phải chết thảm. Lão xuất sinh, xem ra ta thật đúng là đoán đúng, ngươi thế nhưng muốn đoạt xá chiếm đoạt thân thể của lão tử. Tính toán tốt đấy, chẳng qua cho dù ngươi có suy tính ra trăm phương ngàn kế, cho dù ngươi lịch duyệt phong phú, hiện tại còn không phải lọt vào hố của ta. Đi tới địa bàn của ta, ngươi chỉ có một kết cục duy nhất, đó chính là chết. Chẳng qua chết có hai kiểu chết, một là chết thảm chết đau chết đớn, hai là chết mà khoái nhạc cực lạc, ngươi tuyển kiểu chết nào? Lao xuất sinh. Bên trong âm dương thái cực ngũ hành bát cụ Edo, Khương Bắc thanh âm lạnh lùng trêu tức vang lên. Vừa nghe thanh âm của Khương Bắc vang lên, ánh mắt của Thiên Quyền Đế Tôn chợt co rụt lại, thần thái âm lãnh đến cực hạn, khuôn mặt kiên nghị cũng dần bị khuôn mặt phẫn nộ thay thế. Đặc biệt là khi ánh mắt Thiên Quyền Đế Tôn nhìn thấy khuôn mặt của Khương Bắc thì ánh mắt Thiên Quyền Đế Tôn lóe lên vẻ kinh dị. Sao có thể, ngươi làm sao có thể còn sống, ta đã ăn mòn chân linh của ngươi rồi cơ mà. Đây hẳn là một loại tinh thần không gian bảo vật đi. Đáng chết xúc vật, ngươi cũng dám âm một tôn. Phẫn hận liếc nhìn Khương Bắc linh hồn, Thiên Quyền Đế Tôn lạnh giọng gầm thét. Đối với vẻ phẫn hận của Thiên Quyền Đế Tôn, Khương Bắc chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, bình tĩnh đáp: "Ngươi nói không sai, ta chính là âm ngươi hố ngươi, ngươi có thể làm gì ta, ăn tức ta mà trừ chứ làm được gì mụ a ha ha. Ngươi trăm phương ngàn kế muốn đoạt xá lão tử để trọng sinh lại nhất thế, nhưng ngươi không nghĩ tới cuối cùng sẽ bị một kẻ thông minh tuyệt đỉnh như lão tử phản kế hãm hại, ha ha ha, lão xuất sinh, ngươi nói ta đến tột cùng là cha tấn ngươi giàn vật ngươi đến khi ngươi hồn phi phách tán hay vẫn là giàn vật cha tấn ngươi rồi hấp thụ thần hồn của ngươi, hấp thu ký ức của ngươi, đoạt chiếm hết thể bí mật của ngươi hay sao?" nhẹ nhàng trêu tức cười khẽ, Khương Bác nhàn nhạt nói, ánh mắt lóe lên một tia trầm ngâm nhìn Thiên Quyền Đế Tôn. Khi cảm nhận được đôi mắt của Khương Bác đảo qua trên người mình, nội tâm Thiên Quyền Đế Tôn lập tức nổi lên cảm giác hoảng sợ. Cho dù thân là cường giả sống 2 vạn năm, cha qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn, nhưng đối diện với tử vong liền sẽ vô thành vô tức hoảng sợ, không ai là không sợ chết, sống càng lâu, tu vi càng cao liền càng sợ chết. Giờ phút này Thiên Quyền Đế Tôn nhìn thấy Khương Bác nở nụ cười tà ác, trong lòng Thiên Quyền Đế Tôn lóe lên vẻ bất an, nhưng ngay lập tức Thiên Quyền Đế Tôn liền trấn áp cảm xúc bất an của mình xuống dưới, sau đó hắn hít sâu một hơi, khuôn mặt giữ tợn và mẹo, ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng. "Hừ, ta thân là Thiên Quyền Đế Tôn, 18000 năm trước ta đã là cường giả vấn đỉnh giới ngoại thế giới, cho dù ngay lúc tranh đoạt thiên mệnh cấp hỗn độn khí thì bị 7 vị Đế Tôn Ma Tôn vây công cũng không chết, trái lại phản sát giết chết 6 vị Đế Tôn Ma Tôn, theo thứ tự là Địa Ngục Ma Tôn, Quý Lệ Ma Tôn, Thâu Thiên Ma Tôn, Cổn Man Ma Tôn, Đế Tôn Chiến Thần, Thiên Tể Ma Tôn, chỉ duy nhất Chấn Thiên Đế Tôn đảo mệnh chạy thoát, tuy nhiên vũ khí của hắn cũng bị ta cướp lấy, ha ha, hôm nay dù cho muốn chết, bổ tôn cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Ngươi muốn tra tấn ta rồi luyện hóa ta?" Quả thực si tâm vọng tưởng. Mắt thấy bản thân vô vọng chạy trốn, Thiên Quyền Đế Tôn bắt đầu điên cuồng giống to. Ngay sau đó hắn giơ tay đánh ra một cái ấn quyết thần bí, chỉ trong chớp mắt nguyên bản thần hồn của Thiên Quyền Đế Tôn đã rất suy yếu rồi, dưới tác dụng của ấn quyết liền trở nên suy yếu đến cực hạn, nếu Khương Bắc không làm gì can thiệp thì thần hồn của Thiên Quyền Đế Tôn sẽ biến mất. Thấy thế, Khương Bắc cười nhạo không thôi. "Hừ, muốn chết? Ở trong địa bàn của ta mà muốn tự sát có hỏi qua lão tử, nếu lão tử không muốn, ngươi muốn chết cũng không thể, muốn sống cũng không xong. Thật vất vả mới đưa lão xúc sinh này vào hố, Khương Bắc sao có thể để hắn chết đơn giản như vậy?" Ngay lúc thần hồn Thiên Quyền Đế Tôn sắp sửa tan biến thì Khương Bác giơ tay nắm chặt hư không, chỉ một thoáng thần hồn của Thiên Quyền Đế Tôn lại được Khương Bác bồi bổ trở về như cũ. Ngay sau đó Khương Bác giơ tay nắm lấy thần hồn của Thiên Quyền Đế Tôn đặt dưới chân mình, bàn chân của Khương Bác đạp lên mặt Thiên Quyền Đế Tôn, ánh mắt miệt thị cao cao tại thượng nhìn xuống Thiên Quyền Đế Tôn. "Tại sao lại như vậy? Vì cái gì ta vô pháp tự sát? Ngươi không có khả năng ngăn cản ta, ta không tin đây là sự thật." Thiên Quyền Đế Tôn như người bị tâm thần thấp giọng rít gào. Sau khi chứng kiến thủ đoạn thần kỳ của Khương Bác, nội tâm cường giả của Thiên Quyền Đế Tôn gần như bể nát. Liên cái quyền được chết đều không có. Như vậy sống còn ý nghĩa gì nữa? Nhìn thấy Thiên Quyền Đế Tôn hóa tâm thần, Khương Bác chỉ lạnh lùng cười. "Ha ha, lão tử không cần biết ngươi điên thật hay giả điên, ngươi hiện tại chỉ là một con chó của lão tử thôi hiểu không? Mặc kệ lúc còn sống ngươi vinh quang thế nào, giờ dưới tay lão tử cũng phải chịu nhục nhã biết không?" Thiên Quyền Đế Tôn không đáp, chỉ thê lương im lặng nằm đó. Một đời cường giả tuyệt thế, tư thái vô địch bệ nghệ, đến khi chết rồi liền còn bị tiểu bối sỉ nhục trà đạp dưới chân. Thế sự quả nhiên luôn thay đổi, nhân quả ai có thể rõ ràng. Chương 171, sỉ nhục. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi đi rất nhanh. 15 phút, nửa canh giờ, một canh giờ, 3 canh giờ, dần dần thời gian một ngày đã đi qua, nhưng là bên trong cổ mộ vẫn không có chuyện gì xảy ra. Thấy thế, Khương Bắc cũng không sốt ruột, vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Nếu muốn câu cá lớn, há có thể thiếu kiên nhẫn? Giống như Thiên Quyền Đế Tôn thân là hạ người đa mưu túc trí, tự nhiên sẽ rất cẩn thận, khi bản thân không chắc Khương Bắc có chết hay không thì hắn là tuyệt đối sẽ không hiện thân đi ra. Thân bị cường địch vây công trọng thương sắp chết lại có thể lập ra cổ mộ che giấu khí tức bản thân, nhu đồ sống lại chứng tỏ trí tuệ của Thiên Quyền Đế Tôn không đơn giản. Bởi vậy, Khương Bắc linh hồn lặng lặng ẩn nút bên trong âm dương ngũ hành thái cực đồ, ngưng thần tĩnh khí lặng lặng chờ đợi thời cơ chín muồi. Trong nháy mắt lại một ngày nữa trôi qua. Mắt thấy thời gian sắp đi qua 12 canh giờ thì đột nhiên mặt đất nứt ra một cái khe hở thật nhỏ, ngay sau đó một đạo thân ảnh ẩn chứa núi thây biển máu khí tức đột ngột từ trong khe hở nhảy ra, hiển nhiên Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn lại lần nữa hiện ra trước mắt Khương Bắc. "Lão xuất sinh, không thể tin được ngươi lại thiếu kiên nhẫn như vậy, thời gian mới có trôi qua 2 ngày đã nhịn không được, quả nhiên càng già càng không được, ngươi bị ta hố chết cũng là đáng đời ha ha." Khương Bắc linh hồn tuy rằng nấp bên trong thái cực âm dương ngũ hành bát cụ Esdo, nhưng hắn vẫn có thể nhìn trộm hoàn cảnh xung quanh, cho nên khi thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia lại xuất hiện một lần nữa, Khương Bắc lập tức sát ý cười lạnh. Giờ phút này hắn đã xác định vì sao Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn lại thiếu kiên nhẫn như vậy, không phải là Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn không nghĩ tiếp tục chờ đợi, mà là hắn không thể tiếp tục chờ đợi. Bởi vì nhìn qua thì thần hồn của Thiên Quyền Đế Tôn trải qua 18000 năm ngủ đông đã vô cùng suy yếu, tựa hồ như gió thổi qua liền có thể tan biến, bộ dáng này sợ rằng chưa tới nửa năm sẽ hồn phi yên diệt. Dù sao không phải đế cấp cường giả thần, ý, niệm thì linh hồn sẽ không thể mai trưởng tồn trước thiên địa, Thiên Quyền Đế Tôn có thể giấu linh hồn tồn tại hơn 18000 năm là do cổ mộ đầy đủ ẩn nấp, ngăn cách bất đi 7/10 khí tức thế giới bên ngoài tràn vào. Và một nguyên do nữa khiến Thiên Quyền thần hồn đi ra là do hắn thi triển ra thôn ma huyết kế bí pháp ma hóa ăn mòn linh hồn của Khương Bác, cho nên Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn tuyệt đối không tin kẻ hèn võ tôn cảnh linh hồn có thể chịu được thôn ma huyết kế bí pháp ăn mòn. Cho nên Thiên Quyền Đế Tôn chỉ hơi cẩn thận đứng từ xa đưa thần hồn dò xét thân thể của Khương Bác, cảm thấy linh hồn của Khương Bác hoàn toàn bị ăn mòn, Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn cười lạnh một tiếng. Hài lòng nói: "Hảo hảo hảo, tuy không phải thể chất căn cơ gì tuyệt đỉnh, nhưng lại có tôn cấp cường giả thân thể cùng tu vi, nếu bổn tôn đoạt xá thì sẽ ngay lập tức nắm giữ võ tôn cảnh thực lực, bằng vào tài tỉnh của ta tu luyện lên đế tôn cảnh chỉ là vấn đề thời gian, hừ hừ, những tên xuất sinh vây công ta, 18000 năm sau hậu nhân của các ngươi chó gà ta cũng không tha. Xem ra ông trời vẫn là chiếu cố ta, ha ha ha." Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn không kiêng nể gì phá lên cười. Thanh âm tràn ngập kích động cùng kinh hỉ. Trước mắt thân thể của Khương Bắc quả đúng là thứ Thiên Quyền Đế Tôn cần ngay lúc này, hắn cũng không muốn đoạt xá người tu vi thấp hơn vì phải mất nhiều thời gian tu luyện lại. Bất quá, Thiên Quyền Đế Tôn dù sao cũng là một dạng người đã trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn, tâm trí tự nhiên không giống người bình thường. Không chỉ dùng thần niệm tra xét, hắn còn tách ra một phần thần hồn của mình ra sau đó đưa thần hồn đi vào cơ thể Khương Bác tra xét. "Đến đây đi, lao xúc sinh mau mau vào đi." tiến vào đi, ngươi không bị ta đoạt xá lại thì tên ta từ nay viết ngược. Nhìn thấy Thiên Quyền Đế Tôn dần dần đưa thần hồn đi vào thân thể của mình thì trong lòng Khương Bắc âm thầm vui vẻ, bất quá vì phòng ngừa Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn cảm nhận được mình nhìn lén, Khương Bắc liền nhịn trong lòng không quan sát Thiên Quyền Đế Tôn nữa. Thần trí hoàn toàn mai một, linh hồn cũng bị ăn mòn 100%, cũng không có bất luận tình huống dị thường nào hết, từ nay về sau khối này thân thể chính là của bổn tôn, ha ha ha. Sau khi xác nhận linh hồn của Khương Bắc hoàn toàn bị ăn mòn thần trí cùng linh hồn thì hắn mới yên tâm đưa cả thần hồn mình đi vào ấn đường trên trán của Khương Bắc. Ngay lập tức thần hồn Thiên Quyền Đế Tôn liền xuất hiện bên trong thức hải của Khương Bắc. Ngay lúc này Khương Bắc linh hồn đột nhiên cản rỡ cười to hét lên. Chờ chính là lao xuất sinh người tiến vào. Phần phật. Thái cực âm dương ngũ hành bát quái đồ lập tức xuất hiện, sau đó từ bên trong thái cực âm dương ngũ hành bát quái đồ tỏa ra một cổ hấp lực vô cùng khủng bố điên cuồng hút Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn đi vào bên trong nó, Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn bất cẩn liền bị thái cực âm dương ngũ hành bát quái đồ hấp vào bên trong. Sao lại thế này? Chuyện này không có khả năng xảy ra được, làm sao còn có linh hồn bên trong thân thể này, ta đã cẩn thận kiểm tra rồi mà. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, cho dù thân là cường giả kinh nghiệm phong phú sống hơn 18000 năm cũng là không kịp phản ứng. Hơn nữa cho dù Thiên Quyền Đế Tôn có kịp phản ứng thì sao? Khương Bắc mất công làm cái hố to như vậy, mất công kiên nhận chờ đợi hơn 2 ngày liền chỉ vì chờ đợi Thiên Quyền Đế Tôn mắc câu. Hiện tại con cá lớn như Thiên Quyền Đế Tôn đã mắc câu, Khương Bắc sao lại có thể để hắn phản ứng lại? Một khi đã tiến vào âm dương thái cực ngũ hành bát cụ Esdo liền chú định kết cục của Thiên Quyền Đế Tôn chính là muốn sống không được, muốn chết không xong, mặc kệ hắn đã từng bản lĩnh thông thiên nhưng một khi đã rơi vào trong tay Khương Bắc thì cũng phải chết thảm. Lão xuất sinh, xem ra ta thật đúng là đoán đúng, ngươi thế nhưng muốn đoạt xá chiếm đoạt thân thể của lão tử. Tính toán tốt đấy, chẳng qua cho dù ngươi có suy tính ra trăm phương ngàn kế, cho dù ngươi lịch duyệt phong phú, hiện tại còn không phải lọt vào hố của ta. Đi tới địa bàn của ta, ngươi chỉ có một kết cục duy nhất, đó chính là chết. Chẳng qua chết có hai kiểu chết, một là chết thảm chết đau chết đớn, hai là chết mà khoái nhạc cực lạc, ngươi tuyển kiểu chết nào? Lao xuất sinh. Bên trong âm dương thái cực ngũ hành bát cụ Edo, Khương Bắc thanh âm lạnh lùng trêu tức vang lên. Vừa nghe thanh âm của Khương Bắc vang lên, ánh mắt của Thiên Quyền Đế Tôn chợt co rụt lại, thần thái âm lãnh đến cực hạn, khuôn mặt kiên nghị cũng dần bị khuôn mặt phẫn nộ thay thế. Đặc biệt là khi ánh mắt Thiên Quyền Đế Tôn nhìn thấy khuôn mặt của Khương Bắc thì ánh mắt Thiên Quyền Đế Tôn lóe lên vẻ kinh dị. Sao có thể, ngươi làm sao có thể còn sống, ta đã ăn mòn chân linh của ngươi rồi cơ mà. Đây hẳn là một loại tinh thần không gian bảo vật đi. Đáng chết xúc vật, ngươi cũng dám âm một tôn. Phẫn hận liếc nhìn Khương Bắc linh hồn, Thiên Quyền Đế Tôn lạnh giọng gầm thét. Đối với vẻ phẫn hận của Thiên Quyền Đế Tôn, Khương Bắc chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, bình tĩnh đáp. Ngươi nói không sai, ta chính là âm ngươi hố ngươi, ngươi có thể làm gì ta, ăn tức ta mà trừ chứ làm được gì mụ à ha ha. Ngươi trăm phương ngàn kế muốn đoạt xá lão tử để trọng sinh lại nhất thế, nhưng ngươi không nghĩ tới cuối cùng sẽ bị một kẻ thông minh tuyệt đỉnh như lão tử phản kế hãm hại. Ha ha ha, lão xuất sinh, ngươi nói ta đến tột cùng là cha tấn ngươi giàn vật ngươi đến khi ngươi hồn phi phách tán hay vẫn là giàn vật cha tấn ngươi rồi hấp thụ thần hồn của ngươi, hấp thu ký ức của ngươi, đoạt chiếm hết thể bí mật của ngươi hay sao? Nhẹ nhàng trêu tức cười khẽ, Khương Bắc nhàn nhạt nói, ánh mắt lóe lên một tia trầm ngâm nhìn Thiên Quyền Đế Tôn. Khi cảm nhận được đôi mắt của Khương Bắc đảo qua trên người mình, nội tâm Thiên Quyền Đế Tôn lập tức nổi lên cảm giác hoảng sợ. Cho dù thân là cường giả sống 2 vạn năm, cha qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn, nhưng đối diện với tử vong liền sẽ vô thanh vô tức hoảng sợ, không ai là không sợ chết, sống càng lâu, tu vi càng cao liền càng sợ chết. Giờ phút này Thiên Quyền Đế Tôn nhìn thấy Khương Bắc nở nụ cười tà ác, trong lòng Thiên Quyền Đế Tôn lóe lên vẻ bất an, nhưng ngay lập tức Thiên Quyền Đế Tôn liền trấn áp cảm xúc bất an của mình xuống dưới, sau đó hắn hít sâu một hơi, khuôn mặt giữ tợn và mẹo, ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hừ, ta thân là Thiên Quyền Đế Tôn, 18000 năm trước ta đã là cường giả vấn đỉnh giới ngoại thế giới. Cho dù ngay lúc tranh đoạt thiên mệnh cấp hỗn độn khí thì bị 7 vị đế tôn ma tôn vây công cũng không chết, trái lại phản sát giết chết 6 vị đế tôn ma tôn, theo thứ tự là địa ngục ma tôn, quý lệ ma tôn, thâu thiên ma tôn, cuồng man ma tôn, đế tôn chiến thần, thiên tể ma tôn, chỉ duy nhất chấn thiên đế tôn đảo mệnh chạy thoát, tuy nhiên vũ khí của hắn cũng bị ta cướp lấy. Hạ hạ, hôn. Nay dù cho muốn chết, bổ tôn cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Ngươi muốn tra tấn ta rồi luyện hóa ta. Quả thực si tâm vọng tưởng. Mắt thấy bản thân vô vọng chạy trốn, Thiên Quyền Đế Tôn bắt đầu điên cuồng giống to. Ngay sau đó hắn giơ tay đánh ra một cái ấn quyết thần bí, chỉ trong chớp mắt nguyên bản thần hồn của Thiên Quyền Đế Tôn đã rất suy yếu rồi dưới tác dụng của ấn quyết liền trở nên suy yếu đến cực hạn, nếu Khương Bắc không làm gì can thiệp thì thần hồn của Thiên Quyền Đế Tôn sẽ biến mất. Thấy thế, Khương Bắc cười nhạo không thôi. Hừ, muốn chết? Ở trong địa bàn của ta mà muốn tự sát có hỏi qua lão tử, nếu lão tử không muốn, ngươi muốn chết cũng không thể, muốn sống cũng không xong. Thật vất vả mới đưa lão xuất sinh này là hố, Khương Bắc sao có thể để hắn chết đơn giản như vậy? Vâng. Ngay lúc thần hồn Thiên Quyền Đế Tôn sắp sửa tan biến thì Khương Bắc giơ tay nắm chặt hư không, chỉ một thoáng thần hồn của Thiên Quyền Đế Tôn lại được Khương Bắc bồi bổ trở về như cũ. Ngay sau đó Khương Bắc giơ tay nắm lấy thần hồn của Thiên Quyền Đế Tôn đặt dưới chân mình, bàn chân của Khương Bắc đạp lên mặt Thiên Quyền Đế Tôn, ánh mắt miệt thị cao cao tại thượng nhìn xuống Thiên Quyền Đế Tôn. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì ta vô pháp tự sát? Ngươi không có khả năng ngăn cản ta, ta không tin đây là sự thật. Thiên Quyền Đế Tôn như người bị tâm thần thấp giọng rít gào. Sau khi chứng kiến thủ đoạn thần kỳ của Khương Bắc, nội tâm cường giả của Thiên Quyền Đế Tôn gần như bể nát. Liên cái quyền được chết đều không có, như vậy sống còn ý nghĩa gì nữa? Nhìn thấy Thiên Quyền Đế Tôn hóa tâm thần, Khương Bắc chỉ lạnh lùng cười. Ha ha, lão tử không cần biết ngươi điên thật hay giả điên, ngươi hiện tại chỉ là một con chó của lão tử thôi hiểu không? Mặc kệ lúc còn sống ngươi vinh quang thế nào, giờ dưới tay lão tử cũng phải chịu đục nhã biết không? Thiên Quyền Đế Tôn không đáp, chỉ thê lương im lặng nằm đó. Một đời cường giả tuyệt thế, tư thái vô địch bệ nghệ, đến khi chết rồi liền còn bị tiểu bối sỉ nhục trà đạp dưới chân. Thế sự quả nhiên luôn thay đổi, nhân quả ai có thể rõ ràng. Chương 173, thiên mệnh pháp tắc. Thôi, coi như ngươi từng là một đời cường giả, ta cũng không sỉ nhục ngươi làm gì, cho ngươi đi chết thôi. Ân ân đoán đoán, dạ tâm cùng tham vọng, cùng nó đi xuống địa ngục đi, thấy bộ dạng thảm hại như chó chết của Thiên Quyền Đế Tôn, Khương Bác khẽ than nhẹ, từ bi nói. Nghe Khương Bác nói vậy, ánh mắt từ lâu không còn tiêu cự của Thiên Quyền Đế Tôn đột nhiên lóe lên vẻ cảm kích, sau đó hắn nhắm mắt lại như đợi chờ tử vong phán xét. Muốn chết đúng không? Ta nói thật, muốn giết chết ngươi chỉ đơn giản như cái búng tay, nhưng ngươi cam tâm cứ chết đi như vậy sao? Hơn 18.000 năm tính toán hết thể hóa thành công dã tràng hay sao? Đột nhiên Khương Bác dường như đổi chủ ý, đột ngột nói, ánh mắt lóe lên vẻ tựa cười nhưng không phải cười nhìn Thiên Quyền Đế Tôn. Ta đương nhiên không muốn chết, nói đi, ta còn giá trị lợi dụng gì? Thiên Quyền Đế Tôn sống hơn 2 vạn năm, kinh nghiệm lịch duyệt phong phú, thoáng chốc đã hiểu dụng ý trong câu nói của Khương Bác, ánh mắt Thiên Quyền Đế Tôn lóe lên vẻ hy vọng hỏi. Làm thuộc hạ của ta trong vòng 1 vạn năm, sau đó ta thả tự do cho ngươi, ngươi cần thứ gì ta đều có thể cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Khương Bác mở miệng nói, ánh mắt tự tin nhìn Thiên Quyền Đế Tôn. Hắn biết để dạng người kiêu hùng một phương này cam tâm tình nguyện vĩnh cửu làm nô bộc cho hắn thì sẽ không thể nào, tuy nhiên làm nô bộc có thời hạn thì Thiên Quyền Đế Tôn sẽ động tâm với lời đề nghị không thể từ chối này. Thiên Quyền Đế Tôn không một chút suy xét liền buông xuống hết thể chống cự, khẽ quỳ một chân xuống trước mặt Khương Bác, cam nguyện làm thuộc hạ. Ha ha, có ngươi sát vai phò tá ta, sợ gì việc lớn không thành. Khương Bác càn rỡ cười ha ha, hai tay nâng dậy Thiên Quyền Đế Tôn, đồng thời gieo trong đầu hắn một cỗ xiềng xích nối liền với linh hồn hắn, nếu Thiên Quyền Đế Tôn muốn thoát khỏi sự khống chế của Khương Bác liền sẽ tử vong, hồn phi phách tán. Khương Bác làm điều này để nhằm đề phòng Thiên Quyền Đế Tôn phản ứng. Ngươi cứ tạm thời ở trong này, để ta kiếm cho ngươi cỗ thi thể thích hợp lại tu vi cao để dễ dàng làm việc, Khương Bác tùy tiện phân phó nói, sau đó linh hồn đi ra khỏi Thái Cực Bát Quát Ngũ Hành Âm Dương Đồ. Kế tiếp nên đi cổ mộ tầng thứ 2 nhìn xem, nơi đó theo Thiên Quyền Đế Tôn nói thì nơi đó còn giữ một kiện bảo vật rất tốt. Khương Bác tiện tay thu thập hết thảy những thanh bổn một vũ khí của 7 vị ma đế tôn từng vây công Thiên Quyền Đế Tôn bỏ vào trong túi, khỏe miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Thiên Quyền cổ mộ tầng thứ nhất tượng trưng cho tử vong, tầng thứ 2 tự nhiên tượng trưng cho sinh cơ. Nơi đó còn có vô số tài nguyên cùng bảo vật bí bảo mà Thiên Quyền Đế Tôn để lại cho thần hồn thứ 2 của mình sau khi trọng sinh. Trước tiên nên giải quyết hậu hoạn cuối cùng. Nghĩ đến đây, Khương Bác liền lập tức đi lên trên đài cao, tiến tới Hắc Thiết Quan Tài. Nhìn thấy Hắc Thiết Quan Tài, Khương Bác giữ tận cười lạnh, sau đó rút ra đại lực thông thiên phủ của Cổn Man Ma Tôn, giải khai 70 tầng trọng lực cấm chế, dùng vô hạn cực lực đập xuống Hắc Thiết Quan Tài. Ầm. Một tiếng vang lớn vang lên, vô số bụi mù bay tán loạn khắp không gian. Khương Bác lạnh lùng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một trung niên nam tử thân ảnh khí tức vô cùng suy nhược xuất hiện trước mặt Khương Bác, ánh mắt trung niên nam tử nhìn Khương Bác như muốn giết người. Chính là ngươi. Nhìn thấy khuôn mặt của trung niên nam tử này, khóe miệng Khương Bác nở lên nụ cười càng thêm sáng lạ. Ngươi bổn tôn không cảm giác được phân thân khí tức, là ngươi đã diệt hắn cục cụ. Thiên Quyền Đế Tôn bản thể lạnh giọng nói, mỗi lần nói một câu Thiên Quyền Đế Tôn bản thể đều ho ra vô số máu tươi hòa lẫn với từng mảnh vụ đội tạng rơi ra ngoài. Lão bất tử, ngươi sống quá bất ức, tự giam mình trong cái lồng giam này 18.000 năm chỉ là để sống sót, thật sự là bi thảm a, nay ta sẽ kết thúc cuộc đời bi kịch của ngươi. Giúp ngươi sớm sớm siêu thoát. Khương Bắc cười hả hả, tế ra trí tuệ phi quang bắn về phía Thiên Quyền Đế Tôn bản thể. A a a, bổn tôn không cam lòng. Bị trọng thương rất nặng, khí tức hầu như đê mê, giờ khắc này lại bị Khương Bắc dùng trí tuệ phi quang bắn trúng não, xoắn nát chân linh còn sót lại, Thiên Quyền Đế Tôn bổn thể không cam lòng sầu thảm ngã xuống tử vong. Es mặc ngươi ngàn tính và tính, đều không thể tính cao hơn thiên ý, tính cao hơn số mệnh, mệnh của ngươi gặp ta là phải chết thì ngươi liền không thể sống sót, cho dù ngươi chính là đỉnh cấp cường giả đi chăng nữa, cũng không vượt qua thiên mệnh. Hạ hạ, Khương Bắc cười lạnh lắc đầu, than thở nói, sau đó hắn đi lại tới gần thân thể của Thiên Quyền Đế Tôn. Ánh mắt lóe lên vẻ tham lam. Đây là Đế Tôn thân thể, trải qua 18.000 năm được Bất Tử Thần Mục bảo quản kỹ càng cho nên tinh hoa ẩn giấu bên trong thân thể của Thiên Quyền Đế Tôn vô cùng bằng bạc. Mặc kệ là dùng để nâng cao thân thể một bước, vẫn là bỏ vào Âm Dương Thái Cực Lưỡng Nghi Ngũ Hành Đồ sau đó để nó luyện thành thần đan đều đem đến chỗ tốt vô cùng lớn cho Khương Bác. Đế Tôn thân thể chứa nhiều lợi ích như vậy, Khương Bác há có thể buông tha hay sao? Dù cho nó chính là một xác người chết hắn vẫn thu lấy không bỏ. Hiu. Bàn tay vung lên, Khương Bác lập tức thu xác chết bỏ vào bên trong Âm Dương Thái Cực Lưỡng Nghi Ngũ Hành Đồ. Khương Bắc thông qua lời kể của Thiên Quyền Thần Hồn thì hắn chỉ là phân thân của Thiên Quyền bản thể, mà Thiên Quyền Thần Hồn lại muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Thiên Quyền bản thể nhưng không thể, bởi vì phân thân đều phải vô điều kiện nghe lệnh bản thể, lại không thể hãm hại bản thể, mà Thiên Quyền Thần Hồn thân là phân thân của Thiên Quyền bản thể, mang tính cách, tư tưởng, suy nghĩ, tư duy như nhau, cho nên Thiên Quyền Thần Hồn há lại cam tâm dưới trướng nghe lệnh của Thiên Quyền bản thể. Cho nên hắn nhờ Khương Bắc tiêu diệt Thiên Quyền bản thể, khiến cho từ nay về sau ngoại khu ở Bắc gia thì không ai có thể kiểm soát được Thiên Quyền Thần Hồn. Thu thập xong xác chết của Thiên Quyền Đế Tôn bản thể, sau đó Khương Bắc bước chân lên Thiên Quyền Chi Mộ tầng thứ 2 thu lấy một thứ quý giá nhất của Thiên Quyền Đế Tôn, đó chính là thứ là Thiên Quyền Đế Tôn trải qua vô số tử vong cùng tân sinh bồi hồi, còn bị Thất Đại Ma Tôn Đế Tôn liên thủ vây sát, khiến hắn phải trốn vào trong Hắc Thiết Quan Tài sống tạm, thứ đó chính là Hỗn Độn Khí, hay còn cứ gọi là Thiên Mệnh Pháp Tắc, thứ mà khiến Đế Tôn có thể tấn cấp đế cấp vô địch cảnh giới. Khương Bắc lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Hỗn Độn Khí, Hỗn Độn Khí giống như một đống hỗn độn quy tắc và mẹo, nó tụ tập hết thảy vạn đạo của ngũ châu tứ hải trong nhất thế mà thành, không phải người được thiên mệnh tán thành vô pháp gánh chịu được lực lượng của nó. Mỗi một thời đại sẽ có võ đế sinh ra và rời đi giới ngoại tiến vào giới nội, mà thời đại gần đây nhất là thời đại của Thiên Quyền Đế Tôn bọn họ cách đây 2 vạn năm, lúc đấy chỉ có 9 người có tư cách được thiên ý tán thành trở thành cựu đại thiên mệnh, mà trong 9 người này sẽ phải minh tranh ám đấu với nhau, người nào thực lực mạnh nhất, đại đạo lại đầy đủ nhất sẽ trở thành người gánh chịu thiên mệnh, cầm lấy hỗn độn khí nhập thể, trở thành một đời vô địch đế cấp võ đế cảnh cường giả. Tuyệt đỉnh. Toàn bộ thiên mệnh hỗn độn khí như là vòng xoáy lưu chuyển không thôi bên trong cổ mộ, mà bên trong từng đạo vòng xoáy chính là từng đầu đại đạo pháp tắc đang nhịp nhàng chuyển động, mà đại đạo pháp tắc di chuyển bên trong thiên mệnh hỗn độn khí đặc biệt chính là những đầu đại đạo đã được thiên đạo bổ sung hoàn chỉnh, thiên đạo quy tắc chính là bổ sung cái thừa cho vào cái không đủ, những đầu đại đạo bên trong thiên mệnh hỗn độn khí đều là những đầu đại đạo pháp tắc mà thế nhân võ giả tu luyện. Nhưng chỉ có điều khác biệt chính là những đầu đại đạo này hoàn toàn được thiên đạo bổ sung thành đại viên mãn đại đạo pháp tắc, mà đặc biệt trong đó lại xuất hiện một loại pháp tắc hoàn toàn mới, hoàn toàn vượt trội hết thể đại viên mãn pháp tắc bên trong thiên mệnh hỗn độn khí. Đây chính là thiên mệnh pháp tắc, đây cũng chính là thiên địa tân sinh pháp tắc. Bất cứ người nào tu luyện đến trình độ nhất định đến hoàng cấp đều có thể nắm giữ bộ phận pháp tắc, cho đến khi chạm tới tôn cấp cảnh giới, đem đầu pháp tắc tu luyện đến tiểu viên mãn, có tư cách tu luyện quy tắc thiên địa thì hầu như hoàng cấp võ giả đều từ bỏ tiếp tục tu luyện pháp tắc, mà chuyển hẳn qua tu luyện quy tắc, chạm tới tôn cấp lĩnh vực. Tuy nhiên một số ít thiên tài tuyệt đỉnh sẽ không gấp gáp chuyển qua tu luyện quy tắc, mà là đem pháp tắc của bản thân ngưng luyện tìm hiểu đến đại viên mãn mới chuyển qua tu luyện quy tắc, mà lại loại này viên mãn pháp tắc này đã vô hạn tiếp cận với thiên mệnh pháp tắc, bất kỳ một pháp tắc nào dù yếu hay mạnh nhưng tu luyện đến đại viên mãn thì sẽ vô cùng cường đại, cũng vô cùng nghịch tiên, mà những người tu luyện pháp tắc đến đại viên mãn thì đều có tư cách đột phá đế tôn chi cảnh, có tư cách trở thành một trong cựu đại thiên mệnh của giới ngoại, gánh chịu thiên mệnh lực lượng. Tuy nhiên tìm hiểu pháp tắc đến đại viên mãn vô cùng khó. Khó còn hơn nghịch thiên hồi sinh người đã chết, cho nên hầu như đều là hậu nhân của những người từng đột phá đế tôn cảnh mới có bí quyết tu luyện pháp tắc đến đại viên mãn, những người khác nếu tự mày mò thì khó có thể đem pháp tắc tu luyện đến đại viên mãn trước khi chín vị hậu nhân kia tu luyện đến đế tôn cảnh. Bởi lẽ chỉ cần đủ 9 vị tu luyện đến đại viên mãn thì thiên mệnh sẽ lập tức xuất hiện khiến cho những người có tư cách tranh đoạt thiên mệnh tranh giành thiên mệnh. 9 vị tu luyện đến đế tôn cảnh đã là hấp thụ vô số khí vận của giới ngoại mới có thể chống đỡ nổi 9 người đột phá đế tôn cảnh, bởi vậy thường thì mỗi một thời đại đều chỉ có đúng 9 người đột phá đế tôn cảnh giới là vậy, kiểu như cha truyền con nối. Tuy tu luyện pháp tắc đến đại viên mãn rất cường đại, nhưng cũng không phải là chân chính có thể sánh ngang thiên mệnh pháp tắc. Một thời đại thiên mệnh sản sinh ra thiên mệnh hỗn độn khí, nó liền mang theo một loại pháp tắc hoàn toàn mới, nghĩa là loại pháp tắc này chưa từng có ai sử dụng hay sáng tạo ra tới, cái này liền mang ý nghĩa loại pháp tắc này liền chưa bao giờ bị các loại pháp tắc sản sinh trước khắc chế. Phải biết thiên địa vạn vật có âm liền có dương, không bao giờ có pháp tắc mạnh nhất, mà chỉ có cường giả mạnh nhất, bởi lẽ pháp tắc dù mạnh về góc độ nào thì trong ngàn vạn pháp tắc sẽ có pháp tắc khắc chế nó. Tuy nhiên thiên mệnh pháp tắc liền là một loại pháp tắc hoàn toàn mới, chưa từng được ai sử dụng hay sáng tạo ra, mà loại lực lượng này cũng là loại lực lượng cường đại nhất. Đây cũng chính là bởi vì đế cấp cường giả liền chính là biểu trưng cho một thời đại vô địch, bởi vì hắn có được lực lượng mà vô số sinh linh không thể nào sở hữu được, hắn có được một loại lực lượng chưa từng bị khắc chế, cho nên đây chính là một trong những lý do đế cấp liền đại biểu vô địch, dưới đế cấp liền chỉ là con côn trùng, con sâu cái kiến. Nhìn xem thiên mệnh pháp tắc đang chuyển động, trong mắt Khương Bắc lóe lên vẻ hàm muốn, đây là lực lượng vô địch nha, bất kể là ai chỉ cần có được lực lượng như vậy liền sẽ vô địch, lực lượng như vậy nếu nói Khương Bắc không động tâm thì chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Chương 174 thủ đoạn tàn độc. Do đời trước 9 vị đế tôn ma tôn có tư cách được thiên ý giao cho tư cách tranh đoạt thiên mệnh đã tử vong hết 6 người, ngoài thiên quyền đế tôn ra thì chỉ còn chấn thiên đế tôn cùng tinh tú đế tôn còn sống, tuy nhiên thiên mệnh hỗn độn khí đã bị thiên quyền đế tôn lấy đi và ẩn giấu hơn 18.000 năm cho nên thời đại trước vẫn không có một hai thành đế. Kết cục của những người có tư cách được thiên ý giao cho tư cách tranh thiên đoạt mệnh mà không thành công, thì sẽ không có tư cách để tranh đoạt thiên mệnh thời đại tiếp theo. Tạm thời vẫn cứ để đây, chờ khi ta thực lực đủ lại lấy Khương Bắc âm thầm tiết hận thở dài một hơi, sau đó tùy tiện lấy vô số tài nguyên mà đời trước thiên quyền đế tôn để lại cho phân thân bỏ vào không gian của bản thân, sau đó dứt khoát đi một mạch ra khỏi thiên quyền của mộ tầng 2 đi lên mặt đất. Đại nhân, vừa thấy thân ảnh Khương Bắc từ dưới lòng đất đi lên, Lăng Vân Thiên lập tức cung kính quỳ một chân xuống mặt đất, cung kính hô to. Đồng thời Lăng Vân Thiên vươn tay ra đằng sau khẽ hấp một cái, một thân ảnh lập tức bị hút vào bàn tay của Lăng Vân Thiên. Lăng Vân Thiên tùy ý ném thân ảnh trung niên nam tử ném xuống đất như ném một con chó. "Đứng lên đi." Khương Bắc vẻ mặt đạm mạc nói. Ngay sau đó ánh mắt Khương Bắc lạnh lùng nhìn trung niên nam tử nọ nằm như chó trên mặt đất. Thuần dung mạo của người này thập phần quen thuộc, có 3 phần giống Lăng Mạc Vân Lao gia hỏa. Khi nhìn thấy khuôn mặt của trung niên nam tử nọ, trong lòng Khương Bắc âm thầm nghi hoặc, không nhịn được lên tiếng hỏi. "Người kia là ai?" "Hồi bẩm chủ nhân, người này là Thiên Quyền môn tông chủ, Lăng Thiên." Lăng Vân Thiên kính cẩn đáp. "Lăng Thiên? Thiên Quyền môn tông chủ?" Đột nhiên nghe được thân phận của trung niên nam tử, trong óc Khương Bắc tức khắc xẹt qua một đạo linh quang. Khó trách cảm giác có chút quen thuộc, nguyên lai là có quan hệ ông cháu với Lăng Mạc Vân Lao gia hỏa. Lúc trước công chiếm Thiên Quyền môn hắn không thấy tên Lăng Thiên này xuất hiện, nhưng hiện tại lại xuất hiện và bị Lăng Vân Thiên bắt được, khiến trong lòng Khương Bắc vô cùng nghi hoặc, mở miệng hỏi: "Hắn vì sao bị ngươi bắt được?" "Thưa đại nhân, thuộc hạ đang cẩn thận canh ngoài Vô Song đỉnh để phòng bọn đạo trích đi vào bên trong thì phát hiện Lăng Thiên lén lút từ bên trong cửa hàng đi ra, biểu hiện thập phần nghi vấn cho nên thuộc hạ đánh bầm dập hắn một chầu. Sau đó thuộc hạ dùng đủ mọi biện pháp 108 phương pháp tra tấn nhưng Lăng Thiên tiểu xuất sinh này suốt thời gian gần nửa ngày nhưng hắn lại chết sống không mở miệng." Lăng Thiên tiểu tử này từ nhỏ ở Thiên Quyền môn đã có Lăng Thiết cốt danh hiệu, người bình thường căn bản vô pháp làm hắn khuất phục. Lăng Vân Thiên vẻ kinh sợ nói, hắn muốn tranh công cho nên hắn đã dùng hơn 108 cực hình tra tấn nhưng Lăng Thiên tiểu xuất sinh này lại không chịu khuất phục khiến trong lòng Lăng Vân Thiên vừa bội phục vừa giận dữ. Nghe Lăng Vân Thiên nói vậy, vẻ mặt Khương Bắc hứng thú mà nhìn Lăng Thiên, khóe miệng nở nụ cười tàn ác. "Lăng Thiết cốt, thật là một cái danh hiệu không tồi. Chẳng qua nếu như Lăng Thiết cốt rơi vào trong tay ta, cho dù ngươi là kim cương cốt, ý chí kiên như bản thạch cũng không thể không khuất phục. Đối phó với những tên ngu xuẩn mất khuôn miệng lại cứng, ta có rất nhiều biện pháp." Nói xong, vẻ mặt Khương Bắc tàn nhẫn đi tới trước mặt Lăng Thiên. "Ngươi muốn làm gì?" Giờ này khắc này toàn thân Lăng Thiên không chỗ nào mà có vết thương, toàn thân huyết nhục mơ hồ bị Lăng Vân Thiên tra tấn nhưng không có lần nào khuất phục, cũng chưa bao giờ mở miệng rên rỉ hay nói chuyện một câu, nhưng là khi Lăng Thiên nghe được giọng nói của Khương Bác, trong nội tâm hắn đột nhiên lóe lên cảm giác bất an. Một cảm giác tử vong ám ảnh đem hắn bao phủ, làm hắn cảm nhận được cảm giác tử thần đang vậy gọi hắn, làm hắn cảm giác trước mặt mình không phải là con người, mà là địa ngục ác ma hàng lâm. Hắn có thể dưới sự tra tấn mà vẫn không kêu một tiếng, không phải vì hắn không có cảm giác đau, mà là hắn biết cho dù thế nào thì mình vẫn không chết, bởi vì hắn không có cảm giác được sát ý trong lòng Lăng Vân Thiên, hắn biết mình sẽ không chết cho nên không mở miệng. Nhưng khi đối diện với Khương Bác, Lăng Thiên lập tức tin rằng Khương Bác sẽ thật sự giết mình. Bởi vì cảm giác sát ý này chính là cảm giác của những người xem mạng người như có giác mới có thể gây dựng nên được, cho nên Lăng Thiên lập tức nhận sợ. Nghe được Lăng Thiên sợ hãi run rẩy hỏi, Khương Bác nhếch nhẹ đôi môi mỏng lạnh lùng, nghiền ngẫm nói: "Ha ha, ngươi hỏi ta muốn làm gì? Ngươi không phải được xưng Lăng Thiết Cốt sao, mà ta chính là người chuyên trị những kẻ không phục, người nào càng là thiết cốt kim cương cốt gì gì đó, ta càng thích. Nếu như ngươi nếu không chịu nói, ta đây đành phải tự mình động thủ." Nói xong, Khương Bác lập tức từ trong không gian của bản thân rút ra 10 cái hòm lớn đặt xuống mặt đất. Ánh mắt Lăng Vân Thiên cùng Lăng Thiên nghi hoặc nhìn Khương Bác, không biết hắn đang làm gì. Đây là 10 loại chất thải nặng mùi nhất được thải ra từ lỗ hậu môn của 10 loại sinh linh trong giới ngoại, theo thứ tự là chất thải của nhân loại, chất thải của cẩu tộc, chất thải của ngưu tộc, chất thải của tê giác tộc, vờ ta không biết ngươi hợp với loại nào đây. Khương Bác vẻ mặt nghiền ngẫm tựa cười nhưng không phải cười nói. Nghe Khương Bác nói vậy, sắc mặt luôn kiên nghị của Lăng Thiên trong nháy mắt đại biến, khuôn mặt lóe lên cỗ phẫn nộ cùng phẫn hận nhục nhã, không nhịn được thất thanh sợ hãi mắng: "Ghê tởm xuất sinh, ngươi dám! Đối với loại đê tiện không khuất phục như ngươi thì thủ đoạn tra tấn thể xác không thể làm ngươi khuất phục, thì chỉ có thủ đoạn sỉ nhục nhục nhã mới khiến ngươi chịu phục." Khương Bác tà ác cười nói. Sau đó hắn phất tay, cái hòm thứ nhất bị mở nắp ra, một cỗ hôi thối tanh tưởi vang lên nhuộm đen cả bầu trời, khiến vô số sinh linh xung quanh Thiên Quyền môn đều lập tức phong bế khiếu giác nhào nhào tránh xa. "Hẹ, hẹ." Lăng Thiên không thể phong bế khiếu giác, cộng thêm thân thể hắn lại gần ngay hòm thứ nhất cho nên cái mùi thối này bị hắn hủy hết. "À, ta quên mất, chất thải bên trong cái hòm này là ta thu thập từ trong cái hố phân khổng lồ của Thiên Cẩu nhất tộc, tuy chỉ là phân của một loại trong cẩu tộc nhưng Thiên Cẩu tộc đã thành tộc đàn lớn hơn 3 vạn năm, cho nên chất thải được ủ hơn 3 vạn năm mới nặng mùi như vậy, cộng thêm cái hòm này là hòm không gian, cho nên chất thải sẽ được bảo quản đúng nguyên vẹn, không thất thoát mùi vị, ngươi nên cao hứng vì ngươi là người đầu tiên được nếm thử hít thử mùi này, yên tâm đi, nếu ăn quen, hít quen sẽ nghiện đấy." Mù ạ, hạ hạ hạ, Khương Bác tủm tỉm cười nói: "Súc sinh, kẻ sĩ không thể đục, ngươi có giỏi thì giết chết ta đi." Hai mắt Lăng Thiên huyết hồng nhìn Khương Bác, bi phẫn cùng cực hét: "Còn dám chửi ta, xem ra ngươi muốn ăn no rồi." Khuôn mặt Khương Bác càng ngày càng âm lệ, hư ảnh bàn tay từ bên trong hòm thứ nhất móc ra một nắm hỗn hợp phân, còn có cả máu nữa mang ra trước mặt Lăng Thiên. Khuôn mặt Lăng Thiên tái xanh ói ra cả mật xanh mật vàng, vẻ mặt kinh tởm khủng hoảng liên tục lắc đầu, điên cuồng hét: "Ta khai, ta khai, xin đại nhân đừng làm vậy." "Ha ha, muộn rồi, lão tử có nhiều biện pháp moi thông tin từ ngươi, cần gì ngươi phải khai, căn bản lão tử thích cho ngươi ăn phần thôi, trên đời này lão tử ghét nhất loại người đê tiện như ngươi, hiểu không?" Khương Bác gầm lên cười điên cuồng, nói: "Đã từng, Khương Bác là một người rất yêu ngạo cùng tự tin, không bao giờ khuất phục một ai cho dù là phụ thân hắn, thân là tứ hoàng tử Thương Khung hoàng triều, hắn chưa từng khuất phục hay sợ hai ai, tính cách vô cùng cuồng ngạo không sợ trời không sợ đất. Đến khi 17 tuổi thanh niên Phương Cương, hắn ra ngoài Thường Khung hoàng triều lịch lãm, hắn từng đắc tội một thiếu niên vì diệt đi cả nhà hắn, rồi sau đó bị thiếu niên này tìm đến giết chết hai vị đại nội cao thủ tùy tùng bảo vệ hắn, sau đó ném hắn vào bãi phân cho hắn ăn phân, nhận hết đủ khuất nhục sỉ nhục tra tấn. May mắn Khương Bác lặn xuống sâu trong hố phân lại thấy có lối thoát ngầm cho phân chạy ra vực sâu, sau khi từ trong lối ngầm lội ngược dòng phân mà đi, Khương Bác mới giữ được mạng sống chạy trốn trở về. Từ đó tâm tính của hắn cũng đại biến, trở nên vô cùng ti tiện, gặp kẻ yếu hơn sẽ sỉ nhục và bắt nạt, gặp kẻ mạnh hơn trực tiếp quỳ xuống nhận sợ, như lúc gặp được Vương Bá Ngưu, chứng kiến con người hung ác của Vương Bá Ngưu, Khương Bác lập tức nhận sợ thuần phục, không tiếc bán đứng phụ thân mình cùng Khương thị hoàng tộc. Cho nên Khương Bác ghét nhất là loại người khinh cuồng lại miệng cứng, không bao giờ chịu phục như Lăng Thiên, bởi vì hắn nhìn thấy hình ảnh bản thân mình lúc trước bên trong đó, không nhịn được muốn trả thù, cho Lăng Thiên nếm thử tư vị mà Khương Bác hắn lúc trước phải chịu. "Quên nói cho ngươi biết, chỗ phân này có dính máu tươi bởi vì chủ nhân của đống phân này bị táo bón nhị ra máu, cho nên ngươi nếm thử a." Khương Bác giơ hư ảnh bàn tay nhét hỗn hợp đống phân và máu vào miệng Lăng Thiên, ngay lập tức Lăng Thiên kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm, vô cùng vô tận cảm giác hôi thối tanh tưởi chạm vào đầu lưỡi, bao trùm cả khoang miệng khiến cho Lăng Thiên chết lặng, khuôn mặt vặn vẹo điên cuồng. Bất quá mặc dù là như vậy, ánh mắt Lăng Thiên vẫn hung tợn trừng mắt nhìn Khương Bác, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Dưới tác động của Khương Bác, phân và máu tươi nhau tự chủ không ngừng từ trong khoang miệng của Lăng Thiên chạy xuống cổ họng hắn, đi thẳng xuống dạ dày hắn, chỉ trong chớp mắt một đống hỗn hợp phân và máu đã bị dạ dày Lăng Thiên tiêu hóa hết. Do thân là võ tôn cảnh cho nên dạ dày của Lăng Thiên rất tốt, cho dù là độc chui vào dạ dày hắn còn không bị sao, nói gì đống phân và cức nhau tạo nên hỗn hợp, cho nên Lăng Thiên vô cùng dễ dàng tiêu hóa sạch đống hỗn hợp nặng mùi này. "Súc sinh, ngươi có bản lĩnh liền giết chết ta." Lăng Thiên khỏe mắt chảy ra hai hàng máu tươi, oán hận bi phẫn nhìn Khương Bác, sắc mặt vặn vẹo điên cuồng gào giống. Hắn biết Khương Bác có thuật siêu hồn hay gì đó có thể moi được thông tin của mình, cho nên Lăng Thiên biết bản thân không có cơ hội sống sót, cho nên hắn liền không kiêng nể gì chửi mắng Khương Bác. Đối với ước mong xin được chết của Lăng Thiên, nụ cười của Khương Bác càng thêm sáng lạng. "Thực hảo, ngươi quả nhiên không thẹn với danh hiệu Lăng Thiết Quốc, dũng khí cùng ý chí thực sự bất phàm. Chẳng qua, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, hy vọng kế tiếp ngươi có thể tiếp tục nếm thử 9 loại chất thải còn lại." Nghe Khương Bác nói vậy, sắc mặt Lăng Thiên lập tức bị cảm xúc vô cùng tuyệt vọng bao trùm. Nói phải đi đôi với làm, Khương Bác liền mở nắm 9 cái hòm còn lại, theo thứ tự từng hòm một lấy ra phân nhau nhét vào mồm Lăng Thiên. "Làm sao, tư vị thế nào, phân của sinh linh nào là ngon nhất? Trả lời đúng ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái." Sau khi nhét vào mồm Lăng Thiên đủ 10 loại chất thải của 10 loại sinh linh khác nhau, Hàm Lơ vẻ mặt như người chết rồi của Lăng Thiên, Khương Bác nhàn nhạt hỏi. Nghe Khương Bác trêu tức hỏi, Lăng Thiên không đáp, chỉ lặng lặng nằm ở bên trong vũng phân vươn vãi trên người hắn, vẻ mặt vô thần không một chút cảm xúc giống như đang chờ đợi sinh mệnh kết thúc. Thấy Lăng Thiên không trả lời, Khương Bác cảm giác không thú vị, thu hồi vẻ mặt trêu đùa lại, bất mãn hừ lạnh một tiếng. Đến lúc này còn gàn bướng hồ đồ, đó chính là tìm chết. Hừ, không nói đúng không, ta đây liền để ngươi bên trong cái hòm không gian này, đời đời kiếp kiếp nằm bên trong hòm phân, ăn phân uống phân sống trong đống phân. Ngươi là võ tôn cảnh võ giả, ngươi còn có thể sống hơn mấy vạn năm nữa, cho dù ngươi hết thọ nguyên chết đi, ta sẽ thay ngươi tìm kiếm thể xác khác cho ngươi đoạt xá tiếp tục sống tiếp, vẫn tiếp tục giam ngươi trong đống phân, trừ khi lão tử chết hoặc không thành đạo tuổi thọ tận, nếu không thì kết cục của ngọa chính là vĩnh thế không được siêu sinh. Vẻ mặt Khương Bác vô cảm lạnh lùng nói. Nghe Khương Bác tàn nhẫn bày bố số mệnh của hắn, thần thái vô thần của Lăng Thiên đột nhiên thay đổi, ánh mắt lóe lên nồng đậm vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngươi là ma quỷ, ta nguyền rủa ngươi, không chết tử tế được, không chết tử tế được a. Lăng Thiên dùng hết sức lực cuối cùng thê lương nguyền rủa. Đối với sự nguyền rủa của Lăng Thiên, Khương Bác phá lên cười. Ha ha ha, ma đầu, nói rất đúng. Cho nên vì thưởng cho ngươi nói rất đúng, ngươi có thể đi vào nhà mới của ngươi được rồi. Vừa dứt lời, Khương Bác đưa bàn tay to đột nhiên nắm chặt, chỉ một thoáng thân ảnh Lăng Thiên chui vào bên trong hòm không gian chứa phân. A a a a. Lăng Thiên lưu lại thanh âm cuối cùng trên cõi đời này chỉ là chuỗi dài tiếng thảm thiết la hét, sau đó chiếc hòm không gian đóng lại, thanh âm của Lăng Thiên liền biến mất. Phản kháng ta, phản bội ta, chỉ có một kết cục, đó chính là sống không bằng chết. Không màng Lăng Thiên oán hận cùng tuyệt vọng, Khương Bác lạnh lùng hừ một tiếng. Đứng kế bên Khương Bác chứng kiến hết thảy, Lăng Vân Thiên thân hình trắng niên run cầm cập, vô cùng sợ hãi nhìn Khương Bác, bên trong âm dương lưỡng nghi thái cực ngũ hành đồ, thân là người từng trải, kinh nghiệm phong phú tầm nhìn cao, thiên quyền thần hồn cũng vô cùng khiếp sợ thủ đoạn của Khương Bác, Lăng Vân Thiên có lẽ không hiểu chứ thiên quyền thần hồn cũng hiểu câu cuối mà Khương Bác nói là có ý gì. Đó chính là cảnh cáo hắn chớ có làm gì dại dột. Chương 175, đồ sát. Sau khi từ trong thần hồn Lăng Thiên móc ra được tin tức, Khương Bác lập tức biết được, thì ra Lăng thị nhất tộc cũng biết được cổ mộ lối vào, tuy nhiên bọn hắn chỉ biết được con đường đi đến một động thiên khác, chính là mê vụ không gian mà Thiên Quyền Đế Tôn lưu lại nhằm che mắt những tên không hiểu bí mật của cổ mộ đi lạc vào. Trong mê vụ không gian đó được tạo ra từ mảnh vụn bất tử thần mộ khá lớn, những người ở trong đó sẽ liền mất đi ý thức, nhưng sinh cơ vẫn được giữ nguyên vẹn, các đời Lăng thị nhất tộc đều đưa lão tổ của mình thọ nguyên sắp hết đi vào, nhằm để khi nào tông môn gặp nguy cấp liền triệu hồi lão tổ cấp bậc cường giả đi ra giải quyết. Đồng thời cũng âm thầm trợ giúp lão tổ tìm kiếm thể xác thiên tài cho lão tổ đoạt xá. Dù sao thì đoạt xá cũng có khá lớn nguy cơ, ngoài dùng linh hồn cưỡng ép luyện hóa thể xác còn nhỏ tuổi ra, thì đoạt xá thể xác tu vi càng cao thì biến số càng lớn, cho dù thành công thì tuổi thọ cũng đại giảm, mà muốn đoạt xá trẻ nhỏ thì trẻ nhỏ đó phải là thiên tiêu thiên tài, thì lão tổ mới có thể dùng thời gian nhanh nhất trùng tu về tôn giả cấp cường giả được. Gần 18.000 năm trôi qua, biết bao nhiêu thiên tiêu đi vào thiên quyền môn đều bị Lăng thị nhất tộc hạ thủ, và Khương Bắc cũng biết được, gần 30 mấy vị tôn cấp cường giả được Lăng thị nhất tộc cẩn giấu bên trong mê vụ không gian. Khi biết được tin này thì Khương Bác lập tức kinh hỉ, bởi bên cạnh hắn có Thiên Quyền Thần Hồn, hắn nắm giữ cấm chế thủ đoạn cưỡng ép điều khiển hết thảy mê vụ không gian. Phải nói rằng tính mạng của 30 mấy vị này đều phụ thuộc vào nhất cử nhất động của Khương Bác. Hạ 30 mấy vị võ tôn, nếu ta khống chế thì có lẽ ta sẽ có lập tức 30 mấy vị võ tôn làm tay chân, ta không chỉ có thể là một thuộc hạ bình thường, ta muốn ma tôn chi vị, không muốn thua kém Diệp Bắc Tàng Thiên Cơ bọn họ. Nghĩ đến đây, Khương Bác cười hạ không ngừng, dẫn theo Lăng Vân Thiên đi vào mê vụ không gian. 6. Phía Nam Hoa Hạ Hoàng Triều biên giới chính là Ngũ Hành Thiên Tông địa bàn. Ngũ Hành Thiên Tông được Bắc Kinh thành thị bao bọc bên trong, Bắc Kinh thành thị là trọng điểm thành phố, dân cư tập trung rất đông đúc, lại gần với Hoa Hạ Hoàng thành cho nên vô cùng phồn hoa mỹ lệ. Bắc Kinh thành thị khu vực hạch tâm chính là Thiên An Môn quảng trường, nơi đây ngay lúc này lại tụ tập một số lượng lớn dân cư tập trung đứng xem, tiếng xì xào bàn tán hô to vang lên không ngớt. Khắp nơi đều là đầu người nhấp nô, ước chừng có khoảng 7 triệu nhân khẩu đang tập trung ở đây, không sai biệt lắm chiếm cứ gần 1/3 nhân khẩu bên trong Bắc Kinh thành thị. May là quảng trường Thiên An Môn có không gian trận pháp, cho nên dù nhân số gấp 10 lần như vậy vẫn chứa được, nếu không thì nơi đây không còn chỗ để chứa số lượng lớn người như vậy. Tàng Thiên Cơ ẩn thân từ bên trên nóc một toàn kiến trúc vô cùng lớn, hắn chắp hai tay sau lưng, mái tóc bạc tùy ý loạn vũ trong gió, trong mắt thần quang rạng người, lặng lẽ quan sát phía dưới quảng trường Thiên An Môn. Chỉ thấy trong quảng trường có hơn 100 lôi đài, mỗi lôi đài đều có hai vị thiếu niên võ giả đang luận bàn. Mà trên đài cao nhất được trang trí khí phái vô cùng, hiện tại đang có một đám người đang ngồi, đều là trung niên lão giả lao hấu trở lên. Mà người ngồi ở chủ vị là một trung niên nam tử mang áo bào trắng, dáng người thẳng tắp, mày kiếm, mắt hổ, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân lộ ra một cỗ thượng vị giả khí tức quanh quẩn. Hiển nhiên là người thân mang địa vị cao trưởng quyền thế đã từ rất lâu mới có loại khí chẳng này, hắn chính là Ngũ Hành đạo nhân, đồng thời là Ngũ Hành Thiên Tông tông chủ đời này. Mà ngồi kế bên trung niên nam tử này chính là một vị trung niên nam tử mặc áo bào tam trảo kim long, người này chính là một trong tứ đại vương gia của Tần Thị Hoàng Cực Tử Tinh, tuy thân mang thân phận cao quý nhưng khi ngồi đối diện với Ngũ Hành đạo nhân, Tần Tử Tinh không dám bày ra tư thái cao cao tại thượng của mình, mà bày ra tư thái như hai người bạn ngồi đối ẩm mà thôi. Còn những người còn lại đều là những người có mặt mũi hoặc địa vị cao trong Bắc Kinh thành thị. Ha ha, huyết mạch chi nhãn của Hàn Linh tiểu nha đầu thật sự là người tiên. Thế mà có thể cảm ứng được hết thể nguy cơ mà bày ra tư thái tránh né hoặc phản công, tuy tu vi chỉ mới võ tông chi cảnh nhưng con mắt của nàng có thể nhìn xuyên hết thể chiêu thức, không tệ không tệ. Lặng im nhìn thiếu nữ mang tư thái bất phàm tả xung hữu đột ung dung như tiên nữ lướt qua hết thể công kích của đối thủ, Ngũ Hành đạo nhân rất hài lòng, liên tục gật đầu, thiếu niên cùng nàng đối chiến cao hơn nàng một tiểu cảnh giới nhưng lại không thể kháng cự lại hai chiêu của nàng. Ha ha, được Ngũ Hành huynh để mắt chính là phúc phận của nàng, mà Hàn Linh huyết mạch chi nhãn chúng ta căn bản khảo thí không ra là cấp bậc gì, dù sao huyết mạch chi nhãn của bên mẫu thân nàng, cho dù là tổ tiên chỉ mới là hoàng cấp huyết mạch chi nhãn mà thôi, ta thấy nàng có dấu hiệu phản tổ. Tần Tử Tinh khẽ miệng mỉm cười, đáp: "Đáng ngưỡng mộ chính là điều này, sau hôm nay bản tọa tự mình mang nàng rời đi đến Ngũ Hành Thiên Tông tinh tế khảo thí một phen, lại thu nàng làm đệ tử thân truyền, dốc túi truyền thụ cho nàng bản lĩnh." Ngũ Hành đạo nhân gật gù đáp. Lúc này, một vị Ngũ Hành Thiên Tông trưởng lão vội vàng từ bên ngoài một mạch đi lên đài cao tiến đến cạnh bên Ngũ Hành đạo nhân thì thầm vào tai hắn vài câu nói. "Cái gì?" Nghe xong vị trung niên trưởng lão nói xong, Ngũ Hành đạo nhân vẻ mặt kinh biến ồ lên, lập tức liền hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người trên đài tập trung về phía mình. "Ngũ Hành huynh, chuyện gì để ngươi thất thố như vậy?" Tần Tử Tình vẻ mặt tò mò hỏi. "Tử Tinh lão huynh, từ bên Thiên Quyền môn ám bộ truyền tin tới thì Thiên Quyền môn nối tiếp Đại La Thiên Tông, bị thế lực thần bí tiêu diệt rồi." Ngũ Hành đạo nhân vẻ mặt âm trầm nói. Lời vừa nói ra, chấn kinh tứ tọa. Liền ngay cả vương gia Tần Tử Tinh đều bị lời nói này chấn kinh không nhẹ, vội vàng dò hỏi: "Thế ám bộ đã tra ra là ai làm chưa?" "Chưa biết, nhưng khác với bên Đại La Thiên Tông, Thiên Quyền môn ngoại trừ 36 vị trưởng lão cùng hộ pháp chết sạch, thì tất cả mọi người đều sống, và bọn họ phản bội quốc gia, đầu quân trở thành thuộc hạ cho người thần bí kia." Ngũ Hành đạo nhân vẻ mặt không thể tin nói. "Cái này?" Tần Tử Tinh trong lúc nhất thời đều ngẩn người đứng thẫn thờ tại chỗ. Thiên Quyền môn bị Tần Thủy Hoàng đánh cho phục tùng hơn một vạn năm, thế nhưng hiện tại lại phản bội hoàn toàn, điều này hầu như không thể nào, bởi lẽ Tần Thủy Hoàng đã đột phá đế tôn chi cảnh, hầu như ở giới ngoại đều là cường giả đỉnh cấp nhất phương, khó ai sánh bằng, trừ khi Thiên Quyền môn óc nhúng nước mới làm chuyện ngu xuẩn này. Có tin tức tuyệt mật từ ám bộ truyền đến, những người này đều thuộc Thiên Khung Hoàng triều sát lục ma tông người, bọn họ muốn chiếm đoạt Hoa Hạ hoàng triều của chúng ta. Đột nhiên Ngũ Hành đạo nhân nhận được tin tức tuyệt mật truyền tới thần hồn bản thân vội vàng xem xét, khi đọc xong mới thất kinh nói: "Sát lục ma tông? Là cái gì mà Diệp Tiên Hùng ma chủ ngay cả đế cấp tuyệt đỉnh cường giả đều đánh hay sao? Là ma đầu tuyệt thế giết người không chớp mắt, làm đủ loại chuyện mất đi nhân luân đạo đức, người người căm phẫn ma đầu hay sao?" Tần Tử Tinh ánh mắt lóe lên vẻ khiếp sợ hỏi. "Đúng vậy, dựa vào ám bộ tổng đại nhân suy đoán, bọn hắn trước tiên sẽ diệt trừ tứ đại tông môn, sau đó sẽ tiến công đánh thẳng về hoàng thành, hai tông môn kia người thì bị diệt người thì đầu hàng, giờ đến lượt Ngũ Hành Thiên Tông cùng với Đạo Sát Tông, bọn hắn sẽ nhanh chóng đến và hạ độc thủ ngay." Ánh mắt Ngũ Hành đạo nhân lóe lên vẻ sợ hãi nói. "Hừ, Ngũ Hành đạo nhân sâu kiến, mau mau ra đây thuần phục, nếu không nhận lấy cái chết." Một đạo thanh âm lạnh lùng ẩn chứa sát lục quần quần quanh quẩn ở trong thiên địa, lọt vào trong thai của tất cả mọi sinh linh có mặt tại đây. Chỉ một thoáng, quảng trường Thiên An môn vốn phi thường náo nhiệt, tiếng ồn ào vang vẳng không dứt bên thai đều ngưng lại, trong chốc lát tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, các thiếu niên thiếu nữ trên lôi đài đang tỉ thí cũng ngừng lại. Mọi người cũng không biết thanh âm bá đạo vô song này từ đâu mà tới. Nhưng sau một khắc chỉ thấy một tiếng xé gió vang lên, tất cả mọi người đưa mắt nhìn lên chỉ thấy một thân ảnh chân đạp hư không mà đi, chỉ trong giây lát đã đặt chân xuống mặt đất, cao cao tại thượng miệt thị nhìn Ngũ Hành đạo nhân cùng đồng bọn. Người kia là ai? Nhìn bộ dạng thật hào xoái, lời nói thật bá đạo a, lại dám khinh miệt Ngũ Hành đạo nhân. Hắn cho là mình là võ tôn cấp cường giả liền có tư cách không coi ai ra gì sao? Còn dám bay trên không trung, không biết nơi này cấm bay hay sao, thật sự là muốn chết. Nơi này chính là nơi đại hội mà Ngũ Hành Thiên Tông dùng để chiêu thu đệ tử, hắn lại dám tới quấy rối, chết chắc. Khắp nơi đều vang lên tiếng khinh thường mắng chửi Tàng Thiên Cơ, khiến sắc mặt Tàng Thiên Cơ vốn âm trầm càng thêm âm trầm hơn. Ngươi là ai? Ngươi biết nơi này hôm nay là nơi Ngũ Hành Thiên Tông bọn tiêu thu đệ tử còn dám tới phá đám? Ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mình làm. Ngũ Hành Thiên Tông chúng hộ pháp trưởng lão lớn tiếng nói. Cho đồ đê tiện như ngươi thời gian ba hơi thở, một là lăn, không thì bổn tọa không ngại lấy đầu lâu trên cổ ngươi làm trái banh cho Kiki mà bổn tọa nuôi chơi đùa. Tàng Thiên Cơ liếc đám sâu kiến hộ pháp trưởng lão, lạnh lùng nói. Khẩu khí thật lớn, hôm nay ngươi đi không được, nhiễu loạn trật tự, chết. Mười mấy vị Ngũ Hành Thiên Tông hộ pháp trưởng lão không nhịn được gào to, sau đó liền vận dụng sức mạnh toàn lực của bản thân thả người bay tới vây công đánh một mình Tàng Thiên Cơ. Hừ. Tàng Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, một tay chụp lấy bàn tay của một vị hộ pháp trưởng lão đứng gần hắn nhất, sau đó kéo nhẹ một phát cả cánh tay của vị hộ pháp trưởng lão đều bị Tàng Thiên Cơ kéo đứt, mất đi cánh tay, vị hộ pháp trưởng lão kia liền mất đà bay ngang qua Tàng Thiên Cơ, máu tươi từ trên người vị hộ pháp trưởng lão kia bay dính cả người Tàng Thiên Cơ, trong nháy mắt toàn thân Tàng Thiên Cơ nhiễm đỏ máu huyết. Phốc phốc. Tàng Thiên Cơ phi thường tàn nhẫn một tay liền chế trụ thân thể của một vị hộ pháp trưởng lão khác đánh lén sau lưng hắn, sau đó dùng sức bóp mạnh cái cổ của y, vị hộ pháp trưởng lão chỉ kịp a một tiếng, cổ hắn liền đứt gãy. Tàng Thiên Cơ nhẹ nhàng thổi phu một tiếng, vô số kiếm ý từ trong miệng Tàng Thiên Cơ bay ra như đang lăng trì róc hết ra thịt trên người vị hộ pháp trưởng lão này, chỉ trừ lại bộ xương khô. Nói thì chậm nhưng hai chiêu vừa rồi tùy tiện giết hai người chẳng qua là chỉ mới bắt đầu mà thôi. A, người muốn chết. Còn lại mấy vị hộ pháp trưởng lão lập tức hoàn hồn, bi vẫn gầm nhẹ một tiếng, bao vây lấy Tàng Thiên Cơ như muốn liên hợp vây công Tàng Thiên Cơ. Sâu kiến. Tàng Thiên Cơ khinh thường một tiếng, vẹn vẹn giơ lên tay phải. Phốc phốc phốc. Lập tức mấy vị hộ pháp trưởng lão này liền một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành một đống thịt nát, bùn máu mưa máu rơi là tả xuống mặt đất, nhuộm đỏ cả mặt đất. Nhìn thấy một màn đồ sát nghiêng về một phía này, tất cả mọi người có mặt trong quảng trường Thiên An môn đều triệt để câm lặng. Tất cả mọi người cảm thấy rung mình, chỉ mới có 2 giây đồng hồ chưa tới thì Tàng Thiên Cơ đã làm một pha hai lì tật quá đỉnh. Chương 176, đao cùng kiếm va chạm. Tàng Thiên Cơ sau khi tiện tay giết một đám sâu kiến thì hắn dậm mạnh chân lên hư không, chỉ trong vài bước đã xuất hiện trên khán đài, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Ngũ Hành đạo nhân bọn họ, thanh âm u lanh vang lên. Ngũ Hành Thiên Tông người bước ra một bên, người không liên quan tránh ra một bên. Người là ai? Mặc dù biết Tàng Thiên Cơ là sát lục ma tông người, nhưng Tần Tử Tiêu vẫn nghĩ xác nhận thân phận hắn một chút. đệ nhị ma tôn Tàng Thiên Cơ đến đây chấp hành nhiệm vụ của ma chủ sát lục ma tông huyết tẩy ngũ hành thiên tông, không phải người liên quan xin mời cút sang một bên, nếu không ta toàn bộ diệt sát. Giọng nói Tàng Thiên Cơ lạnh lùng đến cực điểm, bá đạo đến cực điểm. Thanh âm của Tàng Thiên Cơ mặc dù không lớn, nhưng đều vang vọng bên tai tất cả mọi người có mặt tại đây, một cỗ sát ý kinh thiên đập vào mặt tất cả mọi người khiến trong lòng tất cả mọi người trong lúc bất chi bất giác đều sợ hãi. Nói thật tất cả mọi người ở đây đều không nhận ra được Tàng Thiên Cơ là ai, tuy nhiên ma chủ sát lục ma tông thì mọi người cơ hồ không ai là không biết. Ma chủ chi uy chấn động giới ngoại, bằng vào bí pháp có thể treo lên đánh ngang với đế cấp cường giả giới nội. Tính cách hung ác, tàn nhẫn, độc ác, lãnh huyết, ngay cả em dâu cũng không tha cầm thú xuất sinh. Ngươi nghĩ ngươi là ai, nói là chúng ta phải nghe theo, không sợ tần đế thảo phạt hay sao? Tần Tử Tinh âm trầm nói, một cô bá vương uy thế tỏa ra trấn áp Tàng Thiên Cơ. Tàng Thiên Cơ không có trả lời, ánh mắt lãnh liệt, sát ý phun trào, nói lại lần nữa, không phải người của Ngũ Hành Thiên Tông thì lăn xuống đi, trong vòng ba hơi bất kỳ người nào còn ở đây hết thảy phải chết. Lần này tất cả mọi người cảm nhận được sát ý kinh khủng của Tàng Thiên Cơ, những người không phải Ngũ Hành Thiên Tông môn nhân đều liếc nhìn sau đó rồi rít bay xuống, bọn hắn thật không muốn ở lại chỗ này, sợ bị liên lụy. Này, bọn ngươi rõ ràng là trưởng lão, đệ tử của Ngũ Hành Thiên Tông, ngươi lén lút đi xuống làm gì a? Có nhóm người của Ngũ Hành Thiên Tông muốn chạy liền bị người của mình báo cáo. Những người bị báo cáo thầm mắng một tiếng, sau liền muốn phá toái không gian chạy khỏi nơi này. Nhưng mà liền ngay lúc đám người này sinh ra ý nghĩ phá không chạy trốn thì ngay lập tức cả người bọn hắn liền giải thể, hóa thành một bãi thịt nát rơi lả tả xuống mặt đất. Thủ đoạn quỷ dị như vậy của Tàng Thiên Cơ tất cả mọi người dưới khán đài đều dùng mình, ngay lập tức những người còn lại đang do dự thiếu quyết đoán liền nhanh chóng thoát đi. Sau một lát, trên khán đài cũng chỉ còn lại những người thuộc về Ngũ Hành Thiên Tông còn chưa chạy đi. Ngũ Hành Thiên Tông đệ tử cùng trưởng lão khoảng chừng 32 người, cộng thêm Tần Tử Tinh cùng với Vương phụ khách khanh võ giả tổng cộng hết thảy 56 người. Ân, không nghĩ tới Ngũ Hành Thiên Tông còn có dạng cường giả này tồn tại, Đại La Thiên Tôn cảnh tu vi, không tệ không tệ. Ánh mắt Tàng Thiên Cơ liếc nhìn Tần Tử Tinh, tán thưởng gật đầu, sau đó lạnh lùng nói, tự sát đi. Ta lưu ngươi toàn thây. Ta cũng không phải người của Ngũ Hành Thiên Tông, ta là Tần Tử Tinh, một trong tứ đại vương giá Hoa Hạ hoàng triều, ma chủ của ngươi vô duyên vô cớ khai chiến với Hoa Hạ hoàng triều, sát lục ma tông vì sao cuồng vọng, bá đạo, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi. Tần Tử Tinh nhìn về phía Vô Đạo, lạnh lùng nói, Tàng Thiên Cơ cười lạnh, không phải người của Ngũ Hành Thiên Tông, ngươi vừa rồi không có nghe bổn ma tôn nói cái gì, trong mắt bổn ma tôn, những người nào không rời đi chính là người của Ngũ Hành Thiên Tông, đều phải chết. Nghe thấy giọng nói bá đạo tuyệt luân, cộng thêm tư thái vương giả vô địch của Tàng Thiên Cơ, khiến ánh mắt sáng cấp thiếu niên thiếu nữ dưới đài sáng rực lên, trong lòng liền dâng lên dục vọng khát vọng trở thành cường giả. Cái này chính là cường giả tư thái, cao cao tại thượng, chỉ cần có đủ thực lực, cái gì vương triều, hoàng triều đều muốn bị trà đạp tại dưới chân. Sau khi nói xong, Tàng Thiên Cơ liền nâng tay phải lên. Để cho người ta kinh dị một màn lập tức xuất hiện, ngoại trừ Tần Tử Tinh, Ngũ Hành đạo nhân hai người, những người còn lại ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, trong chốc lát cả người liền bị vô số kiếm ý mảnh nhỏ chém qua thân thể, hóa thành một đống thịt vụn rơi lả tả xuống mặt đất, ngay cả tờ ZZNG mắt đều bị chia làm mấy phần, có thể nghĩ những người này phải chịu đau đớn thế nào trước khi chết. A, đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, bất cứ điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi a. Ngũ Hành đạo nhân gặp một màn kinh khủng như thế lập tức sợ hãi liên tục kêu to van xin, thân thể run lẩy bẩy, sợ mình cũng giống như bọn họ, trong sát na liền biến thành một đống bùn máu, vụ thịt. Không chỉ là hắn, ngay cả vương gia Tần Tử Tinh cũng là kinh sợ một phen, trong lòng của hắn cũng xuất hiện vẻ sợ hãi, tâm thần bất an nhìn Tàng Thiên Cơ. Các ngươi đều tự sát đi. Không phải vậy các ngươi sẽ bị ta bảo thịt tạo cốt cho đến chết, Tàng Thiên Cơ lạnh lùng nói. Hiện tại quảng trường Thiên An Môn có mấy triệu người đang đứng, nhưng bây giờ không khí trên Thiên An Môn lại là lặng ngắt như tờ, không ai dám hé ra một thanh âm, bọn hắn hôm nay mới thấy được ma đầu là gì, là bá đạo, là cùng dã, là bất khuất, là một lời không hợp liền lấy xuống đầu ngươi, cạo ngươi ra thịt, bảo ngươi xương cốt, coi như ngươi là Đại La Thiên Tôn cảnh cường giả cũng không được. Nhìn xem tư thái ma đầu lãnh khốc của Tàng Thiên Cơ, ánh mắt rất nhiều người lộ ra thần sắc sùng bái, đây mới thật sự là cường giả, coi trời bằng vùng, muốn làm gì thì làm, bá đạo tuyệt luân, không sợ bất kỳ thế lực nào, bất kỳ người nào. Ánh mắt những thiếu niên, thiếu nữ tuổi trẻ càng sáng chói, trong lòng rất mong muốn trở thành loại người có thể đem hết thảy những thứ cản đường trà đạp dưới bàn chân. Trong mắt những người tuổi trẻ thì hiện tại Tàng Thiên Cơ không phải là ma tôn, mà chính là idol. Không thể không nói gần một vạn năm trôi qua ngươi là một trong những người ngông cuồng nhất, thời đại đó bổn vương chỉ là một thiếu niên đi theo chân Tần Thủy Hoàng ca ca chinh chiến thiên tiêu khắp ngũ vực tứ hải, biết bao thiên tiêu thiên tài đều bị huynh đệ chúng ta đánh bại, hôm nay ngươi cũng thế. Tần Tử Tinh ung dung đứng lên, nói, hôm nay bản vương liền dạy dỗ hậu bối như ngươi làm người phải như thế nào là đúng. Tốt. Dạy bổn ma tôn là người, ngươi rất không tệ. Hôm nay liền đem cả xương cốt của ngươi nghiền nát, đánh phế ngươi tu vi, ném ngươi xuống bãi rác để cho ngươi không có xương sống mà sinh hoạt với phàm nhân, muốn sống thì phải ăn xin để sống. Tàng Thiên Cơ gật đầu, thản nhiên nói. Sau đó Tàng Thiên Cơ lập tức xuất thủ. Vô số kiếm đạo quy tắc bao phủ khắp người hắn, sau đó Tàng Thiên Cơ đạp bước trên hư không chui vào thông đạo không gian. Sau đó chưa tới một giây Tàng Thiên Cơ đã xuất hiện trước mặt Tần Tử Tinh, muôn vàng kiếm đạo quy tắc đâm tới trước mặt Tần Tử Tinh. Tần Tử Tinh thấy Tàng Thiên Cơ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình thì mặt mày lập tức biến sắc, ngay thời khắc cực kỳ nguy cấp Tần Tử Tinh lùi lại một bước, hai tay đánh ra bí thuật bí pháp ngăn trở kiếm đạo quy tắc tấn công, tuy nhiên Tần Tử Tinh vẫn bị cự lực từ vô số kiếm đạo quy tắc đánh bay mấy chục trượng. Tần Tử Tinh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, tại một đòn đánh lén của Tàng Thiên Cơ Tần Tử Tinh liền bị thương nhẹ, nếu không phải hai cánh tay hắn đánh ra Huyền Vũ chân công bí pháp tế ra mai rùa hư ảnh đón đỡ 8 phân 10 uy năng thì có lẽ hai cánh tay của hắn đã bị Tàng Thiên Cơ chém nát. Người dám đánh lén? Sắc mặt Tần Tử Tinh nghiêm trầm đến cực hắn nói, thì sao? Tiếp nào? Tàng Thiên Cơ cười nhạt đáp, sau đó tại hư không đạt một bước, tiếp tục lại biến mất tại chỗ. Sắc mặt Tần Tử Tinh âm trầm, lần này hắn có phòng bị, trong lòng quát khẽ một tiếng, trong chốc lát liền mở ra chiến lược mạnh nhất của bản thân, cuồn cuộn đại La Thiên Tôn khí tức bao phủ 100 mét xung quanh trong tạo thành một cái bình chướng kinh khủng, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào đều lập tức bị Tần Tử Tinh phát hiện. Tàng Thiên Cơ từ sau lưng Tần Tử Tinh xuất hiện, đánh ra luân hồi quy tắc kiếm đạo, chém đứt hết thể nhân quả chém tới Tần Tử Tinh. Đao tới. Do có chuẩn bị từ trước, Tần Tử Tinh gặp nguy không loạn, đối với hư không thét lên, một thanh hư ảnh đao ngay lập tức bị Tần Tử Tinh nắm trong tay. Đao ngục. Ngay lập tức thanh đao hư ảnh hóa thành vô số hỏa ngục chi ý chém tới Tàng Thiên Cơ. Đao chi uy như thiên địa, mà đao chi nộ lại như hỏa ngục. Đao ngục. Vô tận hỏa ngục chi ý quấn quanh theo hư ảnh chúng đao, một thức này Tần Tử Tinh chém ra chính là cực hạn một đao của hắn. Đã từng một thức này Tần Tử Tinh sau khi chém giết địa ngục tà ma hậu nhân mà sáng tạo ra, một thức này quét ngang tuyệt đại vô số thiên tiêu đồng lửa, trở thành tồn tại đỉnh cấp thiên tiêu. Mà hiện tại qua một vạn năm mài giũa hủy diệt đao đạo, một thức này đã có uy năng hủy thiên diệt địa. Cảm thụ được hủy diệt đao thế hòa lẫn với vô số hỏa ngục chi lực từ trên đao ngục nhất thức của Tần Tử Tinh, khiến cho ánh mắt Tàng Thiên Cơ triệt để nghiêm nghị. Khi hỏa ngục quy tắc dung hợp với hủy diệt đao đạo của Tần Tử Tinh thì đao ngục nhất thức dĩ nhiên đã có khí thế đem hết thảy sinh linh đều hóa thành hỏa ngục. Đao thức đao ngục vừa ra thì vô số không gian xung quanh Tần Tử Tinh hai người đều không ngừng xoắn nát, ngay cả thổ địa dưới chân trong nháy mắt hóa thành hư vô. Liên một điểm dấu vết đều không có để lại. Đây là cuộc va chạm giữa đao đạo và kiếm đạo, cho dù Tần Tử Tinh hay Tàng Thiên Cơ đều đã dùng toàn bộ thực lực của mình để ra tay, giờ khắc này bất kỳ ai trong hai người đều không có ngưng lại thế công, một là cả hai đồng quy vô tận, hai là một trong hai người sẽ còn người sống. Phản phất như thời gian đã trôi qua ngàn năm, vạn năm, luân hồi chi kiếm cùng hủy diệt chi đao rốt cục va chạm với nhau rồi. Không có thanh âm rung động thiên địa, nhưng lũy cáo lực lượng hủy thiên thiên địa, tất cả không gian và thời gian chung quanh Tàng Thiên Cơ bọn họ tại thời khắc này hóa thành hư vô. Vô số vũ trụ khí tức cùng lực lượng từ bên ngoài điên cuồng tràn vào giới ngoại ăn mòn không gian trong giới ngoại. Chương 177, kiếp trước chi thân. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong chốc lát lỗ hổng không gian do hai người tàn phá rốt cục được thiên đạo chữa trị lành lặn, ngay sau đó cảnh tượng cuộc đại chiến rốt cuộc hiện lên trước mắt mọi người có mặt tại quảng trường Thiên An Môn. Chứng kiến cảnh tượng hủy thiên diệt địa do Tàng Thiên Cơ cùng Tần Tử Tinh gây ra, vô số ngũ hành thiên tông môn nhân đều lộ vẻ kinh hỉ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Tàng Thiên Cơ thân ảnh bị vô số hỏa ngục bao phủ lấy, không ngừng thiêu đốt ăn mòn thân thể, Tàng Thiên Cơ dãy ruột nhưng không thể thoát khỏi hỏa ngục chi uy. Ha ha, đáng đời ma đầu, dám đến ngũ hành thiên tông gây sự khẳng định là muốn chết, ha ha. Tử Tinh đại nhân quả nhiên lợi hại, đáng đời bọn đạo trích không biết tự lượng sức mình. Vô số thanh âm cười nhạo khinh thường vang lên từ trong miệng ngũ hành thiên tông môn nhân, ngũ hành đạo nhân cũng thu hồi vẻ mặt hoảng sợ, tuy nhiên sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì lao thấy được có vẻ như Tàng Thiên Cơ không bị thương quá lớn, vẫn còn sức tái chiến. Ngươi rất không tệ, một vạn năm trôi qua, ngươi là người khiến ta chân chính nhận định là thiên tài tuyệt đỉnh, nếu ngươi bằng tuổi ta xác thực xa xa không bằng ngươi, tuy nhiên ngươi còn quá non, hôm nay ngươi phải nằm xuống ở đây, vì kính trọng ngươi, sắc của ngươi ta sẽ không để ai làm bẩn, ta sẽ chôn ngươi ở ngay tại đây. Tần Tử Tinh lơ lửng đứng trên hư không, tay cầm hỏa ngục chi đao, vẻ mặt vô cảm nói, xem như phán quyết tính mệnh của Tàng Thiên Cơ. Ngươi khá là mạnh, tuy nhiên ta chỉ mới dùng có 5 phần 10 thực lực thôi. A, Tàng Thiên Cơ thân ảnh bị hỏa ngục bao phủ lấy đột nhiên cười lạnh, ánh mắt lóe lên vẻ trêu tức, nói. Nghe Tàng Thiên Cơ nói vậy, ánh mắt vô số ngũ hành thiên tông môn nhân đều lóe lên vẻ kinh hãi tột độ. Hỏa ngục chi kiếm mạnh mẽ khủng bố như vậy mà Tàng Thiên Cơ chỉ dùng 5 phần 10 thực lực đó nữa, chẳng lẽ nói hắn còn thủ đoạn thực lực mạnh hơn hiện tại hay sao? Nếu như vậy Tử Tinh đại nhân chắc chắn sẽ bại, thậm chí tử vong, còn ngũ hành thiên tông sẽ bị hủy diệt. Luân hồi chi niệm, kiếp trước chi thân, biến. Tàng Thiên Cơ vẻ mặt lóe lên vẻ cuồng bạo hét lên. Ngay sau đó vô số luân hồi khí tức bao phủ lấy Tàng Thiên Cơ, sau đó du nhập vào thân thể hắn, không ngừng cải tạo thân thể cùng linh hồn của hắn, ngay sau đó một người xa lạ xuất hiện trước mắt mọi người. Đây chính là kiếp trước chi thân sát chiêu mà Tàng Thiên Cơ tham ngộ luân hồi quy tắc sáng tạo ra, chính là mượn luân hồi quy tắc chi lực triệu hoán thân thể cùng linh hồn của kiếp trước của mình vượt qua vô số thời không giáng lâm tới thân thể của kiếp này, tức là Tàng Thiên Cơ mượn lấy thân thể cùng linh hồn của kiếp trước để chiến đấu với Tần Tử Tinh. Linh hồn của Tàng Thiên Cơ thuộc về dạng trẻ trung trong độ tuổi của linh hồn các sinh linh khác trong vũ trụ, có linh hồn ngay từ thời hỗn độn sơ khai đã sinh ra, có linh hồn mới được thiên địa cho tân sinh trong bào thai của mẫu thân, còn linh hồn của Tàng Thiên Cơ xuất hiện đã trên một kỷ nguyên, trong số một kỷ nguyên đó, hắn đã sống được 62 kiếp, hắn đầu thai thành đủ loại sinh vật mạnh yếu khác nhau, mà trong 62 kiếp đó, có một kiếp mà hắn trở thành tồn tại mạnh nhất, đó là kiếp trước mới nhất của hắn, một vị tu luyện vô địch kiếm đạo, một vị thánh đế chi cảnh cường giả. Tuy nhiên Tàng Thiên Cơ lĩnh ngộ luân hồi chi lực quá yếu, không thể triệu hoán được thánh đế chi cảnh kiếp trước, mà chỉ triệu hoán được Đại La Thiên Tôn tu vi kiếp trước mà thôi, nhưng đối phó với Tần Tử Tinh thì Đại La Thiên Tôn tu vi kiếp trước đã đầy đủ. Trong lúc tiếp nhận kiếp trước chi thân xuất hiện, Tàng Thiên Cơ cũng nhìn trộm được một đoạn ký ức của kiếp trước bản thân. Hắn thấy được một vị siêu cấp cường giả vô địch đang đứng ngạo nghễ tại vô tận tinh không vũ trụ, mà vẻ mặt của vị siêu cấp cường giả vô địch ấy lạ thay lại giống với vẻ mặt của Tàng Thiên Cơ lúc này, mà Tàng Thiên Cơ cũng ẩn ẩn cảm giác trên người vị vô địch cường giả này chứa một khí tức quen thuộc, thân thiết. Vô số các loại sinh vật không biết tên sở hữu thân thể to hơn cả siêu tân tinh vây quanh lấy vị vô địch cường giả này, mà phía trước những con quái vậy khổng lồ này là hơn 100 vị cường giả ánh mắt như nhìn đại địch quan sát lấy vị vô địch cường giả kia. Trung quanh mỗi người bọn họ đều xuất hiện những ấn ký huyền ảo kỳ dị khó hiểu, những ấn ký này ẩn chứa đủ loại lực lượng mà Tàng Thiên Cơ cảm giác cho dù võ đế giới nội cũng khó có thể đón đỡ được một chiêu, bởi vì Tàng Thiên Cơ nhận ra những ấn ký này đều là đại đạo ấn ký, những vị cường giả này đã đem đại đạo của mình ngưng tụ thành ấn ký, từ đó bọn họ chính là chân chính đạo thánh, bất kỳ sinh linh nào tu luyện đạo của bọn họ đều là đệ tử của bọn họ, vĩnh viễn không thể siêu việt bọn họ. Tuy nhiên hơn trăm vị đạo thánh ngay lúc này lại có vẻ như kiêng kỵ vị siêu cấp vô địch cường giả này, mà vẻ mặt vị siêu cấp vô địch cường giả này lộ vẻ khinh thường nồng nặc, giống như tất cả những vị đạo thánh này cùng với vô số quái vật chỉ là bầy kiến hôi không hơn vậy. Lặng lặng quét mắt nhìn vô số địch nhân vây quanh bản thân, vị siêu cấp cường giả này dùng một loại ngữ khí vô cùng tiêu sái, cảm khái nói ra: "Ta kiếm vô thần tung hành vũ trụ biết bao nhiêu năm, dùng 300 triệu năm tu thành cảnh giới như hiện tại, giết qua vô số quái vật tinh không, bảo vệ biết bao nhiêu nhân tộc thoát khỏi vạn tộc nô dịch, mà giờ đây ngay lúc ta trọng thương thì những người ta thủ hộ, giúp đỡ lại liên kết với tử địch của nhân tộc vây giết ta phải làm thế nào đây?" Câu này vừa cảm khái vừa nghi vấn, tựa hồ đang nghi vấn chính mình, cũng tựa hồ là đang hỏi những cường giả mà hắn xem như chiến hữu đằng trước đang lăm le giết chết bản thân. Giết. Những người này tựa hồ bị câu nói của kiếm vô thần đụng chạm, sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ xấu hổ cùng giận dữ, mọi người đều đồng loạt hô giết, sau đó dùng đại đạo ấn ký của bản thân phát động tiến công. Chứng kiến tình hình như vậy, những con quái vật khủng bố bắt đầu hành động, chúng hóa thân thành vô số lỗ đen khổng lồ hung hãn không sợ chết lao thẳng đến kiếm vô thần. Bọn chúng chính là thôn vệ tinh không quái vật, bọn chúng ăn hết tất cả mọi thứ kể cả ngôi sao, hành tinh, thậm chí nguyên cả giải ngân hà cũng chỉ đủ để một con trưởng thành thôn vệ tinh không quái vật ăn trong vòng một ngày. Nhìn xem những con quái vật hóa thành vô số lỗ đen lao tới bản thân, kiếm vô thần chỉ là chào phúng cười lạnh búng tay một cái, một đạo luân hồi khí tức bay thẳng tới đám quái vật sau đó phát nổ, tạo thành vô số làn sóng luân hồi quét ngang vô số quái vật. Chỉ trong chớp mắt vô số quái vật liền biến mất, chỉ còn lại hơn trăm vị cường giả đang chật vật chống đối lại luân hồi lực lượng. VSS, cuộc sống quá khó khăn, khiến ta không thể không tạm ngừng biết tâm huyết của mình. Xin lỗi tất cả mọi người đã yêu thích đại ma đầu hệ thống trong thời gian qua. Chương 178, Thiên đạo chấp trưởng giả. Giờ khắc này nội tâm Tàng Thiên Cơ trở nên rung động đến cực điểm. Dù cảnh giới của hắn thấp nhưng hắn vẫn cảm nhận được những con quái vật hư không kia khủng bố cỡ nào, vô luận nhục thân lực lượng tùy ý chấn nát hàng tinh khổng lồ, vô luận thôn phệ chi lực của bọn chúng khủng bố cỡ nào thế nhưng bị kiếm vô thần tùy ý búng tay một cái thì vô số quái vật khủng bố này đều vẫn diệt thành cho cạn. Chỉ là một điểm luân hồi lực lượng đều mạnh đến mức độ như vậy, Tàng Thiên Cơ thật sự khó có thể tưởng tượng được nếu như kiếm vô thần bạo toàn bộ thực lực thì sẽ khủng bố như thế nào. Một ít luân hồi chi lực sau khi diệt sát ngàn vạn hư không thú thì vẫn tiếp tục trôi lơ lửng đi tiếp, vượt qua trăm triệu năm ánh sáng khoảng cách rời đi chiến trường đi tới một hệ tinh hà tầm trung gần đó. Trăm triệu năm ánh sáng khoảng cách nhìn như cực kỳ xa xôi nhưng đạo luân hồi khí tức này trong chớp mắt đã tới, đụng phải tinh hệ kết giới của tinh hà vô danh gần đó. Không có tiếng vang chấn thiên liệt địa chuyển tới, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Tàng Thiên Cơ khiếp sợ không thôi, bởi vì đạo luân hồi khí tức này chạm vào tinh hà kết giới liền lập tức xóa bỏ hết thảy chướng ngại đi xuyên qua cả hệ tinh hà này, những nơi nó đi qua vô luận tinh cầu, hành tinh, đại hành tinh, siêu cấp hành tinh đều triệt để đảo điên vạn bẹo hóa thành hư vô, vô số nền văn minh sinh mệnh đều bị hóa thành cho tàn, sau đó đạo luân hồi chi lực này thuận thế cướp đoạt năng lượng những tinh cầu này tiếp tục chuyến hành trình hủy diệt của nó. Những gì xảy ra trước mắt hoàn toàn điên đảo hết tri thức của hắn về cường giả. Chỉ là một đạo luân hồi chi lực tiết ra ngoài đều có thể tùy tiện hủy diệt tinh hà cấp trung, sự khủng bố của kiếm vô thần đã sớm vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn nghe các bậc đế cảnh cường giả ghi chép lại thì những vũ trụ cường giả tuyệt thế xa xa không đáng sợ như vậy, đế cấp cường giả hắn thân thể tùy tiện đều đánh nổ vô số tiểu hành tinh, phất tay diệt tinh cầu. Ho một cái trung cấp hành tinh đều bị vẫn diệt, tuy nhiên bọn họ cũng không thể tùy tiện ra một điểm luân hồi chi lực liền có thể diệt siêu cấp hành tinh, cho dù là đế cấp cường giả cũng phân mạnh yếu, bởi vì siêu cấp tinh cầu khí linh hoàn toàn có thể mượn thiên đạo chi lực cùng nhất. Giới chi lực chống lại bọn hắn, cho dù là tiên đế chi cảnh cũng phải ra tay toàn lực mới hủy diệt được siêu cấp hành tinh, không như kiếm vô thần, tùy tiện một điểm khí tức có thể hủy diệt cả tinh hà, thực lực này đã gần như chạm tới tiên cánh cửa. Tuy nhiên hư không thú giống như chút hết thể nhất tộc chi lực vây công kiếm vô thần mỗi lần xuất chiêu đều diệt sát ngàn vạn đầu hư không thú. Tuy nhiên hư không thú giống như vô cùng vô tận, phô thiên cái địa bao vây hắn. Rốt cục, tại vô số quái vật không ngừng đánh tới, kiếm vô tê hần rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, đem trường kiếm trong tay tùy tiện vung lên một chém, chỉ thấy một đạo luân hồi kiếm ngân dài cả ngàn vạn năm ánh sáng quét ngang bốn phương tám hướng, kiếm quang trực tiếp chấn giết vô số hư không thú, khí thế như thiên địa vô địch. Đáng tiếc, những con hư không thú vẫn còn rất đông, như thế nào cũng giết không hết. Mỗi lần kiếm vô thần vùng kiếm đều diệt sát ngàn vạn con hư không thú, tuy nhiên những con hư không thú này vẫn bao quanh kiếm vô thần rất đông. Nhìn thấy kiếm vô thần vung tay, hơn trăm vị trưởng khống đại đạo cường giả bắt đầu ra tay. Từng đầu đại đạo thực thể bắt đầu hiện trên đầu bọn hắn, không ngừng cung cấp bọn hắn đại đạo lực lượng. Đại đạo lực lượng này không phải là bọn họ triệu hoán ra hư ảnh, mà chính là chân thật đại đạo từ bên trong vũ trụ này được họ triệu hoán ra, hơn 100 vị siêu cổ cường giả này là chân thật trăm vị đại đạo hóa thân cường giả siêu cấp vô địch. Rốt cục, những đầu đại đạo lực lượng bị những siêu cổ cường giả không ngừng thúc phát ra uy năng như thế, đầy trời đại đạo lực lượng mang theo đủ loại thuộc tính kim một thủy hỏa thổ quang ám sinh, tử, âm dương vờ bao phủ lấy kiếm vô thần. Kiếm vô thần khẽ nhếch môi, biểu tình trần trụi khinh thường, giống như trăm cái đại đạo lực lượng này đều là gà đất chó xanh vậy. Tàng Thiên Cơ tuy biết vị kiếp trước này vô cùng mạnh nhưng đối mặt với hơn trăm vị đại đạo cường giả hợp lực ra tay lại mang vẻ mặt khinh thường. Rốt cuộc kiếm vô thần lấy hư không làm kiếm, chém ra một kiếm. Một kiếm này vô địch thiên hạ. Một kiếm này đại đạo trầm luân. Trong ánh mắt chờ đợi của Tàng Thiên Cơ, một kiếm này mang theo vô địch lực lượng quét ngang hết thảy trăm đạo đại đạo lực lượng. Dưới một kiếm này, vô số đại đạo lực lượng giống như mất đi năng lượng, triệt để chôn vùi trầm luân. Hơn trăm tỷ năm ánh sáng khoảng cách biến thành chân chính tuyệt vực, đại đạo chôn vùi, thời gian không gian vẫn diệt, quy tắc pháp tắc vặn vẹo. Trong phút chốc hơn trăm đầu đại đạo do không có thiên địa lực lượng ủng hộ triệt để sụp đổ. Giờ khắc này trăm vị đại đạo cường giả không có đại đạo trèo trống giống như cá trên đất, giờ khắc này trong phạm vi trăm tỷ năm ánh sáng bọn họ không thể điều động đại đạo hiện ra, bởi vì nơi đây biến thành chân chính tuyệt vực, ngay cả thời gian đều chôn vùi huống gì đại đạo của bọn họ. Khá lắm kiếm vô thần, ngươi là người trong mấy kỷ nguyên ta thấy mạnh mẽ nhất cường giả, tuy nhiên nhất thế này ta phải thành tiên, ngươi là cản ta người tiên lộ, cho nên ngươi phải chết. Đột ngột một giọng nói sâu kín từ sâu trong vũ trụ vang lên. Nghe được giọng nói này, sắc mặt Kiếm Vô Thần rốt cuộc hiện lên vẻ ngưng trọng hiếm thấy, toàn thân khí tức co rút lại, giống như đang đề phòng đại địch. Giờ khắc này Kiếm Vô Thần đột nhiên minh bạch, vì cái gì vô số thân nhân bằng hữu chiến hữu của hắn quay lưng lại với hắn? Hết thảy bởi vì người này. Thiên đạo thế gia chấp trưởng giả, Thiên Lịch. Thiên đạo thế gia là chấp trưởng vũ trụ này siêu cấp thế gia, ngọn nguồn của bọn hắn xuất phát từ thiên giới, hay còn gọi là chúng thần giới siêu cấp gia tộc. Thiên đạo thế gia khủng bố hoàn toàn không phải những sinh linh ở trung cấp vũ trụ này có thể đối nghịch, vì nhân tộc, vì đại nghĩa, những người bằng hữu chiến hữu, thân nhân của hắn cũng phải quay lưng lại với hắn mới có thể bảo toàn nhân tộc căn cơ ở vũ trụ này. Thiên đạo thế gia ở kỷ nguyên này được xem là mạnh mẽ nhất một đời, những đời trước rất nhiều tôn thiên kinh động địa cường giả hoàn toàn không xem thiên đạo thế gia vào mắt, nhưng vị Thiên Lịch chấp trưởng giả này lại chính là dùng tuyệt thế bí pháp che giấu thiên địa đại kiếp sống qua 4 đời kỷ nguyên siêu cấp lão quái vật, nội tình của hắn hoàn toàn vượt qua hết thảy siêu cấp cường giả ở kỷ nguyên này, cho dù là Kiếm Vô Thần cũng cảm giác không có 4 thành hy vọng thắng. Một trận chiến này không quan hệ đúng sai. Kiếm Vô Thiên Lịch, hai tôn kinh thiên động địa siêu cấp cường giả rốt cuộc lần đầu tiên chạm trán, giờ phút này cả hai bọn họ biết được, người thắng sẽ đăng tiên lộ, người thua sẽ vạn kiếp bất phục.